thối lui ra gian phòng Tô Tình rơi vào ngoài cửa sổ trên ngọn cây, hai mắt như tinh thần đồng dạng chớp động. Đối với võ đạo cao thủ tới nói, đêm tối cùng ban ngày khác biệt không lớn. Tu vi càng là tinh thâm, tại đêm tối càng có thể thấy mọi vật. Tại tầm thường người xem ra, trước mắt gian phòng chính là một đoàn đen, nhưng Tô Tình lại có thể nhìn rõ ba người hôn chiến tình hình. Khoảng cách tiêu diệt Cực Nhạc môn đã qua nửa năm, Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu chịu quan phủ khí vận gia trì, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Nhất là Tiết Sùng Lâu, càng là sờ đến tiên tiên trung kỳ ngưỡng cửa. Nhưng đối mặt Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu hai người, cái này hái hoa tặc vậy mà có thể ứng phó thành thạo điêu luyện. Song trưởng như ngọc, có thể không sợ đao binh. Liên tiêu đái đả, trưởng pháp hóa đao pháp tầng tầng điệp điệp. Trong chớp mắt, ba người giao thủ 17-18 chiêu. Đang tại Tô Tình chần chờ muốn hay không gia nhập chiến đoàn thời điểm, người thần bí đột nhiên thi triển ra một cái cực kỳ thân pháp quỷ dị, phản phất triệu hoán thời không song song phân thân đồng dạng đồng thời xuất hiện ba cái thân ảnh. Sau đó xông phá Triển Chiêu phong tỏa, thả người nào về phía Tiết Sùng Lâu phong tỏa một mặt vết tường. Hắn nghĩ chạy, đừng để hắn chạy. Tô Tình vội vàng quát. Tiết Sùng Lâu trong nháy mắt để khí, một đạo đao cương hung hăng đánh xuống. Người thần bí trong nháy mắt đưa tay một trường vỗ hướng Tiết Sùng Lâu đao khí ầm vang pha toái. Nhưng Tiết Sùng Lâu thân hình nhưng cũng bay ngược mà đi, hung hăng đánh vỡ sau lưng cửa sổ. Thân thể càng là bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đến dưới lầu. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 103, Sơn cùng thủy phục nghi không đường. Tiết Sùng Lâu mặc dù bị đánh lui, người thần bí cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặt nạ trên mặt bị đao khí một phân thành hai. Người thần bí lần nữa muốn chạy, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một đạo phong mang đánh tới. Lúc này Tô Tình không dám chần chờ, rút kiếm liền đâm. Muốn chết. Người thần bí thẹn quá hóa giận, một đạo hàn mang thoáng hiện, một chi dài nhỏ trúc kiếm đâm ra, thẳng đến Tô Tình cổ họng. Ba lần bốn lượt hỏng ta chuyện tốt, ngươi coi ta thật không dám giết con sao? Trúc kiếm trong nháy mắt đi tới Tô Tình trước mặt, Tô Tình vội vàng đưa tay duỗi ra ngón tay, linh tê nhất chỉ phát động, vững vàng kẹp lấy người thần bí đâm tới kiếm. Bây giờ Tô Tình sớm đã xưa đâu bằng nay, coi như tiên thiên cao thủ binh khí hắn cũng không chỉ có thể kẹp chúng, cũng có thể kẹp lấy. Kẹp lấy trúc kiếm trong nháy mắt, Tô Tình hai mắt như mang nhìn chằm chằm trước mắt người thần bí mặt. Mặt nạ bị Tiết Sùng Lâu bổ ra, lộ ra hắn chân thực diện mạo. Chỉ là Tô Tình không nghĩ tới, trước mắt chân thực diện mạo vậy mà như thế tuổi trẻ, cũng như thế tuấn tú. Mặc dù hắn còn kém hơn tự mình một chút, nhưng tuyệt đối thắng qua Tô Tình gặp qua chín thành nam tử. Có như vậy khuôn mặt lại còn làm hái hoa tặc, xứng đáng này thiên phú sao? Đối phương mắt thấy binh khí lại bị Tô Tình dễ như trở bàn tay kẹp lấy, vô ý thức cho rằng Tô Tình tu vi võ đạo thâm bất khả chắc, trong chớp mắt dọa đến sau lưng quần áo ướt đẫm. Không có nửa điểm chần chờ, ném trong tay trúc kiếm thả người nhảy xông ra đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Tiết Sùng Lâu hai người không dám chần chờ, liền vội vàng đuổi theo. Đồng thời, Lan phủ cũng bị đột nhiên đánh nhau kinh động, lửa đèn sáng lên, một đám hộ vệ dẫn theo đèn lồng bó đuốc tràn vào. Tô Tình hơi hơi chần chờ, thả người nhảy, như một hơi gió mát không có vào trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Tô Tình xem như minh bạch cái gì gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng không phải đơn giản lấy võ đạo cao thấp luận trên dưới, bọn hắn càng nhiều lấy tại từng người lĩnh vực đạt đến độ cao luận anh hùng. Tô Tình tiếp xúc qua võ lâm nhân sĩ không phải số ít, muốn nói nội công hùng hậu, thuộc về Phật đạo hai phái cao thủ, nếu bàn về kiếm pháp thuộc về tuổi trẻ kiếm khách, nhưng muốn hỏi khinh công cao minh, còn phải là hái hoa tặc. Phi tặc đối khinh công yêu cầu hẳn là tính cao, nhưng cùng hái hoa tặc so ra căn bản không ở một cái cấp độ bên trên. Tô Tình triển chiêu Tiết Sùng Lâu truy một khắc đồng hồ, trơ mắt nhìn hái hoa tặc biến mất ở như dòng sống lưng chập trùng mái hiên bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ba người rơi vào một cái trong ngõ hẻm, triệt để mất đi hái hoa tặc tung tích. Gia hỏa này, khinh công vậy mà so Trích Tinh môn người còn cao, hắn muốn đem luyện khinh công khắc khổ đặt ở võ đạo, chỉ sợ sớm đã phá cảnh tông sư. Trích Tinh môn phi tặc khinh công không có luyện đến nhà bị bắt được, nhiều lắm là đánh một trận lại xoay tiến đưa quan phủ, hái hoa tặc muốn bị bắt lấy, chết đều là kết cục tốt nhất. Đại nhân, để hắn chạy, làm sao bây giờ? Cũng may Sùng Lâu một đao bổ ra mặt nạ của hắn, nếu không thật ném về tận nhà. Lần này là lỗi của ta khinh địch chủ quan. Ba người lần nữa thi triển khinh công trở lại Lan phủ, giờ phút này Lan phủ đã trở nên gà bay chó chạy. Nhất là Lan Ngọc Ánh chỗ trong tiểu viện càng là buộc phát một trận tê tâm liệt phế kêu khóc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lan Ngọc Ánh xảy ra chuyện? Đại nhân, Lan Ngọc Ánh sự tình không che giấu nổi, Lan phủ lao thái thái muốn Lan tiểu thư phá thai, Lan tiểu thư không đáp ứng, chính đang lấy cái chết bước bắt đầu. Tô Tình chần chờ một chút, sắp Lan Ngọc Ánh mang về nha môn. Vâng. Bọn bộ khoái phụ mệnh tiến về bắt người, rất nhanh, bên trong buộc phát một trận kịch liệt lên áo, sau đó nhị phu nhân vội vàng chạy ra. Đại nhân, đây là vì gì a? Vì sao muốn bắt nhà ta Ngọc Ánh a? Nhà ta Ngọc Ánh là người bị hại à? Nàng bị cái kia hái hoa đạo tặc Ô Thanh Bạch chi thân vì sao còn muốn tiếp nhận lao ngục thai thương? Nếu như Lan tiểu thư chỉ là người bị hại cũng liền thôi, nhưng nàng lại bao che hái hoa tặc thân phận bản quan không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Đang khi nói chuyện, Lan Ngọc Ánh vừa lúc bị hai cái bộ khoái áp lấy, từ trong viện đi ra. Nhị phu nhân vừa thấy như thế, gấp dập chân, Ngọc Ánh, ngươi còn không hướng Tô đại nhân nhận sai? Khai ra cái kia hái hoa đạo tặc để Tô đại nhân thay người làm chủ. Không cần. Lan Ngọc Ánh mặt lạnh lấy thản nhiên nói, Tô đại nhân, tiểu nữ tử hỏi ngươi, giết người thì để mạng, thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ bọn hắn không đáng chết sao? Bọn hắn có nên hay không chết tự có đại ngọc luật điện quyết định, ngươi và nam nhân kia đều không có tư cách. Nhưng lui vạn bước nói, liền xem như giết người thì đền mạng các ngươi, vì sao muốn dùng như thế hung tàn phương pháp? Đem Dương Tiểu Lan đào tim quét phổi, ướp chế thành người sắp đốt đèn. Đem cái kia lão trung đầu toàn môn giết sạch, chó gà không tha. Như thế phát rồ sao là thiên kinh địa nghĩa? Mạng của bọn hắn làm sao có thể cùng Tài Tuấn đánh đồng? Tài Tuấn là trên trời sao văn khúc hạ phàm, đám người kia chỉ là lãng phí lương thực giá áo túi cơm. Ngươi đã không thuốc có thể cứu. Tô Tình thấp giọng thở dài, phất phất tay, để cho thủ hạ đem Lan Mộng Ánh nâng xuống. Nhìn xem Lan Mộng Ánh bị áp đi bóng lưng, trong lòng không khỏi ảm đạm. Không hiểu, trong đầu đột nhiên tuôn ra một bài câu thơ. Nhân sinh nhược trích như sơ kiến, hà sự thu phong bi hòa phiến. Hái Hoa Đạo không chỉ dùng mê viễn dược khống chế Lan Mộng Ánh tâm thần, càng đem hắn triệt để tẩy não. Giờ phút này Lan Mộng Ánh muốn nói có độc lập tự mình, nàng đúng là nàng, nàng có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, có chính mình thất tình lục dục. Nhưng nói nàng đã không phải mình, bởi vì nàng ý chí, nàng nhận biết, suy nghĩ của nàng phương thức đều là người khác truyền cho nàng. Thục xưng, tẩy não triệt để. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là xác định Hái Hoa tặc thân phận, mau chóng phong tỏa Thanh Nhạc huyện thậm chí Tĩnh Hải phủ. Trở lại huyện nha trong phòng, trải lên giấy, nâng bút rơi xuống, nhanh như du long. Bút bút tơ lụa từ lúc bắt đầu mà kết thúc. Không đến một điếu thuốc thời gian, Hái Hoa tặc chân dung đổ liền rơi vào trên giấy. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Tình mới lần nữa cởi áo, lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, Tô Tình vặn eo bẻ cổ rời giường rửa mặt. Đi tới cái này thế giới hơn nửa năm thời gian, Tô Tình đã thích ứng thế giới này làm việc và nghỉ ngơi phương thức, khác không dám nói, Tô Tình dám cam đoan vô luận ngủ được có bao nhiêu muộn, ngày thứ nhì đều có thể tại cái này điểm tự nhiên tỉnh. Ăn điểm tâm thời điểm, Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu đã ăn không sai biệt lắm. Tô Tình ngáp một cái, từ trong ngực lấy ra giấy đưa tới. Cầm. Đây là cái gì? Ngày hôm qua cái Hái Hoa tặc bộ dáng, bản quan vẽ ra tới, Sùng Lâu đi thăm dò thân phận của hắn, hô hào Tĩnh Hải võ lâm giang hồ truy sát, Triển Chiêu cầm các bản, đem lệnh truy nã phát đến Tĩnh Hải mỗi một góc. Như có cần phải, có thể là Giang Châu mỗi một góc. Tiết Sùng Lâu tiếp nhận chân dung mở ra, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, a, là hắn. Ngươi biết? Đại nhân, cái này không phải liền là Tiêu Tài Tuấn sao? Tiêu Tài Tuấn? Ngươi xác định? Tô Tình dừng lại trong tay bánh ngọt, khó có thể tin hỏi. Hẳn là sẽ không sai, đại nhân để cho ta điều tra Tiêu Tài Tuấn, ta từng tại Thanh Nhạc thư viện khe suối thanh đàm trong bức tranh gặp qua Tiêu Tài Tuấn chân dung, cùng đại nhân vẽ rất giống. Không nên a. Ta xem qua lúc trước hồ sơ vụ án, Tiêu Tài Tuấn thi thể bị sơn dân phát hiện, trải qua ngộ tác kiểm nghiệm, Lý đại nhân mới kết luận Tiêu Tài Tuấn hái tử Nguyệt Kim Cúc ngã xuống sườn núi mà chết. Hồ sơ vụ án hồ sơ viết rõ ràng, hắn làm sao sẽ không có chết? Nếu như hôm qua Hái Hoa tặc là Tiêu Tài Tuấn, kia nửa năm trước Tiêu Tài Tuấn liền không có cái chết, hắn báo cái gì thủ? Ngã đến bán sống bán chết đáng giá như thế trả thù sao? Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động lên, đại não cao tốc vận chuyển lại. Qua hồi lâu, Tô Tình trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, chốc lát nữa chúng ta lại đi một chuyến Đồng Lý Hương. Vâng. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 104, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ăn xong điểm tâm, Tô Tình ba người thẳng đến Đồng Lý Hương mà đi. Lần nữa đi tới Tiêu Tài Tuấn nhà chỗ thôn, hôm nay thôn cùng ngày đó tình cảnh gần như giống nhau. Có lẽ, đối nông thôn bên trong bách tính tới nói, cuộc sống của bọn hắn mỗi ngày đều ngày hôm đó phục một ngày năm qua năm lặp lại, không có nửa điểm gợn sóng đang nói. Quan gia, các ngươi tại sao lại đến? Một thanh âm truyền đến, chỗ cửa thôn, mười mấy cái tập hợp một chỗ trò chuyện phụ nữ bên trong, đột nhiên có một cái âm thanh đối Tô Tình đám người hỏi đến. Tô Tình nhìn lại, chính là lúc trước đến hỏi thăm Tiêu Tài Tuấn tình huống lúc, báo cho Tô Tình người trung niên phụ nhân kia. Đại nương là ngươi à, ta hôm nay đến chả có chút vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi có biết Tiêu Tài Tuấn mộ phần còn đâu nơi nào sao? Tại Đông Sơn núi bên trên, chúng ta nơi này 7-8 cái thôn người chết đều là chôn Đông Sơn núi bên trên, 8 cái mặt, một cái thôn một cái mặt. Muốn ta mang các ngươi đi sao? Tô Tình liếc nhìn nàng quẹ một cái chân, lắc đầu, quên đi, chân ngươi chân không tiện, vị nào đi đứng thuận tiện nguyện ý mang ta đi tìm Tiêu Tài Tuấn mộ phần, ta đây có 30 tiền. Công tử là cười ta chân tật đi không được đường sao? Ngươi cũng đã biết ta đây chân là làm sao quẻ. Năm đó có mười mấy thất lang truy ta, ta sửng sốt một hơi thở chạy 10 dặm địa, công tử nói ta đi đứng được không? Công tử không muốn làm phiền người khác, ta mang ngươi đi. Chắc ra, ngươi chân này là bị sói cắn, nhưng ta làm sao biết, lúc đương thời 7-8 người chỉ ngươi chạy chậm nhất bị sói bổ nào. Nếu không phải các nam nhân kịp thời chạy đến, ngươi cái mạng này liền bàn giao. Ba vị công tử, lão thân lúc tuổi còn trẻ là hái thuốc, treo đeo lội suối không còn lời nói dưới, chính là các ngươi dưới hông ngựa đều chưa hẳn có thể đuổi kịp lao thân đi đứng. Đại nương, xin hỏi bao nhiêu niên kỷ? Tô Tình nhìn đối phương là cái lao bà, lúc này nhịn không được hỏi. Lão thân 7 năm trước vừa qua khỏi già trên 80 tuổi. Khá lắm, đây là 88A. Cuối cùng, Tô Tình vẫn là tìm cái tương đối trẻ tuổi một chút phụ nữ trung niên dẫn theo bên trên đông sườn núi. Xuyên qua một mảnh bụi gai, đi tới một tòa ngôi mộ mới trước mặt. So với trung quanh phần mộ cỏ dại rậm rạp, cái ngôi mộ này bên trên không chỉ không có cỏ dại, liền ngay cả mộ bia đều là Tô Tình ở mảnh này mộ viên nhìn thấy tốt nhất một cái. Mộ bia năm thước có thừa, rộng gần 3 thước, thượng thư con ta Tiêu Tài Tuấn chi mộ. Sau đó chính là Tiêu Tài Tuấn sinh nhật tốt ngày. Tô Tình đôi mắt hơi động một chút, cái này mộ bia ai lập? Bạch lão đầu a. Hắn là Tiêu Tài Tuấn cha nuôi. Tài Tuấn đứa nhỏ này, khi còn sống không có dính vào cái này cha nuôi bao nhiêu ánh sáng, chết ngược lại bị cha nuôi lập tốt như vậy một ngôi mộ. Tô Tình hơi gật đầu, Sùng Lâu, Triển Chiêu, mở mộ phần. Người nào? Quát to một tiếng từ phía sau vang lên, kinh như trời lôi. Đám người quay đầu, đã thấy một người mặc xem đánh đầy miếng vá như may mắn phục ông lao tóc bạc đột nhiên xuất hiện, ông lao tóc bạc trong tay khiêng một cái cuốc, trên ống quần đều là bùn, hiển nhiên là vừa mới xuống đất trở về. Các ngươi là người nào, sẽ đối con ta mộ phần làm cái gì? Tô Tình từ trong ngực lấy ra quan phủ lệnh bài, quan phủ pha án. Chúng ta hoài nghi năm đó Tiêu Tài Tuấn năm đó rơi ngay bỏ mình có ẩn tình khác, chuyên tới để mở quan tài nghiệp thi. Thật, Lão đầu nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, ta liền nói tài tuấn hắn không phải là đoạn mệnh người, hắn tướng mạo hẳn là sống lâu a. Còn xin tiên sinh thứ lỗi, Sùng Lâu, mở mộ phần. Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu đào mộ mặc dù không phải chuyên nghiệp, nhưng thân là võ đạo cao thủ, làm loại này việc tốn thể lực tuyệt đối sẽ không so không phải người chuyên nghiệp sai. Không đến từng cái khắc đồng hồ, phần mộ mở ra, quan tài bị đào ra. Lấy ra đinh thép, Tô Tình che mũi, nhẹ nhàng đẩy ra nắp quan tài. Trong quan tài, giờ phút này chỉ còn dư lại một bộ hài cốt. Hài cốt xương cốt có bao nhiêu chỗ đứt gãy, nhất là xương sườn cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Đại nhân, ngài xem, con ta chết nhiều thằng a, trên người xương cốt cơ hồ đều bị ngã gãy. Đại nhân, hắn có phải hay không bị người hại? Hung thủ bắt được sao? Nhìn xem trong quan tài thi thể, Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu hai mặt nhìn nhau, nếu không có người ngoài ở tại, bọn hắn thậm chí sẽ kinh hô trong quan tài vậy mà thật sự có thi thể. Tất nhiên tối hôm qua hái hoa tặc là Tiêu Tài Tuấn trong quan tài hẳn là khoảng không mới lạ. Nếu như đây là Tiêu Tài Tuấn, kia buổi tối hôm qua hái hoa tặc là ai đâu? Tô Tình nặng nề nhìn xem trong quan tài thi thể hồi lâu ngẩng đầu. Đem quan tài một lần nữa che lên, xuống mộ a. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Tình ba người rời đi thôn nhỏ hướng huyện nha mà đi, Tiết Sùng Lâu nghẹn nửa ngày lời nói cuối cùng có thể phun một cái vì nhanh. Đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu như Tiêu Tài Tuấn không có chết, hắn trong mộ không phải là khoảng không sao? Làm sao có thi thể? Quan tài nằm hẳn là Tiêu Tài Tuấn. Kia buổi tối hôm qua hái hoa tặc là ai? Một cái dịch dung thành Tiêu Tài Tuấn người. Lại là dạng này. Tiết Sùng Lâu mở mịt há hốc mồm, nửa ngày không nói tiếng nào. Đơn giản như vậy giải thích, hắn lại nghĩ phức tạp. Tiêu Tài Tuấn nửa năm trước liền đã chết rồi, lúc đương thời kỹ càng kiểm tra thi thể báo cáo, không nên tồn tại khởi tử hoàn sinh khả năng. Tất nhiên hôm qua không phải thật sự Tiêu Tài Tuấn, nhất định là có người dịch dung thành Tiêu Tài Tuấn bộ dáng. Nhưng như vậy lời nói, chúng ta muốn đem hung thủ tìm ra không phải mò kim đáy biển sao? Cũng không nhất định, nếu như biết rõ hung thủ làm ra hết thảy động cơ, mục đích, liền có cơ hội tại hung thủ đều phải trải qua con đường bên trên tiến hành chặn đường. Hung thủ vì thay Tiêu Tài Tuấn báo thủ, hắn đều phải trải qua con đường là. Thế Tư Viễn, Tiết Sùng Lâu trong mắt tinh mang chớp động hỏi. Tô Tình lắc đầu, hung thủ mục đích không chỉ có riêng như thế. Trở lại nha môn, tiếp nhận Tiểu Nhã đưa tới khăn mặt xoa xoa mặt. Tiểu Nhã, thông báo xuống dưới, bản quan muốn khai đường thẩm tra xử lý Lan Ngọc Ngánh án. Lan Ngọc Ngánh án? Lan tiểu thư buổi tối hôm qua mới bắt trở lại, công tử còn không có thẩm vấn qua đây liền trực tiếp khai đường thẩm tra xử lý. Không có gì tốt thẩm vấn, trực tiếp thẩm tra xử lý a. Vâng. Tại Tiểu Nhã cùng Sào Điệp thay quần áo dưới, Tô Tình một thân quan phục từ sau đường đi tới trên công đường, kinh đường một nhẹ nhàng rơi xuống, thang đường. Vi Vũ, dẫn phạm nhân Lan Ngọc Ngánh. Rất nhanh, mang theo gông xiềng Lan Ngọc Ngánh bị hai cái nữ lao nha dịch ráp giải xuống tới đến trên công đường. Lan Mộng Ánh, bản huyện hỏi ngươi, buổi tối hôm qua đi phòng ngươi hái hoa tặc là ai? Ngươi ở chỗ nào? Cùng ngươi có quan hệ gì, còn không bằng thực đưa tới. Tiểu nữ tử không biết đại nhân ở nói cái gì, tối hôm qua tiểu nữ tử chỉ là tại trong nhà đi ngủ, chẳng biết tại sao bị đại nhân đưa đến nha môn, tiểu nữ tử còn muốn hỏi đại nhân, tiểu nữ tử đã phạm tội gì? Lan Mộng Ánh, bản thân mình nấu đọc đủ thứ thi thư, minh lý thị phi lẽ ra không nên biết sai phạm sai lầm, nhưng ngươi chỗ ham quá sâu làm cho bản quan cảm giác sâu sắc tiếc hận. Đêm qua đã phát sinh hết thảy, không chỉ là bản quan, chính là ngươi Lan phủ trên dưới cũng biết rõ ràng, mà ngươi còn tại này cùng bản quan giảng ngu. Ngươi hỏi bản quan, ngươi đã phạm tội gì? Bản quan hiện tại nói cho ngươi, ngươi chỗ phạm tội, thông dâm, bao che, giết người, ba cọc tội trạng, cọc cọc tội không thể tha. Tô Tình lời này xuống đất, chậm rãi đứng người lên, một thân khí thế như đại sơn chút xuống đồng dạng hướng Lan Ngọc Ánh áp đi. Lan Ngọc Ánh ngẩng đầu, nhìn xem trong mắt chớp động lên hàn mang Tô Tình, đột nhiên trong lòng bừng tỉnh, lộ ra một cái nhận mệnh cười khổ. Xem ra đại nhân là quyết tâm muốn trị ta tội, không biết đại nhân phán dân nữ cái gì hình phạt. Giết người vì tội chết, bao che tội phạm giết người đồng dạng là tội chết, mà thông dâm tội thì nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ba người lấy hắn hành, bản quan phán ngươi chịu nhét vào lồng heo ngâm xuống nước chi hình. Nói xong, Tô Tình mặt không biểu tình cầm lấy kinh đường một vỗ xuống. Đến nha, áp đi Xuân Vi Hà, hành hình. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 105, chân tướng nổi lên. Xuân Vi Hà bờ. Cỏ lau dập dờn, loạn sợi bay múa. Một chiếc xe chở tù chậm rãi hướng Xuân Vi Hà bờ lai tới. Tại xe chở tù về sau theo một mảng lớn bám theo một đoạn mà đến Thanh Nhạc huyện Bách Tính. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước hình phạt vốn là một loại dân gian hình phạt. Sau tại lần thứ 7 chỉnh sửa Đại Ngọc Luật Điện thời điểm bị hình bộ thu vào. Nhưng thu vào tại Đại Ngọc Luật Điện nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cùng dân gian có rất lớn khác biệt. Dân gian hình phạt nhét vào lồng heo ngâm xuống nước một nén nhang lại mò ra đến. Nếu như có thể sống chính là mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhưng quan phủ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước là quản thấm mặc kệ vớt, thuộc về tử hình một loại. Thanh Nhạc huyện hồ sơ vụ án bên trong, thông dâm tội là xúc phạm nhiều nhất tội danh một trong, hàng năm đều có không thua một hai chục lên. Nhưng không phải tất cả thông dâm tội đều phán nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, chỉ có thông dâm trung vốn cùng gian phu như hại thân phu mới xứng hưởng dụng này hình. Cho nên quan phương nhét vào lồng heo ngâm xuống nước hình pháp so với chặt đầu ít nhiều. Cho nên đối với loại này chuyện hiếm lạ, dân chúng đều là tràn ngập tò mò cùng bắt quái. Phía sau đoàn người bên trong, Lan phủ cũng liền phái mấy cái hạ nhân tới qua một lát cho Lan Mộng Ánh nhặt xác. Gió thu điều hiu, vạn vật tàn lụi. Khoan thai Xuân Vi Hà bờ. Tô Tình một thân quan phục đứng tại gió tây bên trong vụ vụ rung động. Lan Mộng Ánh, ngươi bây giờ có thể lạc đường biết quay lại còn có khả năng cứu vãn, ngươi chết liền cái gì đều không có, cái kia ngươi bỏ mệnh đều muốn bảo vệ nam nhân thậm chí đều không đến liếc nhìn ngươi. Chờ ngươi sau khi chết, hắn thậm chí hội trưởng dài thở dài một hơi, ngay cả nước mắt cũng sẽ không chảy xuống một giọt. Đáng ra sao? Tô Tô đại nhân, ta hiện tại như thế còn sống còn có ý nghĩa sao? Lan Mộng ánh mặt không biểu tình ngốc trệ hỏi, không cần nhiều lời, ta muốn mang theo Hải Tử đi gặp Tài Tuấn, hắn đang chờ ta. Một mực chờ đợi ta. Tô Tình thở dài trong lòng, đi tới chỗ cao, lớn tiếng nói, tội nữ Lan Mộng ánh, phạm giết người, thông dâm, bao che tội, đã giữa tòa cùng khai, căn cứ đại ngọc luật điện phán Lan Mộng ánh nhét vào lồng heo ngâm xuống nước chi hình, canh giờ đã đến, lập tức hành hình. Lời ra khỏi miệng, hai cái nha dịch đem Lan Mộng ánh bỏ vào nhánh trúc bệnh trong vòng rổ, cột lên xích sắt chen vào khóa. Bốn người hợp lực, đem vòng rổ nhấc đến bên bờ. Trên đường Hoàng Tuyền chớ quay đầu. Oeng, một đoàn bọt nước nổ tung, bị cao cao vứt lên vòng rổ rơi vào trong nước, nổ ra một đoàn bọt nước về sau trong chớp mắt chìm vào đến đáy sông biến mất không thấy gì nữa. Các loại ước chừng thời gian một nén nhang, Tô Tình vung vung lên ống tay áo, chắp tay sau lưng quay người rời đi. Đến xem náo nhiệt không ít người cũng theo Tô Tình tản đi, chỉ để lại số lượng không nhiều người tiếp tục ở lại chờ lấy người nhà họ Lan nhặt xác, tất nhiên đến xem náo nhiệt, liền muốn nhìn thấy cuối cùng. Đây là chức nghiệp bắt quái quần chúng phẩm đức nghề nghiệp. Lan gia hạ nhân vội vàng xông vào Xuân Vi Hà bên trong, dùng cả tay chân tìm tòi đến ném xuống xiềng xích, đem chìm xuống lồng heo mò lên. Vừa mới dùng sức, Lan gia hạ nhân cũng cảm giác được không đúng. Quá nhẹ, coi như trong nước có sức nổi, đây cũng quá nhẹ. Rất nhanh, lồng heo bị vớt đi ra, nhưng lồng heo bên trong lại dốc tuyết, lồng heo một đầu bị cắt ra một cái to lớn lỗ hổng. Người đâu? Không tốt rồi. Đại nhân, kia được cứu đi rồi. Xem náo nhiệt bách tính mắt thấy như thế, vội vàng hướng Tô Tình đuổi theo hô. Sau một canh giờ, rừng sâu không cốc bên trong, một tòa nhà tranh bên ngoài dâng lên mịt mờ khói bếp. Một cái tóc trắng phơ lão nhân từ nồi sắt lớn bên trong múc một chén trà gừng, đi tới trong phòng trước giường, trên giường Lan Mộng Ánh liền vội vàng đứng lên. Nha đầu, đến, nước sông lạnh, ăn chén trà gừng ngủ ấm thân thể. Lan Mộng Ánh đưa tay tiếp nhận trà gừng, cảm ơn cha. Lão nhân trong mắt chứa ý cười nhìn xem Lan Mộng Ánh, hẳn là. Ngươi liền an tâm ở chỗ này này không có người ngoài đến, cam đoan không có người có thể tìm tới ngươi. Ngươi sự tình Tài Tuấn đã báo mộng cùng ta nói, ngươi an tâm ở đây dưỡng thai, các loại đem hải tử sinh ra tới. Cảm ơn cha. Ta là ngươi công đa, nói cái gì khách khí lời nói. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lan A có phấn nộn thon dài cái cổ, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Ánh mắt rời về phía một bên Lan Mộng Ánh đổi lại y phục. Những y phục này ta thay ngươi đi tẩy a. Không, không cần. Chốc lát nữa chính ta tẩy. Lan Mộng Ánh gương mặt trong nháy mắt biến đỏ rực. Ai, một mình ngươi Thiên Kim đại tiểu thư nơi nào sẽ giặt quần áo, ta tới, ta. Đột nhiên, lão nhân tóc trắng biến sắc. Hai con hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa từ ngoài cửa sổ bay đi vào, tại đỉnh đầu Lan Mộng Ánh xoay quanh vũ động, phản phất Lan Mộng Ánh là một đóa diễm lệ hoa tươi. Lão nhân tóc trắng lỗ tai hơi động một chút, thân hình lóe lên người đã xông ra nhà tranh. Nhà tranh bên ngoài sân nhỏ hàng rào phía trên, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đứng một cái áo đen thân ảnh. Người áo đen trong ngực ôm lấy một thanh dài nhỏ miêu đao, lặng lặng đứng tại hàng rào trong trang nhìn xem lão nhân. Lão Bạch Đầu, dấu rất sâu a. Hắc Vô Thường, tiết sùng lâu. Lão Bạch Đầu trầm giọng nói, vậy mà ngươi tới, kia Tô Tình hẳn là cũng đến a. Vừa dứt lời, hàng rào bên ngoài trong đường nhỏ, hai thân ảnh xuyên qua nhau nhau lá rụng, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy trước mắt lão nhân tóc trắng, Tô Tình chậm rãi triển khai quạt xếp lộ ra một vẻ tiêu dung. Quả nhiên là ngươi, nguyên bản ta còn có vài thứ không nghĩ thông, bây giờ thấy ngươi, phản phất thể hồ quán đính giống như đều muốn thông. Lão Bạch Đầu, ngươi làm chuyện tốt ta. Cái này lão nhân tóc trắng chính là Tiêu Tài Tuấn cha nuôi, đầu thôn lão Bạch Đầu. Tô đại nhân lời này là có ý gì? Ta làm cái gì chuyện tốt? Coi như ta cứu người không đúng, nhưng Ngọc Ánh đã có thai, theo luật, cho dù chết hình hẳn là các loại hài tử xuất sinh về sau mới có thể chấp hành, ngươi đây là tại trái pháp luật. A. Lão Bạch Đầu, Đại Ngọc luật điển học không sai. Lão phu trước kia cũng là đọc qua mấy ngày sách. Ngươi yên tâm, bản quan làm việc từ trước đến nay hợp pháp. Bản quan khẳng định có người sẽ đến cứu nàng, cho nên trên thân Lan Mộng Ánh trước gieo xuống thuốc bột, ta loại này thuốc bột không sợ nước trong tẩy, cho nên dù là ngâm qua nước vẫn như cũ có thể bị ta hồ điệp tìm tới. Lão Bạch Đầu, ngươi có biết tội hay không? Thảo dân không biết đại nhân nói tội gì, còn xin nói rõ. Lão Bạch Đầu mặt không đổi sắc nói. Lão Bạch Đầu, Dương Tiểu Lan là ngươi giết, ngươi không chỉ giết nàng, còn đem nàng chế thành người xác, điểm tiền đăng. Cùng thôn trung gia toàn môn cũng là ngươi đồ sát, ngươi vì tiết bản thân phẫn, giết hại vô tội, giết người cả nhà, tội ác tày trời, tội không thể tha, ngươi nói, bản quan hỏi ngươi tội gì? Ta đã giết người. Ta vì cái gì muốn giết người? Lão Bạch Đầu giả bộ như một mặt kinh ngạc hỏi, đại nhân không có bằng chứng, sao có thể bẩn người trong sạch? Ngươi vì sao giết người? Rất đơn giản, vì cho Tiêu Tài Tuấn báo thù, ngươi cho rằng tất cả cùng Tiêu Tài Tuấn có quan hệ người đều đáng chết, mặc kệ hắn có phải hay không chủ mưu đều đáng chết. Vì Tài Tuấn báo thù, coi như Tài Tuấn thật là bị người hại chết, hắn cũng chỉ là ta nghĩa tử mà thôi, ta đáng giá vì nghĩa tử bước lên mất đầu nguy hiểm sao? Đại nhân suy đoán, không khỏi cũng quá giả dối không có thật a. Tiêu Tài Tuấn cũng không phải cái gì nghĩa tử của ngươi mà thôi, hắn chính là con trai ruột của ngươi. Tô Tình trên mặt mang cười lạnh nói. Lão Bạch Đầu ánh mắt lập tức lạnh xuống, mí môi thật chặt nhưng cũng không ngôn ngữ. Bản quan vẫn nghĩ không thông, Tiêu Tài Tuấn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, tại sao sẽ có người làm hắn báo thù liên tiếp làm hai kiện đại án? Vốn cho rằng là Lan Mộng Ánh vì tình cảm chân thành báo thù. Thằng đến đêm qua đánh vợ ngươi đóng vai làm Tiêu Tài Tuấn chuyện tốt, ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai ngươi tại mượn bụng sinh con. 20 năm trước ngươi chính là dạng này tiếp Tiêu Tài Tuấn mẫu thân chi thân sinh hạ Tiêu Tài Tuấn, ngươi dùng mê huyễn hương ba tử để cho mang thai, tại Tiêu Tài Tuấn sau khi sinh liền lập tức hại chết hắn phụ thân. 20 năm sau, mắt thấy Tiêu Tài Tuấn trưởng thành, nhưng không tới kịp lấy vợ sinh con truyền xuống huyết mạch lại bị người thiết kế rơi ngay mà chết. Ngươi 20 năm lưu đồ cuối cùng thành bọt nước. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 106, Tây Môn đến. Ngươi phẫn nộ thành cuồng, tức giận thành cuồng, oán hận thành cuồng. Cho nên, ngươi giết Dương Tiểu Lan, giết Lao Trung đầu cả nhà, ngươi muốn tất cả cùng Tiêu Tài Tuấn cái chết có quan hệ người đều vì ngươi chôn cùng. Nhưng ngươi vẫn là không cam tâm huyết mạch của mình liền như vậy gãy mất, không cam tâm tuyệt hậu. Cho nên ngươi lại để mắt tới Lan Mộng Ánh. Ngươi lập lại chiêu cũ, mượn Lan Mộng Ánh bụng sinh con. Lan Mộng Ánh trong bụng hải tử là ngươi, ngày đó tại Lan Mộng Ánh gian phòng hái hoa tặc cũng là ngươi, cho nên bản quan chế định cái này dẫn xà xuất động như kế. Bản quan chắc chắn ngươi nhất định sẽ tới cứu. Ha 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 ha. Tô đại nhân, tất cả những thứ này đều là ngươi suy đoán mà thôi, ngươi có cái gì chứng cứ?
Chứng cứ?
Rất đơn giản. Đêm hôm đó chúng ta tại Lan phủ đánh một trận, Tiết Sùng Lâu một đao bổ ra mặt nạ của ngươi, cũng đồng thời đánh xuống một mảnh nhỏ ngươi dịch dung ra mặt. Vừa vặn, bản quan cùng Thiên Diện Sơn Trang quan hệ rất tốt, ta đem khối kia ra mặt cho Thiên Diện Sơn Trang nhìn, Thiên Diện Sơn Trang nói cho ta này ra mặt là dùng da người chế thành. Loại này thuật dịch dung là truyền thống thuật dịch dung bên trong khó khăn nhất bị nhìn ra sơ hở thuật dịch dung, chỉ là muốn dịch dung thành ai bộ dáng nhất định phải lột bỏ người kia ra mặt. Năm đó là ngươi cho Tiêu Tài Tuấn lập bộ phận, đương nhiên có khả năng nhất là ngươi lột bỏ Tiêu Tài Tuấn ra mặt làm thành mặt nạ. Gần nhất ngươi nhiều lần cùng Lan Ngọc Ánh thân mật, này mặt nạ tất nhiên là vật thường dùng. Bản quan đã tìm tới ngươi tại Đồng Lý Hương nhà, không có tìm được ra mặt, nghĩ đến tấm mặt nạ kia hẳn là trong này a. Chỉ cần tìm được ra mặt, chính là chứng cứ. Tô Tình lúc nói chuyện, lại không biết ở trong phòng lập Lan Ngọc Ánh một mực tại lắng tai nghe. Ánh mắt không ngừng chớp động, sắc mặt cũng ở không ngừng biến hóa. Đột nhiên, Lan Ngọc Ánh trở mình từ trên giường xuống tới, xốc lên chăn đệm, xốc lên ván giường bên trên hốc tối. Vừa mới nằm ở trên giường thời điểm nàng trong lúc vô tình gõ đến ván giường bên trên một chỗ trống rỗng. Nguyên bản không có để ý, có thể nghe được Tô Tình nói như vậy thời điểm, phản phất trong cõi u minh một đạo quang mang chỉ dẫn lấy nàng xốc lên hốc tối tìm kiếm chân tướng. Quả nhiên, từ hốc tối bên trong lật ra một bộ y phục. Bộ này y phục không phải liền là Tiêu Tài Tuấn khi còn sống thường xuyên y phục sao? Những ngày này tại Đại Mộng Không Gian cùng Tài Tuấn hẹn họ, hắn mỗi một lần cũng chỉ mặc cái này y phục. Tâm đột nhiên bắt đầu run rẩy, khó nhịn sợ đau nhức để Lan Mộng Ánh không thể thở nổi. Triển khai y phục, một chương hơi mỏng bằng da mặt nạ xuất hiện quần áo chỗ sâu nhất. Dù là vẹn vẹn một chương da người, Lan Mộng Ánh cũng nhận ra đây chính là Tiêu Tài Tuấn mặt. Giờ khắc này, trong đầu thế giới đột nhiên xuất hiện vết rách nhanh chóng lan ra, phảng phất là đẩy ngã bài đồ mì nổ đồng dạng ầm ầm ở giữa sụp đổ. Đại Mộng hư không là giả. Sau khi chết thành tiên là giả. Tiêu Tài Tuấn nửa năm trước liền chết, chết chính là chết rồi. Những cái kia có Tiêu Tài Tuấn mộng căn bản cũng không phải là mộng, kia xuất hiện tại trong mộng cảnh Tiêu Tài Tuấn cũng căn bản không phải Tiêu Tài Tuấn. Những ngày kia vui thích, những cái kia trong đêm triền miên, vậy mà đều là cùng bên ngoài cái kia tóc trắng xóa lao đầu. Khó trách, hắn vừa rồi nhìn mình ánh mắt là như vậy. Như vậy? A. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng gạch phá bầu trời, đem Tô Tình cùng lão Bạch Đầu đối thoại đánh gãy. Đám người nhao nhao nhìn về hướng nhà tranh. Tê tâm liệt phế trong tiếng thét chói tai là phát tiết, là phẫn nộ, là cái kia nồng đậm đến để cho người tuyệt vọng oán hận. Nhà tranh cửa bị kéo ra, người khoác đơn bạc y phục Lan Mộng Ánh như cái xác không hồn từ trong phòng đi ra, từng bước một đi tới trong sân. Trong ngực của hắn, ôm lấy từ hốc tối bên trong tìm ra quần áo, trên quần áo là một chương màu da mặt nạ da người. Nhìn thấy Lan Mộng Ánh trong ngực ôm lấy đồ vật, lão Bạch Đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mộng Ánh, ngươi một mực tại gạt ta đúng hay không? Tài Tuấn đã sớm chết có phải hay không? Những ngày kia, cùng ta hẹn hò một mực là ngươi đúng hay không? Xuất hiện tại ta trong mộng Tài Tuấn, vẫn luôn là ngươi giả trang có phải hay không? Mắt thấy thân phận đã không che giấu nổi, lão Bạch Đầu sắc mặt lập tức biến âm trầm như nước, khí chất trong nháy mắt từ chất phác lão nông biến thành làm cho người không rét mà run tiêu hùng. Trở về, ngươi bây giờ duy nhất nên làm chính là đem Hải Tử sinh ra tới, đem hắn nuôi lớn. A, Lan Ngọc Ánh lúc này bịt lấy lỗ thai phát ra tiếng rít chói tai. Ngươi là Tài Tuấn nghĩa phụ, ngươi tại sao có thể làm loại sự tình này? Ngươi tại sao có thể làm như thế? Ngươi xứng đáng hắn sao? Hắn vì ngươi mà chết, ta không giết ngươi đã nể mặt Tài Tuấn. Đã ngươi đã cùng Tài Tuấn tư định chung thân, thay hắn kéo dài huyết mạch không nên sao? Nói xong, lão Bạch Đầu quay sang lạnh lùng nhìn xem Tô Tình, chân tướng sự tình ngươi đã biết. Lan Ngọc Ánh cùng trong bụng hài tử đều là vô tội, có thể hay không bỏ qua cho bọn hắn? Ta đương nhiên có thể tha qua nàng, nhưng nàng có thể hay không bỏ qua cho trong bụng hài tử, bản quan không làm chủ được. Lan Ngọc Ánh, nếu như ngươi dám làm tổn thương trong bụng hài tử một phân một hào, ta nhất định lấy cả nhà ngươi tính mạng, một tên cũng không để lại. Nghe lão Bạch Đầu còn dám đe dọa, Tô Tình triển khai quả xếp nhẹ nhàng một cái, ngươi cho rằng ngươi còn có về sau? Sùng Lâu, Triển Chiêu, động thủ. Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu trong nháy mắt thả người nhảy hướng lão Bạch Đầu đánh tới. Chỉ bằng hai người các ngươi? Lão Bạch Đầu quanh thân nội lực ngưng thành thực chất, hóa thành gió lốc tại quanh thân quấn quanh vũ động. Đối mặt trong nháy mắt tập đến mặt đao kiếm, lão Bạch Đầu mặt không đổi sắc. Đột nhiên, lão Bạch Đầu thân hình lắc lư, hóa thành ba đạo thân ảnh, như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng xuyên qua Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu phong tỏa, thẳng đến Tô Tình mà tới. Trước người nhoáng một cái, một thanh tạo hình kỳ lạ binh khí xuất hiện tại lão Bạch Đầu trong tay. Binh khí đâm ra, như một đạo sao chổi hướng Tô Tình cổ họng đâm tới. Tô Tình dưới chân điểm nhẹ, thân hình rút lui mà đi. Nhưng lão Bạch Đầu tốc độ vậy mà càng nhanh, trong chớp mắt đi tới Tô Tình mặt trước. Lần trước bị ngươi phô trương thanh thế cho hù dọa, cũng bởi vì ngươi thâm tàng bất lộ đâu. Hôm nay ngươi so với ta không đất dung thân, ta trước lấy ngươi mạng chó. Tô Tình giơ ra hai ngón, như linh dương móc sừng đồng dạng nhẹ nhàng kẹp lấy đâm tới lưỡi dao. Kinh khủng nội lực từ lưỡi dao phía trên truyền mà đến, chấn Tô Tình hai ngón một trận tê dại. Nhưng lại tại trong chớp mắt này, lão Bạch Đầu đột nhiên như bị đến kinh hãi đồng dạng đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, tại Tô Tình giữa hai ngón tay lưu lại một nửa lưỡi dao. Nguyên lai cái này lưỡi dao vậy mà có thể phân giải thành vô số linh kiện nhỏ. Lão Bạch Đầu liên tiếp lui hơn 10 trượng, hai mắt như điện nhìn chằm chằm đạo kia thần bí xuất hiện, phản phất giống như ưu linh thân ảnh màu trắng. Đạo kia thân ảnh màu trắng như một mảnh lá cây đồng dạng đứng tại ngọn cây chi đỉnh, yên tĩnh không tiếng động. Lão Bạch Đầu không biết hắn lúc nào đến, phảng phất hắn đã sớm đến, một mực tại nơi đó. Từ thanh niên áo trắng trên người, lão Bạch Đầu không có cảm nhận được một tơ một hào nội lực khí tức, nhưng chính là bởi vì không cảm giác được, lúc này mới đáng sợ. Xem như tiên thiên cảnh giới bên trong cũng là thân cư tầng cao nhất cao thủ, trên đời này có thể làm cho hắn nhìn không ra sâu cạn người vốn cũng không nhiều. Các hạ người nào? Đây là ta cùng bọn hắn ân đoán, mời các hạ không nên quản nhiều nhàn sự. Mà nhìn thấy áo trắng đi tới Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu lại cùng nhau thu đao kiếm, thối lui đến một lần. Lão Bạch Đầu mắt thấy như thế, lập tức minh bạch thanh niên áo trắng cũng là Tô Tình một phương người. Xem ra các hạ là suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, cũng tốt, cho biết tên họ, lão phu thủ hạ, không giết hạng người vô danh. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, Tây Môn Suy Tuyết. Danh hào vừa ra, lão Bạch Đầu sắc mặt đột nhiên nhất biến. Ngươi là cùng Thẩm Kiếm Tâm nổi danh mới lên cấp kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết. Lão Bạch Đầu âm thanh phát run trầm giọng hỏi. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 107, hết thảy đều kết thúc. Mới vừa còn một mặt kiệt ngạo nói ta dưới kiếm không giết hạng người vô danh, một giây sau thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Tây Môn Suy Tuyết, nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng đầu nhập vào quan phủ sao? Lời nói thật nhiều. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, tay phải chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng là cái này trong một chớp mắt, lão Bạch Đầu đột nhiên thân hình lóe lên, thả người nhảy phóng tới đối diện nơi khác, co càng chạy như điên. Nơi này địa hình khoáng đạt, bốn phía đều là núi xanh rừng rậm, vô luận từ phương hướng nào phá vây đều phi thường thuận tiện. Chỉ cần xông vào trong rừng rậm, dựa vào tiềm hành tránh né bản sự, lão Bạch Đầu tự tin có thể tránh thoát Tô Tình đám người đuổi bắt. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp như thần, nhưng cũng bèn bèn kiếm pháp mà thôi. Tại khinh công một đạo, lão Bạch Đầu có hắn tự tin, hắn cả đời gặp cao thủ đông đảo, nhưng cũng không có người có thể so sánh được chính mình. Đắc ý vừa mới dâng lên, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ bên người chợt lóe lên. Một giây sau, Tây Môn Suy Tuyết đã xuất hiện tại chính mình trước người, đang dùng một loại không cách nào ngôn ngữ hình dung ánh mắt trêu tức nhìn mình. Lão Bạch Đầu sắc mặt lại biến, dưới chân thác bộ, thân hình trong nháy mắt nhoáng một cái hóa thành ba đạo thân ảnh. Đang muốn lập lại chiêu cũ thời điểm, một đạo cường hãn khí lưu của tới, con đường phía trước bị gió táp phong tỏa, lão Bạch Đầu đành phải liên tiếp lui về phía sau, trong bất chi bất giác, vậy mà thối lui đến vị trí cũ. Như rơi vào hầm băng cảm giác trong nháy mắt tướng già bạc đầu nuốt hết, giờ khắc này hắn mới ý thức được tự mình nghĩ quá lý tưởng. Cái này thần bí khó lường Tây Môn Suy Tuyết không chỉ kiếm pháp xuất thần nhập hóa, khinh công càng là tốt làm cho người giận sôi. Cảm thụ được Tây Môn Suy Tuyết trên người phát ra nồng đậm kiếm ý, lão Bạch Đầu âm thầm cắn răng, liều. Tây Môn Suy Tuyết, Thẩm Kiếm Tâm nói ngươi kiếm đạo cảnh giới không kém hắn, nhưng ta không tin. Một cái Thẩm Kiếm Tâm đã hao hết tính hải phủ 10 năm nhân linh chi khí, không có khả năng tái xuất cái thứ hai. Liên đệ cho ta thử xem ngươi thật giả. Nói xong, thả người nhảy, giơ lên trong tay cổ quái binh khí, thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết cổ họng. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nhìn xem lão Bạch Đầu đâm tới binh khí, một tiếng long ngâm vang lên, một đạo hàn quang lướt qua. Bang một tiếng, kiếm đã về vỏ. Từ đầu đến cuối, lão Bạch Đầu đều không nhìn rõ Tây Môn Suy Tuyết là làm sao xuất kiếm. Sau đó, chỉ nghe được một cơn gió mạnh âm thanh, cổ tay, cổ chân ra, máu tươi phún dũng về ra. Phản phất trong nháy mắt tứ chi lực lượng bị rút đi, lão Bạch Đầu sủi lơ xuống tới, phát ra kinh hoàng kêu thảm thiết. Ta đã đánh gãy kinh mạch của hắn phế đi hắn võ công, có thể sao? Tây Môn Suy Tuyết quay đầu chỗ khác nhìn xem Tô Tình nhàn nhạt hỏi. Có thể, làm tốt lắm, Sùng Lâu, mang đi, thu đội. Lúc này, tên liệt ngã xuống ở một bên Lan Ngọc Ánh đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt mày méo mó dữ tợn. Ta giết ngươi, chạy như điên nhặt lên bị Tây Môn Suy Tuyết bắn rơi quái dị binh khí phóng tới lao Bạch Đầu. Triển Chiêu thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng Lan Ngọc Ánh, một cái trường đao, đưa nàng đánh cho bất tỉnh đi qua. Tây Môn Suy Tuyết phế lao Bạch Đầu võ công, cũng giống như đập nát sống lưng của hắn. Đến nha môn, hắn chỉ cầu chết nhanh. Cho nên Tô Tình hỏi cái gì hắn đáp cái gì, thẩm qua nhiều người như vậy, duy chỉ có lao Bạch Đầu phối hợp nhất. Lao Bạch Đầu nguyên danh Bạch Vũ, vốn là tên ăn mày bị một cái giang hồ quái nhân vừa ý thu làm đệ tử, cái kia giang hồ quái nhân chính là năm đó bằng hóa cốt miên trưởng khuấy động giang hồ gió tanh mưa máu ma đầu. Đang quái nhân không phải người bị hành hạ, 20 năm sau thần công đại thành cùng giết sư phụ, Bạch Vũ từ tiểu ma đầu trưởng thành thành đại ma đầu. Nhưng ở Bạch Vũ đáy lòng, tiếc nuối nhất như cũng là tuổi thơ nông thôn sinh hoạt, tại chán ghét chém chém giết giết tháng ngày về sau, 40 tuổi Bạch Vũ quyết định tìm sơn minh thủy tú địa phương quy ẩn. Quy ẩn sau mấy năm, áo cơm không lo liền động, đúng lúc Tiêu Tài Tuấn mâu thân là trong thôn đại mỹ nhân, liền ngay cả Bạch Vũ cái này sông sáo giang hồ vài chục năm, gặp qua không ít võ lâm tuyệt sắc cũng bị Tiêu Tài Tuấn mâu thân mê đến không cách nào tự kiềm chế. Chuyện sau đó cùng Tô Tình suy đoán không sai biệt lắm, tại Tiêu Tài Tuấn xuất sinh không lâu về sau, lão Bạch Đầu hạ độc đem Tiêu Tài Tuấn phụ thân hạ độc chết, lý do là hắn đã hoài nghi Tiêu Tài Tuấn không phải mình con trai, hoài nghi thê tử bất trung. 10 năm sau, Tiêu Tài Tuấn mâu thân không chịu nổi mê miễn dược khống chế, tinh thần thất thường tự vận mà chết. Từ đó về sau, Bạch Vũ đem tất cả tâm tư đều thả trên thân Tiêu Tài Tuấn, hắn đem hết toàn lực đem Tiêu Tài Tuấn bồi dưỡng thành người. Nửa năm trước Tiêu Tài Tuấn té chết, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng là ngoài ý muốn. Nhưng bằng trực giác bén nhạy, hắn cảm giác được sự tình có kỳ quặc trong bóng tối điều tra. Điều tra sau 3 tháng cuối cùng điều tra rõ ràng chân tướng. Tử Thanh Sơn sau Tử Nguyệt Kim Cúc chính là lúc trước Tề Tư Viễn bỏ ra nhiều tiền mua sắm kia buồn. Hắn thiết lập ván cục để lão trung đầu đem hoa đặt ở Tử Thanh Sơn, dụ dỗ Tiêu Tài Tuấn đi ngắt lấy, sau đó tại Tiêu Tài Tuấn ngắt lấy thời điểm làm gãy dây thừng để cho té chết. Nguyên bản hắn xác thực nghĩ muốn Tề Tư Viễn tại vui vẻ nhất thời điểm tiếp nhận tàn khốc nhất trừng phạt, thậm chí đã tập luyện tốt, hắn muốn ngay trước mặt Tề Tư Viễn cùng Lan Mộng Ánh thân mật, còn muốn ở ngay trước mặt hắn giết sạch Tề gia tất cả mọi người. Chỉ là không nghĩ tới Tô Tình tra án tốc độ nhanh như vậy, hoài nghi đến Tề Minh Viễn hậu quả gãy đem hắn giam tại nha môn, khiến kế hoạch không thể không kết thúc. Gió thu điều hưu, lá khô bay tán loạn. Thanh Nhạc huyện cửa chợ bán thức ăn, bản trống trống vắng vắng đầu đường đột nhiên tuôn ra một đám trên mặt mang hương phấn mách tính. Chặt đầu lạc. Nhanh đi, nhìn mất đầu. Trong chốc lát, cửa chợ bán thức ăn liền tụ tập lượng lớn mách tính, đối với trên đài quỳ hai cái chờ hành hình phạm nhân chỉ trỏ. Tô Tình Dương mắt nhìn sắc trời một chút, canh giờ không sai biệt lắm, hành hình a. Đại nhân, tha mạng, nhà ta có tiền, tiểu nhân nguyện ý bồi thường tiền, bao nhiêu tiền đều có thể. Trên hình dài, Tề Tư Viễn toàn thân run rẩy nói, dù là lời này hắn đã nói vô số lần, Tô Tình cũng trả lời đến không nghĩ lại phản ứng đến hắn, nhưng hắn vẫn như cũ kiên nhẫn dùng lời giống vậy ý đồ đả động Tô Tình. Ôi, việc này nếu có thể dùng tiền giải quyết ngươi cũng không cần tới đây. Lời giống vậy, bản quan đã không nhớ rõ trả lời ngươi bao nhiêu lần, nể tình ngươi như vậy lắm mồm phân thượng, vẫn để cho ngươi lên đường trước à? Nói xong, Tô Tình đứng người lên, đao phủ đi tới Tề Tư Viễn sau lưng, đem hắn nhấn tại đoạn đầu đài bên trên. Đại nhân, ta sai, ta im miệng, ta hiện tại im miệng. Tha mạng a. Tề Tư Viễn, ngươi vì hoành đao đoạt ái, thiết lập ván cục sát hại đồng môn Tiêu Tài Tuấn, chứng cứ vô cùng xác thực thiết án như sơn, bản huyện phán quyết ngươi trảm lập quyết, hiện tại hành hình, giết. Ta sai rồi, tha mạng a. Phốc phốc. Tề Tư Viễn tiếng la khóc nương theo lấy đao phủ giơ tay chém xuống im bặt mà dừng. Phạm nhân Bạch Vũ, sớm mấy năm hoành hành giang hồ, giết người vô số, sau quy ẩn nông thôn vẫn như cũ không biết thu liễm, đem cùng thôn phụ người nhục hiếp mang thai, giết người thân phụ, sau đó lại giết Dương Tiểu Lan đem hắn chế thành người sắp đốt đèn, diệt sát đồng hương trung gia toàn môn. Thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác tày trời, tội không thể xá, bản huyện phán quyết trảm lập quyết, lập tức chấp hành. Giết. Nương theo lấy đao phủ đao rơi, đầu lâu xuống đất. Ông. Tô Tình trong đầu tập án ghi chép tự động bắn lên, hồ sơ vụ án 20, màu xanh lam vụ án bị điểm thiên đăng nữ hải phá được, vụ án độ khó, khó khăn, phá án phương pháp, cẩn thận thăm dò, thận trọng từng bước, thu hoạch được tích phân ban thưởng 1500 điểm, đặc thù ban thưởng vận khí thẻ một chương. Tích phân đã thỏa mãn đổi ban thưởng điều kiện, xin mau sớm đổi. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 108, vài món thức ăn a. A. Tô Tình trong mắt tinh quang chớp động, tâm tình kích động như nộ hải cuồng đảo quần quần đứng lên. Tô Tình để ý không phải 1500 tích phân có thể thu được ban thưởng gì, mà là tấm kia thần bí ban thưởng vận khí thẻ. Lúc trước phá được cực nhạc môn sau Tô Tình liền biết chân chính đồ tốt là đặc thù ban thưởng, đối vận khí thẻ thì càng là hiếu kỳ. Đem hậu sự lưu cho Từ Triệu xử lý, Tô Tình trực tiếp ngồi xe trở lại nha môn, sau đó thẳng đến trong phòng. Tâm thần chìm vào về sau, Triệu hồi ra biển tinh thần thức bên trong hào vận thẻ. Hào vận thẻ, khí vận chủng loại đạo cụ, sử dụng số lần 3, sử dụng về sau vận khí gia thân, ngươi đem trở thành trong sòng bạc tối tịch tử. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Tô Tình cái chán lập tức rủ xuống 4 cái hạt tuyến. Trong sòng bạc tối tịch tử. Chẳng lẽ không biết ta đã từng đã thể, đời này cùng đổ độc không đội trời chung sao? Không hứng lắm đem hào vận thẻ thu hồi, lần nữa Triệu hồi ra tập án ghi chép, đang muốn tiến hành đổi, đột nhiên động tác một trận. Đổi ban thưởng không phải liền là mở mù hộp sao? Mà bung ra mù hộp không phải liền là đánh cá không? Tốt lắm vận tạp năng không thể dùng tại đổi ban thưởng bên trên đâu. Nghĩ đến liền làm, lúc này, Tô Tình điều ra hảo vật thẻ, điểm kích sử dụng. Lập tức, tấm thẻ phía trên tản mát ra từng đợt hào quang nhàn nhạt. Đổi ban thưởng. Tập án ghi chép trang bịa phía trên phát ra nhàn nhạt quang mang, một cái thẻ xung ra, trên không trung xoay tròn cấp tốc, đột nhiên pha toái, hóa thành đầy trời như tinh thần đồng dạng văn tự. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được công pháp bí tịch, Cửu Dương thần công, phải trang học tập. Ta sát. Dù là Tô Tình cái này văn mạch Tô gia con cháu dòng chính, đang nghe thu hoạch được Cửu Dương thần công thời điểm cũng không nhịn được tuân ra một ngụm quốc túy. Cửu Dương thần công, mặc dù không thể nói là Tô Tình biết thần công bí tịch bên trong đỉnh tiệm, nhưng tuyệt đối là nổi tiếng tối cao thần công một trong. Cửu Dương thần công hai cái đặc tính, thứ nhất nội lực chí cương chí dương, sinh sôi không ngừng, là hết thể âm hàn nội lực khắc tinh. Thứ hai, bách độc bất xâm, vạn pháp bất diệt. Hai cái này đặc tính bất kỳ một cái nào đều có thể xưng là độc bộ thiên hạ, huống chi cả hai hợp nhất. Học tập. Giật mình như mộng bừng tỉnh, Tô Tình đột nhiên giật cả mình lần nữa mở mắt. Một giây sau, trong con ngươi kinh hãi bị vui sướng thay thế, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không thôi, như giang hà đồng dạng nội lực, Tô Tình trên mặt toát ra nụ cười sảng lạn. Cửu Dương thần công, kinh khủng như thế, vận khí thẻ, kinh khủng như thế. Học thành Cửu Dương thần công, cảnh giới võ đạo đã đến hậu thiên đỉnh phong, thậm chí so triển chiêu vừa tới thời điểm còn phải mạnh hơn một phần. Đáng tiếc học tập chỉ có thể để Tô Tình luyện thành Cửu Dương thần công mà không thể đem Cửu Dương thần công luyện thành đại thành, đại thành Cửu Dương cần càn khôn nhất khí đại trợ giúp. Qua hồi lâu, Tô Tình tâm tình kích động có thể bình phục. Lần nữa sử dụng vận khí thẻ như bức như vậy, giờ phút này không cần đợi đến khi nào. Đổi ban thưởng. Nương theo lấy tập án ghi chép một trận bạch quang chớp động, một cái thẻ lại một lần nữa xoay tròn cấp tốc bay lên không trung, trên không trung pha toái về sau hóa thành như ngôi sao đầy trời đồng dạng mênh mông văn chương. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kiếm pháp độc cô cửu kiếm, phải trang học tập. A. Tô Tình biểu lộ khẽ giật mình, há to miệng lâm vào trong chốc lát thất thần. Độc cô cửu kiếm, nổi tiếng so với Cửu Dương thần công chỉ có hơn chứ không kém. Cửu Dương thần công đại thành Trương Vô Kỵ mặc dù độc bộ thiên hạ nhưng vẫn là tao ngộ qua nhiều lần ngăn trở. Nhưng độc cô cửu kiếm, cơ hồ chưa từng bại. Liền ngay cả đối mặt vũ lực trị thiên trần nhà Đông Phương bất bại, thua chỉ là làm hồ sung mà không phải độc cô cửu kiếm. Tô Tình nhớ kỹ nguyên văn bên trong lệnh hồ sung dựa vào độc cô cửu kiếm kiếm ý nhìn thấy Đông Phương bất bại sơ hở, chỉ là Đông Phương bất bại tốc độ quá nhanh lệnh hồ sung không kịp phản ứng mà thôi. Kiếm đạo cảnh giới tối cao là không có kiếm chi cảnh, kiếm pháp cảnh giới tối cao là vô chiêu chi cảnh, mà độc cô cửu kiếm chính là vô chiêu chi cảnh kiếm pháp. Phát sau mà đến trước, tấn công địch sơ hở, dùng công thay thủ, vô chiêu thắng hữu chiêu. Luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa trực tiếp tiến vào kiếm pháp trần nhà, đến đây về sau, thiên hạ lại không kiếm chiêu nhưng cùng Độc Cô Cửu Kiếm phân cao thấp. Không đúng, giống như Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Khuynh Thành Luyến không ở trong đám này. Nhưng bất kể nói thế nào, từ nay về sau, Tô Tỉnh có thể tại kiếm pháp một đạo sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Học tập. Trong chốc lát, ý thức Thương Hải tăng điển. Con người co lại trước mắt, Tô Tỉnh đôi mắt chỗ sâu vậy mà nhiều hơn một tầng tăng thương. Học thành Độc Cô Cửu Kiếm không chỉ là ngộ vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, càng là lĩnh ngộ một loại triết lý diễn sinh phương hướng không chỉ là kiếm đạo, thậm chí là võ đạo, nhân sinh nói. Tô Tỉnh nhẹ tay nhẹ nâng lên bên hông ngai lưng, giờ khắc này, trong dây lưng Tử Vi Nhuyễn Kiếm mới tính chân chính cùng Tô Tỉnh nhân kiếm hợp nhất. Giờ khắc này Tô Tỉnh mới tính được là cái trước kiếm khách chân chính. Nghĩ không ra đợi kiếm như người thói hư tật xấu, ta cũng có một ngày nhiễm lên a. Đều dùng hai lần, cũng không kém một lần cuối cùng không phải. Đem một lần cuối cùng vận khí thẻ dùng xong, đổi ban thưởng. Một cái thẻ từ tập án ghi chép trang bìa bên trong bán ra, xoay tròn phá toái. Phá toái về sau, lại là hóa thành ngôi sao đầy trời đồng dạng văn tự. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thân pháp bí tịch Lăng Ba Vi Bộ, phải chăng học tập. Tô Tình ngửa mặt lên trời thở dài, nhịn không được vui đến phát khóc. Cao hứng là bởi vì liên tục 3 lần rút thưởng, vậy mà liên tục thu hoạch được 3 loại như sấm bên thai thần công bí tịch, có này một bộ trang, Tô Tình tự hỏi độc bộ giang hồ hành hành thiên hạ ở trong tầm tay. Nhưng sâu trong đáy lòng, nhưng cũng khó nén tuôn ra một trận đau lòng khổ sở. Hào vật thẻ, thật ra là đồ tốt ta, dùng xong, lần sau đổi ban thưởng, vạn nhất cho cái gì đường làng quyền, bỏ cạp công cái gì, nên như thế nào tiếp nhận loại này chênh lệch. Học tập. Bóng đêm như mực, đầy sao như biển, trăng sáng như mâm ngọc. Gió đêm thổi tới, vang lên cỏ hoang chính giữa vài tiếng thu trùng rên rỉ. Tô Tình thân xuyên áo trắng, chắp tay sau lưng đứng tại trên mái hiên. Trong gió mát, tay áo đồng bền. Trong sân, Tiểu Nhã cùng Sảo Điệp sóng vai đứng, ngước nhìn ở dưới ánh trăng giống như trích tiên Tô Tình, trong mắt chớp động lên khuynh mộ thần thái. "Tiểu Nhã, công tử làm cái gì vậy? Đứng tại trên nóc nhà đường này, giống như đang chờ người, nhưng công tử hôm nay tốt đặc biệt." Tiểu Nhã đôi mắt hàm xuân nói, "Là có chút đặc biệt, giống như đặc biệt." Phóng đãng. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại dưới ánh trăng, chân đạp hư không mà đến, vững vàng rơi tại trước mặt Tô Tình nóc nhà phía trên. "Người kêu ta?" Tây Môn Suy Tuyết nghi hoặc nhìn Tô Tình hỏi, hắn cũng cảm giác nhạy cảm hôm nay Tô Tình có chút khác biệt. "Ừm. Làm cái gì? Ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một chút." Tô Tình trên mặt mang lên thanh nhã mỉm cười. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt toát ra kinh ngạc, chăm chú nhìn Tô Tình hồi lâu túi đầu nhìn về hướng trong sân hai nữ, "Tiểu Nhã, đêm nay hắn uống bao nhiêu?" "Tây Môn công tử nhà ta hôm nay không uống rượu." Tiểu Nhã vội vàng trở lại. "Không uống rượu? Làm sao say thành dạng này?" Tây Môn Suy Tuyết ôm lấy kiếm trêu tức cười một tiếng. Có câu nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, "Tây Môn, bản công tử đã đốn ngộ kiếm chiêu áo nghĩa, chuyên tới để tìm ngươi nghiệm chứng một chút, còn xin chỉ giáo." "Đã ngươi chân ý như thế, ta cũng không tốt cự tuyệt, nhưng là tại sao muốn tại trên nóc nhà? Chuyển sang nơi khác a." "Không, ngay ở chỗ này." Tô Tình nhìn trời bên cạnh trăng sáng, ngày tốt cảnh đẹp, đang chờ lúc này, cùng ngươi luận bàn, nghi thức cảm giác rất trọng yếu. Tây Môn Suy Tuyết không rõ ràng cho lắm, cũng không có hỏi lại, chậm rãi rút tay ra bên trong trường kiếm. "Tô công tử, mời." Tô Tình trong tay nhoáng một cái, Thử Vi Nhuyễn Kiếm vào tay. "Tây Môn công tử, cẩn thận." Thân hình lóe lên, Lăng Ba Vi Bộ phát động, trong chớp mắt mang theo đạo đạo tàn ảnh đi tới Tây Môn Suy Tuyết trước mặt. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 109, một chậu nước lạnh. Tây Môn Suy Tuyết nguyên bản không thèm để ý chút nào ánh mắt, tại Tô Tình thi triển ra khinh công trong chốc lát lóe ra một đạo kinh ngạc. Trước không hỏi Tô Tình đến cùng có hay không cuồng vọng tiền vốn, đơn thuần này thần bí khó lường thân pháp, Tô Tình dĩ nhiên có tại nhất lưu cao thủ trong tay năng lực tự bảo vệ mình. Tây Môn Suy Tuyết dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân như tơ liễu đồng dạng hướng về sau lướt tới. Tốc độ của hai người ngang hàng, thân hình cũng tương đối đứng im tại ba thước ở giữa. Tây Môn Suy Tuyết nhìn về hướng Tô Tình ánh mắt bên trong xuất hiện kinh hỉ sau lại trở nên nghiêm trọng. Tại ngoại giới lưu truyền, Tô Tình võ công cao thấp hiện ra hai thái cực. Cho rằng Tô Tình võ công cao là lúc trước gặp qua hắn thi triển ra Thiên Ngoại Phi Tiên võ lâm nhân sĩ, có thể coi là bọn hắn thổi đến cỡ nào vô cùng kỳ diệu, chung quy là mắt thấy mới là thật hay nghe là giả. Hơn nữa Tô Tình trừ một lần kêu bên ngoài lại không chiến tích, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đối với cái này ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng đối với Tây Môn Suy Tuyết tới nói, Tô Tình cái gì trình độ còn có thể không biết. Đừng nói cái gì bao trùm ở trên Thẩm Kiếm Tâm, thật độc thủ, Thẩm Kiếm Tâm nhẹ nhàng một ngón tay liền có thể dây Tô Tình. Nhưng bây giờ, Tô Tình kiếm đã chống đỡ đến mặt, cái này nhìn như bình thường, nhìn như trăm ngàn chỗ hở một chiêu vậy mà không có chút nào sơ hở. Có thể làm cho Tây Môn Suy Tuyết nhìn không ra sơ hở, liền nói rõ Tô Tình chiêu này thật không có sơ hở. Tây Môn Suy Tuyết khuôn mặt lộ ra nóng lòng không đợi được tiểu dung, "Đã ngươi không lộ ra sơ hở, ta đây liền để ngươi xuất hiện sơ hở." Một tiếng long ngâm, Tây Môn Suy Tuyết kiếm xuất vỏ. Cũng ở đồng thời, Tô Tình kiếm thế lập tức nhất biến, một cái cực kỳ quỷ dị góc độ lần nữa hướng Tây Môn Suy Tuyết đâm tới. Tốt. Hai thân ảnh tựa như giống như ưu linh tại nóc nhà phía trên nhanh chóng lóe chuyển xê dịch. Mặc dù hai người truy đuổi tốc độ nhanh như vậy, nhưng thủy chung không có trao đổi một chiêu. Vừa mới thanh kiếm nâng lên đột nhiên thả xuống, hai người giống như không ở luận bàn võ nghệ, mà là tại so đấu thân pháp khinh công. Lẫn nhau ngóng nhìn xuyên ngày múa đồng dạng. "Công tử cùng Tây Môn công tử đang làm gì? Truy đuổi chơi đùa sao?" "Tiểu Nhã, ta có chút lo lắng công tử, chỉ giáo cho." Tiểu Nhã thu hồi nhãn thần nhìn về hướng Sảo Điệp. "Công tử đã rất lâu không có đi Thiên Hương Các." Tiểu Nhã ánh mắt khẽ giật mình, rất nhanh lộ ra một mặt khó có thể tin, "Ngươi nói là?" "Không có khả năng, công tử mới sẽ không biến thành như thế." "Ngươi nhìn lại một chút hai người bọn họ." Tiểu Nhã ngẩng đầu, nhìn xem hai đạo thân ảnh màu trắng tại dưới ánh trăng nóc nhà phía trên truy đuổi, hai người kiếm mặc dù không ngừng huy động, lại như chơi đùa đùa giỡn đồng dạng hư vệt lên, Tiểu Nhã khuôn mặt lộ ra lo lắng thần sắc. "Nếu không, tối nay ta xả thân thử xem công tử." Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên, dọa đến Tiểu Nhã đánh run một cái. Vội vàng quay đầu, đã thấy Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Đại nhân cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải vớ vẩn khoa tay, hai người bọn họ kiếm nhìn như lưu hoạch, kỳ thực hung hiểm dị thường. "Hung hiểm dị thường? Công tử rất nguy hiểm." "Ta nói hung hiểm không phải thật sự hung hiểm, mà là hai người phá chiêu phi thường hung hiểm, hai người bọn họ đều tại tìm kiếm sơ hở của đối phương, bất luận cái gì chiêu thức chỉ cần tồn tại liền có sơ hở, đang công kích địch quân sơ hở thời điểm chính mình cũng sẽ lộ ra sơ hở." "Ta minh bạch, công tử đang công kích Tây Môn công tử sơ hở thời điểm chính mình lộ ra sơ hở, Tây Môn công tử nhìn thấy công tử sơ hở biến chiêu lại lộ ra sơ hở mới, sau đó hai người lẫn nhau giằng co." "Không sai, đúng là như thế. Cho nên mới nói hai người giao thủ kinh nghiệm dị thường, không chỉ muốn trong nháy mắt phát hiện sơ hở của đối phương, còn muốn có thể tùy cơ ứng biến, cái này cần tại kiếm chiêu chi đạo bên trên có thành tựu cực cao cùng ngộ tính mới có thể miễn cưỡng làm đến." "Triển Bộ Đầu, ngươi có thể làm đến sao?" "Ta không được." "Nói như vậy, công tử võ công đã cao hơn Triển Bộ Đầu?" Tiểu Nhã giật mình hỏi. Triển Chiêu biểu lộ nao nao, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Lời này thật đúng là không dám phản bác, đơn thuần gặp chiêu pha chiêu, chính mình khẳng định không phải giờ phút này Tô Tình đối thủ. Nhưng thật giao thủ, tình huống lại không nhất định. Trên nóc nhà, hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt có từng người thối lui. Đột nhiên, Tây Môn Suy Tuyết thân hình nhất biến, một kiếm hướng Tô Tình đâm tới. Tô Tình vội vàng biến chiêu, công kích trực tiếp Tây Môn Suy Tuyết sơ hở mà đi. Nhưng lúc này đây, Tây Môn Suy Tuyết không có đổi chiêu, mà là trực tiếp lấy sơ hở tiếp nhận Tô Tình một kiếm. Đinh! Một tiếng vang dọn. Hai người biến chiêu hơn 10 chiêu về sau, lần thứ nhất chân chính giao thủ. Trong chớp mắt, chói lọi ánh kiếm tại phía trước hai người giao thoa. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn. Ánh kiếm như trong bầu trời đêm pháo hoa, nở rộ lại đột nhiên tiêu tán. Hai thân ảnh dừng lại, Tô Tình Tử Vi nhuyễn kiếm bị Tây Môn Suy Tuyết thu vào trong vỏ kiếm, mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm tại Tô Tình giữa hai ngón tay. Chỉ là Tây Môn Suy Tuyết mũi kiếm dừng lại ở Tô Tình cổ họng ba tấc chỗ. Tô Tình ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, ta còn là thua. Đơn vòng kiếm pháp ngươi đã không thua ta, ngươi thua tại kiếm đạo cảnh giới không bằng ta. Dùng ngươi hiện tại võ công, trừ phi là tiên thiên bên trong nhất lưu cao thủ, bình thường tiên thiên không thể bắt ngươi như thế nào, như thế, ta liền yên tâm. Tô Tình ngượng ngùng cười một tiếng, đem Tử Vi nhuyễn kiếm thu hồi. Đang cùng Tây Môn giao thủ phía trước, Tô Tình bành trướng thiếu chút nữa cho rằng coi như đối mặt Tây Môn Suy Tuyết cũng có thể đứng ở thế bất bại. Kết quả lại như một thùng nước đá đổ xuống, để Tô Tình lần nữa bình tĩnh lại. Coi như người mang Cửu Dương thần công, Độc Cô Cửu Kiếm, Lang Ba Vi Bộ, Tây Môn Suy Tuyết muốn giết mình cũng chỉ cần một chiêu, thậm chí một chiêu cũng không cần. Cũng may trước hết để cho Tây Môn Suy Tuyết thử một chút tài nghệ thật sự, không phải muốn gặp phải nhân vật phản diện giống như vậy gào khóc sông đi lên tại chỗ thành hộp, đến lúc đó cũng không có chỗ khóc. Đường dài còn lắm gian truân, gánh nặng đường xa a. Tô Tình thả người nhảy, như một mảnh lông hồng đồng dạng phiêu nhiên xuống đất. Đêm dài, về ngủ sớm một chút đi. Nói xong, Tiêu Sái vung vung lên ống tay áo, quay người hướng vào phía trong viện mà đi. Tô Tình giống nhau thường ngày đồng dạng rời giường, cười cùng trải qua mỗi người chào hỏi. Cũng không biết sao, tất cả mọi người cảm giác Tô Tình trong nụ cười nhiều hơn một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được lành ý. Chính hôm đó giữa trưa, một cái mệnh lệnh từ huyện nha truyền ra. Theo nếp nghiêm khắc đã kích phạm tội hình sự phần tử hoạt động, hôm nay bắt đầu. Thông báo ngăn lại, theo nha dịch cao giọng đọc chậm Tô Tình tuyên bố thông báo, lẫn trong đám người xem náo nhiệt đường phố máng bọn côn đồ nghe không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Thời gian từ từ, như mộng xuân hoàn toàn giống nhau ngấn. Bất chi bất giác, hai tháng thời gian đi qua. Cuối thu đã qua, vài đêm giao điệt mưa rơi sau hàn ý như sóng chiều đồng dạng cuốn tới. Phảng phất trong vòng một đêm, Giang Bắc bắt đầu mùa đông. Tô Tình nguyên bản còn không tin Tiểu Nhã nói nhiệt độ không khí chuyển biến bất ngờ, muốn thêm một kiện y phục. Một trận điểm tâm còn không có ăn xong, Tô Tình đã đánh mấy cái run rẩy. Sắp thực lạnh. Tô Tình hà hơi, quay mặt chỗ khác nhìn xem Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu hai người lại còn mặc hai tháng trước đơn bạc quần áo. Nha môn phá sản sao? Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Triển Chiêu dừng lại đũa hỏi. Thời tiết chuyển lạnh vì sao còn xuyên như thế đơn bạc? Người không biết còn tưởng rằng nha môn nghèo đặt mùa không nổi các ngươi áo thu. Đại nhân, hai chúng ta đã tiến thiên. Tiết Sùng Lâu nhỏ giọng nói. Nghe xong lời này, Tô Tình trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Tu vi kẹt tại hậu thiên đỉnh phong lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có thời cơ đột phá. Hai tháng này, nghiêm trị các loại hình sự vụ án ngược lại là có phần hiệu quả. Rút đến mấy lần công lực, nhưng này chút công lực nuốt vào tu vi nhưng không có một tia tăng trưởng, hẳn là đến bình cảnh. Tới lúc gấp rút nội hỏa tràn đầy, ai cùng ta sách tiên thiên ta cùng ai gấp. Ở thời Lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 110, bản quan trong mắt không có giang hồ. Tiết Sùng Lâu nửa câu nói sau, lập tức để Tô Tình không có tính tình, tiên thiên cảnh giới nóng lạnh bất xâm, một năm bốn mùa đều không cái gì khác nhau. Đúng lúc này, Lý Ngang nhanh chân chạy vào, khởi bẩm đại nhân, có người tới báo án. Để hắn chờ một chút, bản huyện sau đó liền đến. Vân vân, ai báo án? Lý Viên Lý Bất Quẩn. Lý Bất Quẩn? Nửa thành chi tài Lý Bất Quẩn. Nhà hắn bị tặc. Tô Tình hơi hơi kinh ngạc hỏi. Không phải, tựa như là hắn mời người hộ tống 300.000 lượng ngân phiếu bị cướp, vội vàng báo án. Cái này Lý Bất Quẩn thế nhưng là Thanh Nhạc huyện đỉnh tiêm phú hào một trong, chủ yếu làm bất động sản sinh ý, cho nên có nửa thành chi tài tên gọi. Những năm này vì Thanh Nhạc huyện tài chính, xây dựng xuất lực không ít, không thể lãnh đạo. 300.000 lượng. Tô Tình lập tức bắn người mà lên, đây là vụ án lớn a, Tiểu Nhã, nhanh đi chuẩn bị cho bản công tử thay quần áo. Công tử không nội, đợi cơm nước xong xuôi lại đi a. Không nội, đợi hỏi xong tình tiết vụ án lại trở về ăn. Tô Tình hứng thú bừng bừng đứng người lên, rất là vui vẻ hướng phòng ngủ mà đi. Tiết Sùng Lâu ngẩng đầu nhìn Tô Tình đi xa bóng lưng, "Triển huynh, có cái nghi hoặc tại đáy lòng ta rất lâu, không biết ngươi có phát hiện hay không?"
"Cái gì?"
"Mỗi khi gặp đại án, đại nhân đều lộ ra phá lệ."
"Cao hứng?"
"Ngươi hiểu lầm, đại nhân khả năng này là hưng phấn mà không phải cao hứng." Triển Chiêu khoan thai giải thích nói.
"Coi như như thế, hưng phấn vì sao?"
"Đại nhân thường nói, chúng ta cùng tội ác không đội trời chung, có thể có cơ hội tiêu diệt cửu nhân không đội trời chung, chẳng lẽ không phải nhân sinh một vui thú lớn?" Tiết Sùng Lâu đôi mắt suy tư, lập tức giật mình, nghe quân nói một buổi, giống như thể hồ quán đỉnh.
"Vẫn là Triển huynh hiểu đại nhân a."
Thay xong quan phục, Tô Tình từ cửa sau đi tới trên công đường.
"Thang đường."
"Vi Vũ."
"Phía dưới người nào, báo quan không biết có chuyện gì?"
Tô Tình đâu ra đấy hỏi.
"Thảo dân Lý Bất Quẩn, ngay tại hôm qua, Thảo dân ủy thác Kim Nhạn môn hộ tống 300.000 lượng ngân phiếu bị kẻ xấu cướp sạch, cái này 300.000 lượng là ta thế chấp non nửa gia sản tại đại đồng tiền trao đổi.
300.000 lượng cũng không phải số lượng nhỏ a."
Một bên Bồi Thẩm Từ Triệu trầm giọng nói, "Là ai cướp đi, nhưng có một chút manh mối."
"Không có."
"Thảo dân tự biết số lượng quá lớn sợ không an toàn, xin nhờ Kim Nhạn môn đi ám tiêu, còn lại dựa theo lệ cũ không thể hỏi, ngay cả ta người cố chủ này cũng không biết bọn hắn hộ tiêu phương pháp, không biết sao để lộ tin tức. Bị cướp địa phương hẳn là tại Từ gia tập phụ cận, hộ tống Kim Nhạn môn cao thủ toàn bộ bị giết. Đại nhân thần thám chi danh đã mọi người đều biết, Thảo dân khẩn cầu đại nhân thay ta làm chủ, truy hồi bị cướp ngân lượng, Thảo dân tất mang ơn, vinh thế không quên."
Nói xong, Lý Bất Quần dùng sức túi đầu, đầu rạp xuống đất nằm rạp trên mặt đất.
Từ Triệu Trần chờ âm thanh vang lên, "Dựa theo lệ cũ, ngươi tất nhiên ủy thác giang hồ võ lâm hộ tống, ngân phiếu bị cướp đến tiếp sau hẳn là cũng từ giang hồ võ lâm truy hồi. Hơn nữa ngươi ủy thác hộ tống thời điểm chẳng lẽ không có ký hiệp nghị sao?
Tiêu ngân có sai lầm, nhận tiêu người hẳn là phụ trách bồi thường mới là."
"Ký hiệp ước, nhưng
ngạch số to lớn, Thảo dân lo lắng Kim Nhạn môn vô lực gánh chịu bồi thường."
Tô Tình trên mặt bình tĩnh nhìn không ra nội tâm ý nghĩ, nhưng trong đầu tập án ghi chép đã bán ra, không ngừng tản mát ra u lam quan mang.
Nói rõ vụ án này ít nhất là màu xanh lam bản án.
Nhưng giang hồ võ lâm làm ra cướp đoạt án, bình thường đều đúng vậy tay sau lập tức trốn xa, giờ phút này có lẽ đã sớm chạy ra thành Nhạc huyện.
Hơn nữa 300.000 lượng ngân phiếu ngạch số mặc dù lớn, nhưng một chương 10.000 lượng tối đa cũng liền 30 tấm mà thôi, độ khó rất lớn a.
"Đại nhân, hạ quan cho rằng án này ứng thuộc về giang hồ võ lâm, chúng ta không cần thiết đo lấy."
Lại nói, gần nhất trong nha môn sự tình đã rất nhiều, chúng ta làm việc công cũng không kịp, nơi nào còn có thời gian điều tra như vậy khó khăn bản án.
Trong lòng đang xoắn xuýt muốn hay không đón lấy, Tô Tình nghe được Từ Triệu nói như vậy lúc này hạ quyết định.
"Từ huyện thừa nói có lý, Lý Bất Quẩn, bản quan đón lấy."
"Thảo dân thần cầu."
"Cái gì?"
"Đại nhân, ngài nói là ngài đón lấy."
"Đúng vậy a, bản quan đón lấy."
"Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân."
"Đại nhân, ngài đây là vì gì?"
Từ Triệu không hiểu hỏi.
"Từ huyện thừa."
Tô Tình lại nghiêm nghị quát, "Làm quan không vì bách tính làm chủ, không bằng về nhà loại khoai lang. Bản quan tất nhiên vì Thanh Nhạc huyện quan phụ mẫu, liền phải đi đến quan phụ mẫu chức trách.
Lý Bất Quần tiền tài tại Thanh Nhạc huyện cảnh nội bị cướp, nói cho cùng vẫn là Thanh Nhạc huyện trị an có sai lầm, ra cả gan làm loạn giặc cướp, chúng ta không thể đổ cho người khác, tại sao có thể bởi vì một chút độ khó mà lùi bước đâu?"
"Đúng, hạ quan thủ giáo, hạ quan hổ thẹn."
Từ Triệu vội vàng túi đầu nhận sai.
"Ta muốn đi tra án, huyện nha còn lại sự tình liền toàn quyền ủy thác cho ngươi."
"Bản quan không ở, ngươi cần tận tâm tận lực tuyệt đối không thể lười biếng a."
Từ Triệu há to miệng, đáy lòng như cũ quần quật lên bài sơn đảo hải. Hắn rất hoài nghi cái gọi là tra án kỳ thật chính là vì lười biếng làm vùng tay trưởng quỹ.
Gần nhất thế cục dung chuyển, cấp trên chính lệnh thường xuyên thay đổi xoành xoạch, chính vụ việc vặt so với bình thường đến nhiều không biết bao nhiêu.
Tô Tình đã phàn nàn qua nhiều lần.
Nghe Tô Tình đón lấy cái này rõ ràng khó làm bản án, trong lòng còn bội phục Tô Tình vượt khó tiến lên dũng khí, có thể nghe được một câu cuối cùng thời điểm, Tô Tình hình tượng ầm ầm ở giữa sụp đổ.
Mang theo Triển Chiêu Tiết Sùng Lâu, dưới sự dẫn dắt của Lý Bất Quần, Tô Tình ngồi lên xe ngựa thẳng đến Từ gia tập mà đi.
Ra Thanh Nhạc huyện lại tiến lên một canh giờ đến cạnh Thanh Nhạc huyện thủy trấn nhỏ, xuyên qua trấn nhỏ, lại đi 7-8 dặm đi tới một chỗ dốc núi lõm địa. Mà lõm trong đất giờ phút này đã có không ít võ lâm nhân sĩ hoặc là tại ép sát mặt đất tìm kiếm, hoặc là tập hợp một chỗ tranh luận cái gì.
Tô Tình xe ngựa chậm rãi lái tới, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một thân áo xanh Tô Tình từ trong xe ngựa đi ra.
Rất nhanh, mấy cái trung niên võ lâm nhân sĩ nhanh chân đi tới.
"Lý viên ngoại cũng tới, Lý viên ngoại thứ lỗi, chuyện này chúng ta Kim Nhạn môn sẽ phụ trách tới cùng.
Chỉ bất quá 300.000 lượng số lượng quá lớn, còn xin Lý viên ngoại có thể thư thả mấy ngày, ta rất muốn biện pháp gom góp.
Thiên trưởng môn chỗ đó, chúng ta hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày, Kim Nhạn môn danh tiếng ta còn là tín nhiệm.
Các vị trưởng môn cũng tới.
Nghe nói việc này chúng ta cũng là khiếp sợ không thôi, đã rất lâu không có như thế to gan lớn mật người, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem là ai dám ở chúng ta xúc phạm người có quyền thế.
Vị công tử này là người thế nào, nhìn xem khí độ khá là bất phàm a."
"Các vị trưởng môn, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Nhạc huyện lệnh Tô đại nhân."
Sau đó Lý Bất Quần hướng Tô Tình giới thiệu đến, "Tô đại nhân, mấy vị này đều là Thanh Nhạc huyện các đại môn phái trưởng môn.
Vị này tiên trưởng môn chính là Kim Nhạn môn trưởng môn.
Còn có vị này Phong Hỏa Thương môn trưởng môn Trương trưởng môn, vị này là Thiết trưởng phái Khâu trưởng môn, Ngũ Hổ môn Khổng trưởng môn."
Mà các vị trưởng môn nghe được Tô Tình lại là Thanh Nhạc huyện lệnh về sau, sắc mặt lập tức biến mất tự nhiên.
"Lý viên ngoại, dựa theo lệ cũ, việc này thuộc về chúng ta giang hồ võ lâm xử lý, ngươi đem người quan phủ mang vào làm cái gì?
Là đối với chúng ta không tín nhiệm sao?"
"Lý viên ngoại là lo lắng Kim Nhạn môn không thường nổi ngươi 300.000 lượng thật không?"
"Ngươi yên tâm, Kim Nhạn môn cho dù đập nổi bán sắt cũng sẽ bồi thường cho ngươi."
Các vị trưởng môn bất giận, ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này là cái gì ý tứ? Không phải ý tứ này ý là, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương thần. Bản huyện vì Thanh Nhạc huyện lệnh, tại Thanh Nhạc huyện cảnh nội phát sinh bất cứ chuyện gì, có cái gì là bản huyện không quản lý không để ý đến. Tô Tình Hoa một tiếng triển khai quả xếp nhàn nhạt hỏi. Dựa theo lệ cũ, người giang hồ quản chuyện giang hồ. Ai định lệ cũ? Để hắn đi ra cùng bản quan luận luận. Ngừng một lúc, xem bọn hắn cũng không nói chuyện, Tô Tình lần nữa lạnh lùng mở miệng nói. Tại bản quan trong mắt, không có giang hồ. Ta như vậy cái cao võ phân loại thế giới, tiên thiên không bằng chó có vấn đề sao? Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 111, sấm sét giữa trời quang. Trong chốc lát, một đám trưởng môn giật mình một cái, lập tức ý thức được trước mắt không phải là cái gì phổ thông huyện lệnh, mà là Thanh Nhạc huyện huyện lệnh. Tô Tình trừ Thanh Nhạc huyện huyện lệnh bên ngoài còn có đông đảo nhãn hiệu. Hoa công tử, nhất phẩm phong lưu, văn mạch Tô Phiệt, thiên ngoại phi tiên vân vân. Phổ thông huyện lệnh không dám lời nói, Tô Tình dám còn có năng lực này. Quân không thấy, Hải Long Bang không phải là bị Tô Tình thu thập ngoan ngoãn sao? Nghĩ tới đây, mấy cái trưởng môn trên mặt thu hồi kiệt ngạo. Tô đại nhân thứ lỗi, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta chẳng qua là cảm thấy việc này nếu là giang hồ nhân sĩ cách làm, từ chúng ta giang hồ nhân sĩ xử lý liền có thể, không nên kinh động quan phủ. Nhìn mấy đại trưởng môn lùi bước, Tô Tình cũng thuận thế xuống bậc thang, nhưng bản quan tất nhiên hỏi đến, đó chính là bản quan bản án, ngươi mới vừa nói việc này là giang hồ nhân sĩ cách làm. Có cái gì manh mối sao? Giặc cướp hẳn là chỉ có một người, người này võ công kỳ cao, am hiểu sử dụng kiếm. Kim Nhạn phái thiên trưởng môn vội vàng trả lời đến. Am hiểu sử dụng kiếm, nhưng có mục tiêu hoài nghi. Hộ tống ngân phiếu là ta sư đệ từ Bắc Nhiên, sư đệ tuy nhiên tại giang hồ không nổi danh, nhưng kỳ thực tu vi không giới ta, cũng có đại tiên tiên công lực. Nhưng sư đệ lại ngay cả một chiêu đều không đưa ra đi, thân chúng ba kiếm mà chết. Giang hồ kiếm đạo cao thủ không nhiều, có thể một chiêu giết từ sư đệ càng ít. Ta đêm qua một đêm chưa ngủ, càng nghĩ có năng lực làm đến chỉ có hai người. Một người chính là Ánh Nhật Sơn Trang Thẩm Kiếm Tâm, người thứ hai chính là mới lên cấp kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết. Ai? Tô Tình lông mày nhíu lại lạnh lùng hỏi. Ánh Nhật Sơn Trang uy danh hiển hách ra tài chục ngàn sâu, tất nhiên không làm được cản đường ăn cướp sự tình, cho nên kia Tây Môn Suy Tuyết nhất có hiểm nghi. Khá lắm, Thẩm Kiếm Tâm không làm được cản đường ăn cướp sự tình, chẳng lẽ Tây Môn Suy Tuyết thì làm được đi ra? Ngươi cái này logic, tương đương cảm động a. Thiên trưởng môn, ngươi chẳng lẽ không biết Tây Môn Suy Tuyết là bản quan hảo hữu chí giao sao? Ngươi hoài nghi Tây Môn Suy Tuyết có hiểm nghi, không bằng hoài nghi bản quan tốt. Cái này, Thiên trưởng môn vội vàng chắp tay ô quyền, đại nhân thứ tội, thảo dân cũng không hiểu biết, thảo dân chỉ là liền kiếm đạo cao thấp mà nói. Ngươi cái này suy đoán không có chút nào logic đang nói. Bởi vì Thẩm Kiếm Tâm Tây Môn Suy Tuyết hai người có năng lực làm ra án này, bọn hắn liền có hiểm nghi. Vậy làm sao ngươi biết có năng lực làm ra án này còn có hay không những người khác? Thiên trưởng môn sắc mặt lập tức biến khó coi, mặc dù đáy lòng khu phục, nhưng cũng không dám phát tác, đành phải mặt âm trầm ngậm miệng không nói. Người chết thi thể đâu? Ở đâu? Tô Tình lập tức hỏi. Thi thể bị trở về Kim Nhạn môn an táng, vết thương chúng ta đều đã nhìn qua, đúng là kiếm thương, đều là quán thông tổn thương. Tất cả mọi người đều là một kiếm mất mạng. Có thể làm được một bước này người, vì sao muốn làm cản đường ăn cướp mua bán đâu? Một cái nghi hoặc âm thanh vang lên. Tô Tình dương mắt nhìn sang, nói chuyện chính là Phong Hỏa môn trưởng môn Trương Bình Sự. Kế trước mắt vẫn là chia binh hai đường, các vị võ lâm hảo hán thông qua các ngươi giang hồ con đường tìm hiểu gần nhất có hay không xuất hiện kiếm pháp kỳ cao kiếm khách. Bản quan đi thăm dò ngân phiếu hướng đi. 300.000 lượng ngân phiếu không phải số lượng nhỏ, một khi bị sử dụng khẳng định có dấu vết để lại. Vâng. Đang cùng các vị môn phái võ lâm đạt thành chung nhận thức về sau, Tô Tình mang theo Lý Bất Quần ngồi lên xe ngựa trở lại Từ Gia Tập. Giờ phút này đã là hoàng hôn, Từ Gia Tập bên trên náo nhiệt phi thường. Ngừng một chút, Tô Tình đột nhiên gọi lại lái xe Tiết Sùng Lâu. Đại nhân có gì phân phó? Chúng ta đợi một người. Đám người. Tiết Sùng Lâu hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nói nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, một thân ảnh cho tới bây giờ lui tới hướng trong đám người đi ra, trực tiếp hướng Tô Tình xe ngựa mà đi. Trương Bình Sự tham kiến Tô đại nhân. Ngươi tới. Đại nhân tương thỉnh, thảo dân sao dám không đến? Trước ngươi tại ao cốc lời nói dường như có ám chỉ gì khác. Đặc biệt nói cho bản quan nghe không phải liền là muốn bản quan tìm ngươi hỏi thăm sao? Tốt, tất nhiên đến cũng đừng thừa nước đục thả câu, có lời gì cùng ta nói. Đại nhân, Kim Nhạn môn tử huynh đệ võ công ta đã từng lĩnh giáo qua, không còn viên trưởng môn phía dưới, có thể trong vòng một chiêu đem hắn đánh giết người tuyệt đối có độc bộ võ lâm bản sự. Bực này người có bản lãnh đi tới đâu đều có thể được tôn sùng là khách quý, coi như lại nghèo túng cũng lưu lạc không đến cản đường ăn cướp tình trạng. Tô Tình nhướng mày, ngươi nghĩ nói cái gì? Đại nhân, có hay không một loại khả năng? Hung thủ mục đích cũng không phải 300.000 lượng ngân phiếu. Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động, ý của ngươi là, hung thủ chân chính mục đích là Từ Bắc Nghiên? Không sai. Ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Kỳ thật, Kim Nhạn môn cũng không phải người ngoài nhìn lên tới một phái hài hòa, Kim Nhạn môn nội bộ không hợp từ xưa đến nay, đến bây giờ Kim Nhạn môn đã phân thành hai cái phe phái, một là Thiên Sùng Sơn, một là Từ Bắc Nghiên. Từ hôm nay mỗi năm sơ khai bắt đầu, Từ Bắc Nghiên cùng Thiên Sùng Sơn phát sinh nhiều lần xung đột, Từ Bắc Nghiên thậm chí đi xa trưởng lang phủ thời gian dài không về. Từ lưu truyền tới tin tức, Thiên trưởng môn năm ngoái thâm hụt Kim Nhạn môn số tiền lớn, Kim Nhạn môn vận chuyển cực kỳ không khoái. Có truyền ngôn xưng, Từ Bách Niên có ý định lập thế lực khác, mà lần này bị giết trừ Từ Bách Niên còn có thứ 6 đại đệ tử. Kim Nhạn phái bị kiếp nạn này không những không phải thương cân động cốt, ngược lại là cạo xương trị độc. Tô Tình khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư, như thế nói đến Thiên Sùng Sơn hiểm nghi rất lớn a. Lần này phỏng đoán ta vừa rồi không dám nói rõ, nhưng đại nhân có thể hỏi mấy vị khác trưởng môn, ta nói tới tuyệt vô hương luôn. Tốt, bản quan biết rõ, đà tạ báo cho. Kia thảo dân liền cáo tử.
Các loại Trương Bình sự rời đi về sau, Tô Tỉnh trong xe ngựa suy tư hồi lâu, xuống lâu, trở về đi.
Vâng.
Ngày mai trong bóng tối điều tra Kim Nhạn Môn tình huống, Thiên Sùng Sơn cùng Từ Bách Niên ân đoán gấp mắc.
Vâng.
Một đêm không động, tỉnh lại đã là ngày thứ nhì sáng sớm. Tô Tỉnh vặn eo bẻ cổ tại tiểu nhã hai nữ hầu hạ dưới đổi y phục, rửa mặt sau khi hoàn thành nhàn nhã đi tới bên cạnh bàn ăn hưởng dụng bữa sáng. Từ khi Bắc Tề bên kia xuất hiện thiên tai, phía trên chính sách thay đổi xoành xoạch về sau, Tô Tỉnh đã rất lâu không có như vậy nhàn nhã hưởng dụng bữa sáng. Đến cùng vẫn là không sự tình thanh nhàn tháng ngày tốt, nghe nói buổi tối hôm qua từ Triệu Bận đến giờ hợi mới trở về, thật vất vả. Sao Điệp, nhân sâm gà đèn canh còn nữa không? Còn nhiều đây, ta lại cho công tử lấy một bát.
Ta không cần, chốc lát nữa cho Từ huyện thừa đưa đi một chén, hắn gần nhất vất vả.
Vâng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận kịch liệt tiếng trống. Đây là trống kêu oan, chỉ dùng để ban đêm khẩn cấp báo án. Hiện tại cũng mặt trời lên cao, dĩ nhiên có người gõ trống kêu oan.
Đây là cố ý a.
Vội vàng thay đổi quan phục, Tô Tỉnh trầm mặt đi tới trên công đường, tiến vào công đường. Đã thấy trên công đường quy tắc một cái phụ nữ, một chàng thanh niên còn có một cái ước chừng 5-6 tuổi hải tử. Người nào đánh trống, không biết có chuyện gì nhanh chóng nói tới.
Tô Tỉnh vỗ xuống kinh đường một nghiêm nghị hỏi.
Đại nhân, cầu ngài vì thảo dân làm chủ a, dân nữ cả nhà chết rất thảm a, phụ nhân gào lên thê thảm, đầu giảm xuống đất quỳ giảm xuống đất.
Cả nhà.
Tô Tỉnh đấy lòng hơi hồi hộp một chút, đã xảy ra chuyện gì?
Buổi sáng hôm nay sáng sớm, dân nữ cùng phu quân hải tử về nhà ngoại thăm viếng, gõ cửa lâu không người mở, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy trong sân đều là tử thi. Phá tan phía sau cửa nhìn thấy sấm sét giữa trời quang một màn, dân nữ cha mẹ huynh đệ hạ nhân đều đã chết thảm. Dân phụ rời nhà 3 năm, hôm trước còn cùng người nhà thông tin, ai biết sau khi về nhà lại thấy cảnh này. Cầu xin đại nhân thay dân phụ làm chủ, vì ta Lý phủ trên dưới hơn 80 miệng giải oan a.
Lý phủ?
Cái nào Lý phủ?
Thành Nam Chu Tức Ai, Lý Viên Lý phủ.
Nghe nói như thế, Tô Tỉnh cũng giống như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng đồng dạng sững sờ ở tại chỗ.
Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối?
Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh.
Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?
Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy.
Chương 112, nghi ngờ bụi bụi.
Qua hồi lâu, Tô Tỉnh mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, "Lý Viên,
Lý Bất Quần là ngươi người nào?"
"Hắn là phụ thân của ta."
Tô Tỉnh đứng người lên, trên mặt vẫn như cũ treo hoảng sợ, hôm qua bản quan còn cùng Lý Bất Quần cùng đi từ gia tập thăm dò hiện trường, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm nghe tin bất ngờ như thế tin dữ.
"Ngươi tới, chuẩn bị ngựa, bản quan lập tức tiến về hiện trường."
"Vâng."
Tiết Sùng Lâu triển chiêu cùng nhau ôm quyền nói.
Lần này Tô Tỉnh không có ngồi xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa ra nha môn thẳng đến Chu Tước Nhai mà đi. Chu Tước Nhai là thanh nhạc huyện phồn hoa nhất đường đi, ngày bình thường ngựa xe như nước, mà ở như thế viên náo trong đường phố, mở ra một mảnh như thế ngoại đảo nguyên yên tĩnh chỗ, không tầm thường người có thể làm đến. Tại thanh nhạc huyện, có cái này thực lực không đến 5 người, Lý phủ chính là một trong số đó. Giờ phút này Lý Viên ngoài cửa đã vây đầy xem náo nhiệt bách tính. Kịch liệt tiếng nghị luận đan vào một chỗ, hình thành một mảnh như mây đen bao phủ tiếng ông ông.
Tô đại nhân đến.
Tất cả mọi người tản ra, tách ra hai bên.
Đám người bị nhóm nha dịch cưỡng ép tách ra. Tô Tỉnh dẫn đầu một đám nha dịch xuống ngựa, nhanh chân bước vào Lý Viên. Đang tại Tô Tỉnh sắp tiến vào Lý Viên trong nháy mắt, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, như bay đến mì chín trần nước lạnh đồng dạng trượt ra một đoạn ưu mị quy tích, rơi sau lưng Tô Tỉnh trên bậc thang. Chính là hôm qua tại Từ gia tập gặp nhau mấy cái môn phái trưởng môn, những người này Tô Tỉnh ngoài ý muốn nhìn thấy một cái đã lâu không gặp người, Lưu Tinh kiếm phái Trương Vô Ưu.
"Trương trưởng môn, ngươi làm sao cũng tới?"
Thảo dân thường thấy Tô đại nhân.
Lưu Tinh kiếm phái cùng Thanh Nhạc Võ Lâm đồng khí liên trì, Thanh Nhạc Võ Lâm phát sinh chuyện lớn như vậy, ta như thế nào không tới?
"Tô đại nhân, nhưng có manh mối chỉ hướng.
Bản quan cũng vừa mới đến còn không có đi vào đâu, các vị cũng tới, không bằng đi vào chung xem một chút đi."
"Tốt."
Mọi người đẩy mở hờ khép cửa, trong môn cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Trong sân, mười mấy bộ thi thể ngổn ngang té nhào trên đất bên trên. Tất cả mọi người đầu đều hướng về đại môn, lại đều nằm trên đất. Đám người liền vội vàng tiến lên kiểm tra hắn thi thể.
"Là hắn."
Chúng trưởng môn nhìn thấy thi thể sau lưng kiếm thương, cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi.
"Các vị biết rõ hung thủ là ai?"
"Tô đại nhân, trên người bọn họ kiếm thương cùng ta sư đệ trên người kiếm thương giống nhau như lúc, có thể kết luận tàn sát Lý Viên toàn môn hung thủ cùng giết ta sư đệ cướp đi 300.000 lượng tiêu ngân là cùng một người. Bọn hắn toàn bộ là sau lưng trung kiếm, lại người chết trên mặt đều có kinh hoàng biểu lộ, có thể kết luận lúc ấy bọn hắn từ bên trong hướng ra phía ngoài chạy, hung thủ là từ bên trong giết ra đến.
Đám người đứng người lên, tiếp tục hướng Lý Viên nội bộ mà đi.
Xuyên qua trung môn, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt.
Trung môn sau là một tòa vườn hoa, trong hoa viên khắp nơi đều là thi thể, có thi thể chỉ mặc quần áo trong có thi thể áo rách quần manh.
Trong vườn hoa, khắp nơi đều là vết máu khô khốc cùng dẫm qua vết máu lưu lại dấu chân.
Như thế ngổn ngang đông đảo dấu chân, cho dù có hung thủ lưu lại dấu chân cũng không biết cái nào là hung thủ.
Bởi vì Lý Viên là độc lập trang viên, lại rời xa thành thị huyên náo, tối hôm qua chuyện gì xảy ra liền ngay cả tìm hàng xóm hỏi thăm cũng không có người có thể tìm ra.
Mọi người tại Lý Viên tìm kiếm một vòng về sau trong lòng đều có một cái kết luận. Hung thủ hẳn là phải có hai người, đều là sử dụng kiếm cao thủ. Trong đó tám thành người là một người cách làm, một người khác tu vi hẳn là vào ngày kia cảnh giới phụ trách 20% người.
Lý Bất Quần mặc dù chỉ là một giới thương nhân không thông võ công, nhưng trong phủ chiêu mộ không ít cao thủ. Nhất là hộ viện tổng quản, chính là thật sự rõ ràng tiên tiên cao thủ.
Sớm mấy năm Lý Bất Quần đối với hắn có ân, học thành về sau vì báo ân cam tâm bảo hộ Lý phủ an bình.
Mười mấy năm qua, Lý Viên cho dù cây to đón gió lại một lần đều không xảy ra chuyện qua.
Trong 10 năm, Lý Viên xoay đưa đến quan phủ các đường đạo tặc không thua 20 người.
10 năm bình an vô sự Lý Viên, vừa ra sự tình không nghĩ tới chính là toàn môn. Hung thủ thật ác độc thủ đoạn a, không có một mọn cỏ, không chừa mảnh giáp. Trương Vô Ưu lạnh suy nghĩ thần trầm thấp thở dài. Trương trưởng môn, ngươi là kiếm đạo đại gia, không biết thấy thế nào? Tô Tỉnh đối với Trương Vô Ưu hỏi. Người này kiếm pháp lấy đâm là chủ, thiện dùng kiếm mang. Dạng này động tác kiếm pháp tương đối đơn giản trực tiếp, nhưng tốc độ nhất định cực nhanh. Nếu như không nhanh, dạng này kiếm pháp bất quá là tam lưu kiếm pháp. Trương trưởng môn so sánh cùng nhau đâu? Luận kiếm pháp cao thấp, ta khó mà nói, nhưng cùng này người giao thủ đa số người khả năng không phát huy ra thực lực chân thật. Vì sao? Bởi vì hắn kiếm quá nhanh, có lẽ không đợi kịp phản ứng dĩ nhiên nuốt hận mà chết. Trương trưởng môn làm sao mà biết? Trương Bình Sự ánh mắt chớp động hỏi, ngươi chỉ bằng vào một cái vết thương liền có thể nhìn ra hắn xuất kiếm tốc độ. Trương trưởng môn mời xem cái này bên trong, nơi này có 11 chiếc thi thể, mỗi người yếu hại thân chúng một kiếm. Nhưng kỳ thật, cái này 11 người là đồng thời chịu một kiếm mà chết. Hung thủ một kiếm ám sát 11 người, lại có thể đồng thời chúng vào chỗ yếu, nhanh như vậy kiếm, ta vạn vạn không bằng. Đệ tử của ta Trương Khê Phong liền am hiểu khoái kiếm, nhưng hắn nhiều nhất một kiếm đâm ra 7-8 kiếm. Cái tốc độ này, đã mau ra ta đây chút lao cốt đầu không ít, huống chi người này có thể một kiếm ra 11 kiếm. Hơn nữa ta tin tưởng cái này còn không phải người kia cực hạn, hắn sở dĩ đâm ra 11 kiếm bất quá là nơi này chỉ có 11 người mà thôi. T. Đang nghe Trương Vô Ưu giải thích về sau, các vị trưởng môn mới hiểu được hung thủ thực lực đến mức nào, phía trước chỉ là đoán được hắn am hiểu khoái kiếm, được có thể nhiều khối không có một cái nào trực quan nhận biết. Trương Khê Phong kiếm có bao nhiêu khối, ở đây đa số người đều được chứng kiến. 10 bước bên trong, không có người có thể bảo chứng tại Trương Khê Phong dưới kiếm để sống. Mà so Trương Khê Phong nhanh hơn gấp đôi kiếm, bọn hắn đối đầu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đại nhân, một cái bộ khoái đi tới Tô Tình sau lưng nói, các huynh đệ đã đem hiện trường điều tra xong, hung thủ hẳn là giết người cướp tiền, lý viên kho chứa bị cướp sạch không thừa, bị cướp đi tài phú không biết bao nhiêu. Cao thủ như thế, làm sao sẽ làm ra giết người cướp tiền sự tình? Một điểm cao thủ mặt mũi đều không cần. Trương Vô Ưu mặt đen lên hỏi, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Trương Bình Sự trong mắt chớp động lên quang mang nói, đại nhân, nơi này có phát hiện. Đột nhiên, tiết sùng lâu âm thanh vang lên. Đám người nghe xong, vội vàng theo Tô Tình đi tới tiết sùng lâu trước mặt. Tiết sùng lâu trước mặt là lý viên hộ viện thống lĩnh thi thể, hung thủ một kiếm từ trong miệng của hắn đâm ra, xuyên thủng cái hốc. Tiết sùng lâu cởi giày của hắn, từ hắn giày bên trong đổ ra một hạt đồng cúc áo. Đồng cúc áo tạo hình quái dị, là một cái dương cánh bay cao ngông trời, đồng thau mài rũa sáng ngời, tựa như hoàng kim. Nhìn thấy cái này khỏa cúc áo, trên mặt mọi người lộ ra kinh hãi, mà Kim Nhạn Môn Thiên Sùng Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến trắng bệch. Cái này cúc áo là Kim Nhạn Môn chế phục tiêu chí, cúc áo vì trái phía trên nghiên trụ, cúc áo tức là cúc áo lại là Kim Nhạn Môn tiêu chí, mỗi cái nội môn đệ tử đều có một kiện dạng này chế phục. Kim Nhạn Môn cúc áo xuất hiện ở đây, đáp án vô cùng sống động. Thiên trưởng môn, đây là có chuyện gì? Trương Vô Ưu âm thanh trầm thấp, đè nén lửa giận đồng dạng hỏi. Có cái gì chuyện gì xảy ra? Rõ ràng như vậy đổ tội hãm hại các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Hung thủ có hai người, một người võ công là tiên tiên tuyệt đỉnh, một người khác chỉ là cựu phẩm cảnh giới. Nếu là cái kia tiên tiên tuyệt đỉnh, khẳng định không có khả năng lưu lại dạng này sơ hở. Nhưng này cái cựu phẩm liền chưa hẳn. Trương Bình Sự âm trầm âm thanh vang lên. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 113, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghe Trương Bình Sự lời nói, Thiên Sùng Sơn hai con mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt hàn ý bắn ra, Trương trưởng môn nói là giết ta sư đệ, cướp đi ngân phiếu người là ta. Ngươi và Từ huynh xưa nay không hợp, các vị võ lâm đồng đạo người nào không biết? Từ huynh không chỉ một lần nói qua muốn lập khác môn hộ, ngươi giết hắn có sao không khả năng. Đầu lưỡi cùng răng đều có đánh nhau thời điểm, chúng ta cãi lộn bất quá là ý kiến không hợp nhau mà không phải ân oán cá nhân, coi như làm cho lại kịch liệt, quả quyết sẽ không động giết người ý nghĩ. Không có sư đệ, gãy ta Kim Nhạn Môn một cánh, ta sao lại như thế ngu xuẩn. Cái này có thể chưa hẳn, nếu như Từ huynh uy hiếp được ngươi trưởng môn chính thống, coi như cạo xương trị độc ngươi cũng sẽ như thế làm. Hơn nữa, Từ huynh sở dĩ không phục ngươi, còn không phải bởi vì ngươi là nửa đường bái sư, không phải Kim Nhạn Môn chính thống. Theo ta được biết, ngươi vừa bắt đầu là học kiếm a. Lời này vừa nói ra, một đám trưởng môn sắc mặt cùng nhau lần nữa nhất biến. Trương Bình Sự không nói, bọn hắn cũng đều không nhớ ra được. Thiên Sùng Sơn trước kia cầm kiếm giang hồ đi qua hơn 20 năm, tất cả mọi người quên. 20 năm không có dùng kiếm Thiên Sùng Sơn, thật chẳng lẽ sẽ không dùng kiếm sao? Có lẽ, Thiên Sùng Sơn kiếm so với hắn Kim Nhạn đao pháp càng sâu. Ngươi ngậm máu phun người. Thiên Sùng Sơn tức đến run rẩy cả người, có thể đối mặt Trương Bình Sự lên án, hắn lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra phản bác. Bác địa có biến, ta nghe thấy Kim Nhạn môn năm ngoái cùng Thẩm gia hùn vốn tại Bắc Tề mở ba nhà công xưởng, trước sau đưa vào 100.000 lượng bạc. Bây giờ Bắc Địa có biến, những bạc này đều trôi theo dòng nước. Hiện tại Kim Nhạn môn tài chính ngang tận, nhanh không cách nào quay vòng. Cướp đi 300.000 lượng ngân phiếu vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp, sau đó lại giết lý viên toàn môn, mặt ngoài là giết người cướp tiền, nhưng trên thực tế ngươi là vì xóa đi khoản nợ nhất cử lưỡng tiện. Ngay cả chủ nợ đều không, bút chướng này tự nhiên xóa bỏ. Lời này vừa nói ra, các môn phái trưởng môn nhao nhao đối Thiên Sùng Sơn ném đi không tín nhiệm ánh mắt. Nếu như Trương Bình Sự nói đều là thật, kia Thiên Sùng Sơn hiểm nghi cũng quá lớn, lớn đến thậm chí có thể tại chỗ đánh nhịp chính là hung thủ. Thiên Sùng Sơn sắc mặt xoát một chút biến trắng bệnh. Trước mắt chúng trưởng môn ánh mắt hắn hiểu rất rõ, kia là trừ ma vệ đạo ánh mắt. Nếu như không thể vượt qua cửa này, hôm nay hắn đem tử kỳ. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt tràn ra, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên thân Tô Tỉnh. Tô đại nhân cứu ta. Nói như vậy, ngươi không thừa nhận là ngươi làm. Đại nhân, thảo dân oan uổng. Này nhất định có người ở đổ tội hãm hại. đổ tội hãm hại cũng quá nhọc lòng a. Hơn nữa nếu như hung thủ có một người khác, vậy hắn đối với ngươi hiểu rõ có thể đủ sâu, không phải sao có thể làm ra như thế kín kẽ giá họa. Trương Bình sự lạnh lùng nói, thiên trưởng môn làm người chúng ta cũng rõ ràng, ta cũng không tin hắn sẽ làm ra việc này, nếu không dạng này, bị cướp đi nhiều như vậy vàng bạc tài bảo không có nhanh như vậy xuất thủ, chúng ta đi Kim Nhạn môn điều tra một phen, nếu như có thể tìm tới chính là thiên trưởng môn, nhưng nếu tìm không thấy. Trương trưởng môn, đổi lại ngươi biết đem cướp tới Đông XZ trong nhà sao? Không phải cho người ta nhân tăng đều lấy được. Nếu như tìm không thấy, việc này còn có thương nghị, tạm không thể định thiên trưởng môn vì hung thủ. Nhìn trước mắt mấy cái trưởng môn thương lượng xong, Tô Tình ho nhẹ một tiếng. Đã như vậy, kia thiên trưởng môn trước hết từ bản quan bắt giam, các loại sự tình điều tra rõ ràng lại thả hắn trong sạch, thiên trưởng môn, ngươi có gì dị nghị không? Thiên Sùng Sơn ha to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thu về. Thảo dân nghe theo Tô đại nhân an bài. Triển Chiêu mang thiên trưởng môn hồi nha môn, an bài cho hắn cái độc lập phòng đơn, để người phía dưới chiếu cố thật tốt, đừng lãnh đạo. Vâng. Thiên trưởng môn, mời tới bên này. Các vị, cùng đi Kim Nhạn môn điều tra một chút đi. Vâng. Tô đại nhân mời. Tô Tình cầm đầu, cùng Thiết Sùng Lâu sóng vai mà đi, mấy cái trưởng môn tập hợp một chỗ kịch liệt tranh luận. Phong Hỏa môn Trương Bình sự nhận định hung thủ chính là Thiên Sùng Sơn, từ Bách Niên bị giết thời điểm cơ hội liền nhận định. Mấy vị khác, Trương Vô Ưu nguyện ý tin tưởng Thiên Sùng Sơn vô tội, mấy cái khác thái độ so sánh mơ hồ. Tô Tình phân tích trước mắt đám người, trong mắt thần sắc chớp động. Thiết Sùng Lâu lặng lẽ tới gần Tô Tình, thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài cho rằng Thiên trưởng môn là hung thủ vẫn là bị Vu Hoan giá họa? Ngươi nghĩ sao? Ta cảm giác, hắn có thể là bị Vu Hoan giá họa, nhưng về phần tại sao, nói không ra. Hắn quả thật có rất lớn hiểm nghi, nhưng từ ngữ khí của hắn thần thái già nhìn, hắn nói hẳn là thật. Ngươi chỉ là khó có thể tin mà thôi. Nếu như ngươi không thể từ người chết dày bên trong phát hiện một cái viên đồng trụ, hậu trường hấp thụ Vu Hoan giá họa rất thành công, ta sẽ cẩn thận thăm dò phân tích, đem cuối cùng hiểm nghi rơi trên thân Thiên Sùng Sơn. Nhưng hắn vẽ răng thêm chân đem đồng tạm giữ dưới, ngược lại không được hoàn mỹ. Xem ra, ta bị hậu trường hấp thụ xem nhẹ a. Đại nhân nói có lý, ta hiện tại cũng nghĩ minh bạch, nếu như ta là hung thủ, làm sao có thể mặc Kim Nhạn môn chế phục đến hành hung đâu? Đúng là như thế. Vậy đại nhân, ngài nhưng có mục tiêu hoài nghi? Tô Tình nhìn trước mắt cách đó không xa mấy cái trưởng môn, hồi lâu lắc đầu, tạm thời còn không có, sở dĩ trước đem thiên trưởng môn bắt giam chính là hy vọng có thể tê liệt hậu trường hấp thụ để cho phạm sai lầm. Quả nhiên, đám người đến Kim Nhạn môn, một phen điều tra về sau quả nhiên không có cái gì, xem ra hậu trường hấp thụ còn không có ngu quá mức. Đương nhiên, không bài trừ hậu trường hấp thụ không bỏ được đem cấp tới bảo vật giá họa Kim Nhạn môn. Các vị trưởng môn, án này còn có quá đa nghi điểm không có tra rõ ràng, thiên trưởng môn trên người mặc dù có hiểm nghi, nhưng cũng không bất cứ chứng cứ gì chứng minh cùng hắn có quan hệ, còn xin các vị trưởng môn chớ tung tin đồn ảnh hưởng Kim Nhạn môn danh dự. Chúng ta minh bạch, chúng ta cũng không hy vọng là thiên trưởng môn, chúng ta mấy cái môn phái tại Thanh Nhạc huyện sinh tồn trăm năm, từ trước đến nay là giúp đỡ lẫn nhau, đồng khí liên chi. Cùng mấy cái trưởng môn phân biệt về sau, Tô Tình trở lại nha môn, còn chưa vào cửa, liền thấy cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe ngựa, cửa xe ngựa miệng, Ngụy lão bản hai tay cắm ống tay áo dựa vào ngủ gần. Ngụy lão bản, người tìm ta? Tô đại nhân. Ngụy lão bản mở mắt ra nhìn xem Tô Tình lập tức vui vẻ ra mặt, Tô đại nhân, ngài trở về. Ngươi làm sao chờ ở cửa? Chẳng lẽ hạ nhân không có để ngươi đi vào ngồi một chút uống trà? Đám này cậu vật, không biết ngươi là ta bằng hữu sao? Mời mời. Đại nhân tuyệt đối đừng làm khó bọn hắn, là ta không nguyện ý đi vào, ta nguyện ý chờ ở cửa. Ngươi thực sự là? Được thôi, đi vào nói chuyện. Mang theo Ngụy lão bản tiến vào nha môn, Tô Tình để Tiểu Nhã cho Ngụy lão bản đưa tới canh gừng ngủ ấm thân thể. Ngụy lão bản, chuyện gì a, không phải đợi đến bản quan trở về? Là sinh ý bên trên gặp phải khó khăn. Không phải không phải. Đại nhân, trước mắt một cái cơ hội phát tài, tiểu nhân chuyên tới để mời đại nhân đồng thời cùng hưởng thịnh yến. Cơ hội phát tài. Tô Tình nhãn châu xoay động, trong nháy mắt minh bạch, ngươi nói là Bắc Tề thiếu lương thực. Không sai. Ngụy lão bản, cái này không tốt lắm đâu. Nhân ra Bắc Tề đã nước sôi lửa bỏng, chúng ta còn đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Làm trái thiên đạo a. Đại nhân nhân tử, nhưng là đại nhân, năm ngoái Bắc Tề liền bị một lần hai, dựa vào lương dự trữ ăn vượt qua được, không nghĩ tới năm nay so với năm ngoái càng sâu, trực tiếp không thu hoạch được một hạt nào. Phương Bắc đã bắt đầu mùa đông, Bắc Tề bách tính gào khóc đòi ăn. Nhưng các quốc gia đều phong bế qua cửa không cho một hạt gạo chảy vào Bắc Tề. Duy chỉ có ta Đại Ngọc mở ra biên giới, vận lương đến Bắc Tề cứu người ở tại Thủy Hỏa. Chúng ta là đi cứu mệnh a, đây là vô lượng đại công đức, tại sao sẽ có làm trái thiên đạo? Chỉ là núi cao đường xa, vận chuyển đắt đỏ, chúng ta chỉ là thu lấy một chút vận chuyển phí không quá phận a. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 114, các quốc gia mưu đồ. Ngươi nói rất có đạo lý. Tô Tình lông mày triển khai, cười nhạt một tiếng, vậy ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền? 100.000 lượng. 100.000 lượng. Tô Tình chấn kinh trợn tròn con mắt, a vẫn là ngươi có tiền a. Không dối gạt đại nhân, 100.000 lượng là tiểu nhân có khả năng gom góp đi ra tất cả tiền tài, vì thế còn không tiếp chống đỡ rơi tiểu nhân bảy chỗ bất động sản. Nếu là thua thiệt, tiểu nhân chỉ sợ liền muốn không nhà để về lưu lạc đầu đường. Đến mức liều mạng như vậy sao? Ngươi bây giờ là quan thương, tương lai cơ hội kiếm tiền còn nhiều, làm gì như thế đánh cược? Tô Tình nhịn không được khuyên nhủ một câu. Đại nhân, không biết là kiếm là thua thiệt, đó mới gọi cược, biết rõ có thể kiếm tiền, gọi là đầu tư. Lần này cùng Thẩm gia hợp tác, Thẩm gia tại Bắc Tề có thể nói mánh khóe thông thiên, có thể tiết kiệm đi cửa ải trực tiếp tiến vào Bắc Tề thị trường. Cho nên chỉ cần chúng ta trong tay có đầy đủ lương, từ cảng Thanh Long đi đường biển 7 ngày sau liền có thể bán hồi vốn. ai cũng biết hiện tại vận lương đi Bắc Tề hãy cùng cầm bao tải đựng tiền đồng dạng, các nơi thương nhân lương thực chen chúc mà tới, có câu nói là nhanh tay thì có, chậm tay không, binh quý thần tốc. Tiểu nhân này 100.000 lượng bạc, chỉ chiếm ba thành, phần chính vẫn là Thẩm Gia Gia. Tiểu nhân niệm lên đại nhân đối với ta ân trọng như núi, cho nên hy vọng đại nhân có thể chiếm một cỗ, được chia một chén canh. Tô Tình quay đầu chỗ khác, xảo điệp, ta còn có bao nhiêu ít tiền? Công tử còn lại tài chính 5.727.650 tư lượng, còn lại tài sản chủng loại phong phú, công tử muốn ta báo sao? Xảo điệp lời nói xong, liền nghe đến Ngụy lão bản kia khoa trương tiếng nuốt nước miếng. Ngụy lão bản giờ phút này nhìn Tô Tình ánh mắt, không còn như ngày xưa kính sợ, ngược lại là phảng phất nhìn thấy thần minh đồng dạng của nhiệt. Cái này tài sản này số, đừng nói đem Ngụy lão bản giật nảy mình, liền ngay cả Tô Tình chính mình cũng giật nảy mình. Không phải cái gì công tử phong lưu, căn bản chính là thần tài a. Ta cái này có tiền. Công tử, phu nhân khi còn sống tài sản đều do công tử kế thừa, phu nhân còn tại lúc thế nhưng là bị trở thành đại ngọc tứ đại tài thần. Tô Tình trên mặt dâng lên giật mình thân sắc, ngươi không xách thiếu chút nước quên. Đã như vậy, ta đây ra 10.000 lượng a. 10.000 lượng. Ngụy lão bản hơi hơi kinh ngạc, từ trong ánh mắt của hắn Tô Tình đọc ra nội tâm của hắn độc thoại. Ngươi a có tiền như vậy, vậy mà chỉ nguyện ý ra 10.000 lượng. Cơ hội cho ngươi, ngươi cũng không dùng a. Ôi, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Kiếm tiền không thể quá ác, cho người khác chừa chút. Đại nhân nhân nghĩa. Đại nhân, trời tối ngày mai tại nhất phẩm cư, Thẩm gia đại công tử bày tiệc, chúng ta đem hiệp ước ký tên một chút như thế nào? Có thể. Ngay gần hoàng hôn, huyện nha trong hậu viện, Từ Triệu đặc biệt tìm tới Tô Tình hồi báo công việc. Đại nhân, gần đây các nơi thương nhân lương thực nhau nhau đem lương trở vào, các đại thương hội điền cuồng ăn vào dĩ nhiên để giá lương thực sinh ra ba động. Mà cấp trên chính lệnh lại có chút mơ hồ, hạ quan cho rằng làm hết nhanh ngăn lại hành vi này. Ngăn lại? Vì sao ngăn lại? Đại nhân, hạ quan cho rằng rất nhanh nội các sẽ hạ lệnh phong bế biên giới, cấm chế cứu viện Bắc Tề. Đến lúc đó nếu như từ chúng ta nơi này thả ra số lớn lương thực để Bắc Tề có thể kéo dài hơi tàn, vẫn trách đứng lên chúng ta này tội không nổi. Ngươi cho rằng Ngọc Quốc cũng sẽ như các nước đồng dạng, ngồi nhìn Bắc Tề người chết đói khắp nơi, tứ bề báo hiệu bất ổn. Từ Triệu nhìn xem Tô Tình âm trầm biểu lộ, hung hăng cắn răng một cái, không sai. Chỗ gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Thần Châu cửu quốc, xem kẽ lẫn nhau ngăn được, nhất là Bắc Tề cùng ta Đại Ngọc liên lụy xấu nhất. Đại Ngọc vô luận muốn Nam Hạ, Đông Tiến, Tây Xuất, đều muốn trước thu xếp tốt phía bắc đầu này mãnh hổ, hắn một khi có gió thổi cỏ lay, chúng ta liền phải thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh. Bây giờ vừa vặn có cơ hội suy yếu hắn, không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hơn nữa, các quốc gia đối Bắc Tề phong tỏa, duy chỉ có ta Ngọc Quốc hướng hắn vận chuyển cứu mạng lương, các quốc gia như thế nào xem chúng ta? Đây không phải vì Bắc Tề đắc tội các nước sao? Ta nghe thấy các quốc gia sứ thần đã tề tụ kinh đô, tên là Trúc Thọ, thật là tạo áp lực. Bảy nước cùng nhau tạo áp lực, từ xưa đến nay chưa hề có. Triều đình chưa hẳn gánh vác được, đến lúc đó, đại nhân chính là có dự kiến trước. Tô Tình nhìn xem Từ Triệu một mặt chắc chắn biểu lộ, nhẹ nhàng thở dài, ngươi đoán, bảy nước vì sao nhất định phải hướng Đại Ngọc tạo áp lực, mà Đại Ngọc vì sao đến bây giờ đều không tỏ rõ thái độ, tùy ý các nơi thương nhân lương thực đem lương thực chuyển tới. Việc này lớn, triều đình hẳn là còn ở do dự giai đoạn. Ngươi nói lần này Bắc Tề thiên thai có thể để cho diệt quốc sao? Từ Triệu sắc mặt hơi đổi một chút, Bắc Tề thực lực mạnh mẽ, có thiên hạ đệ nhất thiết kỵ, diệt quốc không đến mức nhưng đủ để dao động quốc bản. Ta hỏi lại ngươi, một cái gặp phải thiên tai, nghèo chỉ còn dư lại quân đội, lại vừa vặn đưa mắt đều địch không có nước bạn quốc gia tại kêu ca sôi trào thời điểm sẽ làm cái gì? Từ Triệu trong mắt bắn ra đạo đạo lợi mang, tự nhiên là cực kỳ hiếu chiến. Ngươi đoán hắn sẽ tiến đánh ai? Bắc Ngụy có thiên hiểm có thể thủ, Bắc Tề quả quyết không sẽ cùng Bắc Ngụy đánh, tất nhiên sẽ xua quân xuôi nam. Hạ quan biết rõ đại nhân lo lắng cái gì, nhưng lúc đó Bắc Tề bất quá là chỉ lạc đà gầy, mà ta Đại Ngọc quốc làm dân giàu mạnh mẽ, cũng có thiên hạ nhất đẳng cường quân, thắng bại tại ta không ở đủ. Chỉ cần giữ vững Bắc Tề một tháng, Bắc Tề tất tự tan. Thậm chí, chúng ta còn có thể vương sư lên phía Bắc. Ngươi lại đoán một chút, Bắc Tề cùng Đại Ngọc chiến đấu bắt đầu, còn lại các nước sẽ làm thế nào? Bọn họ là tọa sơn quan hổ đấu đâu, vẫn là hy vọng hai nước chúng ta đánh càng hung càng tốt, tốt nhất đánh tới thiên hôn địa ám đồng quy vu tận. Từ Triệu há to mồm, dĩ nhiên không biết nói gì. Ngươi nói Bắc Tề tự tan, đó là bởi vì bọn hắn không có lương thực hướng trèo trống. Nhưng nếu là cùng Đại Ngọc phát sinh quốc chiến, các nước sẽ vô điều kiện hướng Bắc Tề vận chuyển lương thảo, miễn phí tiễn đưa đều không cần tiền. Phong tỏa cứu mạng lương là 8 nước liên thủ, cuối cùng tiếp nhận lửa giận cũng chỉ có ta Đại Ngọc, ngươi nói triều đình ngốc sao? Thế nhưng là, Từ Triệu trên trán tràn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nếu như không cùng các nước liên thủ, các nước đem chúng ta coi là Bắc Tề một thể nên như thế nào? Coi là Bắc Tề một thể liền một thể, như thế nào? Có bản lĩnh, phái binh tới đánh à, đến lúc đó không cần chúng ta xuất binh, Bắc Tề chính mình tức sôi ruột không có chỗ phát tiết đâu. Coi như đằng sau không có đại sự phát sinh, cử động lần này chí ít có thể đổi về Đại Ngọc cùng Bắc Tề 20 năm hòa bình. Chỉ cần ăn qua Ngọc Quốc gạo thế hệ này vẫn còn, Bắc Tề phàm là nghị xua quân xuôi nam chính là mất đạo nghĩa dân tâm, chỉ cần không cho bọn hắn sung túc lấy cớ, Bắc Tề liền sẽ không cùng chúng ta kích động chiến sự ma sát. Vẫn là đại nhân suy nghĩ sâu xa, là hạ quan nông cạn. Nhưng nếu như bệ hạ cùng nội các là như vậy cân nhắc, vì sao không đúng các nước bên vực lẽ phải? Mà cố ý không làm ngôn ngữ, mập mờ không rõ. Từ đại nhân a, chúng ta làm việc phải cao điệu, nhưng làm người đâu, phải điệu thấp. Trương Dương chỉ biết rước lấy phiền phức. Triều đình mập mờ không rõ, chính là không cho tay cầm không làm bia ngắm a. Nương theo lấy một tràng tiếng xé gió, Tây Môn Suy Tuyết chân đạp sao băng bay qua tường vây, rơi bên mình Tô Tình cảnh liêu phía trên. Từ Triệu đối Tô Tình bên người luôn có thể xuất hiện đi tới đi lui cao thủ đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết mỉm cười hơi gật đầu, lập tức cáo lui. Từ Triệu sau khi rời đi, Tây Môn Suy Tuyết nhìn về hướng Tô Tình, như vậy vội vã gọi ta trở về,
gặp phải phiền phức. Vừa mới xuất hiện một cái vụ án lớn, hung thủ kiếm pháp võ công rất cao, ta lo lắng Triển Chiêu cùng Tiết Sùng lâu không giải quyết được, còn phải ngươi tới. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 115, đây là thương pháp. Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày, cao bao nhiêu? Hung thủ giết hai cái tiên tiên cao thủ, chỉ dùng một chiêu. Tây Môn Suy Tuyết trong con ngươi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, thi thể đâu? Cho ta xem một chút. Cũng may Lý Viên những thi thể này bị ta mang trở về, tại nghiệm thi đường. Mang theo Tây Môn Suy Tuyết đi tới nghiệm thi đường, hai người trước dùng che khăn bịt lại miệng mũi. Không phải, dù là trải qua chống phân hủy xử lý, thi thể hương vị cũng phi thường khó ngửi. Nghiệm thi đường thi thể có 7-8 cỗ, đều là chọn lựa tương đối đặc biệt, cái khác thi thể giao cho Lý Bất Quần con gái xử lý. Tây Môn ngươi nhìn, vị này, tiên tiên cảnh giới cao thủ, lại ngay cả đao cũng không kịp rút ra, một kiếm chí mạng. Còn có bọn hắn, nhìn như mỗi người chúng một kiếm, nhưng kỳ thật là hết thảy chúng một kiếm. Mấy vị đồng thời điều tra án này võ lâm cao thủ đều nói hung thủ võ công sự cao xa siêu tưởng tượng, có thể làm được một điểm này, bọn hắn biết chỉ có ngươi cùng Thẩm Kiếm Tâm. Đây không phải kiếm. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nói. Không phải kiếm. Tô Tình hơi sững sờ, vết thương đã nghiệm chứng qua, đúng là kiếm không sai. Chỉ là kiếm này hẹp dài một chút mà thôi. Hung thủ giết người mặc dù dùng là kiếm, nhưng hắn dùng không phải kiếm pháp. Đó là cái gì? Tô Tình trong mắt bắn ra chờ mong, như thế, bản án liền có tính quyết định đột phá. Hẳn là thương pháp. Kiếm pháp cùng thương pháp đồng tông đồng nguyên, hoặc là trước có thương sau có kiếm, nhưng kiếm pháp so thương pháp nhiều hơn rất nhiều chiêu thức bên trên biến hóa. Người này mặc dù sử dụng kiếm làm binh khí, nhưng thi triển càng giống là thương pháp. Thương pháp. Tô Tình trong đầu lập tức hiện ra Trương Bình sự dung mạo. Lúc ấy ở đây rất nhiều môn phái võ lâm bên trong, cũng duy chỉ có Phong Hỏa môn là dùng cướp. Phong Hỏa Lang Yên khởi, Hàn Nha Huyền ảnh thương. Trong chốc lát, Trương Bình sự hai ngày nay nói chuyện hành động khác lạ đều có thích hợp giải thích. Tại sao? Hắn như vậy chắc chắn hung thủ là Thiên Sùng Sơn. Bởi vì oan uổng người của ngươi, so với ngươi còn biết ngươi có bao nhiêu oan uổng. Tại sao hắn muốn nói cho chính mình đối Thiên Sùng Sơn hoài nghi? Bởi vì hắn chính là muốn thông qua chính mình thành công giá họa. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Tô Tình khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Tây Môn, đi a phát hiện của ngươi rất hữu dụng. Ngươi biết hung thủ là ai? Chỉ là có chỗ hoài nghi, còn không có tìm tới chứng cứ." Ra nghiệm thi đường là, Tô Tình thẳng đến địa lao mà đi. Buổi sáng đem Thiên Sùng Sơn áp về đến, là thời điểm cùng Thiên Sùng Sơn tâm sự. Trong địa lao, Thiên Sùng Sơn một thân một mình nốt tại một cái nhà tù bên trong. Trong phòng giam bị thu thập sạch sẽ, còn có mới tinh chăn nệm. Thiên Sùng Sơn ngồi ở ghế đầu bên trên, liền ngọn đèn nâng bản sách đọc kỹ. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, dương mắt nhìn tới. Thấy là Tô Tình, Thiên Sùng Sơn vội vàng đứng người lên. "Tô đại nhân." "Tô đại nhân điều tra kết quả như thế nào, nhưng có rửa sạch trên người của ta hiểm nghi. Từ đầu đến cuối, bản quan đều không cho rằng ngươi là hung thủ." Tô Tình mặt ngậm mỉm cười nói. "Thật." Thiên Sùng Sơn thần tình kích động nhìn xem Tô Tình, trợn tròn trong tròng mắt lập tức hiện ra màu đỏ tơ máu, trong chốc lát, mạnh nam ngấn nước mắt. Bị oan uổng tư vị, chỉ có tự mình người nhận mới có thể trải nghiệm. Hắn Thiên Sùng Sơn anh hùng một thế, có thể chịu khổ, có thể chịu vất vả, có thể sống, có thể chết, nhưng duy chỉ có tiếp nhận không được bị khuất. Đối mặt đồ đao, hắn có thể không cau mày, nhưng tiếp nhận oan uổng lại làm cho hắn sống không bằng chết. Chỉ có thể muốn tới sách thoại bản đến phân giải sầu bên trong tức giận. Nghe tới Tô Tình một câu ta tin ngươi thời điểm, Thiên Sùng Sơn cũng không còn cách nào áp chế đáy lòng chập trùng cảm xúc, nhịn không được lệ nóng doanh tròng đứng lên. Cửa nhà lao mở ra, Tô Tình con người tiến vào trong phòng giam. "Thảo dân tạ Tô đại nhân thay ta rửa sạch trong sạch, Thiên Mẫu cảm kích vô cùng." "Chấm đã." "Thiên trưởng môn, bản quan còn không có rửa sạch trên người ngươi hiểm nghi đâu." "Cái gì?" "Bản quan chỉ là tin tưởng ngươi cũng không phải làm ra hai kiện đại án hung thủ, nhưng sự thật đúng là trên người ngươi hiểm nghi rất nặng. Ngươi cũng nói qua, tất cả những thứ này đều là hung thủ tại Vu Hoan giá họa." "Bản quan rất tán thành." "Đa tạ đại nhân tín nhiệm." Thiên Mẫu khắc sâu trong lòng. "Bản quan sở dĩ đưa ngươi bắt giữ, thứ nhất là cho dù bản quan tin tưởng ngươi, nhưng cần tìm ra ngươi trong sạch chứng cứ mới có thể thả ra ngươi. Lại đến, vì tên liệt hậu trường hắc thủ, để hắn phất lờ. Tất nhiên hậu trường hắc thủ như vậy nhọc lòng hãm hại ngươi, tất nhiên là hãm hại ngươi đối với hắn có lợi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cùng Kim Nhạn muốn ngã, ai có chỗ tốt nhất?" Thiên Sùng Sơn trong mắt chớp độc lên, qua hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu Phong Hỏa môn. Kim Nhạn môn chủ yếu gánh chịu vận chuyển, hộ tống các loại nhiệm vụ, Phong Hỏa môn chủ yếu gánh chịu tọa trấn các đại phân tranh chi địa sinh ý, mà Phong Hỏa môn cũng một mực ý đồ nhúng chàm Kim Nhạn môn sinh ý, nếu như Kim Nhạn môn cắm, Kim Nhạn môn sinh ý hết thảy về Phong Hỏa môn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lại là hắn. Khó trách hắn hung hăng hướng trên người của ta dội nước bẩn. Thiệt thòi ta vẫn cho rằng Trương Bình sự xem như một đầu anh hùng hào hán, coi như cùng ta có sinh ý gấp mắc, cũng không đến mức xấu xa như vậy. Ngươi trước an tâm trong này ở, có gì cần cùng người phía dưới nói, chỉ cần điều kiện cho phép, bọn hắn sẽ làm theo. Nhưng bản quan tạm thời còn không thể thả ngươi đi ra, đợi đến nên để ngươi lúc đi ra tự sẽ thả ngươi. Ta minh bạch, ta đầu này mệnh về sau liền giao cho Tô đại nhân. Tô Tình rời đi địa lao sau gọi tới Tiết Sùng Lâu, để Tiết Sùng Lâu ngày mai trong bóng tối điều tra Phong Hỏa môn tất cả tình huống, nhất là tài chính vấn đề. Mặc dù trong lòng suy đoán là Phong Hỏa môn giá họa cho Thiên Sùng Sơn, nhưng hết thảy suy đoán nhất định phải có chứng cứ xem như dựa vào. Coi như hung thủ hai lần hành hung, lấy thương pháp làm kiếm pháp, nhưng cũng không thể chứng minh chính là Trương Bình sự làm. Hơn nữa Trương Bình sự đã từng nói một câu Tô Tình rất tán thành. Trương Bình sự đã từng nói Kim Nhạn môn năm ngoái đầu tư thất bại, thâm hụt một số tiền lớn hiện tại vận hành đều khó khăn. Nếu không phải bị bức đến mức độ này cũng sẽ không bí quá hóa liều. Một điểm này cũng thích hợp với Trương Bình sự, nếu như vẹn vẹn là sinh ý cạnh tranh, không đến mức làm ra vụ án lớn như vậy. cùng lợi nhuận so sánh, cái nguy hiểm này bước lên không đáng một đồng. Một đêm không động, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tình đúng giờ chuẩn chút rời giường rửa mặt ăn điểm tâm. Điểm tâm mới ăn một nửa, Huyền Thừa Từ Triệu liền từ tiền viện nhanh chân đi đến. Đại nhân, mới vừa Cẩm Tú các tiền trưởng quỹ tới báo án, buổi tối hôm qua Cẩm Tú các cháy, đem toàn bộ kho chứa đều cho một mùi lửa, tổn thất nặng nề. Tô Tình lông mày không khỏi nhăn lại, thật chẳng lẽ là hiền giả thời gian làm lại quá? Từ khi phát sinh trùng Dương Dương Tiểu Lan một án về sau, Thanh Nhạc huyện phảng phất tiến vào thời buổi rối loạn đồng dạng. Đương nhiên, cũng không bài trừ gần nhất Thanh Nhạc huyện đúng là nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, mỗi ngày tràn vào Thanh Nhạc huyện người đều theo quá sông tức đồng dạng. Ngoại lai nhân khẩu nhiều, liền dễ dàng sinh. Cháy là ngoại ý muốn vẫn là người làm. Cẩm Tú các tiền trưởng quỹ nói là khả năng người làm, bởi vì bọn hắn phòng cháy một mực là quan trọng nhất. Hơn nữa buổi tối có tam ban tuần tra, không nên không có người kịp thời phát hiện thế lửa. Tuần tra người đâu? Đều táng thân biển lửa. Cho dù có người không có kịp thời phát giác táng thân biển lửa, không có lý do một đêm tam ban toàn bộ táng thân biển lửa a. Xác thực rất khả nghi, để Triển Chiêu dẫn người đi điều tra một chút, tra ra cháy nguyên nhân. Tốt, ta đây liền đi an bài. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 116, có chút phách lối a. Hàng năm thu đông là hỏa hoạn thi đỗ thời tiết, hàng năm đều sẽ phát sinh 7-8 lên cháy án. Mà bây giờ, Tô Tình đem chủ yếu tâm lực đặt ở Lý Viên diệt môn trên bàn, không bao nhiêu tinh lực điều tra Cẩm Tú cắt cháy trên bàn. Lý Viên trên dưới hơn 80 miệng bị tàn sát hết sạch, đây tuyệt đối là có thể kinh động triều đình đại án, chí ít có thể kinh động Giang Châu. Bản án là ngày hôm qua phát sinh, chậm nhất ngày mai, tin tức sẽ truyền vào Giang Châu, trễ nhất 10 ngày, tin tức sẽ truyền vào kinh thành. Nếu như không thể tại trong vòng 10 ngày phá được án này, vậy lần trước phá được Tây Hạ Dương Nghiệt một án công lao chỉ sợ muốn đánh đại đại giảm đi. Nửa năm trước phá được đại án, đã giản tại đế tâm, Ngọc Đế đặc biệt truyền đến ngự chỉ, khen Tô Tình một câu trung lương hiền thần. Một cái chỉ là thất phẩm huyện lệnh, Ngọc Quốc quan chức thể chất bên trong tầng dưới chốt nhất quan kép dịu có thể được đế vương tự thân viết phong thư tán dương một câu, bực này vinh hạnh đặc biệt để Tô Tình vui vẻ vài ngày. Không thể bởi vì điểm này sự tình, để ở lão bản đấy lòng ấn tượng suy giảm. Cùng Từ Triệu đồng thời xử lý huyện nha công vụ, bất chi bất giác đến trưa. Vừa mới để bút xuống, rỗi cái lưng mệt mỏi, một thân ảnh lo lắng không yên vào. Đại nhân. Dương mắt xem xét là Triệu Chiêu, trên mặt vừa mới dâng lên không nhanh tiêu tán vô hình. Tại bây giờ Thanh Nhạc huyện nha không ai dám không gõ cửa liền xuống tới, nhưng nếu như là Triển Chiêu lời nói liền không sao. Triển Chiêu từ trước đến nay có chừng mực, có thể làm cho hắn như vậy xông tới nhất định phát sinh chuyện gấp gáp. Nhìn xem Triển Chiêu biểu lộ, cũng xác minh Tô Tình suy đoán. Tô Tình biểu lộ lập tức biến ngưng trọng xuống tới. Đại nhân, Cẩm Tú các cháy hiện trường ta đã đi nhìn qua, cùng tại hiện trường tìm tới 12 cụ đốt cháy khét thi thể vừa mới giao cho nghiệm thi đường. Có cái gì phát hiện sao? 12 cụ thi thể đều bị một kiếm đâm chết, mà trên thi thể vết thương cùng Lý Viên diệt môn trên thi thể vết thương rất giống. Ồ, Tô Tình nhướng mày sao? Xác định sao? Bởi vì đã bị đốt cháy khét, vết thương biến hình vô cùng nghiêm trọng, nhưng Hứa Ngộ Tác lời nói, có 7 thành 5 chắc là đồng dạng vết thương. Cẩm Tú các mất trộm cái gì? Hết lần này tới lần khác không có cái gì mất trộm, chỉ có tại kho quần áo may sắn bị đốt thành cho tàn. Tô Tình lông mày không khỏi khóa chặt đứng lên. Tại Cẩm Tú các giết người phóng hỏa người là Tô Tình khổ tìm hung thủ, đây đối với Tô Tình tới nói là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể lập tức mà đến, rồi lại là càng lớn bí ẩn. Cho tới bây giờ, hung thủ làm ra hai kiện đại án có hai cái mục đích, thứ nhất là cầu tài, thứ hai là vu oan giá họa. Đến mức mục đích chủ yếu là vì tiền vẫn là vu oan giá họa tạm thời khó mà nói. Có thể ngươi chạy đi Cẩm Tú các thả một mồi lửa là cái gì ý tứ? Cùng Cẩm Tú các có thủ. Ngươi đi đem Cẩm Tú các tiền trưởng quỹ tìm đến. Tiền trưởng quỹ theo ta tới nha môn, chờ ở bên ngoài đợi. Vậy liền vội vặn, mời hắn vào. Chỉ chốc lát sau, một cái lão đạo thân ảnh từ ngoài viện chạy vào, nhìn thấy Tô Tình, vội vàng hấp tấp tới trước mặt Tô Tình ngã đầu liền bái. Đại nhân, ngài muốn thay thảo dân làm chủ a? Tiền trưởng quỹ đừng nội, đứng lên thật dễ nói chuyện. Đại nhân, thảo dân há có thể không nội? Đông gia đem Cẩm Tú các giao cho tiểu nhân quản lý, nhiều năm như vậy tiểu nhân cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ, hơn 10 năm không có đi ra sai lầm. Ra việc này, trước không hỏi hậu trường hắc thủ là ai, ta thủ hộ bất lợi là ván đã đóng thuyền. Ôi, sớm biết sẽ không thay người, trước kia một mực là phong hỏa môn tòa chấn, nhiều năm như vậy đều không xảy ra chuyện. Lời này vừa nói ra, Tô Tình khóa chặt lông mày lập tức giãn ra. Tiên trưởng quỹ, các ngươi trước kia là giao cho phong hỏa môn chăm sóc, về sau đổi. Vâng. Đổi ai? Tiên trưởng quỹ tiếp tục thân thể còn xuống, ong ong trả lời, đổi Kim Nhạn môn. Kim Nhạn môn cùng Phong Hỏa môn đều là bản địa tiếng tăm lừng lẫy môn phái võ lâm, hai phái thanh danh, thực lực đều không kém bao nhiêu, mà Kim Nhạn môn chỉ cần Phong Hỏa môn bảy thành tiền. Ta do dự mãi vẫn là đổi. Có ai nghĩ được này vừa mới đổi một tháng tiểu ra sự tình. Buổi tối hôm qua bị thiêu chết người đều là Kim Nhạn môn phái tới. Đúng, bọn họ đều là Kim Nhạn môn đệ tử, xuất sư về sau cũng đã làm lấy hộ tiêu hộ viện sống, thân thủ cao minh kinh nghiệm phong phú, thật không nghĩ đến thật gặp phải sự tình lại như này ra đổ. Cái này nói thông được, tổn thất bao nhiêu? Tổn thất nặng nề, tổn kho gần 3000 quần áo may sẵn cho một mùi lửa. Giá vốn giá trị và lượng, nhất là ba kiện nghe hoàng tú bảo, mỗi một kiện giá trị 3000 lượng, tăng thêm cẩm tú cát, tổng cộng tổn thất vượt qua 60000 lượng. 3000 lượng một kiện thêu bảo. Hoàng kim chế tạo a. Tô Tình lúc này hít vào một hơi hỏi, đại nhân có chỗ không biết, mỗi một kiện nghe hoàng bảo từ 10 tên thêu nữ, lấy kim tuyến đâm lên 7 bức bách điều chiêu hoàng đồ, tổng cộng 1000 con chim bay lại màu sắc diễm lệ động tác tươi sống. Nghe hoàng bảo dùng tài liệu cũng cực kỳ chú ý, dùng là cô tô xà, cổ việt tơ lụa, cảnh long nơi nhu bài, thương hải minh châu làm trang trí, con chuột tuyết vì ống tay áo cổ áo, mỗi một kiện nghe hoàng tú bảo đơn thuần tài liệu chi phí ngay tại 1000 lượng trở lên. Tốn thời gian nửa năm, hàng năm chỉ có thể làm không được 10 cái, cho nên giá cả mới đắt như thế. Tô Tình mặc dù biết tiền trưởng quỹ nói khẳng định có rất lớn lượng nước, nói trắng ra cái này nghe hoàng tú bảo bất quá là thời đại này hàng xa xỉ thôi. Nhưng này là người ta thương nghiệp hành vi, Tô Tình sẽ không ngủ quan tâm. Tiền trưởng quỹ, cầm tú cắt cháy án bản quan đo lấy, ngươi trước trở về chờ đợi tin tức. Chính ngươi đã hỏi nhiều vấn thủ thuộc hạ có thấy hay không cái gì người khả nghi. Là. Đa tạ đại nhân, ngài hao tâm tổn trí. Nói xong, rỗi ra trong tay mang theo một trương hơi mỏng ngân phiếu. Tiền trưởng quỹ đứng lên. Tô Tình ngón tay kình lực hơi hơi bung lỏng, đem ngân phiếu đưa về tiền trưởng quỹ ống tay áo. Muốn đổi hôm qua, Tô Tình khả năng có lẽ đại khái sẽ thu. Lúc tuổi còn trẻ, Tô Tình sẽ thưởng thức sùng bái tay áo đón gió, chỉ nguyện một thế thanh danh hải thụy, hoặc là trong phim truyền hình Kỷ Hiểu Lam. Nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, những người kia bất quá là xa không thể chạm động. Làm người làm việc, đơn giản là đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ có cùng đại nhân dạng này mới tính sống thông thấu. Hiện tại, Tô Tình biết mình nhưng thật ra là cái ẩn tàng phú hào, nhiều tiền ngồi ăn rồi chờ chết 10 đời đều ăn không hết về sau. Tô Tình tâm trạng lại biến, tiền là cái gì? A cặn bã. Đưa tiền trưởng quỹ, Tô Tình sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phong Hỏa môn, Trương Bình Sự, ngươi gần nhất có phải hay không quá phách lối điểm? Cái này đều đã không tiếp tục cần giấu làm việc, cái này a còn kém là trắng trợn. Ngươi là xem thường ta, vẫn là ở vũ nhục trí thông minh của ta. Ngày gần hoàng hôn, sắc trời gần mặc. Tiết Sùng lâu vẫn chưa về, ngược lại là Ngụy lão bản tiếp Tô Tình xe ngựa đã đến ngoài cửa. Hôm nay là đi nhất phẩm cư ký hiệp ước tháng ngày, Tô Tình mang theo xảo điệp, thay đổi một thân phong lưu phong khoáng xiêm y màu trắng ra cửa ngồi lên Ngụy lão bản xe ngựa. Bên người hai người thị nữ, Tiểu Nhã chủ yếu phụ trách sinh hoạt thường ngày sinh hoạt vụ vặt, xảo điệp quản tiền cùng một ngày ba bữa. Mùa đông nhanh đến, cũng không biết làm ấm giường với ai quản. Đại hộ nhân gia chủ nhân đến mùa đông đều cũng có làm ấm giường, vừa nghĩ tới đó, Tô Tình lại có chút tiểu kích động, đáy lòng không hiểu đối mùa đông nhiều chờ mong. Công tử, ngươi đang nghĩ cái gì? Đối diện xảo điệp nhìn thấy Tô Tình trên mặt hiện lên tiểu dung, ngựa khí lạnh nhạt hỏi. Ta không nghĩ cái gì a? Không nghĩ cái gì làm sao cười như vậy? Vui vẻ. Bản công tử đương nhiên là nghĩ đến chuyện vui vẻ cho nên vui vẻ, còn bao lâu bắt đầu mùa đông? Hiện tại tháng 9, chấm nhất 2 tháng cũng nên bắt đầu mùa đông. Xe ngựa lung la lung lay, đang khi nói chuyện đã đi tới nhất phẩm cư cửa ra vào. Tô Tình vừa mới ra xe ngựa, cửa ra vào tiếp đại chạy đường liền vội vàng vào ra. Khách quan tới rồi, khách quan mời vào trong. Lời còn chưa nói hết, liền bị không biết từ chỗ nào lao ra Ngụy lao bản đẩy ra. Đại nhân, ngài đến, tiểu nhân xin ngài xuống ngựa. Nói xong trực tiếp quỳ xuống tại trước mặt Tô Tình, ra hiệu Tô Tình dẫm lên hắn phía sau lưng xuống ngựa. Tô Tình thân hình lóe lên, người đã như mị ảnh đồng dạng rơi trên mặt đất. Ngụy lão bản, đừng nằm sấp, còn có hôm nay đừng gọi ta đại nhân. Minh bạch, Tô công tử mời vào trong. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 117, nói chuyện làm ăn. Tại Ngụy lão bản dẫn đầu dưới, Tô Tình đi tới nhất phẩm cư lầu 3. Nhất phẩm cư lầu 1 vì sảnh ăn, lầu 2 vì bao gian mà lầu 3 thì là lầu các yến thính. Đồng dạng diện tích, tại lầu 3 phía trên chỉ có 5 cái yến thính. Chuyên môn dùng để tổ chức yến hội hoặc mở tiệc chiêu đãi trọng yếu tân khách, giá cả tự nhiên là tương đương đắt đỏ. Tiến vào yến thính, xuyên qua một mảnh tràn ngập tình thơ ý họa hành lang liền đi tới Ngụy lão bản nói tới chuyện thường ngày nơi ở Tô Tình chưa tới gần, bên trong thịnh yến liền có 2-3 cái quần áo hoa lệ người vội vàng đi ra. Xiêm y của bọn hắn tại ánh đến chiếu ứng dưới chớp động lên chói lọi nhiều màu quan mang, trên người vàng bạc đồ án, ngọc châu diệu thạch ngọc đẹp lóa mắt, xa xa nhìn lại như cung phụng tại trong miếu đất sét kim thân đồng dạng. Trên người bọn họ y phục dù là lại nhiều a phú quý sáng ngời, nhưng cùng một thân áo trắng thanh lịch Tô Tình so ra, lại có vẻ như thế dung tục mà xuất nổi. Áo trắng như tuyết, quân tử như ngọc, phiêu miểu xuất trần, khí chất như thiên. Khó trách thiên hạ bình đàm sẽ xưng Tô Tình vì họa công tử, tức là thi họa song tuyệt chi mỹ, lại có trong tranh công tử chi ý. Tô công tử, ta cho ngươi giới thiệu, vị này là Hắc Thạch huyện Trần gia trưởng môn nhân, Trần Thành Sơn. Vị này là Giang Thành Phùng gia đại công tử Phùng Khải Lượng, vị này chính là chúng ta đại cổ đông, Tĩnh Hải Thành Thẩm gia đại công tử, Thẩm Tứ Hải. Cửu ngưỡng đại danh. Tô Tình chắp tay ôm quyền, đối với ba vị hành lễ nói: "Ba vị, vị này không cần ta giới thiệu a. Thiên hạ bình đàm phong nhã bảng, nhất phẩm phong lưu họa công tử, Tô Tình Tô công tử." Ở đây đều là nhân tinh, Ngụy lão bản cố ý không đề cập tới Tô Tình Thanh Nhạc huyện lệnh cái thân phận này, tự nhiên minh bạch hôm nay Tô Tình là lấy cá nhân thân phận, mà không muốn mang theo Thanh Nhạc huyện lệnh thân phận. Kính đã lâu, như sấm bên tai. Tự thánh nhân thất tử về sau, thiên hạ văn mạch phân bảy đầu tản mát thần châu, trấn áp văn mạch chi ra vài lần biến thiên, duy độ Tô thị trấn áp văn mạch 500 năm lâu dài không suy. Tại hạ đối Tô gia ngưỡng mộ đã lâu, chỉ có thể buồn ta một giới thương nhân người trong thế tục, không xứng cũng không dám đi kết bạn Tô thị tử đệ. Hôm nay nhìn thấy Tô công tử, hiểu rõ ta cuộc đời tâm nguyện, trong lúc nhất thời lại bùi ngùi mãi thôi, khó mà nói nên lời. Ta đi. Tô Tình nhịn không được đối người nói chuyện coi trọng mấy phần. Vị này là một nhân tài à, vuốt mông ngựa công lực thâm hậu như thế, Ngụy lão bản đều hơi có không đủ. Quả nhiên, nghe nói Phùng lão bản lời nói, Ngụy lão bản lập tức như lâm đại địch đồng dạng đối với hắn ném đi một cái ánh mắt cảnh giác. Phùng lão bản lời này qua, để cho ta xấu hổ vô cùng à, ta Tô Tình có tài đức gì sao dám đại biểu đến Tô gia? Cha ta một phòng chỉ là Tô thị tam phòng, cha ta tuy đích không phải trưởng, ta Tô Tình, bất quá là ở nhà họ Tô đại thụ bên dưới ngồi ăn rồi chờ chết người thôi. Tô công tử quá khiêm tốn, ở tại chúng ta xem ra, Tô thị tử đệ đều là tuyệt thế nhân kiệt, nếu như Tô công tử bực này kinh thiên vĩ địa người ở nhà họ Tô chỉ là hời hợt người, kia Tô gia cường đại càng vượt xa hơn chúng ta tưởng tượng. Tốt, thổi phồng lời của ta cũng đừng lại nói, hôm nay không có gì nhà này nhà kia, đều là người làm ăn. Nói rất đúng, đều là người làm ăn. Tô công tử mời vào trong. Tiến vào yến thính bên trong chỉ có một cái bàn, nhưng này một cái bàn cực lớn, so Tô Tình thấy qua lớn nhất bàn tròn đều phải lớn hơn không chỉ một lần. Trên bàn đã bày đầy sơn chân hải vị, hải lục không cơ hồ bị một mẹ hút gọn, nhưng này chút vẫn chỉ là thiết lập trước giao cho tôi. Tô công tử mời. Các vị ông chủ mời. Tô công tử, chúng ta là lên trước món ăn vừa nói chuyện, hay là trước nói chuyện làm ăn, đằng sau lại nâng cốc ngôn hoan? Trước nói chuyện làm ăn a, không phải ăn chưa hết hứng. Tại tất cả mọi người có ý hướng hợp tác thời điểm, nói chuyện làm ăn tiến độ là tương đương thuận lợi. Nếu như đàm phán tiến độ phi thường long đong, hơn phân nửa là một phương kỳ thật không có đàm thành ý. Không đến thời gian uống cạn chung trà, mỗi người bỏ vốn phân ngạch liền bị định xuống tới. Tô Tình bởi vì có thể cung cấp cảng Thanh Long vận chuyển tiện lợi, bỏ vốn 10.000 lượng chiếm tỷ lệ một thành. Thẩm công tử, Tô công tử, phân ngạch cứ như vậy định, chúng ta không có ý nghĩa. Chúng ta sẽ mau chóng đem lương vận đến cảng Thanh Long trang thuyền, cảng Thanh Long bên này một xuất phát, đằng sau liền nhìn thẩm ra. Điểm ấy mời các vị yên tâm, Bắc Tề con đường chúng ta đã sớm an bài tốt, lương thuyền vừa đến, lập tức sẽ có người tiếp nhận, nhóm này lương đối Bắc Tề tới nói là cứu mạng lương, vô luận mở giá cả bao nhiêu bọn hắn cũng sẽ không hai lời. Kia thẩm công tử cho rằng giá cả bao nhiêu thích hợp? Một thạch 10 lượng như thế nào? Thẩm Tứ Hải cầm chén rượu trong tay, khoan thai hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cùng nhau chấn động, lại ngu ngơ tại chỗ. Một lượng bạc, 2000 tiền. 10 lượng bạc, 20000 tiền. Một thạch 50 cân, chuyển đổi xuống tới, một cân lương thực bán 400 tiền a. Gần nhất bởi vì các nơi thương nhân lương thực chen chúc mà tới, các nơi thương nhân lương thực điên cuồng thu lương dẫn đến giá lương thực kéo lên, nhưng cho dù dạng này, tính Hải phủ giá lương thực cũng mới 30 tiền một cân. Cái này muốn đổi trước kia, mới 20 tiền một cân. Lại không nghĩ rằng Thẩm đại công tử mới mở miệng, trực tiếp 400 tiền một cân, đây quả thật là không phải đoạt tiền, bởi vì đoạt tiền đều không nhanh như vậy ác như vậy. Vốn cho rằng có thể bán cái 100 tiền một cân đã là giá trên trời, lại không nghĩ rằng vẫn là đánh giá thấp Thẩm công tử khẩu vị. Không có dị nghị, đương nhiên không có dị nghị. Trần lão bản trên mặt lập tức lóe ra tiểu dung, quá a kinh hỉ. Như Thẩm gia thật có thể bán ra cái giá này, ta có thể lại để cho hai phần lợi cho Thẩm gia. Tô Tình ánh mắt hơi hơi chớp động, sau đó nhìn về hướng Thẩm Tứ Hải mở miệng nói, "Thẩm công tử, ta nghe nói các ngươi Thẩm gia vốn là Bắc Tề quý tộc. 20 năm trước Nam rời đến Ngọc Quốc, bây giờ Bắc Tề gặp nạn, ngươi làm sao nhẫn tâm ra tay ác như vậy?" "Tô công tử, Thẩm gia là một giới thương nhân, không hiểu cái gì đại đạo lý, thương nhân trục lợi, thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, ta sở dĩ dám mở cái giá này, tất nhiên là Bắc Tề đã đáp ứng cái giá này. Ngươi tình ta nguyện sự tình, sao là nhẫn tâm không đành lòng? Còn nữa, năm đó chúng ta toàn gia rời xa Bắc Tề làm sao là cam tâm tình nguyện? Nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý ly biệt quê hương? Tất nhiên Thẩm gia đã gia nhập Ngọc Quốc, đó chính là Ngọc Quốc thần dân, đối cố quốc có lưu hoài niệm có thể, nhưng một mảnh chân thành, cần lưu cho ta đại ngọc. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, Thẩm công tử chớ trách móc. Phải có chi ý đổi lại là ai đều sẽ sinh lòng lo nghĩ, Tô công tử sẽ hỏi, nói rõ Tô công tử là cái thẳng thắn người, ta sao lại trách móc? Như thế, đại gia liền ký kết đồng ý a. Tốt. Phanh phanh phanh. Tại Thẩm Tứ Hải dứt lời trong nháy mắt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng vang, trong nháy mắt, vô số pháo hoa tại bầu trời đêm nở rộ, vạn tuế ngân hoa như biển, đem đêm tối sáng thành ban ngày. Thẩm công tử, đây là ngươi an bài. Tiêu phí không nhỏ a. Ngụy lão bản nhìn lên bầu trời nở rộ pháo hoa, cười hỏi. Mặc dù này pháo hoa thả hợp với tình hình, nhưng thật đúng là không phải ta an bài. Bất quá vừa vặn, coi như là cho chúng ta thả là. Minh Hoa Vũ danh công tử, cho Thẩm tiên tử chúc thọ, đưa lên đầy trời tinh vũ, chúc Thẩm tiên tử phúc như đông hải, thọ bị nam sơn. Chớp mắt lúc, bên ngoài nơi xa truyền đến một tiếng cao giọng chúc mừng. Nguyên lai là bên cạnh yến thính bên trong, có người ở tổ chức thọ yến. Đây là vì người chúc thọ mà thả pháo hoa. Ở thời đại này, pháo hoa là hàng xa xỉ. Năm ngoái hoàng hậu mừng thọ, kinh thành thả 1000 vang pháo hoa cả thành sôi trào. Nghĩ không ra ở nơi này xa xôi thanh nhạc huyện, vậy mà cũng có người tiêu phí món tiền khổng lồ lấy pháo hoa chúc thọ. Này một trận pháo hoa, nói ít đến ngàn lượng bạc trắng. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 118, Bích Vân tiên tử. Nguyên lai là Minh gia cái kia bại gia tử a. Phùng Khải Lượng khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh nói, năm ngoái vì đọ sức Như Yên cô nương cười một tiếng, vung tiền 5000 lượng mới vào Như Yên cô nương khuê cát. Đem hắn lao tử tức thiếu chút nữa trúng gió, hôm nay vì cực cái gì Thẩm cô nương cười một tiếng, vậy mà vung thả đầy trời khói lửa. Cái này Thẩm cô nương là ai? Thiên Hương các mới tới cô nương. Khụ khụ. Trần lão bản đột nhiên nghiêm nghị ho khan, đánh gãy Phùng Khải Lượng lời nói. Trần lão bản làm sao? Phùng lão bản nói cẩn thận, cái này Thẩm cô nương. Nói xong, con mắt liếc qua ngồi ở một bên Thẩm Tứ Hải. Phùng Khải Lượng lập tức minh bạch, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Nhẹ nhàng tắt mình một cái, cầm chén rượu lên, Thẩm công tử, xin lỗi xin lỗi, ta không biết kia Thẩm cô nương là người Thẩm gia, kia bại gia tử cũng dám nhúng chàm Thẩm gia tiểu thư, thật không có tự mình hiểu lấy a. Thẩm công tử, ngài ngồi được vững. Thẩm Tứ Hải sắc mặt âm trầm trong nháy mắt làm tan, lộ ra một cái rộng lượng tiểu dung, người không biết vô tội, Phùng công tử tính cách ngay thẳng, ta biết ngươi không có chửi bới Thẩm gia chi ý. Đừng nói ngươi, ta cũng nhìn họ Minh bại gia tử không vừa mắt. Bất quá Thẩm Bích Vân mặc dù là tộc ta muội, nhưng sớm đã ra ngũ phục bên ngoài. Năm đó Thẩm gia bị ép rời đi Bắc Tề, nhưng vẫn là có một bộ phận tộc nhân không muốn rời đi. 20 năm vật đổi sao rời, liên hệ đã sớm gãy. Lần này Bắc Tề gặp nạn, Bắc Tề Thẩm gia gửi tới thư tín cầu cứu, nếu không phải như thế ta đều không biết tại Bắc Tề còn có người Thẩm gia. Bắc Tề Thẩm gia cái này 20 năm qua không tốt, vậy mà đã không nam đinh gia truyền, chỉ còn lại một đích truyền con gái. Tổ mẫu nhìn nàng đáng thương, phái người đưa nàng nhận lấy, tuy là Thẩm gia tiểu thư cùng chúng ta cũng không quen. Thì ra là thế. Tô Tình lông mày suy tư hồi lâu,
ngẩng đầu nhìn về hướng Thẩm Tứ Hải, Thẩm Bích Vân. Chính là đoạn thời gian trước thanh danh hiển hách, ngay từ đầu đều che lại Tây Môn Suy Tuyết cái kia Bích Vân tiên tử, đều là một đám ong bướm thổi phồng thôi. Luận võ công, nàng còn chưa vào tiên thiên tại Tĩnh Hải võ lâm không đất đặt chân, luận hình dạng, mặc dù có phần tư sắc nhưng cũng chưa hẳn thắng Tĩnh Hải trong trốn võ lâm mỹ danh truyền xa các hiệp nữ. Sở dĩ như vậy bị người truy phủng, đơn giản là Bích Vân không phải thân ở đám mây, bọn hắn có thể chạm đến mà thôi. Nghĩ đến là Bích Vân mặc dù cùng chúng ta đồng tộc, nhưng dù sao cũng là phân gia mà đến ăn nhờ ở đậu, thiếu chút lực lượng. Nàng thậm chí cũng không nguyện ý ở tại Thẩm gia, một mình chuyển tới bên ngoài ở, cùng những cái kia người không ra hồn kết giao hẳn có bất an chi ý. Thẩm Tứ Hải than nhẹ một tiếng, thần sắc khá là cảm khái. Trần lão bản con mắt hơi hơi nhất chuyển, nhìn xem Tô Tỉnh, lại nhìn một chút Thẩm Tứ Hải. Thẩm công tử, tất nhiên Thẩm Bích Vân là ngươi tổng muội, lại vừa vận tại nhất phẩm cư tổ chức thọ yến, tại sao không cứ gọi đến cùng mọi người đánh cái chào hỏi? Cùng Minh Hoa Vũ bực này bại ra tử đệ kết giao, không sợ bị làm hư. Đám kia chơi bời lêu lổng không còn gì khác phế vật cũng xứng xưng thanh niên tài tuấn. Phóng nhãn toàn bộ Giang Châu, dám xưng thanh niên tài tuấn cũng duy Tô công tử chi lưu mới thực chí danh quy. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tứ Hải trong mắt lập tức sáng lên. Trần lão bản nói có lý, nàng liền tính muốn kết giao bằng hữu, cũng nên là Tô công tử bực này chân chính mới tuấn. Tiểu An, bắt ta ngọc bài đi đem Mây tiểu thư mời đến. Vâng. Hạ nhân tiếp nhận Thẩm Tứ Hải lệnh bài, vội vàng tối lui. Tô Tỉnh toàn bộ hành trình mặt mỉm cười nhìn xem, không nói tiếng nào. Tô Tỉnh cũng tò mò, cái này Thẩm Bích Vân đến cùng dáng dấp như thế nào, có thể bị thổi phồng ra cao như vậy thanh danh. Trước đó vài ngày Tiết Sùng Lâu nói muốn điều tra nàng bối cảnh, còn tưởng rằng Tiết Sùng Lâu ý không ở trong lời. Nhưng về sau, Tô Tỉnh đích xác đánh giá thấp một cái sắt thép thẳng nam thả bị gãy chứ không chịu công trình độ. Hắn vậy mà thật đem Thẩm Bích Vân tư liệu điều tra rõ ràng rõ ràng. Khi nhìn đến là Minh Hoa Vũ cho nàng tạo thế, cùng vậy vạn lượng bạc trắng về sau ra kết luận, có lý có cứ, không thể nghi chỗ. Sau đó liền không lại nhìn nhiều. Uổng phí Tô đại nhân cho ngươi công khí tư dụng cơ hội, ngươi cũng dùng không được a. Trong chốc lát, nương theo lấy một trận tinh tế tiếng bước chân truyền đến, Tô Tỉnh nói chuyện của mọi người âm thanh đột nhiên nhỏ lại, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về hướng cửa ra vào. Rất nhanh, một bộ áo đỏ xuất hiện tại yến thính cửa ra vào, làm nữ tử xuất hiện trong ngay mắt, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy yến thính bên trong không khí phảng phất trong chốc lát ngưng kết lại. Dù là Tô Tỉnh hai đời thêm lên, cái gì mỹ nữ giai nhân chưa thấy qua, nhưng ở nhìn thấy nữ tử trước mắt này trước mắt, vậy mà cũng hơi hơi chập chững tâm thần. Nữ tử kia nhìn lên tới bất quá 17-18 tuổi, đầy đầu mái tóc như mây như thác nước, da trắng nõn nà, mặt như bạch ngọc, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹ. Nữ tử chậm rãi đi tới đám người trước mặt, ánh mắt rơi trên thân Thẩm Tứ Hải. Hơi hơi vạn phúc, tộc huynh, ngài gọi ta. Thanh âm kia, nhu hòa huyền chuyển, thần thái kiều mị, để cho người nhịn không được dâng lên nghĩ muốn ôm vào trong ngực dục vọng. Tốt một cái phương Bắc giai nhân, quốc sát thiên hương, khó trách có thể làm cho nhiều như vậy võ lâm tuấn kiệt trở nên cuồng nhiệt. Bích Vân đến, vừa mới biết rõ ngươi cũng ở đây tổ chức thọ yến, ta vừa vặn cùng bằng hữu ở đây ăn cơm, liền mời ngươi qua đây quen biết một chút. Tộc huynh thứ lỗi, kỳ thật ta vốn không nguyện như vậy phô trương, nhưng mấy vị bằng hữu khăng khăng như thế, thịnh tình không thể chối từ, ta không tiện cự tuyệt. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ, đến, vị này là Thanh Nhạc huyện Ngụy lão bản, vị này là Trần lão bản, vị này là Phùng gia đại công tử. Thẩm Tứ Hải lôi kéo Thẩm Bích Vân từng cái giới thiệu đến. Bích Vân, vị này ta nhưng muốn nặng giới thiệu một chút. Vị này xuất từ Thiên Hạ văn mạch thất tính một trong Tô gia, Tô công tử. Tại giới thiệu phía trước mấy người lúc, Thẩm Bích Vân biểu lộ có thể thấy được không hứng lắm. Có thể làm giới thiệu đến Tô Tình thời điểm, Thẩm Bích Vân mặt mày hơi động một chút, đột nhiên khuôn mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tay che đậy môi son, một đôi động nhân tâm phi mắt vượng trợn lên tròn trịa. Tô công tử xuất từ văn mạch Tô gia, ngài chẳng lẽ nhất phẩm phong lưu họa công tử, Tô Tình. Tô Tình gặp qua Thẩm tiên tử, Bích Vân tiên tử lại danh, ta cũng sớm đã như sớm bên hai, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có thể được gặp Tô công tử, thật tam sinh hữu hạnh. Tô Tình tâm tình bây giờ rất tốt, có thể nói tinh thần phấn chấn. Không có một cái nào nam nhân có thể ngăn cản được mê muội sùng bái, nhất là cái này mê muội còn như thế đẹp như thiên tiên. Giờ phút này Tô Tình trên mặt mặc dù ra vẻ thận trọng, nhưng nếu như cho hắn chen vào cái đuôi, hắn giờ phút này có thể lắc ra khỏi bóng chồng đến. Ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Minh Hoa Vũ tại sao lại đối Thẩm tiểu thư như thế si mê, muốn đổi làm ta trẻ lại 20 tuổi, vì Thẩm cô nương nện bạc trắng vạn lượng tính là gì? Hoàng kim vạn lượng cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới. Thẩm cô nương trên người Nghê Hoàng Tú Bảo cũng là Minh Hoa Vũ tiễn đưa. Người bên ngoài xuyên cái này Nghê Hoàng Tú Bảo là bị Nghê Hoàng Tú Bảo phụ trợ khí chất, mà Thẩm tiểu thư thân xuyên Nghê Hoàng Tú Bảo ngược lại là bị ngươi phụ trợ phong thái. Trần lão bản hiếu kỳ hỏi, quần áo này không phải Minh công tử tiễn đưa mà là từ Thiều Hoa từ công tử tiễn đưa, Trần lão bản, bộ y phục này gọi Nghê Hoàng Tú Bảo. Rất đắt sao? Thẩm tiểu thư không biết hắn giá trị bao nhiêu? Trần lão bản kinh ngạc hỏi. Không biết. Cái này Nghê Hoàng Tú Bảo vì cẩm tú các trấn điếm chi bảo, một kiện giá trị 3000 lượng, lại có tiền mà không mua được cần sớm nửa năm dự định, các loại nửa năm mới có thể cầm lấy. Ta hơn nửa năm cho tiểu nữ định một kiện làm nàng 18 tuổi quà sinh nhật vật, đáng tiếc hôm qua một trận đại hỏa đem Nghê Hoàng Tú Bảo đốt, ta còn phải chờ hơn nửa năm mới có thể cầm tới. Kia là, tiểu nữ sinh nhật đã sớm qua, bây giờ còn chưa nghĩ ra như thế nào hướng tiểu nữ giải thích đâu. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 119, cuồng vọng chi đồ. Nghe đến đó, Tô Tình trong mắt hơi hơi chớp động xuất thần ánh sáng, lập tức mở miệng nói, Nghê Hoàng Tú Bảo hẳn là quần áo may sẵn bên trong phú quý số 1, 3000 lượng một kiện ngay cả ta cũng chưa từng nghe thấy, không biết tiễn ngươi bộ y phục này là từ Thiều Hoa là nhà nào công tử. Từ Thiều Hoa là Phong Hỏa môn thủ tịch đệ tử, nghe nói hắn tại Tĩnh Hải Võ Lâm thế hệ trẻ tuổi đứng hàng 10 vị trí đầu, cùng Lưu Tinh kiếm phái Trường Khê Phong Tịnh Dương. Cái rắm. Phùng Khải Lượng nghe xong thốt ra, bực này không biết xấu hổ lời nói, ngươi nghe ai nói? Trương Khê Phong tốt xấu là tiên tiên cảnh cao thủ, nhất kiếm vô huyết, 10 bước tất sát uy danh hiển hách, kia Tử Thiều Hoa là ai? Nghe đều không nghe qua. Bích Vân, ngươi lại nhớ kỹ, cường giả không uy danh hiển hách, phàm là đem mình thanh danh thổi đến nhiều vàng, phần lớn là miệng cọp gan thỏ chỉ có bề ngoài. Thẩm Tứ Hải lời này có ý riêng, không chỉ là khuyên nhủ, càng là gõ. Thẩm Bích Vân sắc mặt biến thành hơi tối sầm lại, lộ ra một bộ ta thấy mà yêu thương cảm. Tốt, Thẩm tiểu thư là mới đến, đối Ngọc Quốc nhân vật phong tình không hiểu nhiều lắm, mới đem nhầm những cái kia ngoan thạch làm ngọc thô. Ngươi muốn sớm chút giới thiệu Tô công tử bực này chân chính tuấn kiệt để cho nàng nhận biết, cũng sẽ không coi trọng cái gì Minh công tử a Tử công tử a. Ta nói là ai đâu, khẩu khí lớn như vậy trướng mắt ta Minh ra. Một thanh âm đột nhiên vang lên, ngoài cửa lập tức chuyển đến một trận huyên náo âm thanh. Minh công tử, ngươi không thể đi vào. Cầu nô tài, Lan. Bích Vân tiên tử đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Thẩm Tứ Hải sắc mặt lập tức trầm xuống, Tiểu An, để bọn hắn vào. Rất nhanh, 7-8 cái trang phục khác lạ, thân hình không đồng nhất thanh niên nhiệt huyết từ ngoài cửa tràn vào. Huyết khí phương cương khí tức đập vào mặt. Nhìn thấy bọn hắn, Tô Tình đáy lòng không hiểu dâng lên một loại da xanh về cảm xúc, dường như nhìn thấy năm đó đạp 10 đồng tiền đi quán net bao đêm xanh thẳm năm tháng. Cầm đầu công tử áo trắng từ quần áo đi lên nói xác thực không thể bắt bẻ, áo trắng như tuyết, khí chất siêu nhiên. Thân hình cao gầy vĩ ngạ, chân đạp mặt đen vân hoa. Chỉ là khuôn mặt này sinh trưởng ở cỗ thân thể này bên trên lại có vẻ dở dở ương ương. Khuôn mặt ngay ngắn, con mắt dài nhỏ như tơ. Gương mặt này, càng hẳn là người khoác chiến giáp tay cầm đại quan đao mà không phải thân xuyên áo trắng tay cầm ngọc phiến. Mấy vị thiếu hiệp tự tiện xông vào chúng ta yến thính không biết có chuyện gì. Thẩm Tứ Hải trầm giọng hỏi. Bích Vân tiên tử là bằng hữu của chúng ta, lại bị các ngươi cường thỉnh qua tới muốn làm cái gì? Chúng ta cường thỉnh. Bích Vân. Minh công tử, ngươi hiểu lầm. Thẩm Bích Vân vội vàng đứng người lên nói. Bích Vân tiên tử không cần sợ bọn họ, tại Thanh Nhạc huyện còn không có bản công tử giải quyết không được sự tình, đám này một nửa đã xuống mồ lao đông tây cũng dám ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, bản công tử gãy chân của bọn hắn. Từ Mỗ Hàn Nha Thương đã đói khát khó nhịn. Minh công tử, vị này là ta tộc huynh vừa lúc ở này mời ta qua tới đánh cái chào hỏi, mấy vị công tử hiểu lầm. Ta nghĩ tới ngươi, Thẩm Tứ Hải. Minh Hoa Vũ nhìn thấy Thẩm Tứ Hải từ tốn nói, lập tức ánh mắt rơi vào Trần lão bản trên người. Mới vừa rồi là ngươi tại sao lưng nói lão tử nói xấu? Lão đông tây như vậy ưa thích loạn tức đầu lưỡi, sẽ không sợ ban đêm nửa đêm đi đường ban đêm ngã chết. Minh Hoa Vũ âm trầm nói. Lời này vừa ra, Trần lão bản sắc mặt đột nhiên nhất biến. Đổi lại người khác nói lời này, Trần lão bản sẽ không có phản ứng gì. Nhưng muốn đổi làm Minh Hoa Vũ nói lời này, Trần lão bản liền muốn lo lắng. Minh Hoa Vũ là có tiếng ăn chơi thiếu gia, chuyện gì cũng làm đi ra. Minh Hoa Vũ, ngươi đừng làm loạn. Sợ? Minh Hoa Vũ giữ tợn cười một tiếng. Ở sau lưng cắn đầu lươi thời điểm nghĩ như thế nào không đến sợ. Trần lão bản, chớ đi đường ban đêm, dễ dàng gặp phải quỷ a. Tô Tình nghe xong, chậm rãi triển khai quả xếp. Nghĩ không ra à, tại bây giờ Thanh Nhạc huyện vẫn còn có phách lối như vậy người, Thanh Nhạc huyện bộ khoái thất trách. Người là ai? Minh Hoa Vũ nghiêng mắt liếc mắt Tô Tình. Trong đôi mắt lập tức hiện ra một vẻ hàn quang. Kẻ này đại địch, không thể lưu. Minh Hoa Vũ mặc dù nhìn như cuồng vọng, nhưng đáy lòng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Minh gia nhà giàu một phương, hắn Minh Hoa Vũ là Minh gia con trai độc nhất, theo lý thuyết hẳn là quần phương ở bên, chỉ cần nguyện ý có là người ôm ấp yêu thương. Nhưng bởi vì chương này di truyền từ lao tử mặt, để cho tại mỹ nữ trước mặt thường thường gặp khó. Cho nên, Minh Hoa Vũ dùng tiêu tiền như nước đến bày ra chính mình, rồi hướng tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên hận thấu xương. Nhất là khi biết hoa 5000 lượng mới có thể vào Như Yên Quế Các, mà có cái tiểu bạch kiểm vẹn vẹn lộ một lần mặt liền có thể trở thành Như Yên khách quý. Nhưng làm hắn tức điên. Tô Tình vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, đều hoàn toàn phù hợp để Minh Hoa Vũ hận thấu xương điều kiện. Trong chốc lát, vô danh hỏa khí, muốn đánh người xúc động nhanh kìm nén không được. Tô Tình trêu tức nhìn xem Minh Hoa Vũ, khoan thai mở miệng nói, "Minh công tử cái thân này y phục nơi nào mua?" Cẩm Tú Các, toàn thân cao thấp 300 lượng, đủ một con đường ăn uống một năm. Nói xong, khá là khiêu khích hất cầm lên. Đáng tiếc đáng tiếc. Tô Tình lắc đầu thở dài, bán ngươi bộ quần áo này, là Cẩm Tú Các khai trương đến nay lớn nhất quyết sách sai lầm, quần áo bị ngươi mặc vào, cái này quần áo may sẵn coi như giá bán 10 lượng cũng không ai mua. Minh Hoa Vũ nhướng mày, lời này ý gì? Người bên ngoài xem xét, quần áo này mặc lên người lại như thế khó coi, như mặt người dã thú, ai còn sẽ lại mua? Không biết mùi vị. Cái này quần áo chính là Nghê Hoàng Tú bảo thợ may thiết kế, làm sao sẽ như ngươi nói vậy không chịu nổi. Liền ngay cả kinh thành Vương Tôn công tử đều tại tranh đoạt này khoản, ngươi tên nhà quê này biết cái gì? Phốc phốc, Thẩm Bích Vân lập tức bị chọc cười. Một giây sau, Minh Hoa Vũ cũng kịp phản ứng, Tô Tình lời nói này ở đâu là quần áo không khéo léo, không phải tại hắn tướng mạo thanh kỳ, kéo thấp quần áo cấp bậc sao? Trong chốc lát, lửa giận tuôn ra, bay thẳng nắm môn, hai mắt trong nháy mắt biến đỏ rực. Ngươi muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, như một đầu cuồng nhu đồng dạng phóng tới Tô Tình. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Minh Hoa Vũ vậy mà biết như thế xúc động. Lại cách nhau khoảng cách gần như vậy, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tô Tình, một quyền đối với Tô Tình mặt đánh tới. Minh Hoa Vũ mặc dù hoàn khố không chịu nổi, nhưng võ công luyện được không tệ. Bát phẩm hậu kỳ tu vi tại Thanh Nhạc huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể tính cái một tay hào thủ. Tô công tử cẩn thận. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Thẩm Bích Vân thân hình lóe lên ngăn cản tại trước mặt Tô Tình. Minh Hoa Vũ hừng hực quyền phong thổi tới, thổi ra Thẩm Bích Vân trước mặt mái tóc. Đột nhiên, một cánh tay xuất hiện, nắm ở Thẩm Bích Vân mảnh khảnh vòng eo, tại chỗ chuyển nửa vòng về sau đưa tay một trường. Ngã Phật Từ Bi. Phúc. Minh Hoa Vũ một quyền đánh vào Tô Tình đơn trưởng phía trên, trưởng lực như tầng tầng sóng biển đồng dạng vào tới, trong nháy mắt đem Minh Hoa Vũ chấn miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Vâng. Liên tiếp lăn đến góc tường mới ngừng lại được. Ngươi dám? Ai cũng không được núp ních. Thẩm Tứ Hải tức sủi bọt mép vô bàn đứng dậy, người tới. Vừa dứt lời, bên ngoài vọt tới 7-8 cái hình thái khác nhau giang hồ võ lâm nhân sĩ. có già có trẻ, có nam có nữ, duy chỉ có trên người phát ra nồng đậm khí thế, như rời sông lấp biển đồng dạng. Thẩm Mỗ chiêu đại không chủ đáo, để đồ hôn trướng này quấy nhiêu lớn. Tô công tử, còn xin công tử thứ tội. Tô Tỉnh túi đầu nhìn xem Thẩm Bích Vân minh động hai con mắt, ôn nhu cười một tiếng, đa tạ Bích Vân tiên tử xả thân cứu giúp. Tô công tử giễu cợt nhân ra. Thẩm Bích Vân thẹn thùng từ Tô Tỉnh trong ngực nhảy ra, nhỏ giọng nói: "Tại Thẩm Tứ Hải gọi tới mấy cái hộ vệ khí thế bức bách dưới, mấy cái theo Minh Hoa Vũ mà đến thanh niên lập tức xì hơi không dám nói nữa. Ngươi dám đánh ta?" Khu khu khục. "Ngươi xong, có dám hay không cho biết tên họ? Minh Hoa Vũ đúng không? Kia mời ngươi vịnh thai rất tốt, bản công tử Tô Tỉnh, Văn Mạch Tô thị Tô, Vũ Quá Thiên Tỉnh Tỉnh. Thẩm công tử, người này dám can đảm hành thích mệnh quan triều đình, đem hắn xoay tiến đưa nha môn, giao cho triển triều hoặc tiết sùng lâu a." "Vâng." Thẩm Tứ Hải ôn quyền đáp. Tô Tỉnh dương mắt nhìn thấy còn thừa mấy người, mấy vị nghị cùng hắn cùng nhau đi huyện nha địa lao ở. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 120, làm cục. Từ Thiều Hoa đám người nhất thời biến sắc, liền vội vàng không người ôm quyền, không dám không dám, không biết Tô đại nhân ở đây có nhiều mạo phạm. Đang khi nói chuyện, mấy người vội vàng hấp tấp tối lui, nơi nào còn có lúc trước hương sư vấn tội khí thế. Coi như lại tuổi trẻ khinh cuồng, cũng vạn vạn không dám tại trước mặt Tô Tỉnh đắc ý gia tộc của bọn hắn có tiền nữa, bối cảnh lại lớn, tại Thanh Nhạc huyện còn có thể lớn hơn Tô Tỉnh. Nếu như Tô Tỉnh nguyện ý, hắn có thể đứng tại Thanh Nhạc nha môn chi đỉnh, một tay cầm kiếm niệm một câu, ở chỗ này, trời đất bao la ta lớn nhất. Tô công tử để ngươi chấn kinh, sớm biết ta là vạn vạn sẽ không để mấy cái này xúc sinh đồ vật đi vào. Thẩm Tứ Hải vội vàng lần nữa nói xin lỗi nói. Thẩm công tử không cần một hai lần xin lỗi, liền bọn hắn mấy cái thêm lên cũng không đủ ta một cái trừng phách. Không nghĩ tới Tô công tử không chỉ tài hoa hơn người thi họa song tuyệt, võ công càng là như vậy kinh thiên động địa. Thẩm Bích Vân gương mặt tường hồng khuynh mộ nói: "Bích Vân, còn nhớ rõ ngươi vừa tới Tĩnh Hải phủ thời điểm hỏi qua ta một vấn đề sao? Nam Sơn vô trần, Bắc Hải kiếm tâm, Nhất kiếm Tây Lai, Thiên ngoại phi tiên. Nhớ kỹ, ngươi nói cho ta, câu nói này nói đúng Tĩnh Hải võ đạo tứ công tử, đều là tuyệt đỉnh phong thái. Bốn người này bất kỳ người nào, ra Tĩnh Hải là vang danh thiên hạ. Nam Sơn vô trần là Nam Giang tự vô trần hòa thượng, vốn nên là nhất phẩm nhân vật phong lưu. Chỉ tiếc, hắn hết lần này tới lần khác là cái kia Tây Hạ di tộc, càng trong bóng tối ý đồ phú quốc, bị Tô công tử nhìn thấu bỏ mình, cuối cùng rơi vào cái xương nghiền thành cho hạ trạng. Bắc Hải kiếm tâm là chỉ cận Hải huyện Thẩm kiếm tâm, 17 tuổi kiếm pháp đại thành về sau toàn bộ Tĩnh Hải phủ võ lâm, tông sư phía dưới vô địch thủ, kiếm pháp một đạo có 102 đương đại. Về sau xuất hiện Nhất kiếm Tây Lai Tây môn suy tuyết, hai người tịnh sừng kiếm đạo song tiêu. Tương truyền từng tại Thanh Nhạc huyện Cẩm Tú các chi đỉnh từng có đánh một trận, chưa phân thắng bại. Đến mức cuối cùng này Thiên ngoại phi tiên, ngươi nói cho ta biết đây là một chiêu kinh thiên động địa kiếm pháp. Vô Trần cuối cùng chính là chết tại đây một kiếm bên dưới. Nhưng ta hỏi ngươi thi triển một chiêu này là ai, ngươi cũng không nguyện báo cho. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là Tô công tử không cho người khác nói. Lúc trước hắn nhưng hạ phong khẩu, không cho phép lại có người tuyên dương Thiên ngoại phi tiên. Đây là vì gì? Thẩm Bích Vân không hiểu hỏi. Tô Tỉnh vô ý thức sờ lên mũi, có chút chột dạ. Lúc trước cùng Vô Trần đánh một trận xong, Tô Tỉnh lập tức ý thức được chính mình có thể muốn bị hiểu lầm, lúc này đối ở đây võ lâm nhân sĩ đưa ra không muốn đem chính mình trận chiến ngày hôm nay tương quan truyền đi. Nguyên nhân nha, thứ nhất là chột dạ, thứ hai là vì địa thấp. Tô Tỉnh thế nhưng là biết rõ, thời đại này võ sĩ có bao nhiêu điên cuồng, thật bị bọn hắn để mắt tới, mình còn có yên tĩnh thắng ngày. Có thể sự thật chứng minh, trên đời căn bản không có bức tường không lọt gió, ngày thứ nhì, Thiên ngoại phi tiên bị huyên náo toàn thành đều biết. Tô Tỉnh nghĩ lại, lấp không bằng khai thông, liền cố ý đem Thiên ngoại phi tiên tin tức tung ra ngoài. Lại đem Thiên ngoại phi tiên phiên bản sắp xếp ra mười mấy cái, càng về sau, ai cũng không biết cái nào thật cái nào giả, ngược lại chiêu kia Thiên ngoại phi tiên bị lưu truyền đi ra càng ngày càng thần. Thẩm Bích Vân đôi mắt chớp động, đột nhiên bộc phát ra lộng lây thần thái. Chẳng lẽ thi triển Thiên ngoại phi tiên người là Tô công tử? Tô đại nhân, là cô gái nhỏ này chính mình đoán được, chúng ta cũng không có nói. Bên ngoài mù truyền, căn bản không có sự tình. Tô Tỉnh thuận miệng nói, bất quá Thẩm công tử, bản quan rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao sẽ tìm tới Ngụy lão bản làm ăn đâu? Hắn không giống như Trần lão bản, Phùng công tử bọn hắn như thế trong tay có lương, trừ có tiền hắn không có gì cả. Có tiền còn chưa đủ sao? Thẩm công tử trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười hỏi, ngươi là hướng về phía bản công tử đến a? Lời này vừa nói ra, ở đây bầu không khí lập tức biến có như vậy một tia nghiêm trọng. Tô công tử thật nhạy cảm. Ta nếu có thể dựng vào Tô đại nhân dây, đối Thẩm gia đến tiếp sau sinh ý hợp tác có trăm lợi mà không có một hại, cho nên cùng Ngụy lão bản hợp tác, tức là thực tình hợp tác, cũng là vì có thể cùng Tô đại nhân bắt cầu. Ngụy lão bản, Thẩm gia cùng Minh gia gần nhất có phải hay không có trên buôn bán xung đột? Tô Tỉnh đột nhiên hỏi. Giống như có à, không chỉ là cùng Thẩm gia, Minh gia từ trước đến nay ngang ngược không nói đạo lý, ta nghe rất nhiều kinh thương bằng hữu đối Minh gia lời oán giận rất nhiều. Mà lúc này, trước mặt Thẩm Tứ Hải sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch, trên đầu đổ mồ hôi không ngừng toát ra. Tô Tỉnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Tứ Hải, nụ cười quỷ dị bên trong dĩ nhiên xem thấu hết thảy. Ta phía trước còn kỳ quái đâu, ngươi Thẩm công tử làm sao sẽ thả bọn họ tiến vào, ngươi là thả bọn họ tiến vào cho ta xem. Tô công tử. Thẩm Tứ Hải vội vàng đứng người lên, một mặt sợ hãi nhìn xem Tô Tỉnh, ta những này tiểu thủ đoạn quả nhiên không thể gạt được Tô đại nhân. Tô Tỉnh mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, trong bầu rượu tự động đi ngược dòng nước, rót đầy Thẩm Tứ Hải trước mắt ly rượu. Phạt ngươi 3 chén rượu. Lần này bản công tử có thể tha thứ ngươi, nhưng không hy vọng có lần sau. Là. Lúc này, Ngụy lão bản trên mặt mới lộ ra nghi thông suốt kinh ngạc. Nguyên lai hôm nay Thẩm Tứ Hải cố ý thiết một ván, vì để cho Minh Hoa Vũ đắc tội Tô Tỉnh. Khá lắm, toàn bộ hành trình đều diễn xong hí kịch, hắn vậy mà đều không biết diễn cái này ra là cái gì hí kịch. đáy lòng đối Thẩm Tứ Hải nhiều hơn mấy phần cảnh giác, người này tâm kế thật sâu, không thể không phòng. Đối Bích Vân tiên tử, trên người ngươi nghe Hoàng Tú Bảo từ Thiều Hoa lúc nào tiễn ngươi?
Tô công tử gọi ta Bích Vân liền tốt, không muốn gọi ta Bích Vân tiên tử. Là hôm nay ba ngày đưa tới, tự tay giao cho trên tay của ta, ta trước đó thật không biết nghe Hoàng Tú Bảo mắc như vậy, còn tưởng rằng nhiều nhất mấy trăm lượng bạc. Quý giá như vậy y phục ta nhất định là không dám muốn, ngày mai còn cho Tử Thiếu Hiệp a. Hôm nay tiễn ngươi.
Tô Tình ánh mắt chớp động. Cơm nước no nê, vui vẻ hòa thuận. Mà giật lên xe ngựa, Hoàng Du Du hồi nha môn mà đi.
Trở lại nha môn, Tiết Sùng Lâu đã trở về.
Đại nhân, ta điều tra một ngày, cũng không phát hiện Phong Hỏa môn có cái gì dị thường, cũng không có nghe nói bọn hắn tài chính căng thẳng vấn đề. Ngược lại là lúc trước cùng Kim Nhạn môn sinh ý tranh đấu rất kịch liệt. Kim Nhạn môn hạ giá từ Phong Hỏa môn trong tay cướp đến không ít sinh ý, Cẩm Tú Các chính là một cái trong số đó. Ngày mai ta tiếp tục theo vào, điều tra thêm Phong Hỏa môn tương quan sản nghiệp sổ sách.
Không cần phiền phức như vậy, ngươi đi đem Cẩm Tú Các tiền trưởng quý tìm đến, ta muốn gặp hắn.
Hiện tại.
Ừm.
Sau một cách giờ, Tiết Sùng Lâu đi mà quay lại, đi theo phía sau Cẩm Tú Các tiền trưởng quý. Thảo dân tham kiến đại nhân, lúc này gọi đến tiểu nhân, có phải hay không Phóng Hỏa án có mới tiến triển?
Bản quan hỏi ngươi, Cẩm Tú Các bán đi bao nhiêu nghe Hoàng Tú Bảo ngươi có nhớ?
Không dối gạt đại nhân lời nói, nghe Hoàng Tú Bảo chế tác không dễ thành bạc cao, một năm nhiều nhất sản xuất 15-16 kiện, cho đến bây giờ còn không có vượt qua 80 kiện, mỗi một kiện nghe Hoàng Tú Bảo chỗ đi ta đều rõ ràng.
Phong Hỏa môn từ Thiều Hoa, nhưng có mua qua nghe Hoàng Tú Bảo.
Từ Thiều Hoa?
Không có.
Tiền trưởng quỹ nói như đinh chém sắt.
Xác định không có.
Khẳng định không có.
Ta muốn ngươi đi liên hệ tất cả mua sắm qua nghe Hoàng Tú Bảo người, xác định bọn hắn nghe Hoàng Tú Bảo đều tại mỗi người bọn họ trên tay, ngươi muốn bao lâu thời gian?
Đại nhân vì sao như thế?
Bởi vì ta hoài nghi có một kiện không nên xuất hiện nghe Hoàng Tú Bảo xuất hiện, cái này có thể là bị thiêu hủy ba kiện nghe Hoàng Tú Bảo một trong.
Không cần phải phiền toái như vậy, mỗi một kiện nghe Hoàng Tú Bảo áo lót bên trong đều có chúng ta Cẩm Tú Các độc nhất vô nhị ký hiệu, có thể truy tố đến ai theo hoa, ai kiểm tra phải trang hợp cách vân vân, mỗi một kiện nghe Hoàng Tú Bảo xuất hiện bất kỳ hư hao, đều có thể bằng số hiệu đến Cẩm Tú Các tu bổ.
Duy nhất mã hóa.
Rất vượt mức quy định a, như thế thì càng tốt, sáng mai ta mang ngươi đi nghiệm chứng một kiện nghe Hoàng Tú Bảo.
Vâng.
Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua.
Chương 121, muốn hay không luyện tiểu hảo.
Đem tiền trưởng quý an bài tại nha môn nghỉ ngơi, Tô Tình cũng ở tiểu nhã xảo điệp hầu hạ dưới hoàn thành rửa mặt, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài trực đêm nha dịch liền vội vàng chạy tới.
Đại nhân, Minh Gia Minh Vi đến, cầu kiến đại nhân.
Tô Tình nhướng mày, muốn như vậy, để hắn ngày mai lại đến.
Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tình lại nghĩ tới ngày mai không phải muốn đi Phong Hỏa môn sao.
Vội vàng gọi lại, đợi một chút, dẫn hắn đi khách đường sau đó, bạn quan sau đó liền đến.
Hôm nay đem Minh Hoa Vũ giải vào địa lao, Minh gia nhất định là trước tiên liền biết, Minh Hoa Vũ xem như Minh gia con trai độc nhất, Minh gia tất nhiên sẽ toàn lực ra sức bảo vệ. Trong đêm vội vàng chạy đến vốn tiểu tại Tô Tình trong dự liệu.
Tô Tình đối Minh gia ấn tượng cũng khá, không có cách, ai bảo Minh gia là nộp thuế nhà giàu.
Coi như Minh gia làm việc có như vậy chút bá đạo, Minh Hoa Vũ có như vậy điểm phép lối, nhưng hắn là thần tài à, có nhiều chỗ có thể bao dung.
Thay xong y phục, Tô Tình đi tới tiếp khách đường, xa xa liền thấy tiếp khách trong đường đứng một cái nơm nớp lo sợ nam tử trung niên. Nghe phía sau tiếng bước chân, nam tử trung niên liền vội vàng xoay người. Thấy là Tô Tình, lúc này phịch một tiếng quỳ xuống đất.
Thảo dân Minh Vĩ, bái kiến Tô đại nhân, thảo dân không biết dạy con, để kiêu nghiệt trướng va chạm đại nhân, chuyên tới để thỉnh tội.
Đứng lên đi.
Tô Tình mặt không biểu tình thản nhiên nói.
Thảo dân quỳ an tâm.
Nhìn xem đầu dạp xuống đất Minh Vĩ, Tô Tình trên mặt biểu lộ hơi hơi hòa hoãn một chút.
Ngươi ngược lại là coi được giãn được, không giống con trai ngươi cuồng vọng vô tri như vậy, trong mắt không có người.
Thảo dân sớm mấy năm bận bịu sinh ý, đem kẻ này giao cho phu nhân dạy bảo.
Bởi vì nghiệt trướng là ta con trai độc nhất, bị cương triều vô pháp vô biên, cầu xin đại nhân có thể mở một mặt lưới. Sau này tiểu nhân chắc chắn chặt chẽ qua hàng giáo, cầu xin đại nhân khai ân.
Nói xong, từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu bày ở trước mặt.
Thật dày nhiều hơn một sấp ngân phiếu, nói ít phải có mười mấy tấm.
Phía trên nhất mệnh giá là 1.000 lượng, nơi này ít nhất phải có 15.000 đến 20.000 lượng bạc.
Thủ bút thật lớn, vẹn vẹn cầu chính mình nhấc khoát tay liền dâng lên vạn lượng bạc trắng. Minh Vĩ nhận sai dẫn theo chân thành ý.
Tô Tình trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Minh Hoa Vũ vì sao lại cùng mình nổi lên xung đột?
Giờ phút này tại sao lại bị nhốt vào trong lao?
Nếu không phải Tô Tình nhạy bén, bị Thẩm Tứ Hải làm vũ khí sử dụng còn tại cho hắn kiếm tiền đâu.
Mặc dù lúc ấy cho Thẩm Tứ Hải phạt một chén rượu, Tô Tình không tính toán với hắn,
nhưng không tính toán không đại biểu đem chuyện này làm chưa từng xảy ra.
Nhất là giờ phút này, Thẩm Tứ Hải ở sau lưng vụng trộm vui, lại làm cho Tô Tình làm cái này ác nhân.
Ngươi có biết nhà ngươi cái kia nghiệt chướng là vì sao đắc tội bản quan sao?
Nghe hạ nhân trở về nói, là vì một người phụ nữ.
Đánh rắm.
Bản quan sẽ cùng Minh Hoa Vũ tranh giành tình nhân,
sẽ vì một người phụ nữ công khí tư dụng,
sẽ vì một người phụ nữ đưa ngươi con trai đánh vào địa lao.
Minh Vĩ lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng dập đầu nhận sai.
Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai, nhất định là khuyển tử có mắt không trọng, vô cớ mạo phạm đại nhân.
Hừ, tối nay Thẩm gia đại công tử Thẩm Tứ Hải bày tiệc, tại nhất phẩm cư mời ta ăn cơm.
Trong lúc đó, đúng lúc Thẩm gia tiểu thư Thẩm Bích Vân yến khách chúc thọ.
Nếu là người một nhà, Thẩm công tử liền đem Thẩm tiểu thư kêu đến đại gia nhận biết một phen.
Ai muốn đến Minh Hoa Vũ đã vậy còn quá cuồng vọng vô lý, trực tiếp xâm nhập chúng ta phòng tiếp khách khẩu suất của luôn.
Nói năng lô mãng cũng coi như, còn dám đối với bản quan độc thủ.
Hành thích mệnh quan triều đình là cái gì tội danh ngươi phải biết, cái trước hành thích bản quan người là kết cục gì, ngươi nghe nói không?
Minh Vĩ sắc mặt lần nữa lại biến, tinh mịn mồ hôi lạnh lập tức tràn ra.
hạ nhân chỉ dám hồi báo nói Minh Hoa Vũ va chạm đắc tội Tô đại nhân, cũng không có nói tên nghiệp chướng này dám đối với Tô Tình động thủ a. Va chạm mạo phạm là một chuyện, động thủ nhưng chính là một chuyện khác. Qua trong giây lát, Minh Vĩ đột nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, liền tóm lấy điểm mấu chốt của sự tình. Đại nhân, ngài nói là Thẩm công tử làm đông.
Đúng vậy a. Gần nhất Thẩm công tử mời bản quan hùn vốn làm ăn.
Tô Tình nhìn Minh Vĩ phản ứng nhanh như vậy, đáy lòng rất là hài lòng, trên mặt biểu lộ lập tức hòa hoãn không ít.
Thì ra là thế, tiểu nhân minh bạch.
Đại nhân, chúng ta đều bị Thẩm Tứ Hải tính toán.
Ồ, đây là Thẩm Tứ Hải đặt ra bẫy, gần nhất quyền tử đặc biệt mê luyến Thẩm gia cái kia Thẩm Bích Vân, ta từng khuyên bảo qua hắn nhiều lần, nữ nhân kia không giống người tốt, hơn nữa nhà chúng ta cùng Thẩm gia có nhiều ma sát, Thẩm gia chướng mắt hắn. Nhưng quyền tử hay cùng mê tâm hồn đồng dạng không nghe khuyên cáo. Hôm nay tại nhất phẩm cư, Thẩm Tứ Hải nhất định biết do quyền tử cũng ở tại chỗ, hắn lại cố ý mời đi Thẩm Bích Vân lấy chọc giận quyền tử.
Lời tuy như thế, nhưng nếu Minh Hoa Vũ không ngang ngược càng rỡ, không trong mắt không có người, Thẩm Tứ Hải ván này cũng không thể thành a.
Là
đại nhân nói đúng, đại nhân, cầu ngài có thể mở một mặt lưới.
Minh Hoa Vũ những năm này xông ra không ít tai họa a.
Tô Tình Tình lính hỏi.
Minh Vĩ sắc mặt đại biến, hô hấp lập tức biến trở nên dồn dập.
Đây là muốn lôi chuyện cũ sao?
Một khi lôi chuyện cũ, kia Minh Hoa Vũ coi như thật thai kiếp khó thoát a.
Đại nhân,
Minh lão bản quan muốn nói với ngươi chút đối xử chân thành lời nói, ngươi nói ngươi về sau thật tốt quản giáo con trai, lời này chính ngươi tin sao?
Minh Vĩ há to miệng, có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại sinh sinh nuốt xuống.
Nếu như ngươi có thể quản giáo tốt, Minh Hoa Vũ liền sẽ không dạng này.
Thói quen đã dưỡng thành, có câu nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, liền coi như ngươi đánh hắn một trận, cấm túc ở nhà, có thể mấy ngày sau lại sẽ cho tàn lại cháy. Đã ngươi quản giáo không được, vậy thì do bản quan để ý tới.
Bản quan mục dân nhất phương, giáo hóa một phương, không chỉ muốn quảng khai minh trí, cũng muốn khuyên người hướng thiện.
A, đại nhân, ngươi tính làm sao quản giáo?
Ăn mấy năm cơm tủ, làm mấy năm khổ lực liền tốt.
Đại nhân khai ân à, đây chính là thảo dân con trai độc nhất, không có hắn, thảo dân nhưng là tuyệt hậu.
Như mặc kệ như vậy phát triển tiếp, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không tuyệt hậu?
Tô Tình lạnh lùng hỏi. Liền như vậy tâm tính, sớm muộn xông ra càng lớn tai họa, thừa dịp bây giờ còn có thể tiểu trừng đại giới thời điểm quản thúc tốt, miễn cho tương lai đoạn đầu đài chạy lên một lần.
Hơn nữa, bản quan có một câu muốn nhắc nhở ngươi.
Đại nhân,
mời nói.
Bản quan cũng không chắc chắn có thể đem hắn quản tốt, tam quan đã xác định rất khó sửa lại, bản quan khuyên ngươi sớm làm dự định, phòng ngừa chu đáo.
Sớm tính toán.
Minh Vĩ thần sắc ngốc trệ nhìn xem Tô Tình, chẳng lẽ sớm làm táng ra bại sản, cửa nát nhà tan dự định.
Quyết định này, Minh Vĩ kỳ thật đã sớm dưới đáy lòng nghĩ tới vô số lần.
Lấy con trai gây tai họa bại gia năng lực, mình còn sống còn có thể áp chế, nhưng nếu như mình chết rồi, hắn 100% khẳng định Minh Hoa Vũ sẽ ở trong vòng mấy năm bại quang gia sản táng ra bại sản.
Đồng dạng ví dụ, hắn gặp quá nhiều.
Những năm này một mực đang nghĩ, làm sao tránh cho bị Minh Hoa Vũ bại quang gia sản, lại bị ai phát hiện, rõ ràng đã biết trước kết cục, lại suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được cải biến biện pháp.
Đại hào luyện phế, liền luyện tiểu hào thôi.
Mặc dù không hiểu đại hào tiểu hào ý tứ, có thể Minh Vĩ cũng có thể liên tưởng đến.
Đại nhân, tiểu nhân chỉ có như vậy một đứa con trai, cũng chỉ có thể như vậy một đứa con trai.
Ngài nói ta làm sao bây giờ?
Minh Vĩ nằm dạp trên mặt đất nước mắt tuôn đầy mặt.
Ngươi hồ đồ, chẳng lẽ kế thừa gia nghiệp chỉ có thể là con trai sao?
Không thể là cháu trai.
Minh Vĩ như bị sét đánh,
bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin tưởng nhìn xem Tô Tình.
Chớp động trong con ngươi, đột nhiên tung ra cuồng hỉ.
Đúng a, tại sao nhất định là con trai, không thể là cháu trai?
Con trai không nên thần, có thể bồi dưỡng cháu trai á, ta không thể sinh, nhưng hắn có thể.
Ha ha ha.
Ha ha ha.
Minh Vĩ vậy mà ngay trước mặt Tô Tình, thất thố cười thoải mái lên.
Đa tạ đại nhân chỉ điểm sai lầm, đại nhân một câu, như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh.
Minh gia có thể cứu, có thể cứu.
Đại nhân, ngài cứ việc nghiêm trị hắn, nếu như hắn lạc đường biết quay lại, ta còn cho hắn cơ hội.
Nếu như hắn lạc đường không quay lại, liền để hắn cho ta sinh cháu trai, ta thật tốt dạy bảo cháu trai, đem bọn hắn bồi dưỡng thành người.
Đa tạ đại nhân, tiểu nhân cáo lui, cáo lui.
Nói xong, đứng người lên nhanh chóng bỏ chạy, cũng không để ý trên đất một chồng ngân phiếu.
Minh lão bản, ngươi ngân phiếu.
Tô đại nhân, tiểu nhân tay không mà đến, cái gì đều không mang, còn xin đại nhân thật tốt quản giáo khuyến tử, nhiều để hắn ăn chút đau khổ.
Nói xong, Minh Vĩ lại một lần mang ơn túi người hành lễ, sau đó biến mất ở bóng đêm bên trong.
Tô Tình nhìn xem trên đất ngân phiếu, nhìn biến mất Minh Vĩ.
Yêu cầu này rất khó cự tuyệt ta.
Một đêm theo gió đi, sáng sớm hôm sau, sắc trời có chút âm trầm.
Tô Tình nhìn lên bầu trời cuồn cuộn tầng mây, xem ra sắp có một trận liên miên mấy ngày mưa dầm muốn tới.
Ngày thứ nhì, Tô Tình mang theo tiền trưởng quỹ đi tới Thính Phong Viên. Hôm qua lúc chia tay, Thẩm Bích Vân đặc biệt nói cho Tô Tình nàng ở tại Thính Phong Viên. Trong đầu hiện ra Thẩm Bích Vân dung nhan tuyệt thế, Tô Tình khoe miệng hơi hơi phát họa ra một cái mỉm cười thản nhiên, trên cánh tay phản phất lại chuyển tới nàng bên hông kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Làm phiền cô nương hướng Bích Vân tiên tử thông báo một tiếng, Tô Tình cầu kiến.
Đi tới Thính Phong Viên, Tô Tình gõ mở cửa sân đối với cửa ra vào thị nữ ôn nhu nói:
"Công tử chờ chút, ta đây liền đi thông báo."
Trong chốc lát, cửa sân trung môn bị mở ra, một bộ màu xanh lá áo váy Thẩm Bích Vân đạp mịt mở khói xanh bước đi chậm rãi đi tới.
"Tô công tử đến." Bích Vân không có từ xa tiếp đón.
Nói xong nhưng lại nhìn về hướng Tô Tình sau lưng tiền trưởng quỹ, vị này là
Cẩm Tú Các tiền trưởng quỹ.
Bích Vân cùng hắn nhận biết.
"Tô đại nhân, vị tiểu thư này từng nhiều lần tới ta Cẩm Tú Các mua sắm y phục, nhiều lần là tiểu nhân tự thân tiếp đãi."
"Thì ra là thế."
"Bích Vân, hôm qua từ Thiều Hoa tiễn ngươi nghe Hoàng Tú bảo còn tại sao?"
"Tại, ta vừa mới để hạ nhân cất kỹ, chốc lát nữa liền đưa trả cho Tử công tử."
"Tú bảo quá quý giá, ta không thể nhận."
"Đem Tú bảo cầm tới đưa tiền trưởng quỹ xem một chút đi." Làm sao? Cái này Tú Bảo có vấn đề gì sao? Có vấn đề hay không nhìn qua mới biết được. Tiến vào thính phong viên, Thẩm Bích Vân gọi hạ nhân cầm tới Nghe Hoàng Tú Bảo. Tiên trưởng quỹ hai tay tiếp nhận, đi tới cửa dưới ánh sáng cẩn thận xem xét đứng lên. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên toàn thân run lên quay sang nhìn về hướng Tô Tỉnh, đại nhân, cái này Nghe Hoàng Tú Bảo chính là khuya ngày hôm trước bị thiêu hủy ba kiện một trong. Không nghĩ tới vậy mà không có bị thiêu hủy, mà là bị trộm.
Cái gì?
Trộm? Đem Nghe Hoàng Tú Bảo nâng đến nha hoàn lập tức kinh hô một tiếng, thật không nghĩ tới, Từ Thiều Hoa nhìn xem một bộ trung thực bộ dáng, vậy mà cầm trộm được đồ vật làm lễ vật đưa cho nhà ta tiểu thư, phi, thật không phải đồ vật. Đại nhân, như thế nói đến cẩm tú các người phóng hỏa chính là trộm cắp Nghe Hoàng Tú Bảo người, tìm tới thủ phạm. Còn phải đi cùng người hiềm nghi đối chất mới có thể xác định, tiền trưởng quỹ, bản quan dẫn ngươi đi một chuyến phong hỏa môn.
Tô công tử, ta cũng đi.
Thẩm Bích Vân vội vàng nói, Từ thiếu hiệp dùng đem trộm được đồ vật tiễn đưa ta, ta cũng cần ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, mỗi chương thứ 3000 chữ. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 122, thúc thủ chịu trói. Gió bắc hừng hực, cỏ khô tung bay. Hai chiếc xe ngựa tuần tự tại trên quan đạo chạy chậm rãi. Xe ngựa về sau, theo cẩm tú các xe ngựa còn có Lưu Tinh kiếm phái, Kim Nhạn phái, vân vân mấy cái thanh nhạc huyện tiếng tăm lừng lẫy môn phái võ lâm. Hội tụ một chỗ về sau, ngã hiện ra một phái trùng trùng điệp điệp khí thế như hồng cảnh tượng. Phong Hỏa môn ở vào thanh nhạc huyện Thường Nhạc trấn, tái xuất Thường Nhạc trấn chính là vững chắc trạch phủ cảnh nội. Thường Nhạc trấn rất nhỏ, từ trấn đầu đến trấn đuôi không đến 2 dặm. Nhưng này một cái rất nhỏ trấn, lại là chung quanh 30 mấy thôn xóm trung tâm. Đối địa phương hài tử tới nói, có thể đi trên trấn một lần, đủ để cao hứng thật nhiều ngày. Khi biết võ lâm đồng đạo trùng trùng điệp điệp đến Phong Hỏa môn Trương Bình sự lông mày nhíu chặt trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng người đều đến cửa nhà, không thể không có chiêu đãi. Phong Hỏa môn Trương Bình sự, cung nên các vị võ lâm đồng đạo. Nhìn xem từ trong xe ngựa xuống tới Tô Tỉnh, Trương Bình sự hỏi lần nữa, "Tô đại nhân, thương sư động chúng như vậy tới là có chuyện gì sao? Làm sao không nói trước thông báo một tiếng?"
"Không có gì đặc biệt sự tình, chính là có sự kiện cần Phong Hỏa môn cho cái thuyết pháp."
Nghe nói như thế, Trương Bình sự sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói như vậy Phong Hỏa môn tại trong vô ý làm cái gì để các vị không vừa mắt sự tình. Trương trưởng môn làm gì biết rõ còn cố hỏi. Gần nhất chúng ta quan tâm nhất là cái gì ngươi chẳng lẽ không biết? Trương Vô Ưu cười lạnh thản nhiên nói, các vị đến cùng có ý tứ gì, cho thông khoái.
Trương trưởng môn, bản quan cùng các vị trưởng môn đều tại tìm kiếm tàn sát Lý Lao bản một nhà hung thủ, việc này ngươi nên biết rõ. Từ Lý Bất Quần trong phủ phát hiện Kim Nhạn môn đồng khấu, dùng cái này suy đoán Kim Nhạn môn Thiên Sùng Sơn có trọng đại hiểm nghi. Nhưng bản quan từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng, Thiên trưởng môn là vô tội, ngươi có biết vì sao?
Hắn là vô tội.
Trương Bình sự sầm mặt lại, đại nhân dựa vào cái gì làm ra điều phán đoán này?
Bởi vì cái này vu oan giá họa quá thô ráp, liền xem như cái giang hồ người mới cũng quả quyết sẽ không mặc có mang tính tiêu chí y phục hành hung gây án. Huống chi, Thiên Sùng Sơn vẫn là lão giang hồ. Về sau, ta mời đến Tây Môn Suy Tuyết, để hắn nhìn Lý Bất Quần một nhà người bị hại thi thể, hắn xác định, hung thủ giết người dùng mặc dù là kiếm, nhưng thi triển lại là thương pháp, lấy kiếm làm thương, giết người cả nhà. Một điểm này, ta đã làm cho Trương trưởng môn xác minh qua, xác thực như thế. Lời này vừa nói ra, Phong Hỏa môn trên dưới cùng nhau biến sắc. Lấy kiếm làm thương, toàn bộ Thanh Nhạc huyện, thương pháp môn phái lấy Phong Hỏa môn làm nhất. Thanh Nhạc huyện thương pháp người thứ nhất chính là Phong Hỏa môn Trương Bình Sự. Khó trách Tô đại nhân mang theo chúng võ lâm đồng đạo đến hương sư vấn tội, nhưng Tô đại nhân chỉ bằng vào một điểm này ngươi liền nhận định ta là hung thủ, hơi bị quá mức qua loa.
Trương trưởng môn tốt một cái song trọng tiêu chuẩn, chỉ cho phép ngươi chỉ dựa vào Thiên trưởng môn cùng Từ Bách Niên quan hoán, liền dám đoán chắc Thiên Sùng Sơn là hung thủ giết người cũng không thể chúng ta bằng thương này pháp kết luận ngươi là hung thủ sao?
Thiết trưởng phái Khâu trưởng mình cười lạnh một tiếng nói. Trương Bình sự há to miệng, cuối cùng cũng không nói đối mặt.
Tô đại nhân, ngài xử án công bằng phá án như thần, cũng không đến mức như bọn hắn bên kia nói mà không có bằng chứng chỉ dựa vào phòng đoán a.
Bản quan dĩ nhiên không phải, ngươi nên biết rõ 3 ngày trước, cẩm tú các cháy, trong vòng một đêm tồn kho hơn 3000 kiện quần áo may sẵn bị đốt thành tro tàn a.
Trương Bình sự quét mắt hai mắt muốn phun lửa tiền trưởng quỹ, hơi gật đầu, ta biết.
Tiền trưởng quỹ về sau đem cẩm tú các giao cho Kim Nhạn phái bảo vệ. Trận kia cháy cũng không phải ngoài ý muốn, mà là người làm. Có người giết chăm sóc cẩm tú các tam ban người, cùng phóng hỏa đốt cẩm tú các.
Tô Tình nói đến đây, tiền trưởng quỹ lúc này nhịn không được buột miệng mắng, họ Trương, ta vốn cho là chúng ta mua bán không thành nhân nghĩa tại, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ.
Sinh ý không thành, ngươi liền hủy ta cẩm tú cát. May mắn được Tô đại nhân hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu ngươi cái này mặt người giả thú.
Tiên trưởng quỹ, đừng muốn ngậm máu phun người.
Trương Bình sự hít sâu một hơi, sắc mặt đã âm trầm như mực. Tô đại nhân, chẳng lẽ ngài có chứng cứ chứng minh là ta cách làm?
Chăm sóc cẩm tú cát đều là từng là Kim Nhạn phái đệ tử, toàn bộ chúng kiếm mà chết, lại vết thương cùng Lý Bất Quần một nhà bị giết hại giống nhau như lúc.
Có thể kết luận, giết người đốt lâu, chính là chúng ta muốn tìm kiếm hung thủ.
Tô đại nhân, ta mặc dù hận cẩm tú cát thất tín bội nghĩa, nhưng ta khí lượng còn không có nhỏ như vậy.
Kia tất nhiên là hậu trường hấp thụ đổ tội hãm hại, hắn đổ tội Thiên Sùng Sơn không thành, lại tới đổ tội ta.
Trương trưởng môn, ta thế nào cảm giác?
Một mực là ngươi tại đổ tội Thiên trưởng môn a, ngươi như vậy nói, chẳng lẽ là chính ngươi đổ tội chính mình?
Khâu Trường Minh cười lạnh châm chọc nói.
Tô Tình quay đầu, đối với Thẩm Bích Vân hơi hơi ra hiệu.
Thẩm Bích Vân tay nâng lấy hộp gấm đi ra. Trương trưởng môn, tiểu nữ tử Thẩm Bích Vân, mời Từ Thiếu Hoa Từ Thiếu Hiệp ra mặt, ta có việc tướng tìm.
Thiếu Hoa.
Trương Bình sự cau mày, sau đó quay đầu nhìn hưởng thụ sau lưng. Thiếu Hoa, ngươi đi ra.
Hôm qua tại Nhất Phẩm Cư gặp qua một người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, ánh mắt né tránh đảo qua đám người, liền nhìn hắn một bộ lùi bước bộ dáng. Tô Tình trong lòng dĩ nhiên chắc chắn hắn giờ phút này rất chột dạ.
Bích Vân thiên tử,
Từ Thiếu Hiệp, đây là hôm qua ngươi đưa ta Nghe Hoàng Tú Bảo.
Phía trước ta không biết hắn quý giá cỡ nào, lại thêm ngươi thịnh tình không thể chối từ, cảm kích nhận lấy, hiện tại biết được hắn giá cả lại như thế đắt đỏ, chuyên tới để trả lại.
Ta, Bích Vân tiên tử, đây là ta.
Một phen tâm ý. Từ Thiều Hoa đang khi nói chuyện, gương mặt dĩ nhiên chợt đỏ bừng. Tiểu nữ tử còn có một hỏi, cái này y phục, ngươi từ đâu tới?
Từ đâu tới?
Ta mua a.
Nói bậy nói bạn.
Tiên trưởng quý gầm thét một tiếng, cái này nghe hoàng tú bảo, giá trị 3000 lượng.
Ngươi mua được?
Từ Thiều Hoa mặt lập tức đen.
Tiên trưởng quý, ta Cô Tô Từ gia mua không nổi một kiện nghe hoàng tú bảo.
Cô Tô Từ gia?
Không sai, ta đây đệ tử xuất từ Cô Tô Từ gia, ta cùng với Thiều Hoa phụ thân chính là kết bái chi giao, hắn tức là đệ tử ta, cũng là ta con cháu.
Cô Tô Từ gia vốn liếng hùng hậu, chỉ là một kiện nghe hoàng tú bảo không còn lời nói dưới,
chỉ là hắn ngày thường xưa nay điệu thấp, cũng làm cho các vị xem nhẹ.
Ngươi nói ngươi mua, nhưng có ngân phiếu định mức?
Tiên trưởng quý hỏi lần nữa.
Tự nhiên có.
Nói xong, thứ trong ngực lấy ra ngân phiếu định mức.
Tiên trưởng quý tiến lên tiếp nhận ngân phiếu định mức, túi đầu xem xét đống nhiên ngẩng đầu.
Các vị, chương này ngân phiếu định mức là thật.
Tại mọi người nghi hoặc vừa mới dâng lên trong nháy mắt, tiền trưởng quý đột nhiên lần nữa mở miệng nói, nhưng là ngân phiếu định mức bên trên cái này nghe hoàng tú bảo muốn tại nửa năm sau mới có thể cầm tới, ngươi nơi nào mua được nghe hoàng tú bảo?
Ngươi đưa cho Bích Vân tiên tử nghe hoàng tú bảo, vốn hẳn nên tại Cẩm Tú Các, hôm trước trong đêm bị người đánh cắp.
Ngươi sợ sự việc đã bại lộ, cho nên một mùi lửa đốt Cẩm Tú Các, có phải hay không?
Không có, ngươi ngậm máu phun người.
Vậy cái này nghe hoàng tú bảo làm sao tại trên tay ngươi?
Mỗi một tấm ngân phiếu định mức phía trên đều có một nhóm mã hóa đối ứng tú bảo số hiệu, mỗi một kiện đều là không giống nhau.
Mà ngươi đưa cho Bích Vân tiểu thư tú bảo, vốn hẳn nên giao cho Trần lão bản.
Ta.
Từ Thiều Hoa sắc mặt lập tức biến trắng bệnh.
Tô Tỉnh trong mắt hàn mang chớp động, Trương Trường Môn, ngươi giải thích thế nào?
Hoặc là, các ngươi ngày đó đi làm việc, Từ Thiều Hoa vừa vặn nhìn thấy tồn kho bên trong nghe hoàng tú bảo liền mượn gió bẻ măng.
Không có.
Ta chính là đi Cẩm Tú Các thu hồi ta mua đồ vật, có lỗi gì?
Tiền ta đã giao, tú bảo liền nên là của ta lấy về ta chính mình đồ đạc, có gì không thể?
Ngươi cuối cùng thừa nhận.
Tô Tỉnh nghiêm nghị quát.
Thừa nhận cái gì?
Sư phụ, ta chỉ là đi thu hồi tú bảo. Ta khác cái gì cũng không làm à, ta không giết người, không có.
Nghiệt trướng, Trương Bình sự nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đem Từ Thiều Hoa vô ra.
Nói,
người là không phải ngươi giết.
Lửa có phải hay không là ngươi thả?
Trương Bình sự giận không kèm được xông tới.
Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh ngăn cản tại trước mặt Trương Bình sự.
Trương Vô User kiếm hoành ngăn, Trương trưởng môn là muốn giết người diệt khẩu sao?
Vẫn là nghe ngươi đệ tử nói thế nào a?
Lời này xuống đất, đám người đột nhiên ý thức được bị Trương Bình sự nhẹ nhàng một trưởng vô đi ra Từ Thiều Hoa vậy mà không có âm thanh.
Tập trung nhìn vào, đột nhiên sắc mặt đại biến.
Giờ phút này Từ Thiều Hoa đã sớm hai mắt trừng trừng, thất khiếu chảy máu không một tiếng động. Khâu Trường Minh thân hình lóe lên tới trước mặt Từ Thiều Hoa, đưa tay tìm vòi, sắc mặt âm trầm như nước.
Chết.
Trương Trường Môn, thật ác độc thủ đoạn.
Ngay trước nhiều như vậy ánh mắt giết người diệt khẩu a.
Cái gì?
Chết rồi.
Trương Bình sự trừng mắt một mặt không thể tin tưởng con mắt, ánh mắt bên trong kinh ngạc mờ mịt vậy mà so ở đây những người khác càng sâu.
Trương Bình sự, ngươi cho rằng giết người diệt khẩu chúng ta liền trị không được ngươi sao?
Trương Vô Ưu chợt quát một tiếng, một kiếm hướng Trương Bình sự lâm tới.
Trương Bình sự dưới chân một điểm, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại.
Thanh Nhạc huyện Võ Lâm có một câu không biết từ chỗ nào chuyển tới lời nói, Thanh Nhạc Võ Lâm, Phong Hỏa Lưu Tinh.
Là ý nói, Thanh Nhạc Võ Lâm ai là đỉnh, lại nhìn Phong Hỏa Lưu Tinh môn, Phong Hỏa môn, còn ở trên Lưu Tinh kiếm phái.
Đơn sắp xếp tọa lạc ở Thanh Nhạc huyện trên mặt nội Võ Lâm cao thủ, Phong Hỏa môn Trương Bình sự thứ nhất. Dù là sao băng kiếm Trương Vô Ưu già chiêu lại nhanh lại đột nhiên, Trương Bình sự ứng đối cũng là ung dung không đội.
Các vị, đại gia liên thủ cầm xuống Trương Bình sự, cho giang hồ Võ Lâm một cái công đạo.
Lời nói xong, đám người trong nháy mắt hướng Trương Bình sự phóng đi.
Trương Bình sự trong tay nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện một đạo hàn quang.
Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng.
Một thương điểm ra, trong nháy mắt bức lui Trương Vô Ưu Khâu Trường Minh hai người.
Trương Vô Ưu cùng Khâu Trường Minh đều là thành danh đã lâu tiên tiên cao thủ, triển chiêu cùng tiết dùng lâu cũng tự hỏi không phải là đối thủ. Nhưng hai người này lại bị Trương Bình sự một thương bức lui.
Giết!
Một đám võ lâm cao thủ cùng nhau tiến lên.
Sư phụ, chúng ta tới giúp ngươi.
Dừng tay, cho hết lao tử lui ra.
Trương Bình sự nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời, lần nữa đưa ra một thương, liệt hỏa liễu nguyên.
Đầy trời hàn mang hóa thành sao băng mưa lửa, như một cái biển lửa đồng dạng hướng đám người chút xuống mà đi.
Một đám võ lâm cao thủ cùng nhau nhanh lùi lại, không dám chính diện nên đón,
đem mọi người bước lui về sau. Trương Bình sự đem trường thương thu tại sau lưng, quay người nhìn về hướng Tô Tỉnh.
Tô Tỉnh ánh mắt bình tĩnh cùng Trương Bình sự đối mặt.
Chẳng biết lúc nào, Tô Tỉnh sau lưng nhiều ra một người,
áo trắng như tuyết, khí chất như băng.
Hắn chỉ là hướng Tô Tỉnh sau lưng vừa đứng, lại phảng phất một thanh xuyên thẳng đám mây trường kiếm, như vậy phong mang tất lộ, như vậy nhiếp nhân tâm phách.
Trương Bình sự buông tay ra, trường thương trong tay xuống đất.
Tô đại nhân, nếu như ta nói tất cả những thứ này ta không biết rõ tình hình, ta là bị oan uổng, ngươi sẽ còn giống như tin tưởng Thiên Sùng Sơn đồng dạng tin tưởng ta sao?
Bản quan không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng chứng cứ.
Trên người ngươi tuy có hiểm nghi, nhưng bản quan còn không có tính quyết định chứng cứ chứng minh ngươi là hung thủ.
Nếu như ngươi không phải, tiểu mời ngươi thúc thủ chịu trói, bản quan sẽ cẩn thận điều tra, trả lại ngươi trong sạch.
Trương Bình sự hít sâu một hơi, ta thúc thủ chịu trói.
Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua.
Chương 123, trong cục kết quả.
Vô sĩ ác tặc, đều đến mức này còn dám giả biện.
Không phải ngươi còn có thể là ai?
Tiên trưởng quý diện mạo giữ tận giận dữ hét.
ở đây một đám võ lâm nhân sĩ cùng nhau lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Bình Sự, ánh mắt của bọn hắn so với lúc trước nhìn chăm chú Thiên Sùng Sơn thời điểm càng thêm băng lãnh. Phong Hỏa môn đệ tử một mặt mờ mịt, dù là đến bây giờ, bọn hắn đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Làm sao đột nhiên, đại sư huynh chết rồi, đột nhiên, sư phụ thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Duy chỉ có Tô Tỉnh, lại ngầm tự khóa lông mày. Xe ngựa khoan thai, chậm rãi trở lại nha môn. Xuống lâu, đem Trương trưởng môn dẫn đi, không nên cùng Thiên trưởng môn chạm mặt. Đại nhân, muốn hay không đem Thiên trưởng môn thả ra? Trước không đợi, việc này ta cuối cùng cảm giác còn có kỳ quặc. Trước tiên đem Từ Thiều Hoa thi thể đưa vào nghiệm thi đường xem hắn nguyên nhân cái chết. Vâng. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh triển chiêu tiết sùng lâu tề tụ nghiệm thi đường, Từ Thiều Hoa nằm ở nghiệm thi trên này, kinh nghiệm phong phú Ngô Tắc đang tại cho Từ Thiều Hoa mở ngực mổ bụng làm kiểm tra. Đại nhân, tìm tới. Ngô Tắc nói xong, dùng cái kẹp mang theo một cái cương châm tới trước mặt Tô Tỉnh. Viên này cương châm tại Từ Thiều Hoa nơi trái tim trung tâm, cương châm phá hư tâm mạch của hắn khiến hắn khí huyết xuống ngược, thất khiếu chảy máu mà chết. Tiết sùng lâu nhìn xem căn này dài nhỏ châm, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lúc ấy Trương Bình Sự một trường đập trúng Từ Thiều Hoa lồng ngực đem hắn đánh bay, thừa cơ đem cương châm đánh vào Từ Thiều Hoa trái tim. Thật ác độc tay. Tô Tỉnh lại lắc đầu, việc này chỉ sợ còn có ẩn tình. Lúc ấy nhiều người như vậy cùng chung mối thù, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, Trương Bình Sự còn có giết người diệt khẩu tất yếu sao? Giết hay không, hắn đều thai kiếp khó thoát. Nếu để cho Từ Thiều Hoa khai ra hắn là hậu trường hấp thụ lúc này mới chân chính thai kiếp khó thoát. Thừa dịp Từ Thiều Hoa còn không có khai ra phía trước, đem hắn đánh giết không có chứng cứ, coi như chúng ta như thế nào đi nữa chắc chắn hắn là hấp thụ, không có chứng cứ cũng bắt hắn không thể làm gì. Đây cũng là vì sao Trương Bình Sự cuối cùng thúc thủ chịu trói lý do. Nghe Tiết Sùng Lâu như thế phân tích, Tô Tình lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn. Sùng Lâu, có tiến bộ a, phân tích đạo lý rõ ràng, ta vậy mà tìm không ra ma bệnh. Tiết Sùng Lâu lạnh lùng trắng non gương mặt, lập tức biến đỏ lên. Đại nhân, ta chính là tùy tiện nói lung tung. Đại nhân, nghe lời của ngài bên ngoài chi ý, chẳng lẽ cho rằng Trương Bình Sự cũng là hoan uổng? Triển Chiêu nghi hoặc hỏi. Tô Tình chỉ là yên lặng hơi gật đầu, nhưng như cũ cao mày, bởi vì hắn tìm không thấy đáng giá hoài nghi lý do. Lúc trước cho rằng Thiên Sùng Sơn là bị hoan uổng, Tô Tình còn như vậy cho rằng lý do, nhưng đối với Trương Bình Sự, Tô Tình nghĩ một vòng đều không nghĩ đến. Hậu trường hắc thủ nghĩ muốn giá họa Thiên Sùng Sơn ý đồ hết sức rõ ràng, nhưng không có nửa điểm phải giá họa Trương Bình Sự vết tích. Tra được Trương Bình Sự trên người, là Tô Tình một chút xíu cẩn thận thăm dò đi ra. Hơn nữa giá họa Thiên Sùng Sơn hành vi Trương Bình Sự đều có động cơ. Quan trọng nhất là, Trương Bình Sự là Tô Tình thấy qua người trong, duy nhất phù hợp hung thủ đặc thù người. Lấy kiếm thay thương, một kiếm mười giết. Phía trước một đám võ lâm nhân sĩ cùng nhau vây công, Trương Bình Sự một chiêu liệt hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt điểm ra hơn 10 đạo hàn mang. Nếu như đổi lại kiếm pháp lời nói, không phải liền là một kiếm kia mười giết sao? Đến một bước này, hung thủ thân phận cơ hồ đã thành định luận, không nên lại có lo nghĩ mới lạ. Nhưng Tô Tình trong đầu, trước sau không bỏ xuống được Trương Bình Sự thúc thủ chịu trói lúc cái ánh mắt kia. Cái ánh mắt kia, so Thiên Sùng Sơn vẫn nội ủy khuất càng thêm có thể trực kích Tô Tình nội tâm, đó là một loại tín nhiệm, một loại ta đem thân này phó thác cùng ngươi nặng nghề. Tô Tình biết rõ hắn không thể xử trí theo cảm tính, hết thảy suy đoán hoài nghi đều phải xây dựng ở lý tính phía trên. Nhưng lúc này đây, Tô Tình hết lần này tới lần khác cảm tính, bị Trương Bình Sự cuối cùng ánh mắt cảm tính. Đại nhân, Trương Bình Sự vu oan giá họa Thiên Sùng Sơn, là vì che giấu lấy kiếm thay thương, để Thiên Sùng Sơn làm kẻ chết hay? Không ai có thể đổ tội hãm hại Trương Bình Sự a. Tiết Sùng Lâu một bên nhắc nhở. Đợi một chút. Tô Tình đột nhiên nghiêm nghị quát, túi đầu, trong đôi mắt tinh mang chớp động. Không đúng, có nhiều chỗ không đúng. Đại nhân nghĩ đến cái gì? Cầm bút đến. Ngô Tắc liền vội vàng đem trong tầm tay ghi chép giấy bút đưa cho Tô Tình. Tô Tình nâng bút, trên giấy vẽ ra hai đường nét trên giấy lại vẽ ra hai cái điểm. Vẽ xong về sau, Tô Tình nhìn chằm chằm đoạn thẳng người, mà còn lại ba người nhìn chằm chằm đoạn thẳng một mặt một bức. Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu ánh mắt của hai người không ngừng trao đổi lấy. Đây là cái gì đồ chơi? Ngươi xưa nay cùng đại nhân có ăn ý, ngươi cũng không biết. Ta biết cái quỷ. Ta minh bạch. Tô Tình đột nhiên quát lớn. Đại nhân, ngươi nghĩ đến cái gì? Thiên Sùng Sơn bị người vu oan giá họa, là vì dẫn ra phía sau màn Trương Bình Sự. Mà hậu trường hấp thủ chính là trốn ở Trương Bình Sự dưới thân, yên lặng thao túng tất cả những thứ này. Trương Bình Sự là hậu trường hấp thủ ném ra kẻ chết hay. Thiên Sùng Sơn là vì để chúng ta tin tưởng Trương Bình Sự là hậu trường hấp thủ kẻ chết hay. Cái gì? Có ý tứ gì? Tiết Sùng Lâu một mặt mở mịt há to miệng, Triển Chiêu, ngươi nghe hiểu không? Hiểu chính thành. Lợi hại. Còn lại nhất khiếu bất thông. Tô Tình khuôn mặt lộ ra tiếu dung, ta hiện tại cũng cuối cùng nghĩ rõ ràng Trương Bình Sự trên người nghi điểm lớn nhất. Cái gì? Chính là Lý Bất Quần bị cướp đi 300.000 lượng ngân phiếu cùng toàn môn bị giết. Nếu như hung thủ là Thiên Sùng Sơn lời nói, như vậy cướp đi ngân phiếu là ngụy trang, chân chính mục đích là sát hại đối với hắn có uy hiếp Từ Bách Niên. Nhưng bây giờ, hung thủ đổi thành Trương Bình Sự, kia sát hại Từ Bách Niên lý do là cái gì? Cũng không thể vì giá họa Thiên Sùng Sơn mà giết Từ Bách Niên a. Lý do này quá hoang đường. Là vì 300.000 lượng ngân phiếu. Không sai, hậu trường hắc thủ vì 300.000 lượng ngân phiếu, nhưng Phong Hỏa môn cũng không xuất hiện kinh doanh nguy cơ, đáng giá phạm lớn như vậy nguy hiểm sao? Coi như Trương Bình Sự có chúng ta không biết nguyên nhân cần tiền gấp, hắn là làm sao biết 300.000 lượng trong tay Từ Bách Niên, làm sao biết Từ Bách Niên đi con đường kia dây, cái gì tiêu? Hắn cũng không phải Thiên Sùng Sơn. Đại nhân nói là, một điểm này xác thực nói không thông. Hơn nữa ngươi nhìn này hai đầu đoạn thẳng, có cái gì phát hiện? Đại nhân, chúng ta ngay cả ngươi vẽ chính là cái gì cũng không biết. Làm sao có phát hiện? Ta vẽ, là hoài nghi Thiên Sùng Sơn là hung thủ mấu chốt tiết điểm cùng hoài nghi Trương Bình Sự là hung thủ mấu chốt tiết điểm. hoài nghi Thiên Sùng Sơn, là từ biết được Thiên Sùng Sơn đầu tư thất bại tăng thêm cùng Từ Bách Niên có mâu thuẫn bắt đầu, chính thức hoài nghi Thiên Sùng Sơn là từ Lý Bất Quần bị diệt toàn môn, phát hiện lưu lại Kim Nhạn Môn đồng khấu mới thôi. Hai chuyện này chính là mấu chốt điểm. Chỉ là hậu trường hắc thủ bố trí rất thô ráp, để cho ta trong nháy mắt cảm giác được đột ngột. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là hậu trường hắc thủ xem thường ta, đem đổ tội hãm hại làm rõ ràng như vậy. Hiện tại xem ra, là ta đánh giá thấp này sau màn hắc thủ. Hắn cố ý dùng vụng về đổ tội hãm hại tới nhắc nhở ta phía sau màn có người, còn chân chính cao minh đổ tội hãm hại, chính là dẫn đạo ta phát hiện đổ tội hãm hại phía sau màn người. Một khi chúng ta xác định người kia, hắn liền thành công để chúng ta tin tưởng vững chắc người kia là hậu trường hắc thủ, trở thành hết thảy dê thế tội. Lại nhìn Trương Bình sự đoạn thẳng. Trước hết hoài nghi hắn là Tây Môn Suy Tuyết kết luận hung thủ dùng là thương pháp mà không phải kiếm pháp bắt đầu. Xác định là hắn là bởi vì Cẩm Tú các bị đốt, nên Hoàng Tú bảo bị trộm. Hai cái cục là giống nhau như lúc xáo lộ. Cùng Giá Họa Thiên Sùng Sơn so ra, Giá Họa Trương Bình sự thủ pháp cao minh đâu chỉ một chút điểm. Mà hai chuyện hợp lại xem thành một cái bẫy lời nói, kia liền càng tuyệt không thể tả. Ai có thể nghĩ tới, một cái đổ tội hãm hại mục đích là vì một cái khác đổ tội hãm hại đâu? Chúng ta cho rằng lột ra xương mù về sau nhìn thấy là chân tướng, nhưng kỳ thật lại là hậu trường hấp thụ thả ra một tầng xương mù khác. Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu hai người lập tức cùng nhau chấn động, trong hai con ngươi chớp động ra nồng đậm kinh hãi. Vậy đại nhân, cái này trốn ở trong tối, đem hai cái nhất đẳng môn phái tính toán trong lòng bàn tay hậu trường hấp thụ là ai? Ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng, nàng nhất định là trong đó một vòng. Đêm đã khuya, mọi âm thanh yên tĩnh. Thính phong viên bên trong, bóng cây lắc lư. Đột nhiên, một thân ảnh như lưu tinh đồng dạng xẹt qua trong trẻo lạnh lùng phát thảo nguyệt, vô thanh vô tức rơi vào trong thính phong viên. Thân ảnh xuống đất không tiếng động, phản phất hắn vốn là một hình bóng. Bóng đen sau khi rơi xuống đất lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động bay lên, vô thanh vô tức rơi vào lầu ba lầu các bên ngoài trên cửa sổ. Nhẹ nhàng dùng nước bọt thấm ướt ngón tay, vô thanh vô tức đem giấy cửa sổ đâm ra một cái hố, từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc nhét vào trong cửa sổ, nhẹ nhàng thổi, một cỗ khói mê thổi vào. Một lát sau, bóng đen nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, lặng yên không một tiếng động đi vào phòng bên trong. Bộ pháp như yên, vô thanh vô tức thẳng đến gian phòng bên trong theo giường mà đi. Theo trên giường, một cái đẹp như thiên tiên nữ tử nặng nề ngủ, 17-18 tuổi tuyệt mỹ tuổi tác, tiểu diễm bất đắc. Bóng đen che mặt dưới lẻ lươi liếm liếm quẹ miệng, trong hai con ngươi lóe ra một vệt cười dâm. Vươn tay, chậm rãi mò về nữ tử chập trùng lồng ngực. Ngay tại sắp chạm đến một mảnh kia gò núi lúc, trên giường ngủ say nữ tử mở tròn mắt, một điểm hàn mang xuất hiện, trong nháy mắt đánh út về phía người áo đen mặt. Người áo đen tại chỗ rút lên, trong nháy mắt xoay chuyển lui về phía sau. Trên giường Thẩm Bích Vân thân hình lóe lên, lần nữa đi tới người áo đen trước mặt, một kiếm đâm ra như lưu tinh, thẳng đến người áo đen chỗ yếu. Đinh. Kiếm tập đến người áo đen mặt ba tấc chỗ, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Hai ngón tay kẹp lấy Thẩm Bích Vân đâm tới kiếm. Nguyên lai ngươi không trúng mê lương à, dạng này cũng tốt, ngươi tỉnh, ta hưởng dụng đứng lên càng thêm kích thích. Thẩm Bích Vân cúc ngầm hàm răng, dâm tặc, thật to gan. Ha ha ha. Dâm tặc khác là gan không lớn, chính là Thiết Ngọc Thâu Hương lá gan lớn nhất. Theo, dò ra một chảo hướng Thẩm Bích Vân lồng ngực. Thẩm Bích Vân vội vàng biến chiêu, hai ngón tay tịnh kiếm hướng người áo đen đâm tới. Tiếp như long trời lở đất một đâm, vốn cho rằng có thể đem người áo đen bước lui, thật không nghĩ đến người áo đen võ công vậy mà như thế cao, nhẹ nhàng một chưởng đem đâm tới một chỉ đánh tan. Thẩm Bích Vân nhắc lên công lực, quanh thân khí thế phú dũng, vậy mà so trước đó mạnh không chỉ một lần. Thẩm Bích Vân lần nữa cấp công mà lên, công lực trong nháy mắt tăng lên tới bát phẩm hậu kỳ, cửu phẩm hậu kỳ. Đồng thời tính tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong, trước mắt người áo đen cho nàng cảm giác vận ý như sừng sững núi cao, không thấy đáy hàn đàm. Mà người áo đen võ công như thế bị uội, chiêu chiêu không rời dưới ba đường, hoặc là chính là công kích nữ tử chỗ tư mật. Thẩm Bích Vân càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng thẹn giận. Oen. Đột nhiên, Thẩm Bích Vân thân hình như nguyệt quang đồng dạng thoáng hiện, xông phá cửa sổ xông ra ngoài phòng. Tiên tử đừng chạy a, lưu lại cùng ta thật tốt khoái hoạt. Người áo đen nhảy lên nóc nhà, lại phát hiện Thẩm Bích Vân cũng không có rời xa, mà là thản nhiên cười nói đứng tại nóc nhà nhìn mình. Còn tưởng rằng ngươi chạy đâu, nguyên lai tại nóc nhà chờ lấy ta. Chẳng lẽ, ngươi ưa thích màn trời chiếu đất khoái hoạt? Trong phòng như vậy hẹp, ta công phu chân chính không thi triển được, đã ngươi đặc biệt đến tìm cái chết, cô nãi nãi liền đưa ngươi quy thiên. Đang khi nói chuyện, đột nhiên thân ảnh vũ động, tại chỗ lắp ra mấy đạo tàn ảnh trồng lên. Hai tay chớp động, điểm điểm hàn mang trong đêm tối lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 124, bắt tể mà đến cao thủ. Khó trách Thẩm Bích Vân biết nói trong phòng nàng chân chính công phu không thi triển được. Thẩm Bích Vân hai ngón tay vũ động ở giữa trong nháy mắt bắn ra mấy chục đạo hàn mang. Mà những cái này hàn mang uy lực, so với mới vừa nàng đâm ra kiếm, điểm ra ngón tay cao không biết bao nhiêu. Những cái kia hàn mang là từng đạo cương châm lấy mưa hoa đẩy trời bắn ra, lại không giống những người khác bắn ra ám khí như thế đi thẳng về thẳng, tất cả ám khí chịu nội lực dẫn dắt, đi hình dáng quy tích. Lại cương châm chuyên môn phá nội ra cương khí, loại này ám khí liền ngay cả tiên tiên cảnh cao thủ cũng không dám chính diện đánh kháng. Mới vừa thiếp thân cuộc chiến, người áo đen có thể nhẹ nhàng áp chế Thẩm Bích Vân lời nói, giờ phút này thế cục nhưng trong nháy mắt điên đảo. Bóng đen lúc này phóng lên trời, thân thể như cao tốc xoay tròn như con toy. Vô số cương châm đánh trúng xoay tròn bóng đen, từng cây không có vào. Châm ngừng, người rơi, nguyệt như phát thảo. Thẩm Bích Vân buông thõng hai cánh tay đứng tại nóc nhà phía trên. Gió mát đối diện, gợi lên nàng đầy mái tóc, nàng tay áo, nàng thủy tụ. Giống như trên trời tiên tử, rơi xuống nhân gian. Trước mặt bóng đen người nhẹ nhàng giơ tay lên, hai tay của hắn đầu ngón tay đều là cương châm. Theo buông tay, từng cây cương châm rơi xuống, đánh tại ngói nóc nhà lên đạn tấu một khúc dễ nghe âm phủ. Linh tế nhất chỉ. Nguyên lai là Tô đại nhân cùng nô gia đùa giỡn đâu. Tô đại nhân nghĩ muốn Thiết Ngọc Thâu Hương không cần che mặt mà đến, chỉ cần Tô đại nhân có ý định, nhân gia quét dọn giường chiếu đó lấy, có thể biết linh tế nhất chỉ. Bích Vân tiên tử đối bản công tử phi thường dụng tâm a. Là đến Thanh Ngạc huyện, lại há có thể không đúng Tô đại nhân dụng tâm. Rốt cuộc, ngươi là xuất từ văn mạch Tô gia a? Tô Tỉnh cầm trong tay một mai thẩm Bích Vân bắn ra cương châm phía trên chớp động lên u lam hàn quang. Thẩm cô nương thật sâu tâm cơ, thật lớn nhu tính, mới tới ta Ngọc Quốc liền dám phạm bực này đại án, là lấn ta Ngọc Quốc không người sao? Sao dám, sao dám? Tô công tử, tiểu nữ tử là địa phương nào lộ ra sơ hở? Kế hoạch của ngươi xác thực rất cao minh, dùng một cái kẻ chết thay che giấu một cái khác kẻ chết thay, người bình thường trong suy nghĩ, tránh thoát một lần cạm bẫy liền không có cạm bẫy. Nhưng kinh nghiệm phong phú lão liệt người biết dùng một cái bẫy che giấu chân chính cạm bẫy. Tại ta may mắn cuối cùng cẩn thận thăm dò tìm tới hậu trường hắc thủ lúc liền thành công mắc bẫy ngươi rồi. Đáng tiếc, ngươi làm xong trọng cạm bẫy liền mang ý nghĩa ngươi dấu vết lưu lại càng nhiều, chỗ phản ứng đi ra chỗ khả nghi cũng liền càng nhiều. Thiên Sùng Sơn còn có giết Từ Bách Niên lý do, có thể Trương Bình sự vì sao muốn giết Từ Bách Niên? Huống chi, còn tàn sát Lý Bất Quần toàn môn. Chẳng lẽ hắn không thể vì tiền sao? Tiền cố nhiên tốt, nhưng cùng mệnh so ra nhiều tiền hơn nữa đều là cặn bã. Ngươi tại trên đường cái bắt người, cho hắn 10.000 lượng mua nó tay chân hắn có thể sẽ suy nghĩ một chút, nhưng ngươi hoa 1 triệu lượng mua mạng hắn không cần suy nghĩ sẽ tự tuyệt. Đầu tiên là Từ gia tộc, sau là Lý Viên, làm ra cái này hai vụ án thời điểm, đã đem chính mình đưa thân vào tử địa. Trương Bình Sự không phải kẻ liều mạng, không đến mức như thế. Nếu như Trương Bình Sự cũng là bị đổ tội hãm hại, kia đổ tội hãm hại hắn tay liền có dấu vết mà theo. Bích Vân tiên tử, ngươi trong lời nói đối bản công tử tôn sùng đầy đủ, nhưng tại ngươi đáy lòng, ngươi nhưng thủy chung không coi trọng bản công tử. Ngươi đợi ta như thế, để bản công tử có chút tâm tắc khổ sở. Tô công tử cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu nữ tử đối Tô công tử thế nhưng là phi thường trọng thị. Phi thường trọng thị lại vì sao tại Lý Viên hiện trường lưu lại đồng khấu manh mối? Là sợ ta liên tưởng không đến hung thủ có thể là Thiên Sùng Sơn sao? Như thế vụng về vu oan giá họa, không phải nói rõ nói cho ta Thiên Sùng Sơn vô tội. Đây không phải là vì đưa ngươi lực chú ý dẫn tới sau lưng phong hỏa môn sao? Vậy ngươi lại vì sao tự thân xuống tràng? Bay xuống nhất phẩm cư kết quả. Nhất phẩm cư kết quả là Thẩm đại công tử dùng để thiết kế Minh Hoa Vũ, hắn muốn ngươi phối hợp, ngươi liền thuận nước đẩy thuyền bay xuống Nghê Hoàng Tú Bảo kết quả. Ngày ấy, ngươi cố ý mặc Nghê Hoàng Tú Bảo hấp dẫn chú ý của ta, làm cho ta có thể xác định Từ Thiều Hoa đi qua Cẩm Tú Các trộm lấy qua Nghê Hoàng Tú Bảo. Từ Thiều Hoa mua sắm Nghê Hoàng Tú Bảo muốn nửa năm sau giao phó, vì có thể ở sinh nhật ngươi ngày đó đem lễ vật tiễn ngươi, tất nhiên có người cho hắn giật dây để cho trộm lấy. Ngươi lại phái người ngồi chờ. Trước đó, Cẩm Tú Các phòng vệ đều có phong hỏa môn phụ trách, Từ Thiều Hoa muốn chui vào dễ như ăn bánh. Tại Từ Thiều Hoa đắc thủ về sau, đồng bọn của ngươi liền tiến vào Cẩm Tú Các giết người phóng hỏa. Từ Thiều Hoa lưu lại đi qua Cẩm Tú Các chứng cứ, hắn trốn không được liên quan, một cách tự nhiên, Trương Bình Sự chính là hậu trường hắc thủ. Ngươi chiêu này đổ tội hãm hại, đùa thật thâm. Ngày đó tại phong hỏa môn, ngươi chỗ đứng cách Từ Thiều Hoa gần nhất, cũng đúng lúc ngăn trở tầm mắt của chúng ta. Hơn nữa lúc ấy lực chú ý của mọi người đều tại Trương Bình Sự cùng Từ Thiều Hoa trên người, không có người để ý đến ngươi bắn ra ám khí. Ngay ở trước mặt chúng ta mặt, thành công chế tạo đồng thời Trương Bình Sự giết người diệt khẩu tiết mục. Bội phục, bội phục. Không dám nhận. Tiểu nữ tử tính toán sâu như vậy, lại cuối cùng vẫn là bị Tô công tử đào sạch sẽ cái gì đều không thừa lại. Bích Vân tiên tử cũng chớ nói lung tung, bản công tử không phải người như vậy. Không phải người như vậy. Tô công tử trước dùng mê hương hạ độc, lại chui vào tiểu nữ tử khuê phòng dục hành bất quý, động tác như thế nước chảy mây trôi, nhìn như kẻ tái phạm. Nếu không phải như thế, có như thế nào thật lừa qua ta? Bản quan thân là một huyện phụ mẫu, thủ hộ một phương an bình, bắt được dâm tặc không phải số ít, thấy nhiều cũng liền hiểu không tính hiếm lạ. Vẫn là Bích Vân tiên tử diễm danh viễn dương, có hái hoa tặc thiết ngọc châu hương đúng là bình thường cho nên ngươi mới tùy tiện mắc lừa. Tốt, đã ngươi ta đã thẳng thắn gặp nhau, đem ngươi đồng bọn kêu đi ra a. Tô công tử thế nào biết tất cả những thứ này không phải xuất từ tay ta? Đang khi nói chuyện, trong tay nhoáng một cái, một đạo hàn quang thoáng hiện, một thanh dài nhỏ kiếm xuất hiện trong tay Thẩm Bích Vân. Dùng ngươi võ công, còn làm không ra xinh đẹp như vậy sống. Hai thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, triển chiêu cùng Tiết Sùng Lâu xuất hiện bên người Tô Tỉnh. Tất nhiên không ra, vậy trước tiên đem Bích Vân tiên tử cầm xuống a. Lời nói xong, triển chiêu hai người thả người nhảy hướng Thẩm Bích Vân đánh tới. Thẩm Bích Vân cuốn quýt đưa tay, bắn ra mấy chục đạo cương châm. Những này cương châm, ngay cả Tô Tình đều ứng phó không được sao có thể đối phó được Tiết Sùng Lâu cùng triển chiêu hai người. Tiết Sùng Lâu trường đao vũ động, đao quang lóe lên, đánh tới cương châm đều bị bắn rơi. Triển chiêu nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay xích sắt bắn ra, trong nháy mắt hướng Thẩm Bích Vân hí đi. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, bén nhọn mà đâm mà thôi. Trong đêm tối, vô số hàn mang như tinh không rơi xuống. Khí thế khủng bố đánh tới, như biển gầm chút xuống đồng dạng, hai người cùng nhau sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, một mực tối lui tới trước mặt Tô Tỉnh. Sau lưng Thẩm Bích Vân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người có mái tóc hoa râm nam tử. Nam tử thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, thật dài râu tóc trong gió vũ động, toàn thân trên dưới tản ra không giận tự uy khí chẳng. Nam tử một thanh ngân thương thu tại sau lưng, trong đôi mắt phún dũng ra nồng đậm chiến ý. Nhìn người tới, Tô Tỉnh khuôn mặt lộ ra vui sướng tiêu dung, chính chủ cuối cùng đến. Ngân thương khách tới ánh mắt lưu chuyển qua Tô Tỉnh ba người, lại đột nhiên quay đầu chỗ khác nhìn về hướng ở bên. Ở bên cạnh nóc nhà phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, áo trắng như tuyết, đắm chìm trong dưới ánh trăng, trong ngực ôm kiếm, khí thế như lạnh thấu xương trời đông giá rét. Tây Môn bắt lấy hắn, để lại người sống. Tây Môn suy tuyết thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại thần bí khách tới trước mặt, không nói tiếng nào, trường kiếm đưa ra, vỏ kiếm kích sạc. Một điểm hàn mang rung động, kiếm khí dập dờn lái đi. Thần bí khách tới cũng không nói nhảm, thương ra như rồng, huyễn hóa ra vô số thương ảnh, tầng tầng lớp lớp như đầy trời sao băng. Kinh khủng khí lãng đánh tới, Tô Tỉnh cùng triển chiêu bọn hắn vội vàng lui lại. tuy rằng đã tính toán qua cái này dùng thương cao thủ võ công cực cao, nhưng Tô Tình lại không nghĩ rằng võ công của hắn có thể cao đến cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng một cái cấp độ. Hai thân ảnh tại dưới ánh trăng như tinh linh đồng dạng lấp loé không ngớt, đầy trời kiếm khí cùng mũi thương va chạm, nổ ra thiên lôi quần quần thanh âm. Trong chớp mắt, hai người đã đưa ra trên trăm chiêu. Kịch liệt thanh thế, tỉnh lại Thanh Nhạc huyện ngủ say đêm, phụ cận từng nhà đột nhiên đốt lên đèn. Đang tại Tô Tình đấy lòng dâng lên một tia chẳng lành, Tây Môn Suy Tuyết một thân một mình chỉ sợ khó mà lưu lại người kia thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Vô số thương ảnh huyễn hóa thành một cái dương cánh bay lượn vượng hoàng, trong nháy mắt đem Tây Môn Suy Tuyết thôn vệ. Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí dập dờn, kiếm khí hóa thành đông tuyết đầy trời, như vô số hàn mai ở trong trời đêm nở rộ. Tiếng vang lại một lần nữa nổ tung. Phượng hoàng cùng đầy trời hàn mai giao hòa, đồng thời có biến mất không thấy gì nữa. Một thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, như trích tiên hạ phàm. Nhưng Tô Tình nhìn lượn màn đêm, nhưng không có phát hiện thần bí khách tới thân ảnh, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Thật xin lỗi, để hắn chạy." Tây Môn Suy Tuyết rơi xuống, đối với Tô Tình thản nhiên nói, "Cả đời muốn mạnh Tây Môn, cơ hồ không có đối với ai nói qua lại không nổi bà chữ." Tô Tình còn có thể nói cái gì, vội vàng thay đổi nở nụ cười. "Chớ để ý, là lỗi của ta. Ta ở ngoài sáng biết rõ đối thủ võ công kỳ cao phía dưới, vẫn là đánh giá thấp hắn. Không quan hệ, lần sau bắt được hắn, ta đem có thể mời đến cao thủ đều gọi đến, để hắn chắp cánh khó thoát." Tô Tình trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng đã ảm đạm thở dài. Giống như bực này cao thủ, một khi chạy trốn, lại chảo nhưng là khó. Rõ ràng đã phá án, rõ ràng đã tìm tới hậu trường hát thủ. A, tới tay con vịt, bay. Mang theo ba người, trở lại nha môn. Triển Chiêu, Súng Lâu, các ngươi dẫn người đi thẩm ra, đem thẩm ra tất cả chủ sự toàn bộ mang về. Tất nhiên Thẩm Bích Vân là thẩm ra tiếp đến Ngọc Quốc, không thể đổ cho người khác. Coi như thẩm ra thật không biết rõ tình hình, dẫn sói vào nhà mũ hái không xong, chưa bắt được hát thủ, liền phạt nó cái 180.000 lượng hạ giận. Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu rời đi về sau, Tô Tình thay đổi quan bảo, tiến vào trong địa lao. Đại nhân, đi đem Thiên Sùng Sơn cùng Trương Bình Sự hai người đều nói ra. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Sùng Sơn cùng Trương Bình Sự từ hai cái khu nhà tù mang qua tới. Thiên Sùng Sơn nhìn thấy Trương Bình Sự, biểu lộ khẽ giật mình. Một giây sau, khuôn mặt lộ ra nồng đậm tức giận. Trương Bình Sự, cái tên vương bắt đảng ngươi, cuối cùng bị Tô đại nhân bắt đi vào. Tô đại nhân, xin cho phép ta tự tay làm thịt hắn. Hừ, chỉ bằng ngươi. Trương Bình Sự nghiêng mắt, một mặt khinh thường hừ lạnh nói. Hai vị trưởng môn bình tĩnh đừng nóng, lúc này đem các ngươi gọi tới chính là vì nói cho các ngươi, án này phá. Trương Bình Sự tất nhiên đi vào, án này đương nhiên phá. Thiệt thòi ta sư đệ một mực coi ngươi là hảo huynh đệ, ngày thường huynh đệ trưởng huynh đệ đoạn, ngươi giết hắn thời điểm là nửa điểm tình cảm huynh đệ đều không để ý a. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 125, nàng và Thẩm gia không có nửa điểm quan hệ. Thiên trưởng môn bình tĩnh đừng nóng, hung phạm cũng không phải Trương trưởng môn. Không phải hắn. Lấy kiếm làm thương hung thủ không phải hắn. Không phải hắn, ai có thể làm được? Sắc thực không phải Trương trưởng môn. Hung thủ thật sự bản quan đã buộc hắn hiện thân, chỉ là người này võ công quá cao, bản quan không có thể đem hắn cầm xuống. Cái gì? Lấy Tô đại nhân thực lực còn để hắn chạy? Trương Bình Sự có chút khó có thể tin hỏi. Toàn bộ Thanh Nhạc huyện, liền Tô Tình nhất binh hùng tướng mạnh, dưới tay cao thủ diệt môn phái cũng dễ như trở bàn tay. Lực lượng như vậy lại còn để cho người chạy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô đại nhân, ta bị giam tại nha môn nhiều ngày như vậy, bên ngoài phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Sùng Sơn một mặt không hiểu rõ hỏi. Việc này tiền căn hậu quả, đến từ một cá nhân nói lên, chính là đoạn thời gian trước danh tiếng rất thịnh Bích Vân tiên tử. Bích Vân tiên tử vốn là Bắc Tề người, đến ta Đại Ngọc, nhìn lên tới phong quang vô hạn nhưng kỳ thật, nàng là chạy nạn mà tới. Đi tới Ngọc Quốc sau sinh ra ăn nhờ ở đậu tự ti cảm giác, cho nên cùng người khác làm ra từ gia tập cơ án. Cái này Thẩm Bích Vân bụng dạ cực sâu có thể nói lao kiên cự hoạt, kém một chút liền để nàng thực hiện được. Bất quá nàng cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tự thân xuống chàng làm một cái bẫy để cho nàng chính mình liên lụy tại trong đó. Nàng vì đổ tội hãm hại Trương trưởng môn, thiết kế để cho ta chú ý tới Từ Thiều Hoa tiễn đưa nàng nghe Hoàng Tú Bảo. Ta phát giác được nàng hiểm nghi về sau đi dò xét nàng, quả nhiên tại nguy cơ một khắc nàng phát ra sát hại Từ Thiều Hoa cương châm ám khí. Đến đây, mới chính thức mọi chuyện rõ ràng. Thiều Hoa là nàng sát hại. Không sai. A, Trương Bình Sự kiềm nén trong cổ họng phát ra một tiếng như xé rách đồng dạng gầm thét. Trương trưởng môn, bản quan còn có một cái không hiểu. Thẩm Bích Vân mặc dù có thể thành công hãm hại ngươi chính là bởi vì hắn bên người có cái dùng thương cao thủ, hơn nữa người này võ công cùng phong hỏa môn phi thường giống nhau, ngươi biết người kia là ai sao? Trương Bình Sự trong mắt quang mang chớp động, một hồi ngẩng đầu, "Tô đại nhân, ngài mới vừa nói cái kia Thẩm Bích Vân từ Bắc Tề mà đến." "Không sai, ta nghĩ biết hắn là ai." "Không dối gạt Tô đại nhân, Trương Mộ Kỳ thật xuất từ Nam Triệu Hỏa Diễm Sơn." "Cái gì? Thương Lâm Thánh cảnh Hỏa Diễm Sơn?" Một bên Thiên Sùng Sơn lập tức kinh hô một tiếng. Võ đạo thiên hạ, rực rỡ màu sắc, đao thương kiếm kích đúa dịu câu xiên thập bát ban binh khí đặc sắc xuất hiện, mà đủ loại binh khí đều có hắn làm cho người hướng tới thánh địa. Người dùng kiếm, trong lòng hướng tới thánh địa chính là Đông Hải Kiếm Tông, người dùng đao, trong lòng hướng tới hẳn là Thiên Khung Sơn Thiên Đao Thánh cảnh. Trái lại, có thể từ những cái này thánh địa đi ra người, tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm siêu quần bạt tụy hàng người. Khó trách Thiên Sùng Sơn sẽ như thế sợ hãi thán phục. Chính là Tô Tình cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ Thanh Nhạc huyện, vậy mà có thể có một vị xuất từ thánh địa cao thủ. Trương Bình Sự trên mặt lại lộ ra khó xử chi sắc. Nói ra thật xấu hổ, Trương Mỗ là đầu cơ trục lợi vào Hỏa Diễm Sơn, sau khi đi vào không bao lâu liền lộ ra nguyên hình, tại Hỏa Diễm Sơn tiềm tu 3 năm, học chút gia lông về sau liền bị trục xuất sơn môn. Năm đó ở Hỏa Diễm Sơn, còn có một vị sư huynh cùng ta giao hảo. Hắn kêu Lịch Phong Vũ, tư chất ngộ tính đều ở trên ta.
Ta tại Hỏa Diễm Sơn thượng tu hành 3 năm, hắn tại Hỏa Diễm Sơn thượng tu hành 5 năm. Tại 7, 8 năm trước, hắn từng gửi thư cùng ta, mời ta đi Bắc Tề cộng sự, sư huynh đệ chúng ta hai người cùng hưởng vinh hoa. Ta từ chối thẳng thắn về sau liền không có nhắc lại, bất quá ta cùng hắn hàng năm sẽ thư từ qua lại. Thế nhưng là, nếu như là hắn lời nói, không có khả năng a. Vì sao không có khả năng? Tô Tình Nghi hoặc hỏi. Hắn tại Bắc Tề trong con đường mây nhẹ bước, năm ngoái gửi thư, nói hắn bị Bắc Dương Vương vừa ý, điều đi Bắc Dương Vương phủ làm giáo tập, coi như Bắc Tề lại gặp hai, hắn cũng không nên luân lạc tới Đại Ngọc, còn cùng người hùn vốn làm ra chuyện như thế. Nếu như là hắn, đến Ngọc Quốc làm sao sẽ không tới tìm ta? Nhân gia đều hướng trên người ngươi dội nước bẩn, đến ngươi tại vạn kiếp bất phục còn tìm ngươi làm gì? Thiên Sùng Sơn hừ lạnh một tiếng. Hai vị trưởng môn, hiện tại chân tướng rõ ràng, các ngươi đều là bị hậu trường hắc thủ làm hại, hai vị có thể rời đi. Ở lại đây nhiều ngày như vậy, trên người đều dài con giận, phải trở về thật tốt tắm một cái. Thiên Linh, sau khi ra ngoài chúng ta cùng uống một ly. Uống một ly làm sao đủ, không say không về. Hai người đối thoại ở giữa, càng chạy càng xa. Mà Tô Tình nhưng không có rời đi, đi tới phòng thẩm vấn lặng lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một trận kêu cha gọi mẹ âm thanh vang lên, Tiết Sùng Lâu Triển Chiêu mang theo thẩm gia chủ yếu người liên can đi tới. Tiết bộ đầu, ta và ngươi nhà Tô đại nhân là bằng hữu. Nhất định có cái gì hiểu lầm, hiểu lầm. Thẩm công tử, chính là nhà ta đại nhân mời các ngươi đến. Bộ gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta thẩm gia có thể một mực là tuân theo luật pháp công dân lương thiện nhà a. Huyên náo ở giữa, Thẩm Thứ Hải cùng hắn phụ thân bị mang vào phòng thẩm vấn, hai người vừa mới bước vào, liền thấy ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên, khoan thai uống trà Tô Tình. Tô đại nhân, ngài vì làm chủ a, bọn hắn không hiểu ra sao đem ta chụp tới, ta. Thẩm Thứ Hải nói xong đột nhiên ý thức được bầu không khí không đúng, vội vàng im tiếng, thảo dân Thẩm Thứ Hải, bái kiến đại nhân. Lão hủ tham kiến đại nhân. Bọn hắn còn không có nói cho các ngươi chuyện gì xảy ra sao? Tô Tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai cha con. Nói, nhưng không có nói rõ ràng. Giống như cùng Bích Vân Nha đầu kia có quan hệ. Đại nhân, chẳng lẽ ngài không coi trọng Bích Vân? Hoặc là nàng không biết thời thế chọc giận đại nhân? Đại nhân ngươi tạm chờ, ta đây liền trở về thật tốt răn dạy nàng một phen, tốt bảo nàng ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chờ lấy đại nhân. Khu khu khu. Nghe thẩm lao ra từ một phen, Tô Tình thiếu chút nữa không có bị một ngụm trà sặc chết. Lao đầu từ này nhìn xem có 60-70 a, nói chuyện đã vậy còn quá dữ dội. Thẩm lao tiên sinh, ngươi đem bản quan làm người nào? Là. Tiểu nhân nói lỡ. Nghe nói Lý Bất Quần Lý lao bản ra sự sao? Biết rõ. Bị kẻ xấu cướp tiền sát hại tính mệnh. Thế nhưng là, việc này cùng ta thẩm gia không quan hệ a, lão hủ chỉ là cùng hắn nói chuyện qua, nghĩ cùng hắn hợp tác làm chuyến này sinh ý, nhưng đằng sau phát sinh lão hủ thật không biết. Thì ra là thế. Tô Tình lập tức giật mình. Tô Tình còn tại nghi hoặc đâu, Thẩm Bích Vân là làm sao biết rõ Lý Bất Quần mời từ Bách Niên hộ tống 300.000 lượng ngân phiếu. Nguyên lai thẩm gia ngay từ đầu muốn cùng Lý gia làm ăn, mà Thẩm Bích Vân nhất định là thông qua thẩm gia hiểu rõ được những này, cho nên bí quá hóa liệu. Sát hại Lý gia toàn môn, cướp đoạt kim nhạn môn tiêu ngân người chính là Thẩm Bích Vân một nhóm người. Việc này đã chứng cứ vô cùng xác thực bằng chứng như núi. Thẩm Bích Vân là các ngươi tiếp đến Ngọc Quốc a. Hiện tại biết rõ vì sao đem các ngươi mang đến a. Bích Vân làm? Không thể a. Nàng chỉ là cái yếu đuối nữ tử a. Thẩm Tứ Hải một mặt không tin hỏi. Nàng cũng không phải cái gì yếu đuối nữ tử, hơn nữa bên cạnh nàng nhưng có một cái thương pháp như thần cao thủ tuyệt thế. Thẩm Bích Vân là án này chủ mưu, mà các ngươi thẩm gia. Đại nhân, chúng ta cùng Thẩm Bích Vân không có chút quan hệ nào. Thẩm Tứ Hải trong nháy mắt một mặt nghiêm mặt nói. Nàng không phải ngươi tộc muội sao? Đã sớm ra năm đời bên ngoài, đã không huyết mạch tương liên. Nàng không phải là các ngươi từ Bắc Tề tiếp đến sao? Đại nhân hiểu lầm, rõ ràng là nàng vụng trộm leo lên chúng ta thẩm gia thương thuyền, chờ chúng ta phát hiện nàng đã đến Ngọc Quốc. Chúng ta không thể kịp thời phát hiện cái này khách lén qua sông, mời đại nhân trách phạt. Nàng không phải họ Thẩm sao? Thính Phong Viên. Nàng chỉ là cùng chúng ta cùng họ mà thôi, Thính Phong Viên sớm tại nửa năm trước bán ra, đã sớm không phải thẩm gia sản nghiệp. Đại nhân, chúng ta lầm đem ma đầu này đưa đến Đại Ngọc, cho Đại Ngọc tạo thành khó mà đánh giá tổn thất, thảo dân nhận tội, nhận phạt. Tô Tình hít sâu một hơi, nhìn trước mắt mặt lộ vẻ sợ hai Thẩm Tứ Hải, hận không thể hỏi một câu, ngươi quả thật họ Thẩm không họ Trương. Mấy ngày sau, tại xác định thẩm gia đối Thẩm Bích Vân chỗ phạm sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng phạt thẩm gia 100.000 lượng bạc. Đối Thẩm Bích Vân cùng cái kia cao thủ thần bí lệnh truy nã, Tô Tình đã sớm khắc bản đưa đến Tĩnh Hải phủ, thậm chí đã chuyển đến toàn bộ Giang Châu. Nhưng Tô Tình đối với cái này không báo bất cứ hy vọng nào. Vì sao trong chốn võ lâm đối cao thủ hình dung là độc bộ thiên hạ? Nói rõ võ công tới trình độ nhất định, có thể trên đời này bất kỳ địa phương nào tới lui tự nhiên, ngăn không được, cũng tìm không thấy. Thẩm Bích Vân trước sau cướp 400.000 lượng, số tiền này chính là tận tình tiêu xài cả một đời cũng xài không hết. Lúc này, chỉ sợ sớm đã chạy đến chân trời góc biển đi. Ngày 18 tháng 9, trời trong xanh. Ngay thẳng Tô Tình nghỉ một ngày. Thiên Hương Các, lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Tô Tình cùng Ngụy lão bản Thẩm Tứ Hải mấy cái sinh ý hợp tác đồng bạn tề tụ một đường, nghe như yên cô nương đánh đàn đàn hát, ăn lấy sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon. Để mấy ngày trước gặp khó thất lạc cảm xúc tan thành mây khói. Như Yên cô nương mặt mày ở tỉnh, thu ba tần tiễn đưa. Nghĩ đến tối nay lại sẽ là một đêm trèo đèo lội suối, thiên hôn địa ám. Mấy vị lão bản, cơm cũng ăn, rượu cũng uống, có cái gì chính sự nên nói a? Tô Tình ăn một ngụm món ăn, nhẹ nhàng để đũa xuống chậm rãi nói. Không có việc gì. Phùng công tử lắc đầu liên tục, trên mặt cười theo cho. Không có việc gì. Tô Tình nghĩ hoặc. Hôm nay bữa cơm này cục, rất là quỷ dị. Vốn là Ngụy lão bản mời uống rượu, Tô Tình nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại thêm Ngụy lão bản nhất quán mời khách phong cách, Tô Tình cũng liền đi. Thật không nghĩ đến trùng hợp như vậy, tại Thiên Hương các đụng phải Thẩm công tử.
sau đó lại là trùng hợp như vậy, lại đụng phải Phùng công tử cùng Trần lão bản. Thần thần bí bí khí tức ở nơi này bốn người ở giữa lưu truyền.
Ôi, Ngụy lão bản đặt chén rượu xuống, đại nhân, ngài là biết rõ ta, ta nghĩ đến lấy đại nhân ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phía trước liền có nói trước đây, đại nhân bỏ tiền về sau còn lại sự tình cũng không nên làm phiền đại nhân, hết thảy từ chúng ta xử lý đại nhân chỉ để ý sau đó chia tiền. Nhưng bây giờ, đại nhân không xuất thủ không được. Chuyện gì xảy ra? Tô Tình trên mặt ý cười hỏi. Đám kia thương nhân lương thực quá không phải đồ vật, vậy mà tọa địa lên giá. Lương thực đều vận đến Thanh Long cảng, liền chờ giao dịch hoàn thành, trang thuyền lên phía bắc. Nhưng bọn hắn vậy mà tọa địa lên giá, trực tiếp lật gấp 4. Lật gấp 4? Không thể a. Trên thị trường giá lương thực không có 3 đồng a. Bọn hắn gà tặc, bán cho kho lúa bách tính lương thực duy trì giá gốc, nhưng bán cho chúng ta lên phía bắc lương thực, giá cả lật gấp 4. Lại một người chỉ có thể mua sắm một lần, bán qua một lần không thể lại giao dịch. Các nơi thương nhân lương thực tạo thành một cái thương hội, liên hợp lại cứng rắn nhất giá lương thực. Nếu như lấy hiện tại giá lương thực căn bảo, chúng ta nguyên bản lợi nhuận liền sẽ thiếu một nửa. Đám này ăn người không nhà xương đồ vật. Tô Tình âm thầm nhìn Ngụy lão bản một mắt, nói hình như ngươi ăn người nhà xương đồng dạng. Ngươi là để bản quan đè xuống giá lương thực. Đại nhân không ổn. An dân pháp lệnh bên trong quy định, chỉ có giá lương thực đối bách tính tạo thành ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, quan phủ mới có thể tham gia. Nhưng này lần, thương nhân lương thực chỉ là lên ảo ảo lên phía bắc giá lương thực, đối bách tính mua lương cũng không cố tình nâng giá, đại nhân tham gia không ổn đâu. Phùng công tử nói. Ngươi đương nhiên cảm thấy không ổn, chính ngươi bản thân liền là lớn thương nhân lương thực. Phùng công tử, không muốn bắt cá hai tay a. Thẩm công tử đừng ngậm máu phun người, trong tay của ta tất cả lương thực toàn bộ ổn định giá giao cho ngươi, ta chỉ là luận sự mà thôi. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 126, Thẩm Bích Vân chân chính mục đích. Tô đại nhân, chủ yếu là a. Có một cái gọi là Vương Thiên Phú thương nhân lương thực, người giang hồ xưng Giang Bắc Lương Vương. Người này tổ thượng thời đại thương nhân lương thực lại là người trượng nghĩa hào sảng, có phần danh vọng, tổ kiến thương hội nâng lên giá lương thực chính là người này chủ đạo. Hiện tại chúng ta cùng bọn hắn giá cả không thể đồng ý, rằng có ở đây cũng không phải biện pháp, kéo dài thêm một ngày chúng ta đều tổn thất không ít. Nếu không dạng này, ngài ra mặt, cùng vị này Bắc Địa Lương Vương nói chuyện. Nhìn xem có thể hay không để cho hắn trước tiên đem ổn định giá lương bán cho chúng ta. Ngụy lão bản, cái này Vương Thiên Phú đối cảnh không nhỏ, chưa chắc sẽ bán Tô đại nhân mặt mũi a. Thẩm Tứ Hải thần sắc có phần thâm ý nói. Đúng lúc này, bao gian cửa đột nhiên bị gõ vang. Đại nhân, Triển Chiêu cầu kiến. Đi vào. Triển Chiêu đẩy cửa vào, trực tiếp đi tới Tô Tình bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tình trong mắt bắn ra hai đạo kinh ngạc thần quang. Ngụy lão bản, vừa rồi ngươi nói để cho ta tìm ai tới? Giang Bắc Lương Vương, Vương Thiên Phú a. Thật đúng là xảo, hắn chết. Chết rồi. Ngụy lão bản mấy người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi, trừng mắt không thể tin được ánh mắt. Tô Tình đứng người lên, hôm nay liền ăn đến nơi đây, bản quan có công vụ tại người, đi trước. Sau đó đối với Như Yên lộ ra một cái áy náy mỉm cười, Như Yên cô nương, cáo tử. Tại Như Yên đú đoán ánh mắt đưa tiện dưới, Tô Tình rời đi Thiên Hương Các, ngồi lên xe ngựa, theo Triển Chiêu đi tới Nam Thành tới gần Cảng Thanh Long cách đó không xa một chỗ ưu tĩnh tiểu viện bên trong. Nơi này cửa ra vào đã bị nha môn bộ khoái kéo vành đai cách ly, cửa ra vào tụ đầy xem náo nhiệt bất tính. Trong đám người có không ít quần áo hoa lệ, vừa nhìn liền biết giá trị bản thân không ít chủ. Tránh ra, tránh ra, Tô đại nhân đến. Đám người tàn ra, Tô Tình đi tới hiện trường. Đây là một tòa ưu tĩnh tiểu viện, gạch xanh ngói đỏ, mặc dù không hoa lệ lại hiện yên tĩnh. Trong tầm mắt chỗ, khắp nơi sinh hoạt khí tức. Đại nhân, người bị hại ở bên trong. Tô Tình theo bộ khoái chỉ dẫn, đi tới tây xương trong phòng, chỉ thấy một cái thân hình to mọng người té ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi không biết chết bao lâu. Đại nhân, người chết Vương Thiên Phú, thời gian tử vong tại tối hôm qua giờ hợi trên dưới. Nguyên nhân tử vong, trúng độc. Đại nhân, chúng ta phát hiện đánh đổ chén trà, vừa rồi cho Ngộ Tác nhìn qua, trong chén là hổ lang chi dược. Còn hiện lên kịch độc. Bây giờ còn không xác định loại độc này là độc gì. Tô Tình ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh bày biện, trong phòng đều là son phấn chi khí, hiện nhiên đó là cái nữ tử gian phòng. Đột nhiên, một trận nhàn nhạt mùi thơm bay vào Tô Tình hơi thở bên trong, nghe mùi thơm biết mỹ nhân kỹ năng tự động khởi động, nhanh chóng phân tích bay vào hơi thở bên trong mùi thơm thành phần. Mùi thơm bên trong có một tia quen thuộc mùi thơm cơ thể. Lập tức, Tô Tình trong mắt bắn ra thần sắc mừng rỡ. Có hiểu rõ tình hình người sao? Vương Thiên Phú quả ra, là hắn cái thứ nhất phát hiện Vương Thiên Phú thi thể cùng báo án, đem hắn gọi tới. Chỉ chốc lát sau, một cái gầy yếu thân hình, tuổi tác tại 40 trên dưới nam tử trung niên vội vàng đi tới, tới trước mặt Tô Tình cũng không ngẩng đầu lên lập tức quỳ rạp xuống đất. "Tiểu nhân Vương Văn Toàn, bái kiến Tô đại nhân." "Vương Văn Toàn, ngươi cùng người chết là cùng quan hệ. Vương Thiên Phú là tiểu nhân chủ tử, ta là Vương Thiên Phú nhà quản gia, lần này theo chủ tử xuôi Nam Thanh Nhạc làm ăn. Ngươi tối hôm qua không cùng Vương Thiên Phú ở chung một chỗ?" "Đúng, buổi tối hôm qua đem ta ra lão gia tiễn đưa vào trong này sau ta liền trở về, nhưng lưu lại hai cái hộ vệ thiếp thân bảo vệ, hai cái này hộ vệ đều là tiên tiên cảnh hảo thủ, bây giờ lại đã liên lạc không được." Người đương nhiên liên lạc không được, đã sớm lạnh. Nơi đây nguyên bản ở ai? Lưu cô nương, nàng tự xưng Lưu Vân Nam, bây giờ nghĩ lại tất nhiên là giả tên. Đại nhân, hại chết ta lão gia cũng nhất định là nữ nhân này. Ta phía trước làm sao lại không nhìn ra đâu, như vậy một cái nhu nhu nhược nhược cô nương, sao có thể lòng dạ độc ác như vậy? Ngươi cùng ta nói một chút cái này Lưu Vân Nam cô nương. Tô Tình nhìn đầu giường trang điểm kính nhàn nhạt hỏi. Mấy ngày trước, lão gia mang theo ta chờ đợi đi Kính Hồ chỗ đặc thu, nghe nói Thanh Nhạc huyện Kính Hồ cảnh thu vang danh thiên hạ. Đang tại bên hồ đi, đột nhiên hộ vệ nhìn thấy một cô nương từ trên cầu nhảy xuống nghĩ quẩn. Lão gia mệnh hộ vệ cứu nữ tử kia, lão gia vừa thấy, nữ tử này xinh thật là xinh đẹp. Mặc dù vốn mặt hướng lên trời,
lại đẹp đến mức như trang phục lộng lây phía dưới như yên cô nương. Hỏi thăm biết được, nữ tử này cha thiếu tiền nợ đánh bạc, muốn đem nàng gả cho một cái 70 tuổi lão ông, trong tuyệt vọng mới nghĩ quẩn. Lão gia gặp nàng đáng thương thu nhận nàng, mua xuống cái viện này để cho nàng sinh hoạt. Những ngày gần đây, lão gia thường xuyên đến thăm hỏi, Lưu Vân Nam cô nương đối lão gia rất là cảm ơn. Bây giờ nghĩ tới, cái này không phải liền là tiên nhân kiêu sao? Chỉ đổ thừa lão gia mê tâm hồn, bị con rắn kia bỏ cả mỹ nhân cho lừa gạt. Tô Tình hơi gật đầu, bản quan biết rõ, nhưng có thiếu đồ vật gì? Lão gia tùy thân tài vật đều bị cướp bóc hết sạch. Đại nhân, tiểu nhân nhớ kỹ nữ tử kia bộ dáng, tiểu nhân có thể khẩu thuật để họa sĩ vẽ ra dáng dấp của nàng. Tô Tình giơ tay lên một cái, từ bộ khoái trong tay tiếp nhận một trang giấy triển khai. Ngươi xem một chút đây có phải hay không là Lưu Vân Nam cô nương? Đúng, đúng, chính là nàng. Mặc dù đuôi tóc không giống nhau, nhưng này khuôn mặt, còn có đôi mắt này giống nhau như lúc. Đại nhân, ngài sớm đã có chân dung của nàng. Vị này cũng không phải cái gì yếu đuối động lòng người nữ tử, nàng thế nhưng là trên tay có lấy trên trăm đầu mạng người nữ ma đầu, giết người cướp tiền, diệt môn toàn môn việc các bất tận. Ngươi nên cảm tạ nhà ngươi lão gia buổi tối hôm qua sát tâm nổi lên để cho nàng sớm động sát tâm, không phải, các loại theo nhà ngươi lão gia vào gia môn, chính là vương gia phủ đệ chó gà không tha. Vương Vạn Toàn trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cổ co rụt lại túi đầu không ngôn ngữ. Đem thi thể mang về. Vâng. Đại nhân. Tiết Sùng Lâu nhìn xem Tô Tình biến ảo chập chờn sắc mặt, cái này Lưu Vân Nam là thẩm bích. Nàng vậy mà không hề rời đi Thanh Nhạc huyện. Ừm. Đại nhân là làm sao đoán được? Trong căn phòng có thẩm bích vân mùi thơm cơ thể. Tô Tình đang tại tự hỏi thẩm bích vân tại sao muốn làm như thế, nàng rõ ràng đã cướp đến 400.000 lượng tài phú, số tiền này ăn 10 đời đều ăn không hết, vì sao còn muốn để mắt tới Vương Thiên Phú? Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tình đột nhiên ý thức được chính mình lời này có nghĩa khác, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tiết Sùng Lâu một mặt giật mình biểu lộ. Ngươi cái biểu tình này có ý tứ gì? Bản công tử Thiên Phú dị bẩm, đối mùi thơm phá lệ mất cảm, bất luận cái gì mùi thơm đều chạy không khỏi cái mũi của ta. Ta hiểu, đại nhân phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong, nếu không phong hoa tuyết nguyệt sao có thể thể hiện tài tử phong lưu? Lan, mặc dù đã xác định là Thẩm Bích Vân, nhưng nàng vì sao muốn làm như vậy ta lại nghĩ mãi không thông. Đương nhiên là vì tiền, cái này Vương Thiên Phú danh xưng Bắc Địa Lương Vương, tài sản sự hùng hậu sợ không kém Lý Bất Quần. Nàng phía trước có thể đã cướp 400.000 lượng. Ta nghĩ phía trước 400.000 lượng phần nhiều vào cùng nàng một đạo cao thủ trong túi. Lại nói đối với loại này kẻ liều mạng tới nói, có hôm nay không có ngày mai, làm một phiếu là một phiếu. Thẩm Bích Vân lần nữa phạm án mặc dù để cho ta rất khó chịu, nhưng cũng tính một tin tức tốt, nàng còn tại Thanh Nhạc huyện. Ngươi lập tức để ra vào Thanh Nhạc huyện khe gắn cho ta nghiêm ngặt giữ cửa ải, ta muốn nàng chắp cánh khó thoát. Vâng. Một đêm bình an vô sự đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tình đúng giờ chuẩn chút rời giường rửa mặt. Còn chưa kịp an điểm tâm, Tiểu Nhã đi tới Tô Tình trước mặt, "Công tử, Ngụy Lao bản đến." "Ồ, sáng sớm hắn đến làm cái gì?" "Gọi hắn qua tới." Tô Tình vừa mới tại bàn ăn ngồi xuống, Ngụy Lao bản treo đầy mặt mỉm cười nhanh chân đi đến. "Tô đại nhân." Ngụy Lao bản chào buổi sáng nè, còn không có an điểm tâm a. "Cùng đi a." "Ăn qua ăn qua, ta là tới cùng Tô đại nhân báo tin vui." "Có gì về vui?" "Hôm qua Vương Thiên Phú không phải là đã chết sao?" "Hắn vừa chết, thương nhân lương thực thương minh liền rắn mất đầu. Sau đó tại Thẩm công tử cùng ta liên thủ lại phân mà đánh phá, đã ký kết hiệp ước, so nguyên bản giá lương thực cao hơn 3 thành thu mua đến đầy đủ lương thực. Hôm nay trang thuyền, hậu thiên liền có thể xuất phát. 7 ngày sau đó đến Bắc Tề, đến lúc đó chính là bạc trắng cuồn cuộn, ngồi đợi phát tài rồi. Đây đúng là tin tức tốt. Cho nên à, tối nay ta làm chủ, bao xuống toàn bộ Thiên Hương Các, còn xin Tô đại nhân đúng giờ đến dự." Tô Tình trên mặt lập tức lộ ra hiểu nụ cười của ta, tất nhiên Ngụy lão bản thành tâm thành ý tương thỉnh, vậy bản quan liền cố hết sức đáp ứng. "Vậy nhỏ liền xin đợi đại nhân, không đánh quấy đại nhân công vụ, cáo tử." "Tiểu Nhã, đưa tiễn Ngụy lão bản." Chỉ chốc lát sau Tiểu Nhã đi mà quay lại, sắc mặt nhưng có chút không dễ nhìn. "Công tử, ngươi đêm nay lại muốn đi Thiên Hương Các?" "Ừm, xã giao nha, không có cách nào." "Công tử, thế nhưng là trước khi đi lão gia dặn đi dặn lại ta. Đến lúc đó công tử thủ hấn, ta cũng chịu lấy phạt. Ngươi không nói không là tốt rồi. Trên đời này nào có bức tường không lọt gió. Công tử muốn ta giữ bí mật có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Nói nghe một chút." "Tại Thiên Hương Các ngủ lại một tháng nhiều nhất 3 lần." "Không, 2 lần." "Tiểu Nhã, ngươi đem bản công tử xem như cái gì? Bản công tử sao lại tại Thiên Hương Các ngủ lại? Có thể ngày 12 tháng 9 vừa mới phá án ban đêm ngươi không liền ngủ lại tại Thiên Hương Các. Lần kia không phải cao hứng uống say sao? Đêm nay ngài còn uống say sao? Coi như uống say ta cũng để Ngụy lão bản tiễn ta về đến." "Yên tâm." Vừa nói vừa túi đầu hưởng dụng trước mặt bữa sáng. Nhưng vừa vặn ăn 3 miệng, Tô Tình sắc mặt đột nhiên nhất biến, động tác ăn cơm đột nhiên một trận. "Không đúng, công tử làm sao? Là ta làm không hợp khẩu vị." Sào Điệp sắc mặt khẩn trương hỏi. "Đi đem Triển Chiêu Tiết Sùng Lâu gọi tới." "Vâng." Trong chốc lát, Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu chạy chậm tới trước mặt Tô Tình. Tô Tình cũng đúng lúc ăn điểm tâm xong, nhàn nhã chửi miệng ba. "Đại nhân, đại nhân ngài gọi ta. Ta vừa mới nghĩ minh bạch một vấn đề." Tô Tình thả xuống khăn mặt tự nhiên nói ra, "Hôm qua sau khi trở về có chuyện để cho ta vẫn nghĩ không thông. Thẩm Bích Vân rốt cuộc muốn làm gì? Nàng đã cướp tổng cộng 400.000 lượng bạc, tại sao còn muốn giết Vương Thiên Phú, tại sao muốn đối Vương Thiên Phú ra tay? Hôm qua đại nhân không phải nói sao? Nếu không phải Vương Thiên Phú động sát tâm để Thẩm Bích Vân sớm động sát tâm, Thẩm Bích Vân mục tiêu hẳn là Vương Thiên Phú lần này bán lương sau tiền. Một cái sâu như vậy mưu lo xa, tâm ngoan thủ lạn, bụng dạ cực sâu người sẽ như vậy dễ kích động. Cũng dám dùng mỹ nhân kế ứng phó Vương Thiên Phú, chẳng lẽ cam lòng thân thể đổi chục ngàn sâu ra tài? Đại nhân tưởng rằng cái gì?" Triển Chiêu nhìn xem Tô Tình biểu lộ liền biết, Tô Tình nhất định là nghĩ thông suốt Thẩm Bích Vân mục đích.
Bởi vì Thẩm Bích Vân mục đích căn bản không phải cầu tài, hoặc là nói, nàng cầu tài mục đích không phải vì tài. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 127, đóng lại Thanh Long Cảng. Không phải vì tài, vậy nàng là vì cái gì? Nàng vì lương. Tô Tình trong mắt chớp động lên phức tạp cảm xúc, dương mắt nhìn lấy phương bắc phía chân trời. Thẩm Bích Vân cùng sau lưng vị kia dùng thương cao thủ đến từ Bắc Tề Thiên Hai, các quốc gia phong bế biên giới nghiêm phòng tử thủ, duy chỉ có Ngọc Quốc có thể vận lương đi qua. Nàng tại từ gia tập cướp 300.000 lượng vì mua lương Trần Hai, hắn giết Lý Bất Quần cả nhà trừ giá họa cho Thiên Sùng Sơn bố cục Trương Bình sự bên ngoài cũng là vì cướp tiền. Nhưng giết Vương Thiên Phú, lại là bởi vì lấy hắn cầm đầu thương nhân lương thực nâng lên giá lương thực, nguyên bản có thể cứu 5 người đồ ăn chỉ có thể cứu 1 người, cho nên nàng phải chết. Thì ra là thế. Nghe Tô Tình nói xong, Tiết Sùng Lâu hai người mới chợt hiểu ra. Thẩm Bích Vân thật đúng là lòng lang dạ thú. Các nước đều phong bế, ngồi nhìn Bắc Tề tự sinh tự diệt, duy chỉ có Ngọc Quốc có thể hướng hắn vận chuyển lương thảo cứu hắn tính mạng, nhưng nàng không cảm giác ân vậy mà đến Ngọc Quốc phạm phải như thế đại án, sẽ không sợ chọc giận Ngọc Quốc cũng phong bế biên giới sao? Nàng đương nhiên sợ, cho nên mới cẩn thận từng ly từng tí làm như thế cục, chính là sợ bị người nhìn thấu. Hay là người lớn cao hơn một bậc, nếu biết Thẩm Bích Vân âm mưu, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nghiêm tra quá khứ mỗi một cái thương nhân lương thực. Thương nhân lương thực muốn tra, nhưng là Tô Tình ngữ khí một trận, lệnh truy nã chúng ta phát xuống bao nhiêu ngày? Có 5 ngày. 5 ngày thời gian, nếu như Thẩm Bích Vân trà trộn tại thương nhân lương thực bên trong, các đường thương nhân lương thực dòng người hỗn tạp, theo lý thuyết sớm nên có tung tích của nàng. Vì sao 5 ngày đến không có một chút tin tức? Cái này, có lẽ bọn hắn giấu tương đối sâu. Ta đoán bọn hắn coi như đứng tại chân dung trước mặt cũng không ai có thể nhận ra bọn hắn. Hai người biểu lộ khẽ giật mình, trong nháy mắt nghĩ đến thuật dịch dung. Vậy làm sao bây giờ? Ngoài lòng trong chặt, trong bóng tối tăng cường cửa hải kiểm tra cường độ, lặng lẽ buông lỏng phổ thông bách tính ra vào Hà Nội, cho bọn hắn tạo thành chúng ta kiểm tra buông lỏng giả dối hiện tượng, từ giờ trở đi, cảng Thanh Long vận lương thương thuyền, một đầu đều không cho ra. Vâng. Cơm nước xong xuôi về đến phòng bên trong, Tô Tình trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết như thế nào là tử. Một mực tiếp thân hầu hạ Tiểu Nhã liếc mắt liền nhìn ra Tô Tình cảm xúc không phân chấn, một trận làn gió thơm tới gần, Tiểu Nhã đi tới Tô Tình sau lưng, ấn xoa Tô Tình đầu. "Công tử, ngươi có chuyện gì phiền lòng? Nếu như không quyết định chắc chắn được, có thể hỏi một chút lao ra. Đây là ta cá nhân vấn đề, làm phiền không đến giả gia tử. Là ta phát bệnh." "Công tử bệnh?" Tiểu Nhã tay run lên, khẩn trương hỏi. "Yên tâm không phải là cái gì bệnh nặng, chính là phạm thánh mẫu bệnh. Có một việc, lý trí thượng cáo tố ta nên đi làm, nhưng làm chuyện này, có thể sẽ có mấy trăm vạn người bởi vì ta mà chết. Cái số này quá lớn, ta gánh vác bất động. Nhưng nếu như ta không đi làm, liền có thể sẽ để cho rất nhiều người vô tội mất cả trí lẫn trải táng ra bại sản, ngươi nói, ta có nên hay không đi làm? Chết mấy triệu người liên quan tới chúng ta sao?" "Không quan hệ." "Liên quan tới Ngọc Quốc sao? Bọn họ là Bắc Tề người. Bắc Tề mất mùa, bọn họ là chết bởi thiên thai cùng công tử có liên can gì? Nhưng ta nếu như giả bộ như không nhìn thấy, bọn hắn có thể thu hoạch được lương thực có thể sống. Những cái kia táng ra bại sản người liên quan tới chúng ta sao? Có một chút, bọn họ đều là Ngọc Quốc người. Ý của công tử là, nếu như công tử không đi làm, Bắc Tề nạn dân có thể đạt được lương thực mà có thể sống được tính mạng, nhưng đại giới lại là ta Đại Ngọc thương nhân lương thực táng ra bại sản." "Đúng vậy a. Thờ nhỏ rất nhiều người nói với ta, tiền chính là vật ngoài thân, sinh mệnh là bảo vật vô giá. Có thể về sau lại phát hiện, có tiền không thể mua được sinh mệnh, nhưng không có tiền thật có thể sống không bằng chết. Lấy mấy trăm hơn ngàn người táng ra bại sản, đổi mấy triệu người sinh mệnh, nhìn như rất có lời a, nhưng cái này có lời, vi phạm đạo nghĩa, vi phạm thị phi, Đại Ngọc thương nhân lương thực không có thua thiệt bọn hắn. Tiểu Nhã chỉ là hạ nhân, không hiểu cái gì đại đạo lý, cũng không hiểu các lao gia treo ở bên miệng tể thế thiên hạ, vạn dân thủy hỏa. Tiểu Nhã chỉ biết là phàm là đến giảng đạo lý. Chỉ cần ta có đạo lý, chính là Thiên Vương lão tử sai cũng phải nói xin lỗi ta." Lời này mặc dù rất nhẹ, lý cũng rất thô ráp, nhưng phảng phất là một cái trọng truy gõ vào Tô Tình trên trái tim. Đấy lòng điểm này lôi kéo xoắn xuýt, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nói cho cùng, cũng không phải Tô Tình chân chính phạm thánh mẫu bệnh. Nếu như Ngọc Quốc là Hoa Hạ, Tô Tình nghĩ cùng đừng nghĩ, người hắn nha dám đụng đến ta Hoa Hạ một cái tử, ta giết chết ngươi. Đời trước tuy là Ngọc Quốc con dân, có thể Tô Tình một mực coi chính mình là làm khách bên ngoài, tới đây nhân gian, bất quá là đi một lần thôi. Lòng cảm mến không phải một ngày hai ngày có khả năng dưỡng thành, tới này thế ở giữa mới nửa năm mà thôi. Nhưng Tiểu Nhã lời này lại cho Tô Tình một cái cân. Phàm là đến giảng đạo lý, ngươi Bắc Tề là bị thiên hai, mấy ngàn vạn bách tính gào khóc đòi ăn. Ngươi Thẩm Bích Vân là thanh cao, một mình ngàn dặm đến Đại Ngọc, cơ quan toán tận chỉ vì có thể cho Bắc Tề bách tính mang đi cứu mạng lương. Nhưng ngươi lại không thể dùng ta Đại Ngọc máu của dân chúng mồ hôi, thành tựu ngươi thanh cao. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tô Tình trong mắt lại không vẻ mờ mịt. Tiểu Nhã, bày sẵn bút mực. Công tử muốn vẽ tranh. Viết thư. Vâng. Chỉ chốc lát sau, đem thư viết xong, nhẹ nhàng thổi khô nét mực, đem hắn bỏ vào Tiểu Nhã chuẩn bị xong trong phong thư. Công tử, ta đi an bài đưa tin người. Không. Người của ngươi an bài ta không yên lòng, để Tây Môn đi tiến đường, phong thư này cực kỳ trọng yếu, không thể có sơ suất. Rất nhanh, Tô Tình gọi tới Tây Môn Suy Tuyết, đem thư giao cho hắn tiến đưa bên ngoài Lật Dương. Tô Tình phụ thân tại Lật Dương làm quan, khoảng cách Thanh Nhạc huyện có 1200 dặm, 800 dặm khẩn cấp cũng cần một ngày một đêm mới có thể đưa đến. Thanh Long cảng, trên bến tàu bày biện ra một mảnh bận rộn náo nhiệt cảnh tượng. Lui tới bến tàu phu quân vác, như cần cù giống như con kiến khiêng từng túi bao tải đi tới đi lui. Bến tàu cầu trên này, Ngụy lão bản Thẩm công tử mấy người nhìn trước mắt trang thuyền một màn, trên mặt nhịn không được treo lên tiêu dung. 20 chiếc 30 trượng thuyền lớn tập hợp một chỗ, vậy mà như thế hùng vĩ. 20 chiếc thuyền lớn tập hợp một chỗ không hùng vĩ,
hùng vĩ là cái kia trồng chất như núi lương thực. Không dối gạt các vị, ta đây cả một đời đều không gặp qua nhiều như vậy lương thực. Thích lương thành núi, có thể chìm thái nhạc, cổ nhân thật không lừa ta. Hôm nay lương thuyền xuất phát, sau 7 ngày đến Bắc Tề, 1 tháng sau trở về, đến lúc đó đổ đầy sẽ không phải là lương thực, mà là trắng bóng bạc. Chúng ta mấy người cũng đều phải phú giáp một phương. Không phải cái gì phú giáp một phương, căn bản là phú khả địch quốc. Thủ thuyền đã đủ, có thể xuất phát. Đang tại mấy người kích động nhìn chằm chằm vận lương thuyền đổ neo, nhưng rất nhanh, vận lương thuyền lại đem neo rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không đi? Rất nhanh, nơi xa một người dưới chân khói bay, Tuyệt Trần đi tới trước mặt mọi người. Công tử, không tốt, Hải Long Bang không cho đi. Không cho đi? Tại sao? Chẳng lẽ không có nói cho hắn, hàng của bọn ta có Tô đại nhân một phần sao? Mấy người nộ khí vội vàng đi tới bến tàu, xa xa nhìn thấy ồn ào trên bến tàu, Long Thiên Hành ôm lấy cánh tay, như một cái định hải thần châm đồng dạng đứng ở trước người. Người chung quanh âm thanh huyên náo như sóng biển cuộn cuộn, hắn lại sừng sững bất động mắt lạnh liếc nhìn. Đám người bị đẩy ra, Ngụy lão bản mấy người xài bước tiến lên. Long Bang chủ, ngươi có ý tứ gì? Là chúng ta giao dỡ hàng phí ít, vẫn là chúng ta giao phí qua đường ít? Vì sao làm khó dễ chúng ta? Ngụy lão bản đừng nóng giận, là Tô đại nhân ý tứ, Long Mộ cũng là nghe lệnh làm việc. Không có khả năng, Tô đại nhân bên kia ta đã sớm chuẩn bị tốt. Đây là Tô đại nhân công văn. Long Thiên Hành chỉ vào một bên dán tại cột thông báo bên trên công văn. Đến nóng nội, vậy mà không có người nhìn thấy. Ngụy lão bản ba người liền vội vàng tiến lên, nhìn thoáng qua sau sắc mặt đại biến. Không được, ta đây liền đi tìm Tô đại nhân. Ngụy lão bản thì thào nói, quay người vội vàng rời đi. Huyện nha sân sau bên hồ sen bên trên, đầy ao hoa sen đã tàn lụi hầu như không còn, trải qua một cái mùa hè nuôi nấng, trong ao con cá từng cái dáng rất to mọng. Đột nhiên muốn ăn cá nấu chua, Tô Tình mồm miệng nước miếng, liền tại bên cạnh ao dựng lên cá cán. Có lẽ là trong ao cá trải qua Tô Tình nuôi nấng, nhiễm Tô ra văn mạch chi khí, từng cái khai khiếu. Ở trong nước truy đuổi chơi đùa, chính là đối Tô Tình đưa đến bên miệng mồi câu nhìn như không thấy. Cái này ít nhiều có chút đối Tô đại nhân không quá tôn trọng. Đại nhân, Ngụy lão bản cầu kiến, nhìn dáng vẻ của hắn giống như rất gấp. Lý Nang nhẹ chân nhẹ tay đến bên cạnh Tô Tình nhỏ giọng nói, để hắn qua tới. Đang khi nói chuyện, Tô Tình đột nhiên cảm giác trong tay cá cán chầm xuống, cuối cùng có đầu ngốc cá mắc câu. Tô Tình nhẹ nhàng khoát tay, xảo kinh đưa tới, con cá câu ly thủy bên trong, rơi xuống tại trên bờ phịch đứng lên. Xảo điệp, đi đem cá cầm xuống đi xử lý, đêm nay ăn cá nấu chua. Công tử, ta sẽ không. Lần đầu tiên nghe ngươi nói có không biết món ăn. Công tử, món ăn này ta đừng nói sẽ không, nghe đều không nghe qua, công tử chẳng lẽ biên đi ra lừa gạt ta? Bản công tử coi như dối trời lừa đất, nhưng duy chỉ có đối hai loại không lừa gạt nửa chữ, mỹ nhân cùng mỹ thực. Ngươi lại đem cá này cắt thành cá sống dùng lát cá, các loại công tử chỉ đạo ngươi làm sao làm cá nấu chua. Đang khi nói chuyện, liền đem Ngụy lão bản vội vàng chạy đến. Đại nhân, Tô đại nhân, nghe Long Thiên Hành nói, ngài hạ lệnh để hắn chế trụ tất cả vận lương thương thuyền. Không sai. Đây là vì gì? Tô Tình trên mặt ý cười thu hồi, một mặt nghiêm mặt chỉ trên trời, hướng gió biến. Biến? Cái gì biến? Bảy nước tề tụ kinh đô, Luân Phiên khuyên hoàng thượng phong bế Bắc cảnh biên giới, hứa lấy hứa hẹn, hoàng thượng giống như có vẻ siêu lòng. Hướng gió biến, chúng ta trước án binh bất động, nhưng chúng ta lương thực đều trang thuyền a. Trang thuyền thì sao, dù sao chúng ta là ổn định giá mua lương, nếu như triều đình quyết định phong bế biên giới, chúng ta cũng liền thua thiệt điểm vận chuyển tiền. Nhưng nếu là đem lương đưa ra ngoài, đó chính là tư địch, hậu quả là cái gì ngươi phải biết. Yên tâm, bản quan trong triều có người, như có tin tức xác thật, trước tiên sẽ biết. Ngụy lão bản trên mặt mang nồng đậm thất vọng, có thể Tô Tình đều nói như vậy còn có thể thế nào? Đành phải không cam tâm lui ra. Nhìn xem Ngụy lão bản bóng lưng rời đi, Tô Tình trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp ý cười. Ta muốn thật thả lương thuyền đi ra, đây mới thực sự là mất cả chỉ lẫn trái đâu. Rất nhanh, không chỉ là Ngụy lão bản một bằng người, cái khác chuẩn bị hưởng dụng lần này thao thiết thịnh yến thương hội đều biết được quan phủ phong tỏa lệnh, tiếng nghị luận, lời đồn nổi lên bốn phía. Mà nhất làm cho bọn hắn lo lắng chính là Ngọc Quốc cũng muốn phong bế biên giới. Một khi biên giới đóng lại, bọn hắn gom góp đến nhiều như vậy lương thực nhưng là đều nện ở trong tay. Bọn họ là cao hơn giá thị trường 4 thành ăn lương thực, lại muốn xuất thủ, khả năng không đến giá thị trường, một vào mở ra, thua thiệt không chỉ một lần. Suy nghĩ một chút tâm đều đang đau. Căn phòng mở tối bên trong, ánh đến chớp động. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai người mặc đấu đồng màu đen người thần bí vội vã đi vào phòng bên trong. Gian phòng bên trong, bên bàn tròn bên trên đã có 4-5 người chờ. Thế nào? Là cái gì tin tức? Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy lẹ qua. Chương 128, Thỉnh quân nhập cuộc. Ngọc Quốc triều đình hướng gió sát thực biến. Phía trước bảy nước hứa lấy lợi lớn, Ngọc Quốc nội các so sánh ý động nhưng quân bộ nhưng vẫn một bước cũng không nhường. Nhưng lần này, bảy nước hứa lợi càng dày, mà quân bộ ra một cái biến số. Ai? Hạ Quốc Công, Tâu Nguyên Long. Tâu Nguyên Long danh tự vừa ra, toàn bộ trong mật thất bầu không khí lập tức trầm xuống. Hạ Quốc Công Tâu Nguyên Long, đối Đại Ngọc tới nói là định hải thần châm nhân vật tầm thường, đối với các nước khác, nhất là đối Ngọc Quốc thế lực đối nghịch, cái tên này là sách đều không thể sách cấm kỵ. Bởi vì một khi nhắc tới cái tên này, bọn hắn chỗ mặc sức tưởng tượng tương lai, tính toán tính được mất đều sẽ tràn ngập biến số. Bởi vì từ Tâu Nguyên Long tổng quân bắt đầu, lãnh binh bắt đầu, hắn dường như chưa từng bại qua. Từ tiểu chiến đến đại chiến, từ nguy hiểm trận chiến đến ác chiến, vô luận đối mặt cái dạng gì địch nhân, tiếp vào cái dạng gì nhiệm vụ, hắn tựa hồ cũng xinh đẹp hoàn thành. Trên đời thường thắng tướng quân rất nhiều, bất bại chiến thần cũng rất nhiều. Nhưng dùng một cái cường thịnh quốc gia thi hài chứng minh hắn chiến công hiển hách bất bại thần thoại, lật khắp sách sử cũng không có mấy cái. Năm đó Đại Hạ Vương triều quốc lực không yếu hơn Bắc Tề bao nhiêu, lại bị Tâu Nguyên Long một người khiêu động cho đến diệt quốc. Nếu như là hắn duy trì đóng lại Ngọc Quốc lương đạo lời nói, ta đây đại tề nguy rồi.
Ngọc Quốc nếu như gãy ta Đại Tề sinh cơ, 300.000 thiết kỵ tất hỏa lực tập trung hỏa hổ quan xua quân xuôi nam. Bọn hắn không cho, chúng ta liền cướp. Một người hoang mang phẫn nộ quát. Nếu như Tô Nguyên Long tự thân tỏa chấn hỏa hổ quan đâu? Lời này vừa nói ra, ở đây bầu không khí lại là trầm xuống. Hỏa hổ quan là Nam Ngọc Hùng quan, vốn là dễ công khó thủ, mà Tô Nguyên Long dụng binh chi tài càng là quỷ thần khó lường. Các nước nghiên cứu Tô Nguyên Long dụng binh 20 năm, có thể đến nay không người dám nói mỏ thấy hắn tài dùng binh. Coi như chúng ta không tính toán sinh tử đánh hạ hỏa hổ quan, còn có dư lực tiếp tục xuôi nam sao? Nam Ngọc mặc dù văn phong cực thịnh, nhưng nhân gia võ phong không kém. Bọn hắn người đọc sách, cũng tốt giết người. Không sai. Một cái trong trẻo giọng nữ vang lên, áo choàng phía dưới lộ ra Thẩm Bích Vân dung nhan tuyệt thế. Các ngươi cho rằng Đại Ngọc nội các vì sao duy trì phong bế biên giới gây ta Đại Tề sinh lộ sao? Các ngươi cho rằng đám này người đọc sách cứ như vậy ánh mắt thiện cận nhìn không ra đây là bảy nước loạn hai ta nước âm như sao? Quân bộ có thể nhìn rõ ràng đồ vật, làm sao có thể giấu giếm được đám kia lão hồ ly? Vương phủ chôn ở nội các vương tướng trong phủ gián điệp tình báo, Đại Ngọc nội các một mực biết rõ bảy nước âm như, thậm chí sớm đã đem đến tiếp sau tình thế phát triển thôi diễn đi ra. Chúng ta vẫn cho là quan văn ái tài, võ nhân hiếu chiến, nhưng Ngọc Quốc văn thần so võ nhân càng hiếu chiến hơn, bọn hắn chính là nghĩ Bắc Tề bước lên chiến sự, tốt thừa cơ nuốt vào ta Đại Tề quốc thổ. Thật người si nói ngọng, chỉ bằng bọn hắn, vẫn thật là bằng bọn hắn. Chúng ta Đại Tề tướng sĩ mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng lúc đó Đại Tề trên dưới tất cả đều đói bụng, nhưng Ngọc Quốc lại binh hùng tướng mạnh, có ăn không hết lương thực. Bọn hắn không cùng chúng ta chính diện chống lại, lấy vườn không nhà chống kế sách kéo tới chúng ta lương thực hao hết không có khí lực, coi như chúng ta tướng sĩ lại dũng mãnh phi thường lại như thế nào? Đánh tiêu hao chiến, ta Đại Tề làm sao đã tiêu hao qua? Mà nội các cầm đầu đám kia quan văn càng là từng cái nghị xây bất thế chi công, nguyện y tế văn mạch khí vận ngưng kết hạo nhiên trưởng thành trưng bày các nước biên cảnh, bất kỳ một quốc gia nào dám can đảm trong bóng tối trợ giúp Đại Tề, Ngọc Quốc lấy hạo nhiên trưởng thành hủy nước khác vận. Ngọc Quốc độc chiếm ba đầu văn mạch, coi như hủy hai đầu, cũng có văn mạch chuyển thừa, đáng thương thần châu cửu quốc, hết thảy liền bảy đầu văn mạch. Ngọc Quốc quyết tuyệt như vậy, ngươi nói còn lại bảy nước ai dám mạo hiểm? Không có bảy quốc tương trợ, ta Bắc Tề làm sao có thể ngăn cản Ngọc Quốc này tuyệt hậu kế? Nếu như bọn họ là tính toán như vậy, Ngọc Đế còn chần chờ cái gì? Vì sao quân bộ sẽ phản đối? Đối Ngọc Đế tới nói, văn mạch quá quý giá, hắn không cam lòng. Ngọc Quốc nội các cầm đầu quần thần dám cầm văn mạch cược, Ngọc Đế không dám. Đến mức quân bộ phản đối cũng rất đơn giản, quan văn động làm miệng lưỡi, coi như lấy thân đền nợ nước chỉ là số ít, có thể quân bộ dưới trướng tướng sĩ là muốn liều mạng. Cho nên mới tranh chấp không dưới chậm chạp không có quyết đoán. Nghe Thẩm Bích Vân giải thích như vậy, mọi người ở đây lần nữa trầm lặng. Qua hồi lâu, một người thở thật dài, khó trách Tô Tỉnh lại đột nhiên phong bế Thanh Long cảng, nguyên lai là Tô Nguyên Long tôn này đại Phật thay đổi chủ ý. Ngọc Quốc cùng Đại Tề quốc vận đem như thế nào, không phải chúng ta có thể khống chế, trước mắt mấu chốt nhất là chúng ta làm sao bây giờ? Mấy trăm vạn thạch lương thực kẹt tại cảng Thanh Long không ra được, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn lên phía bắc. Ngọc Quốc triều đình chính lệnh không có truyền đạt, theo lý thuyết hẳn là có thể vận ra, lão Hàn, ngươi không phải đi tìm Từ Triệu sao? Hắn nói thế nào? Hắn cũng muốn giúp ta, cũng không có biện pháp, hắn chỉ là cái huyền thừa, cảng Thanh Long duy Tô Tỉnh chi mệnh là tử, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi không có Tô Tỉnh cả tay. Ý của ngươi là giết hắn? Không thể. Tô Tỉnh thân phận không tầm thường, hắn là văn mạch Tô gia dòng chính huyết mạch, cũng là Tô Nguyên Long cháu ruột, động hắn, Tô gia không cùng chúng ta liều mạng. Tô Nguyên Long đại biểu Tô gia, muốn ngừng ta Đại Tề mệnh mạch còn đối Tô gia khách khí cái gì? Tất nhiên Tô gia muốn cùng ta Đại Tề là địch, hắn liền đáng chết. Thế nhưng là, con chúa, ngươi cần nhớ lại, giờ này khắc này, Đại Tề bách tính mỗi ngày đều tại chết đói, mỗi thời mỗi khắc đều tại chết đói. Chúng ta có thể sớm ngày đem lương thực đưa đến, liền có thể chết ít hơn vài người. Câu nói này, để Thẩm Bích Vân nghĩ muốn nói lời sinh sinh nuốt xuống, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Cứ như vậy định, mau chóng ám sát Tô Tỉnh, Tô Tỉnh vừa chết, lão Hàn bên kia khơi thông Từ Triệu mở ra cảng Thanh Long cho đi, chúng ta lập tức lên phía bắc. Vâng. Hai ngày sau đó, cuối thu khí sảng. Buổi chiều tà dương ấm áp thoải mái dễ chịu, Tô Tỉnh lười biếng dựa vào xe ngựa xe vách tường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trời bên cạnh trời chiều không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngày đó khuyên đi Ngụy lão bản về sau, Thanh Nhạc huyện lập tức gà bay chó chạy đứng lên. Hôm nay người ra lão này tấm, ngày mai người ra lão kia tấm, có đau khổ cầu xin, có trọng kim cầu phong qua, có bấu víu quan hệ, chuyển hậu trường. Dù sao là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Mặc dù Tô Tỉnh đều dựa vào nhất ngôn cựu đỉnh ứng phó xong, nhưng quả thực mọi bệnh. Đang tại Tô Tỉnh cân nhắc muốn hay không đi ra ngoài tránh hai ngày thời điểm, Thẩm công tử mời Tô Tỉnh đi Ngô Đồng Nguyện du thưởng, chính là ngủ gật tiễn đưa gối đầu, không cần suy nghĩ đáp ứng. Xuyên qua huyên náo đường đi, quẹo vào yên lặng tư nhân trang viên, xe ngựa dừng ở cửa ra vào, sau đó, Tô Tỉnh xuống xe ngựa. Tô đại nhân đến, mau mau, mời vào trong mời vào trong. Thẩm công tử một mặt ý cười tiến lên nghênh đón. Đã sớm nghe nói Thẩm gia Ngô Đồng Nguyện thu thập đủ loại kỳ hoa dị thảo, kỳ chân dị thú, Tô mỗ mộ danh đã lâu, hôm nay cuối cùng có thể mở rộng tầm mắt. Đại nhân quá khen. Ngô Đồng Nguyện bên trong mặc dù có kỳ hoa dị thảo, kỳ chân dị thú, nhưng càng rượu sự tình, có rượu ao thịt rừng, quốc sát thiên hương a. Nói xong, khuôn mặt lộ ra nam nhân đều hiểu dâm đãng tiếu dung. Ồ, không nhìn ra Thẩm công tử ngươi. Tô đại nhân, người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt. Chúng ta thương hộ địa vị thấp, không thể làm quan, không được cùng quyền, kiếm được núi vàng núi bạc vì sao? Nếu ngay cả vui chơi khoái hoạt đều làm không được, còn không bằng chết đi coi như xong. Mấy ngày trước, Trường Lăng phủ giáo phường ti một nhóm cô nương xuất các, tại mang đến các thanh lâu phía trước phải có người kiểm tra một chút bọn hắn có hợp hay không cách. Cho nên đặc biệt mời Tô đại nhân tới làm cái quan khảo thí, yêu cầu này không ủy khuất đại nhân a. Cái này, Tô Tỉnh khuôn mặt lộ ra vẻ lằng khó,
Thanh Nhạc huyện gần đây bận việc sứt đầu mẹ chán, thực sự công việc mỗi ngày rất nhiều, nguyên bản hôm nay nghĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi thư giãn một tí, ngươi vẫn còn muốn ta giáo hóa Bách Tính.
Ôi, thôi, ai bảo bản quan thương cảm yêu dân đâu, Bách Tính yêu cầu, bản quan thực khó cự tuyệt.
Đại nhân vất vả.
Thẩm công tử run rẩy lấy khóe miệng, không đành lòng nói,
ngươi làm quan, vì Bách Tính phục vụ sao?
Đi, bây giờ liền bắt đầu a.
Đại nhân không chức thưởng thức kỳ chân dị thú.
Du Lãm sự tình sau đó lại nói, trước tiên đem chính sự làm xong, mới ra các cô nương có bao nhiêu?
Có 12 cái.
12 cái, 12 trăm cái.
Không sai không sai.
Thẩm công tử nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nương theo lấy một trận thanh hương bay tới, bóng cây trong bụi hoa, bay tới mười mấy cái thân thể thướt tha, thiên kiểu bá mỹ tuổi trẻ nữ tử. Những cô gái này từng cái thân mặc nhẹ sợi sa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể quyến rũ, hướng Tô Tình mịt mờ đi tới như bờ biển bên cạnh vọt tới ba đảo mãnh liệt đồng dạng đem Tô Tình nuốt hết.
Trong ngay mắt, Tô Tình nghe mùi thơm biết mỹ nhân kỹ năng phát động, đem các loại mùi thơm tự động phân loại phân loại.
Tại mấy trăm loại mùi thơm bên trong, Tô Tình trong nháy mắt khóa chặt một cái quen thuộc mùi thơm cơ thể. Dương mắt nhìn lại, cùng đối phương ánh mắt kết nối. Từ nữ tử kia trên mặt, Tô Tình đã không nhìn thấy nửa điểm Thẩm Bích Vân bộ dáng, nhưng Tô Tình có thể khẳng định, hắn chính là Thẩm Bích Vân.
Nô gia ra mắt công tử.
Công tử, mau tới bắt người ta a.
Bầy hương ở bên, từng tiếng oanh oanh nghiến nghiến gọi Tô Tình xương cốt đều nhanh sốt giòn.
Không đúng, không phải nhanh sốt giòn, mà là thật sốt giòn.
Đây là một loại mềm gân chủng loại thuốc mê.
Trong nháy mắt, trong cơ thể Cửu Dương thần công vận chuyển, vừa mới đánh tới mềm nhũn cảm giác trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa.
Tô Tình vươn tay, một phát bắt được Thẩm Bích Vân tay, nhẹ nhàng kéo một phát đem hắn ôm vào trong ngực.
Ở trên cao nhìn xuống Thẩm Bích Vân hai con mắt.
Thẩm Bích Vân tâm thần trong nháy mắt chịu đến đả kích cường liệt, con ngươi của nàng khẽ run lên, hơi hơi hé miệng, hô hấp không khỏi biến nặng nề đứng lên.
"Công tử, ngươi..."
"Bích Vân tiên tử, đã lâu không gặp, ta tìm được ngươi tốt khổ."
Lời này vừa nói ra, trong ngực nữ tử lập tức trợn tròn trong mắt sắc mặt đại biến.
Một trường hướng Tô Tình mặt vỗ xuống.
Tô Tình nhẹ nhàng khoát tay, một trường đại từ đại bi trường ầm vang đánh vào Thẩm Bích Vân trên lồng ngực.
Trường lực xuyên thấu mà vào, một tiếng vang thật lớn, Thẩm Bích Vân bị hung hăng nện xuống đất.
Biến cố đột ngột như vậy, cả kinh khắc nữ tử trợn tròn trong mắt phát ra một mặt không thể tin tưởng.
Một giây sau, một tiếng kêu sợ hãi vang lên.
Người nào?
Đúng lúc này, bên ngoài cách đó không xa truyền đến tiết sùng lầu kinh hô. Mấy đạo thân ảnh từ ngoài tường viện lật nhập viện bên trong, đem Tô Tình các loại cả đám vây vào giữa. Những này thân ảnh trên người kích động dậy sóng khí thế, mỗi một cái đều có tiên tiên cảnh giới. Nhất là cầm đầu kia một người, càng là có tiên tiên đỉnh phong, như núi cao nguy nga đồng dạng kinh khủng.
Chính là lần trước từ Tây Môn Suy Tuyết trong tay chạy trốn ngân thương cao thủ.
Xem ra chính chủ đều đến, vậy thì thật là tốt.
Mang thức ăn lên.
Tô Tình một tiếng quát lớn vang lên, lời nói xong, hai đạo áo trắng thân ảnh phảng phất từ trong hư không nhảy ra, phân biệt tranh chiếm trạch viện hai bên trên nóc nhà, phong tỏa ở đây tất cả mọi người trốn đi đường lui.
Lão giả tóc trắng mở mắt ra nhìn mắt Tây Môn Suy Tuyết, sau đó đem ánh mắt rơi vào một cái khác áo trắng thân ảnh phía trên.
Ánh Nhật Sơn Trang, Thẩm Kiếm Tâm.
Nghe nói Lão tiên sinh thương pháp tuyệt thế, tu vi cao thâm, ngay cả Tây Môn đều không trong tay ngươi chiếm được tiện nghi, nhưng làm ta vui thật nhiều ngày.
Trong lòng một mực nhớ tới, như có cơ hội, nhất định phải hướng ngươi thật tốt lãnh giáo một chút. Hôm nay có may mắn, có thể được thưởng mong muốn. Tô công tử, gia hỏa này giao cho ta tốt chứ?
Chỉ cần đừng để hắn chạy, cho ai đều được.
Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua.
Chương 129, quỷ.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một trận huyên áo, sau đó, một đoàn võ lâm nhân sĩ như gió táp liệt hỏa đồng dạng vào, đem Tô Tình chỗ vườn hoa chung quanh vây chật như nêm cối.
Lúc trước Tô Tình liền âm thầm đã thể, lần sau lại bắt được ngươi, nhất định muốn ngươi thập diện mai phục chắp cánh khó thoát.
Tô Tình từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói được thì làm được.
Ngay sau đó, lại là một tràng tiếng xé gió vang lên.
Kim Nhạn phái Thiên Sùng Sơn, Sao Băng phái Trương Vô Ưu, Thiết Trưởng phái Khâu Trường Minh, Phong Hỏa môn Trương Bình Sự một đám cao thủ đạp hư không mà đến, rơi tại trước mặt Tô Tình.
Trương Bình Sự liếc mắt liền thấy đứng tại người ám sát ở giữa, tay cầm trường thương 60 nam tử.
Lệ huynh, quả nhiên là ngươi.
Sư đệ, chúng ta nên có 10 năm không thấy a.
Lịch Phong Vũ khuôn mặt lộ ra tang thương cười một tiếng.
Là có 10 năm không thấy, nhưng là, mặc dù chúng ta 10 năm không thấy, nhưng chúng ta ngày thường luôn thư từ qua lại, mặc dù không thể nâng cốc luôn hoàn, nhưng mỗi lần thu được ngươi tin, ta đều có thể cao hứng hồi lâu.
Giống như năm đó chúng ta tại rừng thương lúc như thế.
Ta một mực coi ngươi là ta huynh đệ tốt nhất, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ như thế hại ta, muốn đem ta tại chỗ vạn kiếp bất phục.
Ngươi xem ta như mình, ta xem ngươi như đệ, ngươi ta một đời người hai huynh đệ.
Ta chưa hề nghĩ tới muốn hại ngươi, ta làm ra hết thảy đều là vì tốt cho ngươi.
Ngươi đổ tội hãm hại ta, để cho ta trở thành giết người cướp tiền diệt cả nhà người ta hung thủ, ngươi nói làm ra hết thảy tốt với ta.
Nếu không phải Tô đại nhân nhìn rõ mọi việc thay ta rửa sạch oan khuất, ta hiện tại chỉ sợ đã bái ngươi ban tặng hàm đoàn mà chết ta.
Đến lúc đó, ta sẽ cứu ngươi ra đến mang về Bắc Tề.
Mười năm qua, ta nhiều lần mời ngươi đi Bắc Tề, ngươi ta huynh đệ cùng hưởng vinh hoa, ngươi nhưng vẫn không nguyện ý.
Ngươi lưu tại Ngọc Quốc có ích lợi gì?
Tại Ngọc Quốc, ngươi chính là cái bình thường tông môn trưởng môn.
Cùng ta đi Bắc Tề, đường mây nhẹ bước lên như diều gặp gió có gì không tốt?
Lệ Minh,
hôm nay ta một lần cuối cùng gọi ngươi Lệ Minh.
Cho dù đi Bắc Tề có muôn vàn tốt, nhưng ta Trương Bình Sự không có thèm.
Họ Trương đời đời kiếp kiếp đều là Ngọc Quốc người, cha ta cái gì đều không lưu cho ta, liền lưu một cái mạng cùng này một thân huyết mạch.
Lịch Phong Vũ thật sâu liếc nhìn Trương Bình Sự, thật dài thở dài một hơi, ta minh bạch.
Nói xong giơ lên trong tay ngân thương chỉ phía xa Trương Bình Sự, sư đệ, trước kia chúng ta thường xuyên trong âm thầm tỉ thí, dùng đều là dùng bao vải bọc sáp phong cán.
Hôm nay liền dùng chân chính ngân thương thật tốt chiến một trận như thế nào?
Chính hợp ý ta.
Trương Bình Sự nâng lên hàn nha, quanh thân khí thế phun ra ngoài,
như hỏa diễm thiêu đốt. Một giây sau, hai thân ảnh phảng phất vượt qua không gian khoảng cách, giao chiến ở cùng nhau. Ngã trên mặt đất thổ huyết Thẩm Bích Vân lão đảo đứng người lên, trong đôi mắt nơi nào còn có nửa điểm mới vừa thẹn thùng, chỉ là một mặt không thể tin được nhìn xem Tô Tình. Ngươi làm sao biết rõ chúng ta tránh bên mình Thẩm Tứ Hải, từ đó bày xuống cái này thiên la địa võng? Ta không biết. Tô Tình lắc đầu, nhưng ta biết rõ, các ngươi nhất định sẽ giết ta, hơn nữa nhất định sẽ mau chóng giết ta. Tại sao? Một giây sau, Thẩm Bích Vân sắc mặt đột nhiên nhất biến, là ngươi. Tất cả những thứ này là ngươi tại phía sau màn thao tác. Ngọc Quốc triều đình cải biến đều là bởi vì ngươi. Không sai. Tô Tình không có phủ nhận, lạnh nhạt gật đầu trở lại. Cùng người thông minh nói chuyện chính là như vậy nhẹ nhàng, chỉ cần điểm ra một chút xíu đồ vật, người thông minh liền lập tức liên tưởng đến toàn cục. Kể từ khi biết mục đích của ngươi là mua lương trở về Bắc Tề thời điểm, ta liền biết, các ngươi xong. Vô luận ngươi giấu bao sâu, các ngươi cuối cùng mục đích nắm giữ trong tay ta. Ta Tô Tình không chỉ là một cái thất phẩm quan kép dịu, ta còn là văn mạch Tô gia dòng chính công tử. Cho nên ta viết một phong thư để gia tộc cải biến lập trường, một khi triều đình lập trường cải biến, các ngươi một hạt gạo cũng đừng nghĩ đưa đến Bắc Tề. Lưu cho các ngươi thời gian rất ngắn, các ngươi không thể hao tổn, không thể cược, chỉ có thể bí quá hóa liệu. Chỉ có ta chết, các ngươi mới có thể khơi thông huyện nha chính lệnh để Cảng Thanh Long cho đi. Ta không biết các ngươi giấu ở nơi nào, nhưng ta biết rõ các ngươi nhất định sẽ ám sát ta. Cho nên vô luận ai mời ta đi nơi nào, ám sát tất nhiên theo nhau mà đến. Ta dùng tự thân làm mồi nhử, cùng nên các vị mắc câu. Không có khả năng. Ngươi liền xem như văn mạch Tô gia đích công tử, nhưng chỉ bằng ngươi một người không có khả năng cải biến Tô gia lập trường, càng không thể cải biến triều đình lập trường. Ngươi không có bao lớn lực lượng. Ta đương nhiên không có bản lãnh lớn như vậy. Cho nên ta vốn chỉ là muốn cho gia tộc thả điểm tin tức giả, phối hợp ta diễn cái hí kịch, nhưng mà ai biết đại bá ta tương đối thẳng, không thích gạt người. Hoặc là không đến, hoặc là liền đến thật. Hiểu sao? Con chúa, làm sao ngươi biết? Làm ta biết rõ Lịch Phong Vũ vì Bắc Dương Vương phủ giáo tập thời điểm ta liền tại đoán thân phận của ngươi. Lưu tại Bắc Tề Thẩm gia tộc nhân có lẽ có một cái Thẩm Bích Vân, nhưng ngươi hẳn không phải là nàng, một cái thương nhân chi gia tiểu thư, không có sâu như vậy tâm cơ, càng không lợi hại như vậy thủ bút. Mà đúng lúc, Bắc Dương Vương phủ Dương Mẫn quận chúa tuổi tác 18, vừa xinh đẹp lại thông minh cực kỳ thông minh, tại Bắc Tề danh vọng khá cao. Cho nên liền tạm thời vừa đoán, xem ra ta không có đoán sai. Dương Mẫn trong mắt lóe ra chói lọi thần thái, ngửa đầu thật dài thở dài một tiếng. Tốt một cái nhất phẩm phong lưu họa công tử, không rơi văn mạch Tô gia huy danh hiển hách. Hôm nay bị ngươi thu nạp trong cục mọc cánh khó thoát, bản quận chúa không lời nào để nói. Nhưng là, ngươi vì bức ta hiện thân, vậy mà khiêu động sửa đổi Tề Ngọc hai nước quốc vận, cho dù Tô gia có văn mạch bảo vệ sợ rằng cũng phải chịu nhân quả cắn trả a. Ngươi sao dám như thế? Dương Mẫn quận chúa dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, đến ta Ngọc quốc giết người phóng hỏa đổ nhân toàn môn, ta liền không thể khuyên bệ hạ đóng lại biên giới để các ngươi tự làm tự chịu. Coi như Tô gia phải thừa nhận cải biến hai nước quốc vận phong hiểm, đó cũng là bởi vì ngươi mà lên. Ngươi? Dương Mẫn quận chúa sắc mặt lại biến, nghĩ muốn phản bác lại không cách nào nói ra một cái lý do. Tô gia tôn trọng kiêm ái, có thể ngươi lại muốn trơ mắt nhìn đại tề hàng trăm hàng ngàn vạn bách tính tươi sống chết đói, ngươi như thế hành vi chẳng lẽ không phải bối tổ vong điện? Ngươi còn phối làm Tô gia con cháu sao? Ta Tô Tình vì đại ngọc quốc dân, đại ngọc chi thần, ta chỉ cần cân nhắc đại ngọc bách tính lợi ích được mất. Bắc Tề bách tính gào khóc đòi ăn, nhưng ta Ngọc quốc bách tính tội gì, dựa vào cái gì dùng chúng ta huyết hãn bông dương cứu ngươi nước bách tính? Đừng cho là ta không biết, nhiều như vậy lương thực vận chuyển về Bắc Tề, chúng ta ngay cả một lượng bạc cũng đừng nghĩ cầm nói. Tại Bắc Tề, các ngươi đã sớm chuẩn bị xong, gọi người đóng vai làm mã tặc cướp đi lương thuyền. Chờ sau đó, các ngươi làm nhiều sẽ giao ra mấy cái giặc cướp qua loa cho xong. Nếu như ta không có đoán sai, vị tiên lệ tiên sinh chính là lắng lại Ngọc quốc lựa giận đầu người một trong a. Ha ha ha. Dương Mẫn quận chúa thê thảm cười to, Tô công tử không khỏi quá coi thường ta đại Tề thành ý, chỉ là một cái Bắc Dương Vương phủ giáo tập há có thể lắng lại đại Ngọc lựa giận, tự nhiên là ta toàn bộ Bắc Dương Vương phủ mới đủ. Tô công tử, ngươi nói không sai. Ta là một cái tội ác tày trời, diệt cả nhà người ta nữ ma đầu. Có thể ngươi biết không? Tại một năm trước, ta Dương Mẫn mười ngón không dính nước mùa xuân, sẽ chỉ ở khuê phòng đánh đàn thêu hoa đại tiểu thư, chưa từng nghĩ tới có một ngày ta sẽ làm ra diệt cả nhà người ta chuyện ác. Nhưng Tô đại nhân, ta mặc dù tàn sát Lý Bất Quần toàn môn, cái này Lý Bất Quần cũng không là cái gì đồ tốt, hắn làm ra dơ bẩn sự tình nếu như ngươi biết rõ cũng sẽ hận không thể đem hắn lăng trì xử tử. Ta nói những này không là muốn cùng Lý Bất Quần so với ai khác càng tối nát, ta chỉ là vì nói cho ngươi, tay của ta mặc dù bẩn, nhưng ta tâm không có. Ta làm ra hết thảy đều là vì đại tề ngàn vạn lê dân. Ta vốn không muốn dạng này. Tại xuôi nam phía trước, ta đối đại ngọc tràn ngập cảm kích, thậm chí ta còn làm qua một cái quyết định, các loại ngọc quốc trợ đại tề vượt qua nguy cơ lần này về sau, ta cầu hoàng thượng đem ta đưa đi cùng đại ngọc hòa thân, để cho ta trở thành đại tề cùng ngọc quốc giao hảo cầu đối. Nhưng ta đến ngọc quốc, lại như bị đánh đòn cảnh cáo đồng dạng. Ngọc quốc lên tới vương công quý tộc, xuống đến thương nhân nông hộ, đều muốn lấy thừa cơ cướp bóc Bắc Tề. Tại ngọc quốc mua 20 tiền một cân lương thực, bán cho ta đại tề muốn 200 tiền, 300 tiền. Những cái kia nông hộ, vậy mà công nhiên giao hàng thu Bắc Tề nữ tử. Một cái thanh xuân thiếu nữ, lại vẹn vẹn giá trị một miếng cơm. Chúng ta không có ý định ăn không, chúng ta là phải trả tiền, có thể các ngươi không thể như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rõ ràng có thể cứu 10 người đồ ăn, tại sao muốn lật gấp 10 lần giá cả? Giá lương thực cao như vậy ngang, coi như đem đại tề móc sạch đều không đủ, xa xa không đủ. Tô công tử, ngươi nói ta sai sao? Thật sai sao? Nếu không phải là các ngươi quá tham lam, ta làm sao đến mức như thế? Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ ồn ào, đều là lợi đi. Thương nhân trục lợi, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không có đầy đủ lợi ích hấp dẫn, thương nhân làm sao nguyện ý bước lên nguy hiểm đến tính mạng đi cho các ngươi tiện đưa lương? Ngươi coi là làm từ thiện sao?
Lập tức thế cục, bảy nước đều ngồi nhìn Bắc Tề tứ bề báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than, trên đời còn có thể cứu Bắc Tề chỉ có Ngọc Quốc. Đừng nói Ngọc Quốc thương nhân đem giá lương thực nâng lên gấp 10 lần, liền xem như gấp 100 lần, đó cũng là các ngươi cứu mạng lương, đó cũng là vô lượng công đức. Mà bởi vì ngươi tùy hứng hành động, lại sinh sinh gãy cái này duy nhất cứu mạng lương đạo. Tề quốc ngàn ngàn vạn vạn bất tính, là bởi vì ngươi mà chết. Ầm ầm. Phảng phất một tiếng sấm rền nổ vang. Dương Mẫn quận chúa trừng mắt đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn Tô Tỉnh. Hồi lâu, Dương Mẫn quận chúa dưới chân một cái lảo đảo, đột nhiên, thẳng tắp quỳ xuống. Một màn này, để đứng sau lưng Dương Mẫn cả đám sắc mặt cùng nhau đại biến. Quận chúa, đương đương quận chúa, hướng ngoại bang dưới người quỳ, cái này quỳ xuống không chỉ là cá nhân tôn nghiêm, càng là quốc gia tôn nghiêm. Tô công tử, ta van cầu ngươi, có thể hay không phát phát từ bi, bung ra cảng Thanh Long cửa ải a, mỗi ngày Bắc Tề liền sẽ chết đói rất nhiều người, Bắc Tề bách tính chờ không được. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Triều đình sự tình đã không phải chúng ta tả hữu, muốn thả mở cảng Thanh Long liền phải nhìn Bắc Tề hoàng thất thành ý. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Tỉnh phía sau đoàn người bên trong đột nhiên bắn ra một người, như một vệt sáng vượt qua không gian tập đến Tô Tỉnh sau lưng. Một điểm hàn mang tỏa hiện, một kiếm đâm rách hư không. Một kiếm này đến quá nhanh, nhanh hơn tất cả mọi người phản ứng. Tô Tỉnh nhận lấy cái chết. Tô Tỉnh sau lưng lông tơ nổ tung, không kịp chần chờ, dưới chân thác bộ, lăng ba vi bộ phát động. Kiếm mang cơ hồ sát Tô Tỉnh làn ra gặp thoáng qua. Một giây sau, một kiếm này lại một lần nữa như bóng với hình. Đến giờ phút này, Tô Tỉnh mới nhìn rõ sau lưng người đánh lén là ai. Lại là một mực bị Tô Tỉnh xem nhẹ Thẩm Tứ Hải Thẩm công tử. Mà cũng ở trong chốc lát, Tô Tỉnh nhưng lại cảm thấy dĩ nhiên. Dương Mẫn quận chúa nhiều như vậy bố cục, Thẩm Tứ Hải đều thân ham trong đó, hắn cũng tham dự trong đó vốn cũng không nên ngoài ý muốn. Sở dĩ một mực không có hoài nghi Thẩm Tứ Hải là bởi vì những năm này Thẩm gia sát thực trợ giúp Ngọc Quốc từ Bắc Tề mò được không ít chỗ tốt. Nhưng Thẩm gia là Thẩm gia, Thẩm Tứ Hải là Thẩm Tứ Hải. Thẩm gia lập trường, chưa hẳn đại biểu Thẩm Tứ Hải. Lần này Thẩm gia cơ hồ móc tận ra tài vận lương đi Bắc Tề kiếm một món lớn, nhìn lên tới đang đại phát quốc nạn tài, nhưng nếu như là thạch vào biển cả mất cả trì lẫn trải, như thế nào không phải tan hết gia tài cứu Bắc Tề. Tốt một cái bỏ tiểu gia vì gia quốc Thẩm Tứ Hải. Tô Tỉnh sinh lòng kính ý, dò ra hai ngón tay vững vàng kẹp lấy đâm tới trường kiếm. Kiếm dừng ở nơi cổ họng ba tấc không thể tiến thêm. Vỡ. Một tiếng vang dọn, lưỡi kiếm bị Tô Tỉnh nhẹ giọng bẻ gãy. Một giây sau, linh tê nhất chỉ mang theo lưỡi kiếm xẹt qua Thẩm Tứ Hải cổ họng, lăng ba vi bộ như mộng huyễn bọt nước đồng dạng lướt qua, cùng Thẩm Tứ Hải sát vai. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 130, thu hoạch tông môn thế lực. Tô Tỉnh thân hình dừng lại, dò ra giữa hai ngón tay mang theo một tiết lưỡi kiếm phía trên, một giọt máu tươi trượt xuống trên đất, tại dưới chân Tô Tỉnh tan ra từng đóa tươi đẹp hoa mai. Thẩm Tứ Hải che lấy cổ họng, toàn thân run rẩy sủi lơ ngã trên đất. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước người Dương Mẫn quận chúa. Quận chúa, đứng lên. Ngài là Đại Tề quận chúa. Không thể, không thể quỳ ngoại thần. Không nghĩ tới Thẩm Tứ Hải cuối cùng di ngôn lại là câu nói này. Nhìn xem Thẩm Tứ Hải thi thể, Tô Tỉnh ngước mắt nhìn chậm rãi đứng người lên Dương Mẫn quận chúa. Các ngươi đầu hàng đi, không có cơ hội. Dương Mẫn quận chúa khuôn mặt lộ ra buồn bã cười một tiếng, đột nhiên đưa tay, một trưởng vô hướng mình náo môn. Tô Tỉnh thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất vượt qua thời gian đồng dạng xuất hiện tại Dương Mẫn trước người, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại Dương Mẫn bàn tay. Mà theo Dương Mẫn mà đến một đám cao thủ, lại nhao nhao dùng tùy thân binh khí sát qua cổ họng của mình. Tô công tử, chẳng lẽ ngươi ngay cả cho bản quận chúa một cái thể diện đều không cho sao? Ngươi thể diện, quan hệ đến Tề Ngọc hai nước thế cục, ngươi mà chết ở đây, tất cả những thứ này Ngọc Quốc nói không rõ, Tề Quốc cũng nói không rõ, đến lúc đó đừng trách ta Ngọc Quốc thật phong tỏa lương đạo. Có ý tứ gì? Bắc Dương quận chúa chết ở Đại Ngọc, Bắc Tề chẳng lẽ không muốn Đại Ngọc một cái công đạo sao? Đã như vậy, ta Đại Ngọc vì sao muốn cứu một cái tương lai khả năng cho ta một đao Bắc Tề? Kết quả tốt nhất chính là, tất cả những thứ này đều là cá nhân ngươi hành vi, cùng Bắc Tề, Đại Ngọc không quan hệ, là ngươi bị người mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn hối tiếc không kịp, cam nguyện gánh chịu hết thể hậu quả. Dương Mẫn đôi mắt chớp động, trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch Tô Tỉnh lời nói đến tiếp sau tình thế phát triển. Kết quả này, đối Đại Ngọc cùng Bắc Tề có lợi nhất, nhưng đối với nàng Dương Mẫn, lại là tàn nhẫn nhất. Nàng đem bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, vì Bắc Tề hại nước hại dân điển hình. Dương Mẫn khuôn mặt lộ ra cười thảm, tiếu dung nhiều thê lương, nhiều trâm trọng. Muốn ta Dương Mẫn vì Đại Tề một mảnh chân thành, sinh tử vô hối, kết quả là lại phải gánh vạn kiếp bất phục tội danh lĩnh bất phi thân. Nhưng ta này một thân ô danh lại có thể cứu vãn Đại Tề ngàn vạn bách tính, đáng giá. Nói xong, Dương Mẫn buông lỏng tay ra chỉ, đầu ngón tay đũ làm cương châm rơi xuống. Lệ sư phụ, dừng tay a. Cùng Trương Bình Sự giao thủ hồi lâu Lịch Phong Vũ nghe vậy, một thương bức lui Trương Bình Sự lui về phía sau, thu thương mà đứng. Quận chúa là chịu ta mê hoặc, tất cả những thứ này đều là chú ý của ta, cùng quận chúa không quan hệ. Lệ sư phụ, một cái Bắc Dương Vương phủ giáo tập trọng lượng là không thể để thiên hạ ý miệng, ta cái này quận chúa trọng lượng đều chưa hẳn đủ. Chính là ủy khuất lệ sư phụ, phụ vương hứa hẹn cho ngươi làm dạng dỡ tổ tông, cuối cùng lại làm cho ngươi rơi vào để tiếng xấu muôn đời. Lệ mô vốn là không cha không mẹ, ngay cả mộ tổ ở đâu cũng không biết muốn làm dạng dỡ tổ tông tác dụng gì, quận chúa điện hạ, lao nô vô năng, đi trước một bước. Sư minh, Trương Bình Sự sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng quát. Chỉ nghe Lịch Phong Vũ trên người đột nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng đùng đùng, như giang đậu giống như. Lịch Phong Vũ dùng nội lực đánh gãy quanh thân kinh mạch đứt từng khúc, lịch huyết mà chết. Chỉ là Lịch Phong Vũ cho dù tự vận tại chỗ, nhưng như cũ vững vững vàng vàng đứng tại chỗ, chết mà không ngã. Ông. Trong đầu đột nhiên truyền đến một trận rung động, tập án ghi chép tự động hiện lên bắn ra não hải. Màu cam vụ án, hồ sơ vụ án 27, ai là chân chính giặc cướp hồ sơ vụ án thành công phá được, vụ án độ khó, khó khăn.
Phá án phương pháp, cẩn thận thăm dò tìm kiếm được dấu vết để lại, lấy thân làm mồi, thỉnh quân nhập cuộc. Thu được ban thưởng tích phân, 1500 điểm, thu hoạch được thần bí ban thưởng, bảo dương một phần. Nghe được tập án ghi chép nhắc nhở, Tô Tình đáy lòng cuối cùng âm thầm thở dài một hơi. Người tới, mời quận chúa tạm lưu huyện nha. Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu tiến lên, tự thân áp giải Dương Mẫn quận chúa rời đi Ngô Đồng Viên. Bùi Băng cuối cùng lập định, trở lại huyện nha, Tô Tình lập tức thư tín một phần, để Tiểu Nhã dùng bồ câu đưa tin chuyển về trong nhà. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Tình lúc này mới một mặt hưng phấn xoa xoa tay, chuẩn bị rút ra ban thưởng. Vẫn quy củ cũ, có thần bí ban thưởng trước mở thần bí ban thưởng. Tâm thần chìm vào tinh thần thức hải, một cái bảo dương tại Tô Tình ý niệm triệu hoán dưới xuất hiện. Tinh thần tập trung ở thần bí bảo dương phía trên, một giây sau, tại vô số lộng lây trong ánh sáng, bảo dương bị mở ra, một chương tấm thẻ màu bạc từ bảo dương bên trong bay ra. Nhìn xem tấm thẻ màu bạc, Tô Tình lúc ấy liền kích động. Còn nhớ rõ lần trước bay ra tấm thẻ màu bạc là Tây Môn Suy Tuyết, lần này sẽ là ai chứ? Nếu không đến Lý Tâm Hoan, Sở Lưu Hương, Lá Cô Thành cũng tốt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một chương môn phái thẻ, kích phát về sau sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được một môn phái ngụ lại truyền thừa, sinh sôi không ngừng. Bị ký chủ triệu hoán đến môn phái, thời đại hiệu trung ký chủ hoặc ký chủ hậu nhân, vĩnh viễn không hài lòng, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Chú thích một, môn phái thế lực không mang theo sơn môn địa bàn, chỉ giới hạn ở môn phái nhân vật. Tông môn ngụ lại, cần kiến tạo sơn môn, khai tông lập phái. Chú thích hai, đối ký chủ trung tâm như một giới hạn tại tông môn nhân vật trọng yếu, như vẹn vẹn tông môn đệ tử hoặc ngoại môn đệ tử, mời ký chủ bảo lưu đối với hắn tín nhiệm trình độ. Tông môn thế lực. Tô Tình nụ cười trên mặt thu liễm, lộ ra vẻ suy tư. Lấy Tô Tình đối tập án ghi chép ban thưởng quen thuộc liệu tính phỏng đoán, Bạch Ngân Tạp mở ra tông môn thế lực không có khả năng rất mạnh. Đừng nói cái gì thiếu lâm võ đang, chỉ sợ ngay cả đường môn loại này đều không đủ trình độ. Từ đối Tô Tình trực tiếp thu lợi trình độ đến xem, tông môn thế lực trợ giúp so ra kém một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Tô Tình thân ở quan phủ, vì mệnh quan triều đình. Mà triều đình vốn là mạnh nhất thế lực, không cần thế lực trợ giúp. Nhưng một cái đối Tô Tình 100% trung thành không hai lòng tông môn, chỗ tốt nhưng cũng là không thể đo lường. Liên nói một điểm, dù là cái này tông môn khai bắt đầu không mạnh, cũng không đại biểu sẽ không phát triển lớn mạnh a. Tông môn là có thể truyền thừa sinh sôi không ngừng, nói đúng là một đời tàn lụi sẽ còn lại đời thứ hai trưởng thành, lại mỗi một đời đều đối Tô Tình cùng hậu nhân 100% trung thành. Nếu có vận khí cất chó, trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất hiện một hai cái kỳ tài ngút trời đem tông môn phát dương quang đại, làm sao lại không thể nào là cái thứ hai kiếm các, cái thứ hai thiên môn đâu? Hơn nữa, Tô Tình một mực tin tưởng, tự thân cường đại mới là thật cường đại. Triều đình mạnh hơn, có thể bảo chứng triều đình vĩnh viễn tín nhiệm chính mình. Gia tộc mạnh hơn, chẳng lẽ gia tộc liền sẽ không có suy bại một ngày? Thiên hạ văn mạch, thất tính truyền thừa cũng không phải đã hình thành không thay đổi, chính là làm bằng sắt văn mạch, nước chảy truyền thừa. Chỉ là Tô gia so sánh không chịu thua kém, con cháu đời sau đời đời đều có đại nho gia, trấn áp được văn mạch mà thôi. Có độc thuộc về mình thế lực, đây mới thực sự là đặt chân gốc rễ. Lại nói, một cái thế lực nơi nào đủ? Nếu như có thể, Tô Tình hy vọng toàn bộ giang hồ đều tôn chính mình hiệu lệnh. Đến lúc đó, triều đình coi như cho rằng Tô Tình tương lai có uy hiếp, cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không nắm được. Nghĩ tới đây, Tô Tình trên mặt hưng phấn tiếu dung lần nữa nở rộ. Tinh thần tập trung ở tông môn thẻ bên trên, điểm kích kích hoạt. Đã thành công kích hoạt môn phái thế lực, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn vô lượng kiếm phái, trưởng môn 2 người tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, trưởng lão 3 người, cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao, đệ tử 30 tên, hậu thiên ngũ phẩm cảnh giới. Vô lượng kiếm phái sẽ lấy phương thức bình thường, tùy thời xuất hiện tại ký chủ trước mặt, mời ký chủ kịp thời ký nhận. Kịp thời ký nhận. Ngươi coi đây là chuyện phát nhanh đâu? Vô lượng kiếm phái, quả nhiên rất yếu a, nhưng Tô Tình cũng không có bao nhiêu thất vọng. Môn phái quan trọng nhất là truyền thừa mà không phải cá nhân thực lực. Nhất đại mục không được liền hảo hảo bồi dưỡng nhị đại mục. Rút ra xong đặc thù ban thưởng, Tô Tình lần nữa triệu hồi ra tập án ghi chép. Đổi ban thưởng. Tập án ghi chép trang bìa hơi hơi lóe lên, quang mang rực rỡ như nước chảy phun trào, một cái thẻ từ trang bìa bên trong bay ra, xoay tròn trong hư không vỡ vụn. Sau đó hóa thành một cái màu xanh túi vải. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù đạo cụ, càn khôn nhất khí đại. Nghe thế, Tô Tình lúc này còn sững sờ nửa giây. Tiếp theo một cái chớp mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đến, cuối cùng đến. Tô Tình cảnh giới võ đạo đã kẹt tại hậu thiên đỉnh phong rất lâu, bất luận là tu luyện vẫn là phục dụng đan dược, công lực đều sẽ không còn có tiến thêm. Tô Tình hỏi qua Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu, bọn hắn nhất trí nhận định Tô Tình không thể đột phá vẹn vẹn thời cơ chưa tới. Thời cơ thứ này nói đến rất huyền diệu, mỗi người thời cơ đều khác nhau, nhưng cũng không phải là cái gì hư vô mở mịt đồ vật. Từ khi Tô Tình tu luyện Cửu Dương Thần Công về sau, hắn đột phá tiên thiên thời cơ liền đã xuất hiện, chính là Cửu Dương Thần Công đại viên mãn. Đây là một đạo khảm, cũng là một cái cơ duyên. Chỉ cần Cửu Dương Thần Công đại viên mãn, vô luận Tô Tình thời gian tu luyện dài ngắn, tâm cảnh phải chăng đến, tự nhiên có thể vào tiên thiên cảnh. Nhưng có thể đem Cửu Dương Thần Công đại viên mãn chỉ có Trương Vô Kỵ một người, như vậy cực kỳ trọng yếu đạo cụ càn khôn nhất khí đại liền không thể hoặc thiếu. Tô Tình cũng thử qua dùng vật thay thế, tỉ như chế tạo một cái không gian bị kín, nhưng cuối cùng muốn đem chính mình nện đến nội thương, hoặc là đem mình nổ thượng tiên, toàn bộ thất bại. Bây giờ thu hoạch được càn khôn nhất khí đại, đột phá tiên thiên thời cơ cuối cùng đến. Lần nữa đổi ban thưởng, lại là một trận quang mang hiện lên, một cái thẻ xoay tròn từ bìa bay ra, trên không trung nổ tung vỡ vụn. Một giây sau, một khỏa tròn trịa đan dược xuất hiện lại tinh thần thức hải. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 5 năm công lực. Không sai, lần nữa đổi ban thưởng. Lại một tấm thẻ xoay tròn bay ra, tại tinh thần thức hải nổ tung, hóa thành một mảnh như mênh mông sao trời văn chương. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bản đầy đủ hàng long thập bát trưởng. Lần này mở ra 3 cái ban thưởng, Tô Tình đều phi thường hài lòng. Không hổ là phá được màu cam vụ án về sau thu hoạch được tích phân, ban thưởng mỗi một cái đều là hoa quả khô. 3 kiện ban thưởng bên trong,
nhất làm cho Tô Tình hài lòng còn phải là càn khôn nhất khí đại. Bóng đêm như sương, trăng khuyết như phát thảo. Thanh Nhạc huyện nhà sân sau bên trong, Tô Tình gọi tới Tây Môn Suy Tuyết cùng Triển Chiêu hai người hộ pháp. Tiểu Nhã cùng Sảo Điệp đứng ở đằng xa, hai cặp đôi mắt đẹp không ngừng chớp động lên hiếu kỳ quan mang. Công tử lại bắt đầu làm loạn. Công tử không phải nói à, đây là vì đã thông toàn thân huyệt đạo đem Cửu Dương thần công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Có thể ngươi nghe nói qua có loại này phương pháp tu luyện sao? Đem mình khóa tại trong dương, trung vàng bên trong tu luyện công phu chưa từng nghe thấy. Hiện tại không biết từ nơi nào tìm đến cái túi vải. Ngay cả hòm sắt đều không chịu nổi, một cái túi vải sao có thể chịu được? Chốc lát nữa lại muốn nổ. Công tử có thần công hộ thể, cũng không quan hệ a. Tô Tình xếp bằng ở càn khôn một mạch mang bên trong, đang nghiên cứu như thế nào mới có thể đem miệng túi bó chặt, đồng nhiên cái mũi ngửi ngửi, dương mắt nhìn về hướng Tây Môn Suy Tuyết. Ngươi uống rượu? Ừm. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt trở lại, liền uống một ly. Trên đời dĩ nhiên có người có thể để ngươi uống rượu. Là ai? Ta rất muốn nhìn một chút. Thẩm Kiếm Tâm. Tại sao? Ta mời hắn đến trợ quyền, cuối cùng lại ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra, hắn rất không cao hứng. Cho nên, ta đáp ứng cùng hắn uống một chén bồi tội. Tô Tình trong mắt dâng lên vẻ hối nãy, thật hủy khuất ngươi, vì ta, ngươi cũng rơi vào bồi rượu tình trạng, hy vọng lần sau hắn sẽ không để ngươi ngủ cùng. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt phát lạnh, tay không tự giác xoa lên chuôi kiếm. Ngươi hôm nay rất thiếu. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 131, vô lượng kiếm phái. Tô Tình vào trong càn khôn nhất khí đại, để Triển Chiêu đem túi vững vàng trói lại. Cái này túi thật đúng là kỳ quái, rõ ràng bị kín, lại có thể tự do hô hấp. Tô Tình tâm thần chìm vào, nhắm mắt lại, điều động Cửu Dương thần công nội tức bắt đầu vận chuyển lại. Nương theo lấy nội lực vận chuyển, càn khôn nhất khí đại phảng phất bị xung khí khí cầu đồng dạng chậm rãi phồng lên đứng lên, chỉ chốc lát sau, càn khôn nhất khí đại trướng thành đại bạch bộ dáng. Tô Tình tiếp tục vận chuyển công lực, lập tức cũng cảm giác được chúng quanh áp lực bắt đầu mạnh lên, càng ngày càng mạnh. Thật giống như đưa thân vào nồi áp suất bên trong đồng dạng. Càn khôn nhất khí đại bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, nội lực bốc hơi, áp lực càng lớn, ở khắp mọi nơi Cửu Dương chân khí trùng kích tại càn khôn nhất khí đại bên trong lại bắn ngược trở về. Tô Tình cảm giác không chỉ trong cơ thể Cửu Dương chân khí đang cuộn, liền ngay cả bên ngoài cơ thể Cửu Dương chân khí cũng ở sôi trào. Càn khôn nhất khí đại như một cái khác tu luyện Cửu Dương thần công cao thủ tại thay hắn đả thông toàn thân kinh mạch. Nhìn xem đã bành trướng mấy lần càn khôn nhất khí đại, Tiểu Nhã cùng Sảo Điệp hai người không tự giác lùi lại mấy bước. Loại này âm thầm sợ hãi cảm giác, tựa như là có người dán vào mặt của ngươi thổi khí cầu, lại đến đem bạo muốn bạo thời điểm. Tây Môn Suy Tuyết ôm lấy kiếm nhắm mắt lại, cảm ứng đến càn khôn nhất khí đại bên trong Tô Tình khí tức biến hóa, đối sắp nổ tung càn khôn nhất khí đại lại không một điểm cảm xúc. Đột nhiên, Tây Môn Suy Tuyết con mắt đột nhiên mở ra, xong rồi. Tại Tây Môn Suy Tuyết lời nói xong trong nháy mắt, vang một tiếng vang, càn khôn nhất khí đại đột nhiên nổ tung. Một trận ngũ thải ban lan lộng lẫy trong ánh sáng, một thân ảnh như thoán thiên hầu đồng dạng từ khuấy động khí lang bên trong phóng lên trời. Tô Tình xiêm áo trên người vỡ vụn, cũng may bên trong thiếp thân mặc thiên tàm nhuyễn giáp mới bảo trụ cuối cùng tôn nghiêm. Từ trong càn khôn nhất khí đại đi ra, Tô Tình chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, toàn thân phảng phất bị kích hoạt đồng dạng, dường như mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể tự chủ hô hấp. Trong cơ thể Cửu Dương thần công tự mình vận chuyển, không còn có phía trước không lưu loát tắc nghẽn cảm giác. Tô Tình trên mặt đại hỉ, toàn lực vận chuyển công lực, nội kình từ quanh thân thông thấu huyệt đạo phun ra ngoài, tại quanh thân hình thành một đoàn kim hồng sắc nội kình cương khí. Cái này chính là tiên thiên chi cảnh. Đương hiện, vẫn là đem y phục mặc lên a. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm đạm mạc vang lên, như một thùng nước đá rội xuống. Cũng may không có người ngoài, Tô Tình cũng không thấy nhiều lúng túng, tiếp nhận Tiểu Nhã đưa tới y phục mặc vào. Ta cuối cùng thành công phá kính. Hiện tại không có việc gì, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Tây Môn Suy Tuyết cùng Triển Chiêu càng là thân hình thoát một cái, bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Về đến phòng bên trong, Tô Tình lại đem 5 năm tu vi và hàng long thập bát trường thu. Mặc dù mới vừa mới đột phá tiên thiên, nhưng bởi vì tu luyện là Cửu Dương thần công, nội lực vô cùng hùng hậu. Tăng thêm một thân võ công cũng toàn bộ là thần công cấp bậc, chân thực chiến lực chỉ sợ đối sát tiết sùng lâu cùng Triển Chiêu. Vừa lòng thỏa ý ngủ thiết đi, ngày mai bắt đầu lại phải bận rộn khắc phục hậu quả công việc. Ngày thứ nhì, Giang Châu quận trưởng tự mình đến Tĩnh Hải phủ, ngay cả phủ nha đều không có con, đi thẳng tới Thanh Nhạc huyện mang đi Dương Mẫn quận chúa. Trước khi đi, quận trưởng đối Tô Tình kia một trận khen a, cho dù Tô Tình tự xưng ra mặt dày như tường thành đều có chút chống đỡ không được. Cảm giác Tô đại công tử một đời này thu hoạch tán dương đều không hôm nay từ quận trưởng trong miệng nói ra nhiều. Nếu không phải lý trí còn sót lại, còn biết quận trưởng là thượng quan, thiếu chút nữa phiêu phải đáp ứng cùng quận trưởng thành anh em kết bái xưng huynh đệ. Đưa tiễn Dương Mẫn, vụ án này mới tính chân chính cáo cái đoạn. Cuối cùng, làm xong. Xử lý xong một ngày chồng chất như núi công văn, đã là hoàng hôn mặt trời lặn. Tô Tình thật dài duỗi lưng một cái lười biếng như dưới ánh mặt trời ấm áp mẹo. Đại nhân, bên ngoài đến mấy cái võ lâm nhân sĩ, nói muốn cầu kiến đại nhân. Lý Ngang nhẹ chân nhẹ tay góp đến bên cạnh Tô Tình nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Bọn hắn mới đến, nghĩ tại nơi này ngủ lại, mời đại nhân cho cái cho phép phê văn. Hôm nay mệt mỏi, không muốn nhúc nhích, để bọn hắn ngày mai lại đến. Tô Tình dựa vào cái ghế ngáp một cái nói, đợi một chút, bọn hắn nhưng có tự báo môn hộ. Bọn hắn tự xưng vô lượng kiếm phái. Mau mau cho mời. Tô Tình trong nháy mắt như bị thông điện đồng dạng ngồi ngay ngắn, tinh thần trạng thái nhất biến, trong chốc lát biến tinh thần chấn hưng. Chỉ chốc lát sau, mấy cái thân xuyên áo trắng giang hồ võ lâm nhân sĩ bị Lý Ngang dẫn vào. Cầm đầu là một nam một nữ, tuổi tác tại 40 trên dưới, tại phía sau hai người theo ba người, tuổi tác cũng kém không nhiều. Vô lượng kiếm phái Tả Tử Mạc, thân xương thanh, tham kiến đại nhân. Chúng ta tham kiến đại nhân. Tô Tình trên mặt ý cười nhìn xem mấy người, trong cõi u minh giảng buộc tại lẫn nhau đáy lòng lưu chuyển. Không cần ngôn ngữ, Tô Tình có thể cảm giác được bọn hắn trung thành, bọn hắn cũng có thể cảm giác được Tô Tình tín nhiệm. Tô Tình đáy lòng lưu chuyển qua rất nhiều mới thấy đối bạch,
tỉ như cái gì tả trưởng môn uy danh hiển hách, vô lượng kiếm như sấm bên tai. Tỉ như cái gì các ngươi có thể tới Thanh Nhạc huyện ngụ lại khai tông lập phái, là ta Thanh Nhạc huyện vinh quang. Nhưng cuối cùng, lại hóa thành vô cùng đơn giản mấy chữ, các ngươi tới rồi. Đều đứng lên đi. Mấy người đứng dậy, nụ cười trên mặt nở rộ. Đừng ngốc đứng đều ngồi đi. Tả Tử Mạc mấy người tự mình cầm tới cái ghế ngồi xuống, nhao nhao nhìn xem Tô Tình chờ đoạn dưới. Vô lượng kiếm phái liền các ngươi mấy cái. Đại nhân yên tâm, tuy chỉ có chúng ta mấy cái, nhưng chúng ta người mang vô lượng kiếm phái tất cả truyền thừa. Đại nhân, vị này là truyền công trưởng lão Mục Thanh Thần, vị này là chấp pháp trưởng lão Cô Trung Đường, còn có vị này, ngoại sự trưởng lão Hứa Trường Phát. Chờ chúng ta khai tông lập phái về sau, mời chào môn đồ không tới 3 năm liền có thể ngay tại chỗ Võ Lâm đặt chân, 10 năm bên trong, tất thành Thanh Nhạc huyện Võ Lâm kiêng đỉnh tông môn. Tả Tử Mạc hồng quang đầy mặt một mặt hăng hái. Có chí khí, như vậy các ngươi khai tông lập phái có cái gì khó khăn sao? Đều là người một nhà, không cần khách khí. Chính là, Tả Tử Mạc khuôn mặt lộ ra lung túng tiêu dung, chúng ta bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, là không có khai tông lập phái tiền cũng không có khai tông lập phái địa bàn. Đại nhân có thể giúp đỡ chúng ta một chút. Ngân lượng, chúng ta có thể đánh phiếu nợ, 3 năm sau cả gốc lẫn lãi còn. Ta liền biết trên đời không có lấy không sự tình, muốn bao nhiêu? Tả Tử Mạc lúng túng dựng thẳng lên một ngón tay, 10.000 lượng, không, 5.000 lượng, 5.000 lượng liền đủ rồi, còn lại huynh đệ chúng ta trước tiên có thể tiếp điểm sống, vừa làm vừa gom góp tài chính. Bản quan cho các ngươi 30.000 lượng, có đủ hay không? Nhìn xem Tả Tử Mạc đám người một mặt kinh ngạc ngốc trệ biểu lộ, Tô Tình mỉm cười, yên tâm, bản quan vốn liếng dạy, là có tiền. Đa tạ đại nhân. 30.000 lượng dư xài, dạng này chúng ta có thể 3 năm dốc lòng dạy bảo đệ tử, dốc lòng đem tông môn phát dương quang đại. Còn có khác cần bản quan giải quyết sao? Đại nhân cần cho chúng ta mở một cái khai tông lập phái cho phép, cùng cho chúng ta một chỗ đỉnh núi kinh doanh, còn có chính là chúng ta cần hướng Thanh Nhạc huyện môn phái Võ Lâm lần lượt bái mã đầu, đạt được cho phép liền có thể khai tông lập phái. Còn muốn các ngươi lần lượt bái mã đầu. Quá phiền phức, ngày mai ta đem bọn hắn đều gọi qua tới, ở trước mặt bái mã đầu a. Tả Tử Mạc biểu lộ khẽ giật mình, để người ta đều gọi qua tới. Cái này gọi là bái mã đầu. Xác định không phải phá quan tử. Nhưng nghĩ đến trước mắt vị này chính là Thanh Nhạc huyện huyện lệnh cũng không lại ngôn ngữ, nghe an bài chính là. Ngày kế tiếp, Tô Tình quả nhiên một tờ văn thư đem Thanh Nhạc huyện trưởng môn các phái triệu tập qua tới. Kim Nhạn môn Thiên Sùng Sơn, Phong Hỏa môn Trương Bình Sự, Thiết trưởng phái Khâu Trường Minh, Lưu Tinh kiếm phái Trương Vô Ưu, thậm chí ngay cả Hải Long bang Long Thiên Hành đều bị gọi qua tới. Tại trong nha môn viện, mấy cái trưởng môn tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ. Long huynh, ngươi cùng Tô đại nhân kết giao rất thân, Tô đại nhân đột nhiên đem chúng ta gọi tới không biết có chuyện gì. Ta cũng không biết, đêm qua Tiết Bộ Đầu đưa tới thư tín, hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói. Chẳng lẽ Tô đại nhân có đại động tác, vẫn là chúng ta bên trong có ai làm điều phi pháp bị Tô đại nhân bắt được cái trôi? Khâu trưởng môn là nói chính mình đem. Đại gia còn là đừng đoán, các loại Tô đại nhân đến tự nhiên kết quả cuối cùng. Vừa mới nói xong dưới, liền nghe đến nội đường một tiếng Tô đại nhân đến. Sau đó, Tô Tình nện bước chữ bát từ sau đường đi tới. Từ khi đột phá tiên thiên cảnh giới, Tô Tình cảm giác đi đường thời điểm dưới chân măng gió, trên bờ vai khiêng lượng âm dương, xem ai đều muốn tiến lên so tay một chút, nhất là trước mắt mấy cái Thanh Nhạc huyện trong trốn Võ Lâm danh vọng thâm hậu trưởng môn. Nhưng này ý nghĩ cũng chỉ có thể dừng lại đang ý nghĩ phía trên, rốt cuộc, Tô đại nhân phải điệu thấp, phải gìn giữ cảm giác thần bí. Tham kiến đại nhân. Các vị miễn lễ. Hôm nay, bản quan triệu tập đại gia tới đây chứ thì cũng chẳng có gì đại sự, chính là có sự kiện nghĩ hỏi thăm các vị. Nếu như một cái giang hồ môn phái nghĩ tại bản huyện khai tông lập phái, có phải hay không phải hướng các vị bái qua mã đầu, trải qua các vị đồng ý mới có thể lập phái. Mấy vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tô Tình huy động nhân lực đem tất cả gọi tới là vì việc này. Cuối cùng, Trương Vô Ưu ôm quyền đứng người lên, đại nhân, xác thử. Rốt cuộc một cái này giang hồ địa bàn lại lớn như vậy, thêm một người đến phân ăn, đại gia tự nhiên liền ít đi, nghĩ muốn ăn phần này cơm, ít nhất phải có cái kia bản sự. Đại nhân, ngài vì sao như thế hỏi? À, là dạng này, hôm qua bản huyện đến mấy cái giang hồ cao thủ võ công không tệ kiếm pháp tinh thâm, nghĩ muốn tại bản huyện khai tông lập phái. Chiêu Thương Dẫn Tư một mực là bản huyện trọng yếu chiến tích một trong, bản quan đương nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Nghe nói muốn trải qua các vị đồng ý, cho nên ta liền đặc biệt đem các ngươi kêu đến cùng nhau thương nghị, tỉnh bọn hắn từng cái chạy, phiền phức. Nói xong, Tô Tình phủi tay, Tả trưởng môn, các ngươi ra đi. Mà ở Tô Tình lời nói xuất khẩu trong nháy mắt, trưởng môn các phái sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cho dù là tính tình ôn hòa Trương Vô Ưu giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Thể diện thật lớn a. Ngươi tới Thanh Nhạc huyện khai tông lập phái, bái mã đầu lại muốn chúng ta trái lại ra mặt gặp nhau. Tập hợp một chỗ bái mã đầu. Ngươi cái này xác định là bái mã đầu mà không phải đánh mặt. Là lấn ta Thanh Nhạc huyện Võ Lâm không có người sao? Tô đại nhân không phải người trong giang hồ không hiểu quy củ có thể thông cảm được, nhưng các ngươi thật là cuồng vọng tư thái, thật to gan. Mấy cái trưởng môn trong nháy mắt trao đổi ánh mắt, hạ quyết tâm, nhất định muốn cái kia không biết tốt xấu đồ vật để mắt. Mà lúc này, Tả Tử Mạc mang theo Tân Xương Thanh cùng ba cái sư đệ nhanh chân đi đến. Thảo dân Tả Tử Mạc, gặp qua Tô đại nhân, gặp qua các vị đồng đạo. Chỉ ngươi muốn tại Thanh Nhạc huyện khai tông lập phái a? Tính tình nóng nảy nhất Long Thiên Hành dẫn đầu làm có dễ, lạnh lùng hỏi. Là tại hạ, xin hỏi ngài hẳn là Hải Long Bang Long Bang chủ a? Cửu ngưỡng đại danh, hành ngộ hành ngộ. Tả trưởng môn phô trương thật lớn, đến Thanh Nhạc huyện khai tông lập phái bái mã đầu lại muốn chúng ta trái lại bái ngươi. Tả trưởng môn điệu bộ này là hướng về phía nhất thống Thanh Nhạc Võ Lâm đến. Khâu trưởng mình cũng lạnh giọng quát. Tả trưởng môn không khỏi quá không đem chúng ta đưa vào mắt, hôm nay ta lời nói đặt ở cái này, các ngươi nghĩ muốn khai tông lập phái, mơ tưởng. Khụ khụ. Một tiếng ho khan đột nhiên nhớ tới. Tô Tình sắc mặt cũng nên là âm trầm xuống. Có ý tứ gì? Là ta ám chỉ không đủ rõ ràng hay là các ngươi mấy cái cánh cứng rắn?
Tô Tình mặt đen lên đứng người lên, "Các vị trưởng môn, Tả trưởng môn là bản quan khách quý, hắn khai tông lập phái sự tình bản quan đã trả lời, các vị có ý kiến gì cùng bản quan nói?" Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 132, Long Thiên Hành Chi Thương. Lời này vừa nói ra, các vị trưởng môn ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau nhất biến. Đáy lòng cũng lập tức hoạt lạc, ánh mắt trong nháy mắt từ Tả Tử Mạc bọn người trên thân lưu chuyển qua tới. Tô Tình tốt xấu là Thanh Nhạc huyện quan phụ mẫu, làm sao sẽ vì một môn phái ngụ lại mà tự thân ra mặt? Ra mặt cũng coi như, lại còn chủ động ôm đồm liên lạc chúng võ lâm trưởng môn. Loại sự tình này, giao thủ hạ làm liền tốt, cái nào cần Tô đại nhân tự thân xuất thủ? Mới vừa rồi còn nói cái gì nhân ra mới đến, cái gì chiêu thương dẫn tư công trạng, đều là lời xã giao à? Cái này Vô Lượng kiếm phái sợ là cùng Tô đại nhân quan hệ không ít, thậm chí, căn bản chính là Tô đại nhân đánh vào giang hồ võ lâm người phát ngôn. Chúng ta cự tuyệt Vô Lượng kiếm phái là phái, không phải liền là cự tuyệt Tô đại nhân nhúng tay giang hồ võ lâm. Khó trách khó trách. Nghĩ thông suốt một điểm này, Thiên Sùng Sơn biểu lộ lập tức nhất biến, thay đổi một cái cứng ngắc tiêu dung. Ai muốn ngăn cản Vô Lượng kiếm phái là phái, mơ tưởng. Trước hỏi qua Thiên Mỗ Song Nhạn Đao có đáp ứng hay không? Tả trưởng môn, vừa rồi Thiên Mỗ giọng có phải hay không hơi bị lớn? Không có để Tả trưởng môn hiểu lầm a. Tả Tử Mạc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trở mặt nhanh như vậy Thiên Sùng Sơn, qua mấy hơi mới phản ứng được, không có không có. Tả Mỗ đa tạ Thiên trưởng môn duy trì. Tả trưởng môn khi nào khai tông lập phái? Đến lúc đó, Phong Hỏa môn tốt đến cho Vô Lượng kiếm phái chống đỡ chẳng tử, ta xem cái kia không có mắt dám gây rối. Tả trưởng môn, Sơn môn tuyển chỉ có hay không tin tức? Ta Lưu Tinh kiếm phái đông nam năm dặm chỗ, có một cái tứ hải quý nhất phong thủy bảo địa, nguyên bản định dùng để xây Lưu Tinh kiếm phái biệt viện, nếu là Tả trưởng môn không có chọn tốt địa, chỗ kia không sai, chúng ta tốt làm hàng xóm. Đám người nghe xong, cùng nhau đối Trương Vô Ưu ném đi ngươi thật cam lòng ánh mắt. Cái kia phong thủy bảo địa, các phái đều trông mà thèm đã lâu. Chỉ là Lưu Tinh kiếm phái ra tay nhanh, dựa vào Long Thiên Hành cùng tiền nhiệm huyện lệnh quan hệ trước một bước cầm xuống địa. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Ôi, nếu là Trương trưởng môn tấm lòng thành, ngươi nhận lấy liền tốt cũng không phải lấy không. Năm đó Trương trưởng môn vậy cái kia miếng đất bao nhiêu tiền? Năm đó không có hoa bao nhiêu tiền, chỉ có 3000 lượng. Tả trưởng môn, chúng ta cũng không thể khiến Trương trưởng môn ăn thiệt thòi, dạng này, mảnh đất này định giá 6000 lượng cầm xuống xem như Vô Lượng kiếm phái khai tông lập phái sân môn. Xảo điệp, chốc lát nữa chi 6000 lượng cho Trương trưởng môn. Đám người nghe xong, trong lòng càng là xác định, Vô Lượng kiếm phái quả nhiên cùng Tô đại nhân quan hệ không ít, thậm chí khả năng chính là Tô gia dưới cờ môn phái. Quyết định Vô Lượng kiếm phái tuyển chỉ, Tô Tình lại đem Tả Tử Mặc cùng Tân Xương Thanh kêu lên thư phòng. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu khai tông lập phái, Vô Lượng kiếm phái truyền thừa có chút cái gì cùng ta nói chuyện một chút. Ta phái võ học nội công vì Vô Lượng chân khí, thổ nạp thiên địa, hải nạp bách xuyên, đan điền vô lượng, tổn chữ vô lượng, theo tu vi càng sâu, công lực càng sâu, nội lực càng dày, vĩnh viễn không có điểm dừng. Võ học trừ cơ sở quyền cước kiếm trưởng bên ngoài tuyệt học vì hai loại, một là Vô Lượng kiếm quyết, kiếm pháp vô định số, trọng ý không trọng hình, lấy kiếm ý khu động kiếm chiêu, có thể dung nạp thiên hạ kiếm pháp vì Vô Lượng kiếm quyết bên trong. Hai là Vô Lượng tứ quyết, đây là bốn chiêu trường pháp, chia làm phong vân vô lượng, đại hải vô lượng, thiên địa vô lượng, sinh tử vô lượng. Tô Tình cao mày suy tư, mặc dù võ học chi đạo quý ở sở trường, nhưng Vô Lượng kiếm phái truyền thừa sát thực thiếu một chút. Truyền thừa ít rất khó làm được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Dạng này, ta chỗ này số ít môn võ công truyền thừa nhập vào Vô Lượng kiếm phái võ khố truyền thừa bên trong. Có thể cung cấp các ngươi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Một là Hàng Long thập bát trưởng, trưởng lực cương mãnh bá đạo, này trưởng pháp, đi bá đạo lộ tuyến đệ tử tu luyện làm ít công to. Thích hợp tâm trí kiên nghị, lòng mang đại nghị lực người. Hai là Độc Cô Cửu kiếm, vì thiên hạ kiếm pháp tổng cương, kiếm chiêu tối cao cảnh giới. Nhưng thủ trọng nội tính, nhất là đối kiếm đạo nội tính có cực cao yêu cầu, tu luyện Độc Cô Cửu kiếm không thể cưỡng cầu, có thể luyện liền luyện, không thể luyện coi như khổ luyện mấy chục năm đều tốn công vô ích. Sau đó, Tô Tình lại đem Lăng Ba Vi bộ cùng Cửu Dương thần công đồng thời giao cho Tả Tử Mạc. Nhìn xem trước mặt chiếu nặng bí tịch võ công, Tả Tử Mạc cùng Tân Xương Thanh kích động chân đều đứng không vững. Nhưng là, các ngươi hai cái nhất định phải nhớ kỹ, ta cho các ngươi bí tịch võ công, các ngươi chỉ có thể truyền thụ cho thân truyền đệ tử. Nói đúng là, chỉ có tương lai trở thành Vô Lượng kiếm phái người nối nghiệp mới có thể tu luyện. Đồng thời, những này thần công bí tịch các ngươi không thể lưu bản, ngươi và mấy vị trưởng lao dưới lưng về sau lập tức tiêu hủy, truyền miệng. Nếu như di thất có thể lại hướng ta yêu cầu quyết không thể nhờ và sai người. Đúng, chúng ta ghi nhớ đại nhân nhắc nhở, tuyệt không dám có chút sơ suất. Ừm, đi thôi. Tả Tử Mạc mấy người rời đi về sau sẽ phải tay kiến tạo sơn môn khai tông lập phái, mà Tô Tỉnh thì lại tiến vào bận rộn công vụ bên trong. Bất chi bất giác, một tháng lại qua. Tại Giang Châu đem Dương Mẫn quận chúa tiếp đi về sau lại qua 7-8 ngày bộ dáng, không biết triều đình cùng Bắc Tề đánh thành cái gì hiệp nghị, bắt đầu toàn diện mở ra Bắc cảnh lương đạo. Tất cả thương nhân lương thực vận chuyển lương thực toàn bộ từ triều đình ra mặt bán thống nhất bán, mặc dù giá cả không có phía trước dự đoán cao như vậy nhưng cũng son đện ở trong tay tốt hơn nhiều. Chính lệnh định ra về sau, Tô Tình lòng bàn tay công vụ bắt đầu mắt thường đều có thể thấy giảm bớt xuống tới. Một tháng sau, Tô Tình khôi phục lại mới vừa tới Thanh Nhạc huyện thời điểm như thế trạng thái, làm vung tay trường quỹ, ngày thường câu câu cá làm vẽ tranh. Gió bấc gào thét, hàn ý thấu xương. Lúc này chính vào cuối tháng 10, phương Bắc quốc gia đã bắt đầu hạ xuống tuyết, nhưng thân ở Thần Châu phương Nam đại ngọc, mùa đông muốn so phương Bắc muộn 1-2 tháng. Tô Tình ngồi ở ngoài thành sông hộ thành bên cạnh, người khoác áo khoác tay cầm một cái thật dài cần câu lặng lặng thả câu. Tại sau lưng cách đó không xa có một nhà tiểu lâu rất có ý tứ, nhà bọn hắn đầu bếp làm cá nhất là sở trường, nhất là vừa mới câu đi lên cá, đưa đến quán rượu không tiêu một khắc đồng hồ liền có thể uống một nồi ngon canh cá. Mới mẹ nguyên liệu nấu ăn ha có thể mượn người khác tay. Bên cạnh chính là sông hộ thành, trong sông con cá thành quần kết đội từng cái to mọng.
rất nhiều khách nhân liền ưa thích tự thân câu cá đưa đi quán rượu, chính mình câu lên cá nấu đi ra canh cá càng thêm ngon. Tại quán rượu khách đường bên trong, ngồi một cái thuyết thư tiên sinh. Thuyết thư tiên sinh có một ngụm tốt khẩu kỹ, nói lời buộc bạch rõ ràng, bắt trước cố sự bên trong dê bỏ xúc vật giống như lúc. Lời nói kêu bảy hổ xuống núi, quét ngang Hoàng Hạc trấn ba cái thôn xóm, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, bị bảy hổ cướp bóc thôn trang đều bị diệt môn, người già trẻ em không một may mắn còn sống sót. Sau 6 ngày, bảy hổ thắng lợi trở về, nhưng lại tại đi đến chân núi chỗ, trong bụi cỏ đột nhiên xông tới một người. Bảy hổ quá sợ hãi tập trung nhìn vào, này lại là cái người chết. Đây là hắn thất hổ đường tuần sơn tiểu toàn phong, giờ phút này lại chết không nhắm mắt phơi thây hoang dã. Bảy hổ trong lòng giận lên, hung tợn nói muốn nhìn là cái nào ăn gan hùm mật gấu. Có thể một đường lên núi mà đi, ven đường lại đổ đầy thi thể. Bảy hổ càng chạy càng sợ, càng chạy càng sợ. Đến giữa sườn núi, bọn hắn đột nhiên dừng chân lại không dám hướng phía trước. Bởi vì bọn hắn biết rõ thất hổ đường giờ phút này đã bị người tàn sát hầu như không còn, mà những cái kia bị tàn sát trên thi thể đều chỉ có một đạo kiếm thương. Nói rõ cái gì? Có người một kiếm, từ chân núi giết tới đỉnh núi, như nước chảy mây trôi hồ điệp xuyên hóa đồng dạng đem hiển hách hung danh thất hổ đường diệt toàn môn. Có câu nói là, thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Thất hổ đường tốt diệt cả nhà người ta, bây giờ lại bị người khác diệt toàn môn. Đang tại bảy hổ dự định quay người thoát đi thời điểm, đường núi phần cuối đột nhiên xuất hiện một người, dẫm lên bậc thang chậm rãi xuống núi mà tới. Người này áo trắng mũ trắng, quần trắng giày trắng, núi thây biển máu qua, lại phiến máu không dính vào người. Nhìn người tới, bảy hổ cùng nhau sắc mặt đại biến. Ba, biết trước hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Cái gì? Lại hạ hồi phân giải? Mau nói mau nói. Ngươi đây không phải thành tâm như sao? Trong quán trà đang nghe nhập thần cả đám nhao nhao kêu la. Tô Tỉnh cũng là khỏe miệng có chút co lại, nhịn không được nhẹ giọng niệm một câu, cũng có ngày kiếm nơi tay, giết hết thiên hạ đoạn chương chó. Nội lực vận chuyển, dưới nước lơi câu trong nháy mắt như sống lại đồng dạng chạy về phía Tô Tỉnh thông qua dây câu cảm ứng được một con cá lớn, con cá này sinh cực lớn, nấu đi ra canh nhất định tốt nhất. Đang tại lưới câu sắp đâm trúng tia cá trong nháy mắt, dưới nước đột nhiên quần quần sóng ngầm đứng lên. Tô Tỉnh lưới câu lập tức bị dòng nước cuốn lên phóng tới nơi khác. Tô Tỉnh trong mắt chớp động lên tinh mang, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng cách đó không xa, một người mặc áo tơi mũ rộng vành nam tử thần bí. Hắn cũng tay cầm cần câu, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở bên bờ thả câu. Từ trên mặt sông nhìn, mặt sông là như thế bình tĩnh, ngay cả một tia gợn sóng đều không có dập dờn. Nhưng ở bình tĩnh dưới mặt nước lại như có vạn đạo mạch nước ngầm tại chiến. Cái này nhìn như lộn xộn dòng nước, lại là cao minh kiếm pháp. Tô Tỉnh chiến ý trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, đánh không lại Tây Môn Suy Tuyết cũng coi như, còn làm không qua ngươi. Nhất là Tô Tỉnh người mang độc cô cửu kiếm, liều kiếm pháp, chính là đối Tây Môn Suy Tuyết cũng không kém bao nhiêu. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh thông qua dây câu cảm ứng được dưới nước gợn sóng biến hóa, lần nữa điều khiển dây câu đưa ra một kiếm. Theo Tô Tỉnh biến hóa, dưới mặt đất mạch nước ngầm cũng biến hóa theo đứng lên. Nhìn từ bên ngoài, Tô Tỉnh cùng cái kia mũ rộng vành nam tử đều tại lặng lặng câu cá, lại cách nhau rất xa, tính thế nào cũng là tám gậy che đánh không đến đồng thời. Nhưng tại dưới nước, hai người đã dùng lưỡi câu làm kiếm, thay nhau ra hơn 10 chiêu. Đột nhiên, dưới nước gợn sóng như một đóa thủy liên tràn ra, kiếm ý kiếm thế đều đến tự nhiên mà thành không có dấu vết mà tìm kiếm cảnh giới, cho dù độc cô cửu kiếm đều không thể phát hiện đối phương chiêu thức bên trong sơ hở. Trong chốc lát, Tô Tỉnh đột nhiên mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra nồng đậm khó có thể tin. Coi như cùng Tây Môn Suy Tuyết đối kiếm, Tô Tỉnh đều có thể bằng vào độc cô cửu kiếm phát hiện Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp bên trong sơ hở. Có thể hay không đánh chúng là một chuyện khác, chí ít có thể nhìn thấy. Nhưng kia cái thần bí câu khách tại dưới nước thi triển một chiêu vậy mà để Tô Tỉnh tìm không thấy chỗ sơ hở. Tự nhiên, đầu kia bị Tô Tỉnh vừa ý cá cũng chỉ có thể trơ mắt bị đối phương treo ở lưỡi câu phía trên. Rầm rầm. Một tiếng xuất thủy âm thanh vang lên, một đầu dài ba thước to mọng cá lớn bị đối diện mũ rộng vành nam tử nhẹ nhàng câu lên. Mũ rộng vành nam tử đứng người lên, nhấc lên cá hướng Tô Tỉnh nhìn qua. Trên mặt mang có chút vô sỉ tiêu dung, tựa hồ muốn nói người trẻ tuổi, luyện thật giỏi, ngươi kém xa đâu. Tô Tỉnh ném đi một cái không phục ánh mắt, cũng thuận tiện đem đối phương vững vàng nhớ kỹ. Tại Thanh Nhạc huyện, võ công cao hơn Tô Tỉnh đã không nhiều, mà cái này a hơn cao thủ bên trong có thể giống như cái kia dạng đem Tô Tỉnh đuổi xoay quanh, hẳn là một cái không có. Lúc nào Thanh Nhạc huyện ra cao thủ như vậy? Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận phá đi âm thanh. Tô Tỉnh vội vàng quay đầu, đã thấy Tiết Sùng Lâu chân đạp hư không, như dẫm lên phong hỏa luân đồng dạng rơi sau lưng Tô Tỉnh. Đại nhân, không tốt, Hải Long bang chủ Long Thiên Hành bị giết, toàn môn bị tàn sát hầu như không còn. Cái gì? Tô Tỉnh khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, hồi lâu mới phản ứng được hoảng sợ nói. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 133, xuống dốc võ lâm thế gia. Lúc này, Tô Tỉnh thả xuống cần câu, Tiểu Nhã, Xảo Điệp, các ngươi thu thập xong tự mình trở về, ta đi tra án. Nói xong thả người nhảy, thi triển thang mây tung lăng không đứng vững bay về phía nơi xa, mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh thở hồng hộc đi tới Long phủ. Giờ phút này Long phủ bên ngoài tụ đầy người, thần tình kích động là Hải Long bang đệ tử, còn có muôn hình muôn vẻ vô số giang hồ võ lâm nhân sĩ. Tô Tỉnh như một sợi khói xanh đồng dạng mịt mờ xuống đất, bộ khoái cửa vội vàng tách ra để Tô Tỉnh đi vào. Trong Long phủ đã có Triển Chiêu mang theo bọn bộ khoái tìm kiếm dấu vết để lại, còn có Trương Vô Ưu dẫn đầu Lưu Tinh kiếm phái đệ tử cùng bộ khoái một đạo thăm dò hiện trường. Đây là Tô Tỉnh lần thứ tư đi tới Long phủ, lúc trước lần đầu tiên tới Long phủ từng màn hiện lên ở trước mắt. Trong sân, tới tới đi đi bận rộn hạ nhân, giờ phút này đã trở thành ngã trên mặt đất thi thể. Trong đình viện, sân sau bên trong, khắp nơi đều là đỏ tươi, khắp nơi đều là thi thể. Tô Tỉnh đi tới Trương Vô Ưu Triển Chiêu các loại vị trí, trên mặt đất nằm hai bộ thi thể, một bộ là Long Thiên Hành, một bộ là Trương Khê Phong. Nhìn thấy Long Thiên Hành lặng lặng nằm trên mặt đất,
trợn tròn hai mắt lưu lại nồng đậm kinh hãi cùng không thể tin được. Có lẽ hắn không nghĩ tới hắn sẽ chết, không nghĩ tới anh hùng một thế chính mình sẽ dùng kết cục như vậy chào cảm ơn. Tô Tình trước mắt không ngừng hiện ra Long Thiên Hành khi còn sống dung mạo, hắn và Long Thiên Hành mặc dù không tính tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng cũng tính không đánh nhau thì không quen biết. Tô Tình đáy lòng đối Long Thiên Hành hay là vô cùng tán thành. Lúc trước đồng thời kể vai chiến đấu, nhưng đột nhiên âm dương lưỡng cách. Long Thiên Hành không phải cái kiêu hùng, nhưng cũng xem như cái nhân kiệt, giờ này khắc này Tô Tình đáy lòng không khỏi dâng lên một chút bi thương. Ông. Trong đầu, tập án ghi chép tự động bắn ra. Phát hiện có thể lên cấp màu cam vụ án, phải chăng xác nhận? Tô Tình hai mắt hơi hơi nheo lại, lại là có thể lên cấp màu cam vụ án, ban đầu đẳng cấp chính là màu cam, hoàn toàn cởi ra ít nhất là màu đỏ. Không chần chờ, lập tức xác nhận. Tập án ghi chép rầm rầm triển khai, lật đến mới nhất giao diện. Hồ sơ vụ án thứ 28, Long Thiên Hành diệt môn một án, hồ sơ vụ án đẳng cấp, màu cam, có thể lên cấp. Tình tiết vụ án giới thiệu văn tắt. Triển Chiêu quay đầu, nhìn thấy Tô Tình chẳng biết lúc nào đứng tại thân nhỏ giọng nói, Long Bang chủ giữa yết hầu một đao, Trương Khê Phong trong lồng ngực một đao, đều là một đao mất mạng. Trương Vô Ưu quay đầu nhìn thấy Tô Tình, vội vàng khom lưng làm lễ chào hỏi. Miễn lễ a, Trương trưởng môn đến sớm, có cái gì phát hiện sao? Hung thủ đao quá nhanh. Trương Vô Ưu ánh mắt ngưng trọng nói, hung thủ võ công chỉ sợ còn muốn lúc trước cái kia Lịch Phong Vũ phía trên. Khê Phong tại khoái kiếm một đạo có phần tạo nghệ, thế nhưng là, tại cái kia cao thủ dùng đao trước mặt hắn lại ngay cả một chiêu đều không ra đi. Có từ hung thủ trong võ công nhìn ra manh mối gì sao? Duy nhất nhìn ra là, hung thủ dùng là một loại dài nhỏ đao, có thể làm đao chém, có thể làm kiếm đâm. Theo Tô Tình trở về Tiết Sùng Lâu khỏe miệng hơi hơi giật giật, Trương trưởng môn không cần tị hiểm cái gì, đại nhân, giết người hung khí hẳn là một thanh miêu đao. Tô Tình ánh mắt chớp động, có thể một chiêu chém giết Long Bang chủ cùng Trương Khê Phong cao thủ, không nên là trên giang hồ hạng người vô danh a. Bực này tu vi miêu đao cao thủ, trên giang hồ có mấy cái? Tô đại nhân, một cái đều không có. Trương Vô Ưu nặng nề lắc đầu. Đó chính là không thể từ hung thủ võ công vào tay điều tra, hung thủ vì sao muốn tàn sát Long Thiên Hành và môn? Long phủ còn có người sống sao? Còn có một cái, Long Thiên Hành con trai Long Tranh Vành còn sống, hẳn là Long tiểu thư thay hắn ngăn cản một đao, cho nên một đao kia mặc dù đâm vào lồng ngực lại chừa cho hắn một chút hy vọng sống, nhưng Long Tranh Vành cũng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không biết có thể hay không gắng vượt qua. Trương trưởng môn, dạng này, chúng ta chia binh hai đường truy tra, ngươi đi truy tra giang hồ võ lâm bên trong am hiểu miêu đao cao thủ, ta không tin một cái tuyệt đỉnh cao thủ sẽ không âm thanh vô tức xuất hiện. Luôn là có dấu vết mà lần theo. Được. Trương Vô Ưu không có hai lời, ôm quyền đáp. Tô Tình đi ra Long phủ, vừa mới bước ra, cũng cảm giác có vô số đạo tha thiết ánh mắt rơi vào trên người. Tô Tình dương mắt nhìn lại, trong đám người nhìn thấy một cái từng có qua gặp mặt một lần người. Thang đường chủ, người qua đây một chút. Tô đại nhân, nhà ta bang chủ là vì sao người làm hại nhưng có manh mối. Thang đường chủ theo Tô Tình đi tới một bên về sau không kịp chờ đợi hỏi. Ta có lời hỏi ngươi, ngươi ngược lại hỏi trước lên ta tới. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân đáng chết. Thang đường chủ biến sắc, quỳ rạp xuống đất. Long Thiên Hành nhưng có cái gì tử thủ? Thì như loại kia nhất định phải đuổi tận giết tuyệt kẻ thù. Đại nhân, ta theo 15 năm trước hãy cùng bang chủ, trước kia bang chủ dựa vào một đôi năm đấm đánh thiên hạ, cựu địch tự nhiên không ít. Nhưng những cái kia cựu địch sớm đã bị chúng ta tiêu diệt, không nên cho tàn lại cháy. Nếu như bọn hắn cho tàn lại cháy đâu? Hoặc là những cái kia cựu địch hậu bối vì cha báo thù. Cái này, nhưng là nhiều. Thang đường chủ trần chờ nói, Long trưởng môn gần nhất đang làm gì? Cùng người nào từng có tiếp xúc? Có phải hay không là trên phương diện làm ăn xung đột? Trên phương diện làm ăn hẳn là không cái gì xung đột a. Bang chủ một mực cẩn trọng làm cảng Thanh Long sinh ý, nhất là gần nhất nhiều như vậy lương thuyền lên phía bắc, chính chúng ta đều bận không qua nổi. Bất quá muốn nói có sinh ý bên trên lui tới lời nói, cũng thực là có một cái. An Nhạc huyện Hạng lão bản gần nhất thường đến tìm bang chủ, nhưng đó là đến hiệp đàm hợp tác cũng không phải thương nghiệp mâu thuẫn. Hạng lão bản lần gần đây nhất tìm Long bang chủ là lúc nào? Liền hôm qua. Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động, cũng không phải cảm thấy Hạng lão bản có khả nghi, mà là trong đầu lại bay ra mấy loại khả năng. Hung thủ tàn sát Long Thiên Hành cả nhà không lưu người sống, nhìn như báo thủ khả năng tối cao. Nhưng từ thang đường chủ trong miệng biết, nếu như là báo thủ nhất định là hận cũ không phải thù mới, báo thủ có thể đối tượng hoài nghi vậy liền nhiều. Nhưng nếu như là hận cũ lời nói, hung thủ võ công cực cao, có thể nói nghiền ép Long Thiên Hành Trương Khê Phong hai người, thực lực như vậy muốn báo thủ đã sớm báo, làm gì chờ này thời điểm. Cho nên không phải báo thủ khả năng trong lòng Tô Tình chiếm tỷ lệ phóng đại đứng lên. Nhưng nếu như là lợi ích gút mắc lời nói, mấy đầu lý do tựa hồ cũng chân đứng không vững. Có người đỏ mắt cảng Thanh Long như quần quận nước chảy lợi nhuận. Nhưng cái này lợi nhuận cho ai ăn đều tại Tô Tình một ý niệm, muốn thay vào đó trước được hỏi qua ta Tô Tình mới được. Nếu như cái khác sinh ý mâu thuẫn thang đường chủ nhưng lại nói không có. Hiện tại cái này Hạng lão bản hợp tác hạng mục có phải hay không là dây dẫn nổ? Hạng lão bản nghĩ muốn hợp tác, khả năng không phải hung thủ, có thể Long Thiên Hành có phải hay không có ở đây không hiểu rõ tình hình dưới thành người khác tiềm ẩn uy hiếp hoặc là chướng ngại vật. Nghĩ tới đây, Tô Tình đáy lòng lập tức cảm thấy khả năng không nhỏ. Các người đi về trước, tiếp tục duy trì cảng Thanh Long vận chuyển, Long bang chủ mặc dù không ở, bản quan không phải qua sông đoạn cầu người. Chúng ta biết rõ. Thang đường chủ lúc này cảm động lệ nóng rưng tròng. Long Thiên Hành bị hại, Hải Long Bang rắn mất đầu. Nhất làm cho Hải Long Bang sợ hãi là rắn mất đầu Hải Long Bang nên đi nơi nào? Cảng Thanh Long lợi nhuận lớn như vậy, bao nhiêu người trơ mắt nhìn. Không có Long Thiên Hành, bọn hắn chẳng phải là trong mắt người khác thì mỡ. Hiện tại có Tô Tình cam đoan, Hải Long Bang lòng của mọi người cũng có thể an toàn đến. Bất quá, Tô Tình trần chờ nói, không có Long Thiên Hành tọa trấn, ta lo lắng các ngươi trấn không được Thanh Long Cảng. Ta sẽ mời ra cao thủ tọa trấn Thanh Long Cảng, cái khác hết thảy như cũ. Minh Bạch, tiểu nhân minh bạch. Lúc này, Tô Tình hạ lệnh để cho người tìm kiếm Hạng lão bản chỗ, vào lúc ban đêm, Hạng lão bản Hạ Lạc bị tìm tới,
vừa lúc ở Thanh Nhạc huyện thành một nhà quán trọ đặt chân. Trong đêm đem Hạng lão bản gọi tới, Hạng lão bản thần sắc sợ hãi, vội vàng hấp tấp tại Tiết Sùng lâu dưới sự hướng dẫn bước vào huyện nhà sân sau. Thảo dân Hạng Anh Kiệt, tham kiến Tô đại nhân. Hạng lão bản đến, không cần đa lễ. Muốn như vậy đem ngươi gọi tới, không có ý tứ. Tô đại nhân quá khách khí, đại nhân cho gọi, vô luận rất trễ thảo dân đều hẳn là ngựa không dừng vó chạy đến. Xin hỏi đại nhân cho gọi không biết có chuyện gì? Nghe nói ngươi gần nhất cùng Hải Long Bang Long Thiên Hành đi rất gần a. Ai biết Tô Tình lời mới vừa nói xong, Hạng Anh Kiệt bịch một tiếng, lập tức quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, oan uổng a. Ta cùng Long Bang chủ đi vào là hiệp đàm sinh ý, hắn xảy ra chuyện ta cái gì cũng không biết, không có quan hệ gì với ta a. Bản quan chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Hẳn là, thật đúng là liên quan tới ngươi. Oan uổng, đại oan uổng. Thảo dân nghe hỏi Long Bang chủ sự tình, như giống như chim sợ ná sợ hãi cả ngày, đại nhân cho gọi, thảo dân liền cho rằng đại nhân hoài nghi thảo dân là hung thủ, sau đó nghe đại nhân hỏi lên như vậy, sợ hãi cực kỳ, cho nên ngươi đứng dậy, ngươi gần nhất cùng Long Thiên Hành mưu đồ bí mật cái gì? Không có mưu đồ bí mật cái gì, Long đại nhân nắm giữ lấy Thanh Long Cảng, kẹt tại toàn bộ Giang Hoài nơi đường thủy cổ họng, ta nghĩ cùng Long Bang chủ tổ kiến một cái Viễn Dương đội tàu, làm ngoại phiên mậu dịch sinh ý chỉ cần ra vào bến cảng thời điểm nhấc tay, đó chính là hoàng kim và lượng. Chỉ là Long Bang chủ có nhiều lo lắng, chậm chạp không có đáp ứng. Cái này sinh ý ngươi còn dự định cùng ai làm? Hạng lão bản lắc đầu liên tục, không có, ta chỉ cùng Long Bang chủ nói qua. Thật không có. Hạng lão bản không rõ Tô Tình ý tứ, vẫn lắc đầu, thật không có. Xem ra không phải. Tô Tình lông mày cau lại, suy nghĩ một hồi sau để Tiết Sùng lâu tiễn hắn rời đi. Tất nhiên không phải là bởi vì trên phương diện làm ăn uy hiếp, như vậy vì sao? Thật chẳng lẽ là báo thủ? Chẳng lẽ sớm không giết muộn không giết hết lần này tới lần khác lúc này giết nguyên nhân thật là trùng hợp cố định luận. Sự tình phát triển có vô số trùng hợp, rất nhiều trùng hợp tạo nên một chút kỳ tích phát sinh. Khi này chút trùng hợp sau khi phát sinh quay đầu lại lại nhìn, đều sẽ cảm giác được cái này quá khéo, tựa như là có một cánh tay trong bóng tối điều khiển đồng dạng. Nhưng trên thực tế có thể là, lần lượt trùng hợp đồng thời cũng có vô số loại khả năng, mà vừa vặn chính mình sở tại địa phương là vô số lần trùng hợp về sau địa phương, cho nên nhìn lại cho rằng là có người tận lực căn bài. Một đêm không động, ngày thứ nhì, hiện trường tìm kiếm manh mối bọn bộ khoái cũng sửa sang lại thăm dò kết quả. Đáng tiếc, cũng không có phát hiện đầu mối hữu dụng. Hung thủ chỉ có 4-5 người, nhưng chân chính đáng lưu ý chính là cái kia dùng miêu đao cao thủ. Hắn cơ hồ giải quyết Long phủ tất cả vũ lực, từ đầu đến cuối chỉ dùng một chiêu. Đến trưa, Lưu Tinh kiếm phái Trương Vô Ưu đi tới nha môn. Trương trưởng môn, có phải hay không có hung thủ manh mối? Tô đại nhân, mặc dù vẫn như cũ không có phù hợp hung thủ đặc thù cao thủ, bất quá thật đúng là bị chúng ta tìm tới một cái am hiểu miêu đao võ lâm gia tộc. Chỉ là gia tộc này truyền thừa đã cực kỳ yếu ớt, thậm chí không có người biết rõ bọn hắn vẫn là võ lâm thế gia truyền thừa. Ồ, gia tộc gì? Hạnh Nhân huyện Miêu gia, trăm năm trước Lạc Diệp Phi Hoa Miêu Bân trên giang hồ cũng là uy danh hiển hách. Thế nhưng là từ Miêu Bân về sau, Miêu gia lại không cao thủ ra. Đến bây giờ đã xuống dốc cùng phổ thông môn hộ không có gì khác biệt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái dùng miêu đao cao thủ, nói không chừng Miêu gia sẽ biết chút manh mối. Dù sao cũng không có gì manh mối, chúng ta cùng đi Hạnh Nhân huyện.